Chương 11217. Pháp tắc thần thạch. Chương 11217. Pháp tắc thần thạch. Nhưng Thiên Đấu Sát Thần thân là Tuyệt Mệnh Tiên Kiếm chủ nhân, hắn có khả năng trong khoảng thời gian ngắn giải trừ cái kia huyết sắc xiềng xích trói buộc, từ đó nhường Diệp Thần trưởng không thanh kiếm này. Một khi Tuyệt Mệnh Tiên Kiếm phong mang bùng nổ, vậy liền như Thiên Đấu Sát Thần bản thân đích thân tới, cho dù là đấu chiến thần, đều chưa hẳn có thể lỡ nổi. Diệp Thần nghe Thiên Đấu Sát Thần căn dặn, bên trong bắt đầu lo lắng. Hắn không rõ ràng, nếu như hắn giết đấu chiến thần, sẽ có hậu quả như thế nào? Tiểu Mạt Lệ sẽ không nhận liên lụy. Còn có, Thiên Đấu Sát Thần tuy nói muốn giết người, nhưng trong lòng hắn vẫn là coi đấu chiến thần là thành bản thân. Nếu như Diệp Thần tự tay giết Thiên Đấu Sát Thần bản thân, đằng sau hắn hối hận oán hận sẽ làm thế nào? Đủ loại ân oán tình kiều, yêu hận nhân quả liên quan dây dưa, quả thực nhường Diệp Thần thấy vô cùng khó giải quyết. Trước mắt hắn cũng chỉ có thể thấy đi bộ bước. Bất quá, Thiên Đấu Sát Thần ban cho hắn Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm, ngược lại để hắn nhiều một tấm cường hãn át chủ bài. Đến lúc đó đối mặt đấu chiến thần, hắn chí ít có thể lấy cỡ nào điểm lực lượng đoàn người trở lại thiên tổ các bên trong. Vừa mới trở về, liền đã thu đến đấu chiến phủ gửi tới mời tiếp. Mời trên thiên mời, Hùng Phách Thiên tự mình viết, mời thiên tổ các phương nhân vật tại 3 ngày sau buông xuống đấu chiến phủ, quan sát Chu Thiên Đại Hội. Đến lúc đó, đấu chiến phủ sẽ đem Tiểu Mạt Lệ đưa lên tế đàn, đem trong cơ thể nàng thuộc với thiên đạo nữ thần linh hồn triệt để giết đi, chỉ lưu lại đấu chiến thần linh hồn. Đây là thí thiên cử chỉ, chân chính thí thiên. Thu đến này phần thiết mời, Diệp Thần, Lan Tâm Nhị, Lăng Thanh Trúc đám người tâm tình đều là vô cùng phức tạp. Thiên tổ nhận qua thiên đạo nữ thần ân huệ, chúng ta quyết không thể nhìn thiên đạo nữ thần bỏ mình. Lan Tâm Nhị răng ngà cắn cắn, mục tiêu vô cùng rõ ràng, chính là muốn ngăn cản Chu Thiên Đại Hội cử hành, tới cứu hồi trở lại Tiểu Mạt Lệ. Lăng Ảnh thận trọng nói, phu nhân, Hùng Phách Thiên Kế thừa đại hiển giả đạo pháp, đấu chiến thần linh hồn lại phục hồi, chúng ta mong muốn theo thủ hạ bọn hắn cứu người cũng không dễ dàng à? Lan Tâm Nhị nói, không dễ dàng cũng muốn cứu. Các ngươi là không đáng tin cậy, đáng tin chỉ có luân hồi chi chủ. Nàng tấm mắt ngắm nhìn Diệp Thần, tràn đầy ký thác cùng nóng bỏng, hoàn toàn không thấy Lăng Ảnh. Lăng Ảnh cảm thấy xấu hổ, lại cũng không thể tránh được. Lan Tâm Nhị lại đem móc ra pháp tắc thần thạch, đưa cho Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, cái này là pháp tắc thần thạch, ngươi tốt nhất cầm lấy, 3 ngày này tận tâm cảm ngộ, nói không chừng có thể lĩnh ngộ ra một chút thế ngoại vô thượng pháp tắc, đến lúc đó đối kháng Hùng Phách Thiên cùng đấu chiến thần, liền nhờ vào ngươi. Diệp Thần đưa tay tiếp nhận, lại thấy này một khối nho nhỏ pháp tắc thần thạch, trầm trọng đến lợi hại, hắn trong lúc nhất thời không có dự liệu được này thần thạch như thế trầm trọng, tay cầm kém chút liền không cầm nổi, cánh tay khớp nối cũng bị to lớn trọng lượng mang đến kém chút chật khớp, bật thốt lên, thật nặng. Lan Tâm Nhị cười nói, dĩ nhiên, này pháp tắc thần thạch ẩn chứa Hắc Hoàng Đế, Thiên Cơ lão nhân, đại hiền giả 3 vị trụ thần pháp tắc lực lượng, còn có thiên tổ tự thân ý chí cùng pháp tắc, đương nhiên là vô cùng nặng nề. Dừng một chút, nàng lại than thở nói, đáng tiếc thiên tổ lưu lại ở trong đó lực lượng, dùng qua một lần về sau, thời gian ngắn liền không thể lại dùng, bằng không 3 ngày sau Chu Thiên Đại Hội, chúng ta cũng không cần bị động như thế. Viên này pháp tắc thần thạch chính là thiên tổ lưu lại thánh vật, bên trong bản thân liền ẩn chứa thiên tổ bản nhân lực lượng, cố lực lượng này vừa mới Lan Tâm Nhị vận dụng thời điểm, liền trực tiếp biến ảo thành che trời bàn tay lớn, kém chút đem Hùng Phách Thiên trục chết. Thiên tổ lực lượng liền đáng sợ đến nước này, đủ để trục chết đỉnh cấp thiên đế. Bất quá, cố lực lượng này vận dụng một lần về sau, thời gian ngắn liền không thể dùng lại, cho nên Lan Tâm Nhị nghĩ lập lại chiêu cũ, đó cũng là tuyệt đối không thể. Không sao, đến lúc đó rồi nói sau. 3 ngày này, ta thuận tiện hảo cảm ngộ này pháp tắc thần thạch bên trong lực lượng. Diệp Thần nắm cái kia vô cùng trầm trọng pháp tắc thần thạch, có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được, viên này thần thạch bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa đó không phải là cái thế giới này lực lượng, mà là thế giới bên ngoài lực lượng. Nếu như có thể nắm giữ cỗ này thiên ngoại lực lượng, vậy đơn giản là có thể độc bộ chư thiên vô địch. Nắm pháp tắc thần thạch thời điểm, Diệp Thần đại khái có thể minh bạch tinh diên tâm tư, vì cái gì thà chết không trở về nhà, cũng muốn đi kế thừa Hắc Hoàng Đế quyền hành, thế ngoại trụ thần nhóm lực lượng, thật sự là quá mức quần quật mạnh mẽ, đủ để cho mỗi một cái tự mình cảm thụ qua người, vì đó run rẩy, động dung, cúng bái. Diệp Thần hít sâu một hơi, mới nhường tâm tình của mình thoáng bình phục lại. Lăng Ảnh, La Hưng Phi, Thái Giáp Thần Quân chờ thiên tổ các cao tầng, thấy Diệp Thần cầm lấy pháp tắc thần thạch, muốn nói lại thôi. Này pháp tắc thần thạch, đối thiên tổ các tới nói, cũng là vô cùng vật chân quý, giao cho Diệp Thần xử lý bình thường thiên tổ các cao tầng, là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Bất quá dưới mắt tình thế trói buộc, Chu Thiên Đại Hội ở tức, mong muốn đối kháng Hùng Phách Thiên cùng đấu chiến thần, pháp tắc thần thạch là nơi mấu chốt. Này pháp tắc thần thạch, rõ ràng chỉ có tại Diệp Thần trong tay, mới có thể dùng phát huy ra lớn nhất hiệu quả cùng uy lực. Thiên tổ các vị cấp cao nhóm cũng chỉ đành trầm mặc, ngầm thừa nhận nhường Diệp Thần cầm trước pháp tắc thần thạch, giải quyết nguy cơ trước mắt lại nói. Lan Tâm Nhị nói, tốt, cứ như vậy định đi, tất cả giải tán đi, hôm nay tất cả mọi người mệt mỏi, ngày mai lại thương nghị giải cứu thiên đạo nữ thần chi tiết. Nàng là đã từng thiên tổ lắng nghe người, pháp tắc thần thạch thủ hộ giả, tuy nói tâm tư đơn thuần, nhưng bởi vì thân phận đặc thù, cho nên nói chuyện ở giữa tự mang lấy thanh lãnh uy nghiêm, dạy người không dám chống lại. Thiên tổ các vị cấp cao tướng liếc mắt một cái, cũng không thể nói gì hơn, liền chuẩn bị ai đi đường đấy. Diệp Thần cũng chuẩn bị trở vào phòng, Lan Tâm Nhị lại rời bước đi theo hắn. Chương 11218, thái độ của ngươi. Chương 11218, thái độ của ngươi. Bá mẫu, ngươi đi theo ta cái gì? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Lan Tâm Nhị nói, ta cùng ngươi trở về phòng a, ta hồn huyết ký thác vào pháp tắc thần trên đá, ta không thể rời đi thần thạch quá xa, bằng không linh hồn phải ngủ say. Diệp Thần nói, ách, cùng ta trở về phòng. Này, không tốt a. Hắn thấy Lan Tâm Nhị nữ nhi Lăng Thanh Trúc, trợ phu Lăng Ảnh đều ở bên trái gần, lập tức liền thấy xấu hổ vô cùng. Tuy nói Lan Tâm Nhị bây giờ chỉ còn lại có tàn hồn, còn có chút tránh hiểm nghi vẫn là cần thiết. Lan Tâm Nhị tâm tư đơn thuần, cũng không hiểu Diệp Thần ý tứ, nhìn thấy người chung quanh ánh mắt đều trở nên phức tạp, nàng càng là nghi hoặc, nói ra, có vấn đề gì không? Như vậy đơn thuần biểu lộ, trong suốt ánh mắt, quả thực là ta thấy mà yêu, toàn trường không biết có bao nhiêu người tâm động. Lăng Ảnh tăng háng một cái, suy nghĩ một thoáng, nhân tiện nói, Thanh Trúc, ngươi hầu ở mẫu thân ngươi bên người. Lăng Thanh Trúc nói, ồ, liền đi theo Lan Tâm Nhị bên cạnh. Hai mẹ con liền đi theo Diệp Thần, trở về Diệp Thần gian phòng. Lăng Ảnh gọi Lăng Thanh Trúc làm bạn, vốn là vì làm bạn tránh hiểm nghi, nhưng thấy hai mẹ con đều cùng Diệp Thần đi, lại mơ hồ thấy không đúng. Chờ một chút. Lăng Ảnh kêu lên. Lan Tâm Nhị quay đầu, mang theo ý giận, nói, phu quân, ngươi lợi làm sao nhiều như vậy? Lăng Ảnh nhìn xem chính mình phu nhân ánh mắt trong suốt, thật sâu vì trong lòng mình rất nhiều suy nghĩ thấy hổ thẹn, vội nói, không có việc gì, không có việc gì, phu nhân, ngươi, ngươi đi đi. Lan Tâm Nhị gật gật đầu, liền cùng Lăng Thanh Trúc cùng một chỗ, trở lại Diệp Thần trong phòng đi. Diệp Thần nhìn xem này hai mẹ con, lập tức liền thấy bên trong căn phòng bầu không khí hết sức khó xử, chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên, tăng hắng một cái, nói, các ngươi ngồi trước đi, ta đi xem một chút tinh diên ma nữ thế nào. Hắn tế ra thiên nếu có tình cầu, thân thể thoáng qua, giống chạy trối chết, trực tiếp trốn vào thiên nếu có tình cầu thế giới bên trong đi. Tại đại lượng thánh truyền chi thủy rót vào bể tình về sau, bể tình lật lên quần quần linh khí năng lượng, tập bổ bờ sông hai bên hoàn cảnh, lập tức liền để đến yêu hai bên bờ sông, linh khí mở mịt, kỳ hoa dị thảo nở rộ, không khí mười điểm nhẹ nhàng khoan khoái thấm người. Diệp Thần hô hít một hơi, chợt cảm thấy tâm thần thanh thản, vô cùng thoải mái, tiêu hao tinh thần cùng nguyên khí cũng là cấp tốc khôi phục. Rất tốt, có nhiều như vậy thánh truyền chi thủy, về sau mặc kệ là tu luyện vẫn là chiến đấu, đều dễ dàng hơn. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía bể tình, liền thấy trước kia đứng im ngưng trệ bể tình, tại rót vào đại lượng thánh truyền chi thủy về sau, cũng là dùng một cỗ cực kỳ thông thả, tốc độ cực kỳ chậm rãi, bắt đầu chậm rãi chảy xuôi. Mặc dù tốc độ chảy cực kỳ thông thả, nhưng dù sao cũng tốt hơn hoàn toàn đứng im bất động. Mà lúc này Tinh Diên chỉ có một người ngâm tại yêu trong sông. Diệp Thần thân thể chấn động, hắn phát hiện lúc này Tinh Diên khí tức đã không nữa suy yếu, trạng thái khôi phục 7-8 phần. Ban đầu, Tinh Diên bị chú Tinh Long Thần đánh thành trọng thương, thậm chí kém chút chết rồi, chỉ còn lại có một đầu cuối cùng tuyến thời gian, là Diệp Thần dùng thần giác mệnh tinh bảo vệ được nàng, nàng vốn là vô cùng hư nhược. Nhưng tắm gội tại bể tình bên trong, đạt được bể tình năng lượng linh khí tầm bổ, Tinh Diên trạng thái lại là cấp tốc khôi phục, liền đã từng ma diệt thời gian dài đường, cũng là khôi phục rất nhiều. Nhưng nàng lại là mất hồn giống như, lặng lặng ngâm tại yêu trong sông, cũng không nhúc nhích, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có cái kia thật dài lông mi đang rung động. Y phục của nàng không biết lúc nào đã không còn nữa, trên thân bọc lấy Diệp Thần thần giác mệnh tinh hình thành hộ giáp, lộ ra phấn nộn trắng non bay, cả người như dưới bóng đêm nở rộ đóa hoa màu trắng, lặng lặng cô độc ngâm mình ở yêu trong sông. Thiên nếu có tình cầu bên trong thế giới, chính vào đêm tối, trăng tròn giữa trời, minh nguyệt ánh sáng nhu hòa rơi vào trong tròng mắt của nàng mặt, lại không cách nào che giấu cái kia phần thật sâu cô độc. Mái tóc dài của nàng như rong tán lơ lửng ở nước sông bên trên, cùng mờ mịt khói mù hỗn hợp thành một bức gì thế độc lập tuyệt mỹ hình ảnh. Bể tinh dòng nước ôn nhu bao trùm nàng, lại giống như là tại ôm ấp lấy một cái thụ thương hải tử. Lúc này Tinh Diên không còn có trước đây bạo ngược cùng hung lệ, chỉ có điềm tĩnh, cô độc, ôn nhu, cô đơn, đau thương. Bể tinh trung quanh tĩnh mịch mà an tưởng, chỉ có bể tinh lưu động tiếng cùng Tinh Diên hơi hơi tiếng hít thở đan vào một chỗ. Ánh trăng vẩy trên mặt sông, chiếu sáng Tinh Diên khuôn mặt. Diệp Thần lúc này mới phát hiện, nàng thật sự là một cái vô cùng thanh thuần tuyệt mỹ thiếu nữ. Thế nào, nguyện ý cùng ta về nhà sao? Diệp Thần lăng hư đạp nước, tại bể tình bên trên chậm rãi hành tẩu, đi tới Tinh Diên trước mặt, thanh âm thăm thẳm mà hỏi. Hắn thấy Tinh Diên an tĩnh như thế bộ dáng, nghĩ thầm đạo tâm của nàng khả năng đã bị tin phục, có lẽ có cơ hội mang nàng về nhà. Tinh Diên ngước mắt nhìn xem Diệp Thần, không nói gì, trong con ngươi tràn đầy cô độc cùng cô đơn, thậm chí nàng vành mắt đỏ lên, thế mà chảy nước mắt. Diệp Thần nhìn thấy nàng rơi lệ, cũng là mười điểm ngoài ý muốn, nhớ tới thiên nếu có tình cầu truyền thuyết cổ xưa. Lan Tâm Nhị từng nói qua, tắm gội bể tình nhất định phải hai người cùng một chỗ tắm gội, nếu như chỉ có một người, vậy liền sẽ thấy vô biên cô độc, thậm chí có thể sẽ bị cô độc thôn phệ. Năm đó Lan Tâm Nhị vốn là không có tâm, tại một mình tắm gội bể tình qua đi, nàng cảm nhận được vô biên cô độc, mới có một khỏa cô độc chi tâm, có cô độc linh hồn. Diệp Thần nhìn xem Tinh Diên yên lặng rơi lệ bộ dáng, nghĩ thầm nàng đại khái khả năng cũng là sinh ra cô độc chi tâm, bằng không nàng không có khả năng an tĩnh như vậy. Dùng tính tình của nàng, nếu là đổi lại dĩ vãng, thấy Diệp Thần vậy còn không đến bạo ngược điên cuồng hướng Diệp Thần ra tay. Nguyện ý trở về sao? Diệp Thần hỏi lại, tiếng nói cũng là trở nên ôn nhu một chút. Chương 11219 Thiên Điên. Chương 11219 Thiên Điên. Tinh Diên vẫn là không nói chuyện, chẳng qua là nhẹ nhàng lắc đầu, còn tại rơi lệ, một bộ mười điểm ủy khuất bộ dáng. Diệp Thần cũng không biết nàng tại ủy khuất cái gì. Tiếp theo sát, Tinh Diên lại ôm chặt lấy Diệp Thần chân, như cái cô độc bất lực tiểu nữ hài. Diệp Thần thở dài một tiếng, chính mình dứt khoát cũng không đứng mặt nước, thân thể cũng ngâm đến bể tình bên trong, nhìn thẳng Tinh Diên con mắt, lại đưa tay nhẹ nhàng đi lau đi gò má nàng bên trên nước mắt. Làm Diệp Thần tay cầm chạm tới Tinh Diên gương mặt, Tinh Diên lại cùng điện giật giống như run rẩy một cái, kinh ngạc trừng to mắt, phảng phất là theo ảo mộng bên trong tỉnh táo, mắt trong mang theo cửu hận, phẫn nộ, lúng túng chờ rất nhiều vẻ mặt, nhìn chăm chăm Diệp Thần, hướng lui về phía sau mấy bước, quát: "Luân hồi chi chủ, ngươi dám loạn ta đạo tâm?" Tinh Diên từng ngụm hít sâu lấy, gương mặt một mảnh đỏ bừng, chỉ cảm thấy mình nội tâm vô cùng hỗn loạn, thế mà quanh quẩn lấy vô biên cô độc cùng thê lương cảm giác. Mặc dù nàng năm đó rời đi phụ mẫu, lẻ loi một mình mạo hiểm tiến vào Nam Châu Thiên, quỳ gối sát thiên điện ngàn thước dưới bậc thang bái sư thời điểm, cũng chưa từng có như vậy cô độc cùng thê lương. Nàng thấy đạo tâm của nàng trước nay chưa có hỗn loạn, khủng hoảng, nhịp tim đến rất lợi hại, hô hấp khống chế không nổi nổ ngang, tay chân như nôn ra, gương mặt nóng lên, không biết là tư vị gì. Diệp Thần nhìn thấy Tinh Diên bỗng nhiên lại trở nên một bộ dữ dằn bộ dáng, cảm thấy chìm xuống, nói: "Là ta cứu được ngươi." Tinh Diên cúi đầu nhìn một chút bọc lấy chính mình tiểu khu luân hồi thần giáp, gương mặt càng là đỏ bừng, lại nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, ngươi đằng trước mau đưa ta giết chết, cuối cùng lại giả mù sa mưa cứu ta, ngươi muốn ta khuất phục, đó là tuyệt đối không thể nào. Tiếng nói vừa ra, Tinh Diên toàn thân nổ lên quần quần sát khí, cả người như ác quỷ, mãnh liệt hướng Diệp Thần đánh tới, trên da lại nổi lên hắc ám chú ấn phù văn, khí tức trở nên vô cùng hung lệ. Soạt. Tinh Diên hai tay dùng tốc độ cực nhanh bóp lấy Diệp Thần cổ, nàng phát một tiếng gầm nhẹ, lộ ra hai cái nanh, liền hướng Diệp Thần cổ cắn tới. Thiên điên. Diệp Thần cắn răng mắng to một tiếng, không nghĩ tới Tinh Diên như thế điên, hiện tại đơn giản liền là một đầu nổi điên cầu. May mắn, Diệp Thần cận thân thủ đoạn vô cùng cao minh, lập tức thi triển Thiên Cung xếp hai tay, trở tay chế trụ Tinh Diên thủ đoạn, kinh lực phun một cái, Tinh Diên hai tay lập tức bủn rủn, bóp lấy Diệp Thần cổ hai tay cũng là tùng rơi xuống. Diệp Thần lại vây quanh Tinh Diên đằng sau, tay trái bóp chặt eo ấy nàng, không cho nàng dãy rủa loạn động, tay phải gắt gao che miệng của nàng, không cho nàng cắn người. Nô. Tinh Diên liều mạng dãy rủa, nhưng Diệp Thần cầm na thủ pháp lợi hại, nàng lại là không tránh thoát. Hai người thân thể cứ như vậy dính sát đến cùng một chỗ, Diệp Thần bóp chặt eo ấy nàng, cùng nàng ra thịt kề sát, kỳ thật trong lòng cũng không có bất kỳ khác thường gì ý nghĩ, chỉ muốn dồn phục nàng thôi. Nhưng hai người thân ở bể tình bên trong, thân mật như vậy tiếp xúc, lại là xúc động một chút bể tình đặc thù áo nghĩa. Nước sông hơi hơi nổi lên gợn sóng, từng sợi mở mịt khói mù không ngừng nhộn nhạo lên, trong không khí tràn ngập một cấu ngọt ngào, ấm áp, lại khiến người ta xốp giòn say say bầu không khí. Trên trời ánh trăng sáng xuyên thấu qua sương mù, chiếu trên mặt sông, càng là lộ ra một cốt như mộng ảo mê say. Ban đầu tại kịch liệt dãy rủa Tinh Diên, dần dần cũng không vùng vẫy, hung lệ ánh mắt trở nên ngốc trệ, căng cứng thân thể lỏng lẻo xuống dưới, trở nên mềm nhũn. Diệp Thần cũng có chút ngây dại, hắn thấy trong nước sông, trừ hắn cùng Tinh Diên hình chiếu bên ngoài, còn có đạo thứ ba cái bóng. Cái kia lại là Thiên Tổ vị kia hồng nhan, thiên nếu có tình cầu chủ nhân, Phong Tình Tuyết thân ảnh. Phong Tình Tuyết thân ảnh, di thế độc lập, giống như là một cái đồ đằng, khắc ở Diệp Thần cùng Tinh Diên hình chiếu đằng sau, hiện ra chắp tay trước ngực, hai mắt khép kín chúc phúc tư cách, phảng phất tại vì hai người cầu nguyện mong ước. Diệp Thần khi nhìn đến Phong Tình Tuyết thân ảnh về sau, liền phảng phất thấy được thế gian vĩ đại nhất thần tình yêu, nội tâm tất cả để phòng cùng thần trương, toàn bộ hóa thành nụ tình. Hắn ánh mắt lộ ra một vệ mê say, ban đầu siết chặt lấy, giữ lấy Tinh Diên thân eo tay, phảng phất ma xui quỷ khiến, đi lên di chuyển mà đi. Hắn che Tinh Diên miệng tay, cũng buông lòng ra, Tinh Diên thở dốc một thoáng, đôi mắt như mang thu thủy, quay đầu nhìn xem hắn, hắn nhịn không được lại ngăn chặn miệng của nàng, nhưng lần này không phải lấy tay, mà là dùng miệng của mình muốn. Ở sau đó ba canh giờ bên trong, Diệp Thần phảng phất tại nằm mơ, long phượng điên đảo, ý loạn tình mê, cả người như tại yên thủy sương ngủ trong đám mây, hắn thấy trong ngực ôm thân thể, Tinh Diên thân thể, nóng rực đến như than lửa, nhưng cũng mềm mại không xương, băng cơ ngọc phu, từ mát lạnh không mồ hôi. Tinh Diên cũng mê say, nàng thấy bể tình nước đã băng lãnh tận xương, vừa nóng liệt như lửa, tại băng hỏa lượng trọng thiên sen lẫn bên trong, nàng hận không thể đem chính mình chỉnh phó thân thể, đều dung nhập Diệp Thần trong ngực. Từ nơi sâu xa, hai người đều nhìn thấy thiên nếu có tình cầu sau lưng chủ nhân, Phong Tình Tuyết chân chính xưng hảo, hắn xưng là Đại Ái Thần. Thế gian hết thảy vĩ đại chi ái đầu nguồn, là 72 trụ thần một trong. Tại Đại Ái Thần chúc phúc dưới, Diệp Thần cùng Tinh Diên theo đối địch trạng thái, rơi vào bể tình, hai người chìm đến bể tình phía dưới đi, nhưng lẫn nhau thân thể không từng có một lát tách rời, bể tình bên trên không biết từ nơi nào truyền đến phiếu miểu tiếng ca, như tơ như sợi, như khóc như tố. Tại một đêm qua đi, tại bên ngoài sắc trời tảng sáng thời điểm, Tinh Diên cùng Diệp Thần mở mắt, hai người thân thể đang không mảnh vải che thân quấn ở cùng một chỗ, chung quanh bể tình nước sông tại chậm rãi chảy xuôi, tốc độ chảy so trước đây lại nhanh hơn một chút, tựa hồ là giữa hai người yêu thương, thúc dục bể tình lưu động. Chương 11220, khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ. Chương 11220, khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ. Nhưng khi giờ khắc này, hai người theo triền miên mộng ảo bên trong sau khi tỉnh lại, hết thể yêu thương đều không tồn tại, Tinh Diên hai con ngươi tràn ngập chấn kinh, phẫn nộ, không thể tin, oán hận các loại cảm xúc, nhìn một chút cánh tay mình, cánh tay nàng bên trên vốn là có một khỏa thủ cung xa, nhưng lúc này cổ tay trắng như sương tuyết, cái kia thủ cung xa cũng đã không còn tồn tại. Luân hồi chi chủ, ngươi, ngươi đoạt ta trong sạch. Tinh Diên chấn nộ run rẩy, một trường liền hướng Diệp Thần vỗ tới. Uy, là chính ngươi chủ động tiếp qua tới tốt lắm không? Diệp Thần khẽ cắn môi, biết Tinh Diên lại muốn nổi điên, vội vàng né tránh nàng một trường, hướng bể tình sông lên đi. Soạn. Diệp Thần đầu tại bể tình bên trên xuống ra, tiếp theo sát, Tinh Diên cũng truy giết đi lên, huy trưởng hướng hắn mặt vỗ tới. Thần giác mệnh tinh, chói buộc. Diệp Thần vô ý cùng nàng đánh nhau, lập tức điều động thần giác mệnh tinh năng lượng, một luồng kim quang đâm nghiêng bên trong bay ra, bao phủ lại thân thể mềm mại của nàng, lập tức hóa thành một bộ thần giáp, đưa nàng cả người một mực bao lấy. Tinh Diên lọt vào thần giáp khốn bộ, lập tức thấy toàn thân không thể động đậy, khí thế đều bị phong tỏa. Nguyên lai Diệp Thần tối hôm qua cùng nàng có tiếp xúc da thịt về sau, đối nàng cấu tạo thân thể, khí tức lưu chuyển, pháp tắc trật tự biến hóa, đã rõ như lòng bàn tay, cho nên vừa ra tay, liền lợi dụng thần giác mệnh tinh lực lượng, cầm cố lại nàng toàn thân khí thế, để cho nàng vô pháp động đậy. Thả ta ra. Tinh Diên nghiến răng nghiến lợi, vô cùng phẫn nộ, lại như cá trậu chim lồng, thân thể bị thần giác khóa lại, cũng đã không thể động đậy. Ngươi liền ngoan ngoãn ở chỗ này lấy đi chờ ta giải quyết chuyện bên ngoài, ta liền mang ngươi về nhà. Diệp Thần thả người theo bể tình bên trong nhảy ra đến, mặc quần áo vào, liền chuẩn bị ra ngoài. Tinh Diên đầy mắt bị khuất, rơi lệ, đột nhiên ngửa mặt lên trời lớn tiếng kêu lên, sư phụ, sư phụ. Trong tiếng kêu tràn ngập bi thương oán nộ chi ý, Diệp Thần bị nàng này hai tiếng sư phụ chấn động đến đầu óc ngọng, lập tức liền thấy không đúng. Mặc dù thân ở thiên nếu có tình cầu trong thế giới, Diệp Thần cũng là vô cùng rõ ràng cảm nhận được, tại Tinh Diên tiếng kêu hạ xuống, bên ngoài thật giống như trời sập, oanh long long lôi mình quấy động. Chỉ thấy toàn bộ Nam Châu thiên, ban đầu vừa mới sắp hừng đông thế giới, bầu trời ánh dạng đông bỗng nhiên trở nên đen xuống, kinh lôi nổ tung, sát khí gào thét, thiên địa càn khôn ở giữa, âm phong thảm thảm, lăng không toát ra ngàn vạn đầu ma thần, tại quy lệ nhấc tay thành kính ngâm sướng, phản phất tại nên đón cái gì vĩ đại tồn tại buông xuống. Nam Châu Thiên Tam đại thế lực một trong, Sát Thiên Điện chỗ sơn môn, giờ phút này liền là gió lốc cùng sát khí vòng xoáy hạch tâm, tại Sát Thiên Điện sơn môn trên đỉnh bầu trời, vô số khói đen cùng âm sát không ngừng xoay tròn lấy, rung động âm ầm, toàn bộ Sát Thiên Điện đều đang run rẩy. Điện chủ muốn xuất quan. Tinh Diên Thánh Nữ kêu gọi, điện chủ muốn xuất quan. Quá tốt rồi, điện chủ xuất quan, cái kia Tinh Diên Thánh Nữ liền được cứu rồi. Còn có đấu chiến thần muốn cử hành Chu Thiên đại hội, thật sự là hung hăng càn quấy a. Điện chủ đến áp chế hắn nguyệt khí. Rất nhiều Sát Thiên Điện các đệ tử, thấy giữa thiên địa dị tượng, dồn dập hưng phấn hô kêu lên. Chỉ thấy bầu trời quần quần gió lốc cùng vòng xoáy bên trong, một đạo vĩ ngạn thân ảnh, đạp phá hư không xuất hiện, đó là một cái gánh vác lấy to lớn kiếm nam tử khôi ngô, thân hình cao lớn mà uy mãnh, phản phất tòa thứ nhất mỏm núi tại hành động, khuôn mặt kiên nghị mà lạnh lùng, một đôi thâm thúy trong mắt lập lòe ánh sáng sắc bén, phản phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo. Hắn tóc đen xóa, tại trong gió lớn phiêu vũ, mỗi một sợi tóc đều tràn đầy lực lượng cùng cùng dã, áo bào trong gió tung bay, ào ào rung động. Sự xuất hiện của hắn, phản phất mang đến một cỗ mãnh liệt uy áp, khiến cho chung quanh khí tức đều trở nên ngưng trọng lên. Quanh người hắn tản ra khí thế cường đại, phản phất muốn phá khai thiên địa ở giữa hết thể trói buộc, nhường toàn bộ sinh linh cũng vì đó chấn động. Hắn chính là Sát Thiên Điện chân chính điện chủ, đã từng Nam Châu Thiên Chỉ một chỗ tể, danh xưng thiên hạ đệ nhất sát thiên nam tu. Theo ta đi một chuyến thiên tổ các. Thiên Nam Tu phát ra trầm trọng thanh âm thê lương, bước chân hướng phía trước đạp đi, hư không phá toái, thiên địa chấn động. Sát Thiên Điện mọi người ngẩn ngơ, chỉ có một ít cao tầng cường giả dám bay lên thân hình, đi theo Thiên Nam Tu, đi tới thiên tổ các. Thiên tổ các tất cả mọi người cũng là thấy Thiên Nam Tu tới gần, toàn trường chấn động. Diệp Thần tại thiên nếu có tình cầu trong thế giới, cũng là cảm giác đi ra bên ngoài khí tượng kinh biến, sát khí gào thét, hắn nhìn một chút Tinh Diên, đã thấy Tinh Diên ánh mắt lạnh lùng bên trong lộ ra oán hận, trầm mặc không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Không tốt. Mộ chủ, Thiên Nam Tu muốn tới. Luân hồi mộ địa bên trong, liền chú Tinh Long Thần cũng cảm nhận được bên ngoài khí tượng kinh biến, hắn bắt được một cỗ khí tức quen thuộc, đó là ngày xưa thiên hạ đệ nhất sát, Thiên Nam Tu khí tức. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nghĩ muốn đi ra ngoài cùng thiên tổ các cường giả thương nghị đối sách, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, chỉ nghe oanh long long một hồi vang, thiên nếu có tỉnh cầu thế giới bầu trời vỡ tan, mười mấy bóng người bay xuống. Một người cầm đầu, là cái mang trọng kiếm khôi ngô nam tử trung niên, tóc đen đầy đầu khiêu vũ, toàn thân sát khí lao nhanh, chính là Thiên Nam Tu. Sau lưng Thiên Nam Tu, là Sát Thiên Điện đại diện điện chủ Hắc Ma lão tổ, còn có một số cao tầng trưởng lão, tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn chăm chú Diệp Thần. Diệp Thần một hồi chấn động, hắn cùng Tinh Diên tại thiên nếu có tỉnh cầu trong thế giới, tương đương với đặt mình vào tại một cái độc lập bên trong tiểu thế giới. Nhưng Thiên Nam Tu thế mà còn có thể đạp phá hư không, trực tiếp nghiền ép hàng lâm xuống. Này phá toái hư không, ép bạo thế giới bản sự, coi như là bình thường đỉnh cấp thiên đế, đều không thể nào làm được. Thiên Nam Tu thực lực, khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ, chương 11221. Thực lực khủng bố. Chương 11221, thực lực khủng bố. Sư phụ. Tinh Diên thấy Thiên Nam Tu tới, lập tức nửa mừng nửa lo, kêu một tiếng. Thiên Nam Tu nhìn Tinh Diên liếc mắt, lại nhìn một chút Diệp Thần, da mặt run động đậy, đã đại khái nhìn thấy thiên cơ, biết đầu đuôi sự tình, hắn nói ra, luân hồi chi chủ, ngươi điểm ô ta nhà Tinh Diên trong sạch. Diệp Thần sầm mặt lại, hướng Thiên Nam Tu chắp tay, nói: "Tiền bối, việc này không thể trách ta." Hắn mong muốn biện bạch, nhưng Thiên Nam Tu đưa tay đã ngừng lại hắn, nói: "Ngươi không cần nói, ngươi cướp đi đồ nhi ta trong sạch, ngươi nhất định phải trả giá đắt. Ngươi là luân hồi chi chủ, là thiên tổ người đại diện, ta trực tiếp giết ngươi, nhân quả quá lớn, ân, ta liền phạt ngươi, đến trong địa ngục, trầm luân biển lửa 10 vạn năm sau, ta sẽ thả ngươi ra tới." Thiên Nam Tu tay cầm vừa nắm, phía sau của hắn, sát khí cuồn cuộn, triển khai một bức địa ngục của tranh. Tại cái kia trong địa ngục, có nóng rực biển lửa bùng cháy. Vô số oan hồn ác quỷ tại trong biển lửa gào thét khóc thét, hết sức thống khổ. Diệp Thần nội tâm run lên, chỉ cảm thấy này mảnh biển lửa, thế mà so với thiên hỏa mệnh tinh, chu tước mảnh vỡ, còn muốn nóng rực hung mãnh. Đây là tòng ma ngục mệnh tinh bên trong, huyễn hóa ra tới biển lửa, xưng là ma ngục hỏa biển. Luân hồi thất tinh, một khỏa so một khỏa hung mãnh, ma ngục mệnh tinh là thứ 6 ngôi sao, uy lực của nó so với trước 5 ngôi sao thần, cộng lại đều lợi hại hơn. Giống Diệp Thần trước mắt có liệt nhật mệnh tinh, thiên hỏa mệnh tinh, trên thực tế chỉ tương đương với ma ngục mệnh tinh một cái góc, tại ma ngục mệnh tinh hiện hóa trong địa ngục, có liệt nhật địa ngục, thiên hỏa địa ngục tồn tại. Còn có chút càng địa ngục kinh khủng. Tỷ như Diệp Thần trước mắt thấy ma ngục hỏa biển, liền so liệt nhật mệnh tinh cùng thiên hỏa mệnh tinh đều lợi hại hơn nóng rực được nhiều. Diệp Thần không khỏi hít sâu một hơi, thật sâu thấy ma ngục mệnh tinh mạnh mẽ, thật là không thể tưởng tượng nổi khủng bố. Ma ngục mệnh tinh tại trên tay ngươi. Diệp Thần nhìn chằm chằm Thiên Nam Tu, hỏi. Thiên Nam Tu lắc đầu, nói, "Không, ma ngục mệnh tinh tại trong cơ thể ngươi, luân hồi chi chủ, chẳng qua là còn không có thắp sáng thôi. Ta từng là luân hồi địa ngục thủ một người, cái gọi là luân hồi địa ngục, liền là thiên tổ dùng ma ngục mệnh tinh một luồng sát khí chế tạo ra địa ngục." Chân chính ma ngục mệnh tinh, so với đằng sau ta địa ngục của tranh, lợi hại hơn gấp trăm lần. Ta nắm trong tay, chẳng qua là một phần nhỏ không có ý nghĩa lực lượng. Thiên Nam Tu sau lưng địa ngục của tranh, liệt hỏa đang thiêu đốt, gào thét rung động, xem ngọn lửa kia nóng rực trình độ, chỉ sợ đủ để thiêu chết đỉnh cấp thiên đế. Nhưng như vậy địa ngục kinh khủng, năng lượng chỉ tương đương với ma ngục mệnh tinh chân chính lực lượng 1%. Vậy chân chính, hoàn toàn ma ngục mệnh tinh, uy lực quả thực là không thể tưởng tượng. Ngươi muốn đem ta nhốt vào này mạnh trong địa ngục. Diệp Thần nhìn xem Thiên Nam Tu sau lưng cháy hừng hực địa ngục hỏa hải, hỏi. Thiên Nam Tu gật gật đầu, nói, đúng thế. Hắn mặt ngoài mặc dù cũng dã, sát khí sôi trào, nhưng thái độ đối với Diệp Thần cũng là có chút khách khí. Luân hồi chi chủ, ngươi điểm ô đổ nhi ta trong sạch, ta muốn ngươi trầm luân biển lửa 10 vạn năm chịu tội, không tính quá phận à? Ngươi yên tâm, ba ngày sau đấu chiến thần cử hành Chu Thiên đại hội, ta sẽ thay ngươi xử lý. Ha ha, năm đó ta thua ở đấu chiến thần thủ hạng, hôm nay cũng nên báo thủ. Trong mắt của hắn lướt qua một tia phong mang, hắn cũng không muốn sát Diệp Thần, hắn chân chính muốn giết người, là đấu chiến thần. Diệp Thần lắc đầu bật cười, nói, chuộc tội 10 vạn năm. Nếu như ta nói, không, đâu. Thiên Nam Tu nói, ngươi dám nói không, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là chém đứt tay ngươi tay chân, cưỡng ép đưa ngươi nhét vào trong địa ngục. Nói xong, Thiên Nam Tu trong mắt lộ hết tài năng, chậm rãi rút ra sau lưng mang trọng kiếm, gấp nắm trong tay, tóc đen đầy đầu khiêu vũ, cánh tay bắp thịt quần quần nổ tung, uy mãnh như sử thi trong thần thoại nhảy ra tuyệt thế sát thần. Mộ chủ cẩn thận. Luân hồi mộ địa bên trong, chú tinh long thần đại trấn, lập tức liền hiện hóa ra thân hình, to lớn nguy nga cơ giới chi thân, lập loè kim loại sáng bóng, tay cầm lấy một thanh kiếm quang, xa xa cùng Thiên Nam Tu giằng co lấy. Thiên Nam Tu tầm mắt phát lạnh, nói ra, Luân hồi chi chủ, ngươi thật muốn cùng ta đối kháng? Diệp Thần không nói gì, vẻ mặt trước nay chưa có ngưng trọng, thế ra một chén nhỏ thanh đăng, chính là thần lôi thanh đăng, toàn thân khí lưu cuộn cuộn, chậm rãi tại sau lưng hiện hóa ra luân hồi chi bản hư ảnh, mà bể tình bên trong, thánh truyền chi thủy năng lượng cũng bị Diệp Thần điều động, từng sợi linh khí điên cuồng chú vào luân hồi chi bản bên trong, tựa như là nhiên liệu đại lượng nhiên liệu quan chú, làm cho toàn bộ luân hồi chi bản đều phát ra kinh khủng răng rắc tiếng vang. Theo hư ảnh trạng thái, ngưng kết thành chân thực, sát khí thần quang sáng chói lan tràn. Thiên Nam Tu lông mày nhướng lên, nói, xem ra, ngươi là thật muốn được ta chặt đứt tay chân. Ngươi luân hồi mộ tăng công, trừ phi luyện đến tầng thứ 3, bằng không có khả năng trấn áp ta. Đến mức chú tinh long thần, đầu này con lươn nhỏ, năm đó ta cùng đấu chiến thần, thiên đấu sát thần chuyện trò vui vẻ thời điểm, hắn liên tác đổi tư cách đều không có, còn muốn cùng ta đối kháng. Vâng. Thiên Nam Tu đông nhiên ra tay, thân thể bạo động, dường như sấm sét bạo sát tới, trong tay trọng kiếm hung hăng hướng về Diệp Thần bộ tới. Thiên băng tinh ngục cầu, cho ta ngăn trở. Chú tinh long thần gào thét, lập tức động thân bảo hộ ở Diệp Thần trước mặt, thế ra sự vĩ đại của mình kỳ quan, một màn băng thiên chìm tinh địa ngục cuộn tranh bày ra. Xoẹt. Nhưng Thiên Nam Tu quá hung mãnh, chỉ nhất kiếm, thanh thế kinh lôi, liền bổ ra chú tinh long thần thiên băng tinh ngục cầu. Cho dù là vĩ đại kỳ quan, cũng đỡ không nổi Thiên Nam Tu kiếm. Chương 11222. Không thể tưởng tượng nổi. Chương 11222. Không thể tưởng tượng nổi. 2023 tháng 12 năm 02 tác giả, Phong Hội cười. Thiên băng tinh ngục cầu bị phá, quần quần thần quang nổ tung trùng thiên, xé rách hư không. Thiên nếu có tỉnh cầu thế giới vách ngăn, bị cố này nổ tung thần quang, còn có Thiên Nam Tu kiếm đạo sát ý, trực tiếp cho đánh cho đập tan. Thế giới vách ngăn không còn, toàn bộ thiên nếu có tỉnh cầu thế giới, liền triệt để bại lộ tại bên ngoài trước mặt. Diệp Thần cũng xem đến bên ngoài tình cảnh, ban đầu hắn là cùng Lan Tâm Nhị, Lăng Thanh Trúc hai mẹ con ở tại trong một cái phòng, nhưng bây giờ gian phòng này liên đối lấy chung quanh rất nhiều kiến trúc, đã toàn bộ nổ nát. Thiên Nam Tu mạnh mẽ sát khí, còn có Thiên Băng Tinh Ngục cầu nổ tung bùng nổ sóng khí, đem Diệp Thần, Lan Tâm Nhị, Lăng Thanh Trúc chỗ thiên tổ phòng triệt để phá hủy đi, cả ngọn núi là dùng kim loại cơ giới chế tạo thành, giờ phút này bị phá hủy, vô số kim loại khối vụn cùng bánh răng thao thiên bay lượn, hỗn hợp có thiên tổ các đệ tử tàn toái máu thịt, tràn diện 10 điểm hùng vĩ. Toàn bộ thiên tổ phòng cũng chỉ có kinh hồng bức tường chỗ sân gốc không có bị phá hủy. Kinh thiên chiến đấu biến động, kinh động đến thiên tổ các tất cả mọi người, Lăng Thanh Trúc, Lan Tâm Nhị hai mẹ con, còn có Lăng Ảnh, La Ưng Phi, Thái Giáp Thần Quân các loại phái cường giả, dồn dập đến đây vây xem, làm thấy Thiên Nam Tu vĩ ngạn như sắt thần thân ảnh, tất cả mọi người rung động. Bọn hắn nghĩ muốn tới gần, nhưng Thiên Nam Tu tầm mắt quét nhìn toàn trường, quắc, ai dám tới gần? Mọi người nhất thời câm như hến, bị Thiên Nam Tu khí tức trấn nhiếp, không dám núp ních. Chú tinh long thần ánh mắt chìm xuống, Thiên Nam Tu mạnh mẽ, vượt qua tưởng tượng của hắn, Thiên Băng Tinh Ngục cầu đột nhiên bị phá đi, cũng là hắn không ngờ tới. Hắn lập tức nhận cực lớn cắn trả, linh hồn một hồi như tê liệt đau đớn. Nhưng hắn không có lùi bước, vẫn là gắt gao thủ hộ tại Diệp Thần trước mặt, liền chuẩn bị cùng Thiên Nam Tu liều mạng. Nhưng mà Thiên Nam Tu thế như lôi đỉnh, trọng kiếm hoành quét tới, phình một tiếng, liền đem chú tinh long thần khổng lồ cơ giới thân thể trực tiếp đập bay ra ngoài, vay một thoáng đụng vào kinh hồng chiếu trong vách, đem cái kia vách núi đều đâm đến băng liệt. Chú tinh long thần rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy linh hồn một hồi ong ong đau nhức. Thiên Nam Tu một kích này vô cùng trầm trọng, bất quá nhưng cũng là hạ thủ lưu tình, một kiếm kia chẳng qua là đập ngang tới, cũng không là chặt chém giết, bằng không hắn linh hồn chỉ sợ đều muốn bị Thiên Nam Tu bổ ra. Tiền bối, Diệp Thần kinh hãi, không nghĩ tới Thiên Nam Tu lại lợi hại đến nước này, chú tinh long thần ngăn không được hắn nhất kích. Luân hồi chi chủ, ngươi cứng rắn muốn cùng ta đối kháng, ta không thể làm gì khác hơn là chặt đứt tay ngươi tay chân, lại đem ngươi nhét vào trong địa ngục. Thiên Nam Tu nhìn chằm chằm Diệp Thần, sau lưng địa ngục của tranh, quần quần liệt hỏa đang thiêu đốt, hắn liền huy kiếm mãnh liệt hướng Diệp Thần bả vai bổ tới. Diệp Thần lập tức kinh dị, đang muốn thôi động thần lôi thành đăng, nhưng đột nhiên, một đạo thân ảnh theo đâm nghiêng bên trong lao ra, ngăn tại trước mặt hắn. Lại là Tinh Diên. Tinh Diên trên thân thể mềm mại đang phủ lấy Diệp Thần thần giáp, ban đầu nàng không cách nào động đậy, nhưng tại thời khắc này, không biết là cái gì lực lượng, thế mà để cho nàng chuyển động tới, mà lại nàng còn hung hãn không sợ chết, lại vọt tới Diệp Thần trước mặt, vì hắn đỡ kiếm. Tại Thiên Nam Tu hung mãnh sắc ý, nguy nga nặng dưới thân kiếm, Tinh Diên thân thể tựa như đóa hoa mềm mại yếu ớt, phảng phất yếu đuối, nhưng nàng ánh mắt lại vô cùng kiên định, cắn chặt ánh mắt, nhìn xem cái kia trực bổ xuống trọng kiếm, không có chút nào e ngại. Thiên Nam Tu hoảng hốt, trăm triệu không nghĩ tới, Tinh Diên thế mà sẽ thay Diệp Thần đỡ kiếm, hắn một kiếm này lôi đình và quân, đã là thu lại không được, răng rắc một tiếng, liền hung hăng bổ vào Tinh Diên trên vai trái. To lớn hung manh kiếm thế, nhường Tinh Diên đầu gối trực tiếp liền quỳ ngã xuống, mũi kiếm thật sâu chém vào bả vai nàng bên trong, xương cốt vỡ tan thanh âm nhường người nghe động dung, nếu như không phải có luân hồi thần giáp bảo hộ, một kiếm này đã đủ để đưa nàng bổ ra hai nửa. Thiên Nam Tu choáng váng, mở mịt rút về trọng kiếm, máu tươi liền theo Tinh Diên bả vai vết thương phun tới, cái kia vết thương còn phụ thêm lấy quần quần sát khí. Thiên Nam tu một kiếm này, không là thuần túy binh khí tổn thương, còn có các loại địa ngục công sát, hắc hoàng đế ma khí ăn mòn, cỗ này ăn mòn là liền đỉnh cấp thiên đế cũng đỡ không nổi. Tinh Diên ăn mặc luân hồi thần giáp, cũng là không đến mức lập tức bỏ mình, nhưng Thiên Nam tu mạnh mẽ kiếm thế, kinh khủng kiếm đạo sát khí trùng kích, đã để nàng lâm vào trọng thương ngã gục trạng thái. Tinh Diên, ngươi. Thiên Nam tu thân thể phát run, hắn nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng là Tinh Diên kêu gọi hắn đến đây, muốn ra mặt cho nàng trấn áp Diệp Thần, nhưng tối hậu quan đầu, khi hắn kiếm hướng Diệp Thần chém tới thời điểm, nàng lại muốn động thân ra tới đỡ kiếm. Tinh Diên khẽ miệng kéo ra một vệt cười khổ, nàng cũng không biết vì cái gì, nàng gian nan quay đầu nhìn Diệp Thần, trong mắt trực tiếp liền chảy nước mắt, sau đó như một đóa bị phá hủy hoa, tiểu khu mềm ngã trên mặt đất. Diệp Thần cực kỳ chấn động, hắn cũng không nghĩ tới, Tinh Diên thế mà sẽ thay hắn đỡ kiếm. Thiên Nam tu thấy Tinh Diên ngã xuống, triệt để nổi giận, trong mắt lộ ra lớn lao phẫn nộ, hướng về phía Diệp Thần quát, "Luân hồi chi chủ, là ngươi hại chết đồ nhi ta." Hắn biết mình vừa mới một kiếm kia, đến cỡ nào trầm trọng hung mãnh, kiếm khí bên trong lại ẩn chứa thao thiên sát khí, Tinh Diên đã là không cứu nổi, coi như để cho nàng tắm gội bể tình, tắm gội thánh tuyển chi thủy, cũng không có cách nào cứu chữa trở về. Bi phân phía dưới, Thiên Nam tu cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo, trong tay trọng kiếm mang theo kinh thiên uy thế, bổ về phía Diệp Thần đầu. Diệp Thần trên đỉnh đầu luân hồi chi bản, thế mà ngăn không được Thiên Nam tu kiếm thế, tại cái kia thao thiên bá đạo kiếm thế phía dưới, thế mà trong nháy mắt hỏng mất. Phải biết, Diệp Thần luân hồi mộ tăng công, có thể là luyện đến táng thiên chi cảnh, thế mà còn ngăn không được Thiên Nam tu. Chương 11223. Thấy thiên tổ. Chương 11223. Thấy thiên tổ. Thiên Nam tu thực lực khủng bố cỡ nào, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần đại chấn, vội vàng nghiêng người né tránh Thiên Nam tu nhất kiếm, tư thái rất có điểm chật vật, mặc dù đã tê ra thần lôi thanh đăng, nhưng xem Thiên Nam tu như thế dáng vẻ hung mãnh, hắn coi như thôi động thần lôi thanh đăng, chỉ sợ cũng vô pháp giết hắn, nhiều nhất khiến cho hắn chịu bị thương, nhưng chính hắn là phải bị chém chết. Nhanh hiến tế thiên tổ lệnh, triệu hoán thiên tổ ý chí buông xuống. Trong lúc nguy cấp, Lan Tâm Nhị đứng dậy, hướng về phía Diệp Thần quát: "Thiên tổ lệnh." Diệp Thần sững sờ, trong lúc trước mắt cũng không kịp nghĩ nhiều, liền tế ra thiên tổ lệnh, cũng trực tiếp hiến tế đi, trong lòng gào thét kêu gọi: "Thiên tổ, buông xuống đi." Ông Thiên tổ lệnh tại Diệp Thần trong tay nứt ra, sau đó bại vỡ, bắn ra thao thiên thuần trắng hào quang, này thuần trắng hào quang bên trong lại ẩn chứa ngàn sắc vạn tượng ảo diệu biến hóa, thậm chí hào quang như thực chất, lại ngăn trở Thiên Nam tu bạo sông lên thân thể. Thiên Nam tu đụng phải hào quang phía trên, thật giống như đụng phải một bức vách tường, bước chân lảo đảo lùi lại. Soạt. Bạch quang trùng thiên, ở chân trời mơ hồ hóa ra một đạo thân ảnh giản mua, thân mặc trường bào, đầu đội mũ trùm, che phủ lên gương mặt, thấy không rõ tướng mạo, chỉ có thể nhìn thấy hắn cằm cùng râu bạc. Tại cái kia thân ảnh giản mua sau lưng, là một cái to lớn luân hồi chi bàn, lộ ra đủ để mai táng vận mệnh khí tức khủng bố. Đạo thân ảnh này xuất hiện, lập tức làm cho toàn bộ thiên tổ các đều rung động, vô số người phát ra tiếng thốt kinh ngạc. Thiên tổ, là thiên tổ, thiên tổ buông xuống, thiên tổ lão nhân gia ông ta trở về rồi sao? Trên bầu trời đạo thân ảnh kia chính là thiên tổ thân ảnh, mặc dù đây không phải thiên tổ bản thể, thậm chí liền phân thân cũng không tính, chẳng qua là một luồng ý chí biến ảo hư ảnh. Nhưng cho dù là hư ảnh, trong đó chỗ tản ra lớn khí thế khủng bố, cũng là kinh thiên động địa, càn quét càn khôn. Vừa mới vô cùng hung mạnh Thiên Nam tu, tại thiên tổ thân ảnh trước mặt, lập tức liền lộ ra nhỏ yếu. Thiên Nam tu ngẩn ngơ, ngước nhìn bầu trời, không thể tin được thiên tổ sẽ buông xuống. Thiên tổ các bên trong tất cả mọi người, mang theo kinh hãi kinh ngạc tâm tình, dồn dập quỳ ngã xuống. Diệp Thần thấy Thiên Nam tu không quỳ, liền quát: "Thiên Nam tu, thiên tổ buông xuống, ngươi còn không quỳ?" Thiên Nam tu một hồi lung túng, bịch một thoáng liền quỳ xuống. Bên trên bầu trời, thiên tổ thân ảnh lặng im, hắn mang theo mũ trùm, ai cũng nhìn không rõ tướng mạo của hắn cùng biểu lộ, chỉ thấy trên người hắn thuần trắng hào quang, càng ngày càng nóng rực, càng ngày càng rực rỡ, bao phủ toàn bộ thiên tổ các, tất cả mọi người thấy hai mắt hoa mắt, dần dần cái gì đều không thấy được. Diệp Thần ánh mắt cũng là bị bạch quang lấp đầy, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, thậm chí liền giác quan của mình đều bị cái kia bạch quang đã cách trở, không cảm giác được bên ngoài bất luận cái gì, cả người phảng phất ngăn cách, chỉ còn lại có trước mắt vô biên vô tận thuần trắng hào quang. Mặc dù cùng bên ngoài ngăn cách, cái gì đều không cảm giác được, nhưng kỳ quái là Diệp Thần cũng không cảm thấy khủng hoảng, trong lòng ngược lại có một cỗ cảm giác yên lặng. Dần dần, tại vô biên vô tận bạch quang bên trong, Diệp Thần thấy được một cái trường bào lão giả chậm rãi đi tới. Lão giả kia mang theo mũ trùm, thấy không rõ tướng mạo của hắn, nhưng sau lưng lơ lửng một đạo luân hồi chi bàn, khí tức vô cùng nghiêm, chính là thiên tổ. Thiên tổ, là ngươi sao? Diệp Thần kinh hãi. Là ta, ngươi tốt, luân hồi chi chủ. Thiên tổ chậm rãi mở miệng, thanh âm thê lương lại hết sức có lễ phép, lại hướng Diệp Thần vấn an. Diệp Thần vội vàng nói, ta không phải luân hồi chi chủ, ngươi mới thật sự là luân hồi chi chủ. Thiên tổ lắc đầu, nói, ta không phải, ta cũng không muốn làm luân hồi chi chủ, thân khốn luân hồi mà bất tử, vĩnh sinh là thế gian này tàn khốc nhất trả tấn. Rất xin lỗi, ta không muốn mang luân hồi thống khổ, cho nên chỉ định một người thay mặt, người đại lý kia liền là ngươi, ngươi sẽ thay thế ta, tiếp nhận hết thảy thống khổ. Mà ta nha, biến thành ánh sáng đã không thể nào, ta chỉ muốn chết, chỉ có tử vong mới là vĩnh hằng an ninh, muốn chết không được thống khổ, ngươi là sẽ không hiểu. Diệp Thần mờ mịt, lại là chấn động, hắn không nghĩ tới chính mình hôm nay có thể nhìn thấy thiên tổ, càng không có nghĩ tới thiên tổ sẽ hướng hắn tởi trần tiếng lòng. Thiên tổ nói tiếp, tâm ta có quả niệm, là không chết được, ta còn treo nhớ kỹ ta vị kia hồng nhan chi kỷ, cảm ơn ngươi thay ngươi tìm được chút manh mối. Nguyên lai, nàng gọi Phong Tình Tuyết ta. Ta nhớ ra rồi, nàng đích sắc liền gọi Phong Tình Tuyết, cũng là 72 trụ thần một trong, gọi đại ái thần, ta còn từng chiếu vào dáng dấp của nàng, chế tạo ra một đúng với máy móc khối lỗi, lấy tên cứ gọi Lan Tâm Nhị, ta đều quên, ai. Thiên nếu có tình cầu, là nàng chế tạo kỳ quan, nàng còn muốn gọi ta cùng với nàng cùng một chỗ tắm gội bể tình, nhưng ta cự tuyệt nàng. Diệp Thần chấn động, nói, vì sao? Thiên Tổ nói, bởi vì ta chỉ xem nàng như thành hồng nhan chi kỷ nha. Ân, liền là xem nàng như thành chi kỷ hảo hữu, nhiều nhất là thân muội tử, ta chỉ muốn cùng nàng luận đạo, nghiên cứu thảo luận biến thành ánh sáng biện pháp, nhưng nàng lại muốn cùng ta tắm gội bể tình, đó là trăm triệu không được, ta không thể chịu tơ tình ràng buộc, bằng không một thân tu vi liền muốn hủy. Diệp Thần kinh hãi, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Thiên Tổ là đem Phong Tình Tuyết xem như tình nhân, không nghĩ tới chỉ là thuần túy bằng hữu quan hệ, thuần túy liền là hồng nhan chi kỷ, cũng không phải là người yêu. Thiên Tổ cùng Phong Tình Tuyết kết giao, hoàn toàn là nghĩ luận đạo thôi, cũng không muốn tiêm nhiễm tơ tình. Nguyên lai, ngươi chẳng qua là xem nàng như thành bằng hữu bình thường sao? Diệp Thần nói. Thiên Tổ nói, không phải bằng hữu bình thường, là bằng hữu tốt nhất chi kỷ. Chúng ta lẫn nhau trao đổi đạo pháp, ta nắm luân hồi mộ táng công truyền cho nàng, nàng thậm chí luyện đến tầng thứ 8 mức độ. Chương 11224, cơ duyên. Chương 11224, cơ duyên. Nàng cuối cùng cách ta mà đi, nói là muốn tìm kiếm luân hồi đỉnh, mong muốn đột phá đến tầng thứ 9, ta nói luân hồi mộ tăng công, tầng thứ 9 chỉ là ta nói bừa, căn bản lại không tồn tại, chính ta đều không luyện được, nàng làm sao có thể luyện thành. Ta biết, nàng chẳng qua là mượn cớ rời đi ta thôi, bởi vì ta xưa nay không từng xem nàng như thành người yêu, chỉ coi làm bằng hữu, nàng đối ta rất thất vọng, ta chỉ có thể nói thật có lỗi. Diệp Thần suy nghĩ xuất thần, chỉ cảm thấy Thiên Tổ cùng Phong Tình Tuyết ở giữa, bệ tình gút mắc quá phức tạp đi, hắn không tốt đưa mình. Thiên Tổ thở dài, chữ tình giải thích thế nào, sao đặt bút đều không đúng vậy. Nàng đối với ta rất tốt, là ta cô phụ nàng đi vào cái ngày đó, ta là rơi lệ, ai? Ta này cả đời, có ba kiện lo lắng sự tình, này ba chuyện không giải quyết, ta là không chết được, chỉ có thể ở vô tận trong thống khổ luân hồi cùng trầm luân. Nay chuyện thứ nhất, chính là tìm tới Phong Tình Tuyết, ta có nhiều chuyện muốn nói với nàng. Luân hồi chi chủ, cảm ơn ngươi, ngươi tìm được rất nhiều manh mối, ta hiện tại đã có khả năng suy tính đến, Phong Tình Tuyết ngay tại tinh không bị ngạn, ta lại ở tinh không bị ngạn tìm kiếm nàng. Chẳng qua là, manh mối còn chưa đủ, ngươi tiếp tục đi tìm đi, hoặc là có thể đi hỏi một chút thần tình yêu tẩy mộng yên lam. Nàng là thiên nếu có tỉnh cầu khí linh, có lẽ biết một số bí mật. Diệp Thần nói, thần tình yêu, tẩy mộng yên lam. Hắn nhớ tới đến, không không thời không thật có một cái thần tình yêu, gọi tẩy mộng yên lam, đã từng sơn thần cùng hải nguyện thần nữ thông ra, liền là thần tình yêu tác hợp. Thần tình yêu vẫn là đại chủ tể hồng nhan chi kỷ, tại Diệp Thần còn không có cải biến thế giới đường trước, thần tình yêu từng bị đại chủ tể giết chết, bất quá tại Diệp Thần cải biến thế giới đường về sau, thần tình yêu liền không có chết qua, một mực sinh tồn lấy, có được lãnh địa của mình. Chẳng qua là Diệp Thần không nghĩ tới, thần tình yêu đúng là thiên nếu có tỉnh cầu khí linh. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Phong Tình Tuyết gọi đại ái thần, Tẩy Mộng Yên Lam gọi thần tình yêu, giữa hai bên tồn tại thâm hậu sâu xa, cũng là chuyện tình đương nhiên, thần tình yêu xưng hảo, chắc chắn cũng là kế thừa tại Phong Tình Tuyết. Thiên Tổ nói, đúng vậy, thần tình yêu Tẩy Mộng Yên Lam, luân hồi chi chủ, ngươi về sau có thời gian có thể đi tìm nàng điều tra một chút manh mối. Diệp Thần suy nghĩ một lát liền gật đầu nói, tốt. Dừng một chút, Diệp Thần lại hỏi, Thiên Tổ, ngươi nói ngươi có ba kiện lo lắng sự tình, một kiện là tìm tới Phong Tình Tuyết, vậy còn có hai kiện là cái gì? Thiên Tổ lắc đầu nói, ta không thể nói quá nhiều, mà lại biết được quá nhiều, đối ngươi cũng không có chỗ tốt. Ban đầu hôm nay ngươi hiến tế Thiên Tổ lệnh, ta cùng ngươi thành lập câu thông, là cái cơ hội rất tốt, ta có khả năng nói cho ngươi một chút thế giới chân tướng cùng bí mật. Nhưng không nghĩ tới, ngươi tu vi thế mà yếu như vậy, chỉ có thiên nguyên cảnh 8 tầng, có rất nhiều bí mật, ta đều không tiện nói cho ngươi, cảnh giới của ngươi còn chưa đủ, ta sợ ngươi không chịu nổi một chút chân tướng trùng kích. Ê! Diệp Thần lập tức lúng túng, khó được nhìn thấy Thiên Tổ, trong lòng của hắn có thiên ngôn vạn ngữ mong muốn kể ra, mong muốn hỏi thăm, nhưng không nghĩ tới Thiên Tổ nói thẳng hắn tu vi cảnh giới không đủ, có rất nhiều bí mật căn bản không có tư cách biết. Thiên Tổ nói, ngươi nếu có thể ở Nam Châu Thiên sống sót, liền đi sáng tạo đạo nhai đi, đó cũng là ta sáng tạo thế giới, ta tại thế giới kia lưu lại một đạo thánh vật, ngươi nếu có thể tiếp xúc đến cái kia thánh vật, có lẽ chúng ta còn có lại cơ hội gặp mặt. Đến lúc đó, ta sẽ nói cho ngươi biết một số bí mật. Thiên Tổ sáng tạo ra thất giới, cũng tại thất giới bên trong, các lưu lại một đạo thánh vật, kiếm bắc giới là tuyệt mệnh tiên kiếm, Nam Châu Thiên là pháp tắc thần thạch, cái kia sáng tạo đạo nhai cũng là thất giới một trong, tự nhiên cũng là có được Thiên Tổ một đạo thánh vật, chẳng qua là không biết là cái gì. Được. Diệp Thần gật đầu, âm thầm lưu tâm, có thể tái kiến Thiên Tổ cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Thiên Tổ, ngươi bây giờ là ở đâu? Không không lúc nào không, tinh không bị ngạn, vẫn là thế giới bên ngoài. Diệp Thần lại hỏi. Thiên Tổ nói, ta tại tinh không bị ngạn, cũng tại thế giới bên ngoài, nhưng không tại không không lúc nào không, không không thời không pháp tắc quá cố định, không thích hợp ta sinh tồn, chủ thần nếu như lưu tại không không lúc nào không, sẽ tiếp nhận thống khổ cực lớn. Diệp Thần ngạc nhiên nói, đã tại tinh không bị ngạn, lại tại thế giới bên ngoài, đây là có chuyện gì? Thiên Tổ nói, ngươi cảnh giới còn chưa tới, ta rất khó giải thích với ngươi rõ ràng, người là có thể đã tại một chỗ, lại tại một địa phương khác, thậm chí là có khả năng ở khắp mọi nơi. Tinh không bị ngạn có cái cảnh giới tu luyện, gọi nhật nguyệt cảnh, chỉ cần có nhật nguyệt chiếu rọi địa phương, nói đúng ra, hẳn là chỉ phải có ánh sáng địa phương, người là có thể tồn tại. Chỉ cần nhật nguyệt bất diệt, chỉ cần ánh sáng bất diệt, chỉ cần thế gian này còn có một chút ánh sáng nhạt tồn tại, người sẽ không phải chết. Diệp Thần lẩm bẩm nói, nhật nguyệt cảnh sao? Thiên Tổ nói, ừ mất quá, nhật nguyệt cảnh đối với ngươi mà nói, cũng quá mức xa vời, nếu như tương lai ngươi có thể bước vào nhật nguyệt cảnh, đại khái liền có thể nhìn thấy một chút trụ thần bí mật. Hiện ở đây, có rất nhiều thứ, ta nói, ngươi tu vi không đủ, cũng chưa chắc có thể tiêu hóa. Diệp Thần thở dài, được a. Hắn còn muốn cùng Thiên Tổ thỉnh giáo một chút trên việc tu luyện sự tình, tỉ như luân hồi mộ tăng công, tỉ như thiên quang luân hồi trạm, nhưng nhìn bầu trời tổ bộ dáng, hẳn là sẽ không nói nhiều lắm. Thiên Tổ tựa hồ cũng thấy Diệp Thần tâm tư, mỉm cười nói, mọi người có mọi người duyên phận, cơ duyên của ngươi còn chưa tới, có thật nhiều tạo hóa, ta không thể bàn cho ngươi. Bất quá hôm nay gặp nhau, cũng là khó được duyên phận, ta sẽ không để cho ngươi tay không mà quay về. Chương 11225, nhân quả bất tử. Chương 11225, nhân quả bất tử. Ngươi giúp ta tìm tới rất nhiều phong tình tuyết manh mối, ta cũng không thể bạc đãi ngươi, ngươi yên tâm, ta đã thay ngươi trấn áp Thiên Nam Tu, hắn sẽ nghe ngươi hiệu lệnh, vì ngươi chịu chết. Ba ngày sau Chu Thiên đại hội, đấu chiến thần muốn tiêu diệt Thiên Đạo nữ thần, ta không tiện nhúng tay, chỉ có thể chính ngươi nấu ăn. Ta ban thưởng ngươi một điểm tuệ quang có thể giúp ngươi lĩnh ngộ pháp tắc thần thạch bên trong rất nhiều áo nghĩa. Nói xong, Thiên Tổ liền duỗi ra một ngón tay, một điểm bạch quang bắn tại Diệp Thần mi tâm bên trên. Trong chốc lát, Diệp Thần liền thấy, chính mình giống như chỉ trong nháy mắt mở tuệ, trí tuệ ngộ tính đều chiếm được to lớn đột phá, tinh thần thanh minh, ánh mắt trong veo. Đa tạ. Diệp Thần cảm kích, ôm quyền nói tạ. Thiên Tổ hừ một tiếng, lại thở dài nói, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, muốn tiếp tục thay ta tìm kiếm phong tình tuyết manh mối. Hiện tại Thiên Tổ có thể xác nhận, phong tình tuyết tại tinh không bị ngạn bên trong, nhưng vô pháp xác nhận là tại tinh không bị ngạn nơi nào, hắn còn cần Diệp Thần cung cấp càng nhiều manh mối. Diệp Thần nói, tốt, ta biết. Thiên Tổ nói, ừm, chỉ ủy khuất ngươi, trước cùng ta cơ giới tạo vận, cùng một chỗ nhảy vào bể tình đi. Năm đó ta là chiếu vào phong tình tuyết bộ dáng, chế tạo này đúng với máy móc khối lỗi, ngươi cùng nàng nhảy vào bể tình, có lẽ có thể hồi tưởng thiên cơ, truy xét đến chút vật gì. Chỉ thấy Thiên Tổ tay khẽ vẫy, một đạo huyền chuyển thân ảnh, liền từ chung quanh bạch quang bên trong đi ra, đúng là Lăng Thanh Trúc mẫu thân, Lan Tâm Nhị. Tuy nói Lan Tâm Nhị là một bộ cơ giới khối lỗi, nhưng nàng toàn thân trên dưới không nhìn thấy một điểm cơ giới tạo vật dấu vết, hiển nhiên liền là một cái chân nhân, thậm chí so với con gái nàng còn muốn mềm mại cùng thanh thuần. Lan Tâm Nhị nghe được Thiên Tổ lại muốn nàng và Diệp Thần nhảy vào bể tình, không khỏi ngẩn ngơ. Diệp Thần cũng cảm thấy có chút không ổn, nói: Thiên Tổ, không thể. Nhưng Thiên Tổ chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra: Luân hồi chi chủ, chỉ ủy khuất ngươi, ta phải đi, ta không thể lưu tại không không lúc nào không quá lâu. Mặc dù chẳng qua là một cái bóng mờ, cũng không thể lưu lại quá lâu. Hư ảo quy hư huyễn, phản ánh tới thống khổ, lại là chân thật tồn tại. Phần thiên đại kiếp thống khổ đã đầy đủ dày vò, lại cho ta tăng thêm vô vị khổ sở, ta có thể muốn nổi điên, cáo tử chờ ngươi đi đến sáng tạo đạo nhai, tiếp xúc đến ta lưu lại thánh vật, có lẽ chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Đúng rồi, Huyền Vũ mảnh vỡ cũng đang sáng tạo đạo trong vách núi, ngươi có thể đi tìm kiếm, ngươi cảnh giới đột phá quá gian nan, cần đại cơ duyên, đại tạo hóa, này Huyền Vũ mảnh vỡ liền là một phần đại cơ duyên. Nghĩ đến đầy đủ ngươi bước vào cựu đỉnh cảnh. Mặt khác, tinh diên cái kia ma nữ, bị Thiên Nam tu bổ nhất kiếm, cho dù có ngươi thần giáp mệnh tinh bảo hộ, cũng sống không qua đêm nay, ta khởi động nhân quả luật pháp thì, định nghĩa nàng trong vòng một tháng bất tử. Ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Trong tháng này, ngươi nhớ nàng còn sống, nhất định phải tìm tới Huyền Vũ mảnh vỡ, triệt để thắp sáng thần giáp mệnh tinh, lại ban cho nàng bảo vệ chúc phúc, dạng này nàng liền có thể sống, nếu không chờ ta định nghĩa nhân quả luật mất đi hiệu lực, nàng nhất định phải chết. Nhớ lấy, nhớ lấy. Dứt lời, Thiên Tổ thân ảnh liền hóa thành vô tận vụn vật lưu quang, triệt để từ từ tiêu tán. Diệp Thần suy nghĩ xuất thần, lại thấy dưới chân trở nên trống rỗng, cả người giống như rơi vào thâm uyên, không ngừng rơi xuống dưới mà đi. Lan Tâm Nhị cũng giống như vậy, cùng Diệp Thần cùng nhau hạ xuống, nàng, ôi, một tiếng thét kinh hãi. Vô ý thức phải nắm chặt Diệp Thần tay. Bịch. Cuối cùng, hai người xuyên qua vô tận thuần trắng hào quang, còn có từng tầng một mây mù, rơi vào một đầu trong sông đi đó chính là bể tình. Bể tình thế giới đang ở, liền là thiên nếu có tình cầu thế giới, vách ngăn đã bị tu bổ lại, hiển nhiên là Thiên Tổ thủ đoạn, cái thế giới này lại thành một cái độc lập tiểu thế giới, chỉ có Diệp Thần cùng Lan Tâm Nhị tồn tại, người ngoài đều bị ngăn cách. Luân hồi chi chủ. Lan Tâm Nhị gương mặt đỏ bừng, cả người rơi vào bể tình bên trong về sau, toàn thân quần áo liền ướt đẫm, lộ ra mỹ lệ tư thái đường cong, da thịt cũng cùng gò má nàng màu đỏ bừng, coi như không có đụng vào thân thể của nàng, cũng nhưng tưởng tượng thân thể nàng là bực nào mềm mại cùng tinh tế tỉ mỉ. Diệp Thần thần tâm rung động, đầu một hồi ong ong, Thiên Tổ còn sót lại ý chí, áp chế đạo tâm của hắn, yêu trên sông phủ động ôn nhu lưu luyến khí tức, lại tan ra hắn hết thể kháng cự suy nghĩ. Thế là bốn. Làm Diệp Thần cùng Lan Tâm Nhị, theo bể tình thế giới bên trong lúc đi ra, đã là một canh giờ trôi qua. Chỉ thấy Thiên Tổ các bên trong, tất cả mọi người hôn mê trên mặt đất, thật lâu bất tỉnh. Vừa mới Thiên Tổ buông xuống, thuần trắng nóng rực hào quang, bao phủ hết thảy, làm cho Thiên Tổ các tất cả mọi người hôn mê. Ôi, chúng ta mau đi cứu người. Lan Tâm Nhị nói ra. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, không cần, đợi chút nữa bọn hắn tự nhiên là sẽ tỉnh. Lan Tâm Nhị tiếp xúc đến Diệp Thần tầm mắt, ừ một tiếng, gương mặt một hồi ửng hồng, thẹn thùng không xiết. Diệp Thần nhìn thấy trong toàn trường, có một người cũng không có hôn mê, vẫn là thanh tỉnh, đó chính là Thiên Nam Tu. Thiên Nam Tu quỳ một chân trên đất, trụ lấy trọng kiếm, mắt trong mang theo vô hạn bi thương, nhìn xem trước mặt nằm một người. Người kia chính là Tinh Liên, bị hắn bổ nhất kiếm, trọng thương hôn mê, vết thương còn đang chảy máu, huyết dịch là màu đen, tràn ngập kinh khủng sát khí gợn sóng. Nếu như là thuần túy vết kiếm thương, còn có khả năng trị liệu. Nhưng hắn kiếm khí bên trong ẩn chứa vô thượng sát khí, cái kia sát khí khủng bố, đủ để yên diệt đỉnh cấp thiên đế, Tinh Diên lại làm sao có thể chống đỡ được. Bây giờ Tinh Diên đã là sắp chết trạng thái, Thiên Nam Tu liệu định, nàng là sống không qua đêm nay. Chương 11226, tối cường tay chân. Chương 11226, tối cường tay chân. Diệp Thần chậm rãi đi đến Thiên Nam Tu trước mặt, thấy Tinh Diên kinh khủng thương thế, cũng là âm thầm kinh hãi, nhưng hắn nghĩ tới, Thiên Tổ đã định nghĩa một đầu nhân quả luật, nói trong vòng một tháng, Tinh Diên sẽ không chết, cái kia nghĩ đến Tinh Diên là sẽ không chết. Thiên Tổ thực lực, Diệp Thần là tin tưởng. Cảm thấy được Diệp Thần tới gần, Thiên Nam Tu cảnh giác ngẩng đầu, lại dẫn điểm oán giận nhìn xem hắn. Bất quá, ánh mắt hắn cảnh giác cùng oán nộ, rất nhanh liền biến thành trống vắng cùng bi thương, nói ra: "Luân hồi chi chủ, Thiên Tổ ra lệnh cho ta, gọi ta thần phục với ngươi, mệnh lệnh của hắn, ta không dám vi phạm, từ nay về sau, ngươi chính là của ta chủ nhân." Dứt lời liền hướng Diệp Thần chắp tay. Diệp Thần thở dài một tiếng, hắn tự nhiên biết, Thiên Nam Tu cũng không phải là thật thần phục với hắn, chẳng qua là tại Thiên Tổ mệnh lệnh dưới, tạm thời khuất phục thôi. Tiền bối, chủ nhân không dám nhận, chúng ta trước buông xuống thành kiến, cứu ra Thiên Đạo nữ thần lại nói. Đến mức Tinh Diên cô nương, Thiên Tổ nói, nàng trong vòng một tháng sẽ không chết đi, Thiên Tổ ngôn xuất pháp thủy, hắn liền là thiên luật pháp tắc, hắn nói Tinh Diên cô nương sẽ không chết, cái kia nàng tự nhiên là không có việc gì. Diệp Thần nói ra. Thiên Nam Tu thân thể chấn động, nói, thật chứ? Diệp Thần nói, tự nhiên là thật, ta còn dám giả mạo Thiên Tổ mệnh lệnh hay sao? Thiên Nam Tu yên lặng một thoáng, lại nói, cái kia một tháng sau đâu, làm sao bây giờ? Tinh Diên thương thế quá nặng, đã vô pháp cứu chữa. Nàng là ta thương yêu nhất đồ nhi, ta đối đãi nàng tựa như con gái ruột, Thiên Tổ không nói những lời khác sao? Muốn làm sao cứu người? Coi như bắt ta mệnh, đi đổi mệnh của nàng, ta cũng nguyện ý. Hắn biết rõ Tinh Diên tình huống, đó chính là Nguyên Thiên Đế Hỏa Hồn Thiên Đế đích thân tới, đều khó có khả năng cứu chữa. Hắn đối với mình kiếm đạo sát phạt lực lượng cùng khủng bố, vẫn là rất rõ ràng. Diệp Thần nói, Thiên Tổ cũng không thể nhúng tay quá nhiều, muốn cứu người chỉ có thể dựa vào chúng ta, nếu ta có thể tìm tới Huyền Vũ mảnh vỡ, bù đắp thần giác mệnh tinh, ban thưởng thủ hộ chúc phúc, cái kia còn có thể cứu nàng sống sót cơ hội. Thiên Nam Tu nói, Huyền Vũ mảnh vỡ sao? Ta giúp ngươi đi tìm. Hắn nắm chặt lại quyền, liền bỗng nhiên đứng dậy. Diệp Thần vội nói, tiền bối chớ có hấp tấp, ngươi không thể đi chờ 3 ngày sau Chu Thiên đại hội, ta vẫn phải ngươi hỗ trợ, muốn ta một người đối phó Hùng Phách Thiên cùng đấu chiến thần, ta có thể đánh không lại. Thiên Nam Tu khẽ giật mình, nếu mày lâm vào trầm tư, nhìn một chút còn tại trọng thương hôn mê Tinh Diên, bất đắc dĩ thở dài nói, được à, ta lưu lại là được. Chẳng qua là Hùng Phách Thiên dễ đối phó, đấu chiến thần lại hết sức khó giải quyết, như muốn chấn áp đấu chiến thần, trừ phi ta liều mạng cái mạng này không muốn. Nếu ta chết, ngươi không thể cô phụ Tinh Diên, nhất định phải nghĩ biện pháp cứu sống nàng. Diệp Thần nói, tiền bối, Chu Thiên đại hội còn chưa bắt đầu, chớ nói chi ủ rũ lời, chúng ta đồng tâm hiệp lực, cũng chưa chắc không địch lại đấu chiến thần. Như thật có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không bước xuống Tinh Diên cô nương mặc kệ. Thiên Nam Tu thở dài, vậy thì tốt, ngươi chỉ cần nghĩ cách cứu sống Tinh Diên thuận tiện, đấu chiến thần, ta sẽ nấu ăn. Nói xong lời cuối cùng, Thiên Nam Tu trong đôi mắt cũng là có sắc bén phong mang đang lóe lên. Diệp Thần nghĩ thầm, có Thiên Nam Tu trợ lực, lại thêm hắn thần lôi thanh đăng, còn có một lần sử dụng cơ hội chờ Chu Thiên đại hội bắt đầu, muốn trấn áp đấu chiến thần, cứu ra tiểu Mạc Lệ, cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Diệp Thần cảm thấy hơi định, thiên tổ các bên trong người cũng lần lượt thức tỉnh, vừa mới thiên tổ hiển linh, lóa mắt ánh sáng chói mắt, để bọn hắn toàn bộ lâm vào trong hôn mê, nhưng bọn hắn cũng không nhận được tổn thương gì chờ Chu Thiên đại hội bắt đầu, một dạng có khả năng trợ lực Diệp Thần. Chẳng qua là, lần này cùng Thiên Nam Tu một trận chiến, Diệp Thần vận dụng thiên tổ lệnh phá thoái, hắn không cách nào sẽ cùng thiên tổ liên lạc, chú Tinh Long Thần cũng nhận một chút tổn thương, Tinh Diên càng là trọng thương ngã gục. Diệp Thần tướng Tinh Diên an trí đến thiên nếu có tỉnh cầu thế giới bên trong, lại để cho chú Tinh Long Thần đi chiếu cố nàng. Mộ chủ, cô gái này sợ là sống không qua đêm nay a. Chú Tinh Long Thần nhìn thấy Tinh Diên đầu vai cái kia vết thương kinh khủng, còn có miệng vết thương không ngừng thẩm thấu ra máu đen cùng sát khí, hắn liền hơi có chút chấn động nói ra. Hiện tại Diệp Thần điều động bể tình cùng Thánh Tuyển Chi Thủy đi đổ vào Tinh Diên vết thương, cũng hoàn toàn không thể trị liệu. Thiên Nam Tu toàn lực nhất kiếm chém giết, bổ ra vết thương quá kinh khủng, Thánh Tuyển Chi Thủy đều không thể trị liệu. Không có việc gì, tiền bối, trong tháng này nàng sẽ không chết, Thiên Tổ đã bố trí xuống nhân quả luật, có thể bảo vệ nàng một tháng tính mệnh. Diệp Thần nói ra. Chú Tinh Long Thần lẩm bẩm nói, phải không? Diệp Thần nói, tóm lại, tiền bối, liền nhờ ngươi trước chiếu khán lấy nàng. Chú Tinh Long Thần nói, được a. Hết thảy an bài thỏa đáng, Diệp Thần rốt cục thở dài một hơi, tại Thiên Tổ các bên trong tìm một chỗ yên lặng địa phương, liền bắt đầu tĩnh tâm điều tức, khôi phục tinh thần. Bất quá, Diệp Thần vừa mới bắt đầu điều tức không bao lâu, một nữ tử liền nhẹ nhàng trôi dạt đến bên cạnh hắn, chính là Lan Tâm Nhị. Lan Tâm Nhị trước mắt còn là linh hồn trạng thái, bay tới Diệp Thần phía sau người, liền sát bên thân thể của hắn ngồi xuống. Bá mẫu. Diệp Thần thấy Lan Tâm Nhị tới, có chút xấu hổ kêu một tiếng, sao ngươi lại tới đây? Lan Tâm Nhị trừng mắt nhìn, nói, ngươi quên, ta hồn huyết ký thác vào pháp tắc thần thạch bên trong, ta không thể rời đi pháp tắc thần thạch quá xa. Diệp Thần nuốt nuốt mi tâm, thở dài, được a. Lan Tâm Nhị đôi mắt trong suốt tinh khiết, mặc dù đã cùng Diệp Thần tắm gội qua bể tình, nhưng nàng vẫn là vô cùng đơn thuần bộ dáng, cũng không giống Diệp Thần như thế quấn bách cùng xấu hổ, nàng liền mười điểm nhu thuận lặng lặng ngồi tại Diệp Thần bên người. Chương 11227, pháp tắc ý chí. Chương 11227, pháp tắc ý chí. Ta tu luyện. Diệp Thần nói ra. Lan Tâm Nhị nói, tốt, ta cùng ngươi, nô, trước đó ngươi cùng ta linh hồn giao hợp, thiên nhân trung hải, cảm giác như thế nào? Diệp Thần lập tức bị một hơi sặc đến, không nghĩ tới Lan Tâm Nhị sẽ hỏi vấn đề này, làm sao? Lan Tâm Nhị ánh mắt y nguyên đơn thuần, giống như hoàn toàn không rõ loại sự tình này hàm nghĩa, nói ra, thiên tổ gọi ngươi điều tra đại ái thần manh mối, ngươi cùng ta tắm gội bể tình về sau, có thể từng nhìn trộm đến một điểm thiên cơ. Nếu như còn nếu như không có, chúng ta muốn hay không lại? Diệp Thần bội nói, không cần, không cần. Ân, ta ngẫm lại. Hắn trầm tư xuống tới, hồi tưởng lại cùng Lan Tâm Nhị đoàn tụ đủ loại kiểu diễm hình ảnh, bấm ngón tay tính toán, dùng cái này ngược dòng tìm hiểu thiên cơ, từ nơi sâu xa, ngay tại vô tận thiên cơ trong sương mù, thấy được một cái thanh lệ nữ tử thân ảnh, lại là Thương Thiên Lạc Nguyệt. Thương Thiên Lạc Nguyệt. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Thương Thiên Lạc Nguyệt thân ảnh. Lan Tâm Nhị nói, thế nào, Thương Thiên Lạc Nguyệt là đạo tông vị đại chủ kia làm thịt muội muội sao? Chẳng lẽ nàng và đại ái thần ở giữa tồn tại cái gì sâu xa? Diệp Thần nhíu nhíu mày, nếm thử nhìn trộm càng nhiều thiên cơ, nhưng ngoại trừ Thương Thiên Lạc Nguyệt thân ảnh bên ngoài, hắn liền cái gì đều không thấy được. Nói, cái gì sâu xa, ta cũng không biết, nhưng Thương Thiên Lạc Nguyệt tất nhiên là một đầu trọng yếu manh mối, có lẽ từ trên người nàng có thể tìm tới đại ái thần hạ lạc cũng không nhất định. Lan Tâm Nhị lập tức hưng phấn, nói, vậy thì tốt quá, chúng ta nhanh nói cho Thiên Tổ đi. Diệp Thần cười khổ một tiếng, nói, Thiên Tổ lệnh đã không còn nữa, chúng ta vô pháp cùng Thiên Tổ câu thông. Lan Tâm Nhị trừng mắt nhìn, nói, nô, vậy làm sao bây giờ? Diệp Thần thở dài, đằng sau rồi nói sau, ta có biện pháp, bất quá muốn trước giải quyết nơi đầy nhân quả. Thiên Tổ nói qua, tại thất giới bên trong sáng tạo đạo nhai, có hắn lưu lại thánh vật, Huyền Vũ mảnh vỡ cũng ở bên kia, nếu như Diệp Thần có thể tiếp xúc đến sáng tạo đạo nhai thánh vật, liền có cơ hội lần nữa cùng hắn lấy được câu thông. Bất quá bây giờ, không giải quyết đi Chu Thiên Đại hội sự tình, Diệp Thần rõ ràng vô pháp rời đi. Lan Tâm Nhị nói, được a, Chu Thiên Đại hội, ta sẽ giúp ngươi, luân hồi chi chủ. Diệp Thần nói, ừm, đa tạ, ta đây trước hết tu luyện. Ngay sau đó, Diệp Thần móc ra pháp tắc thần thạch, đem pháp tắc thần thạch hợp trong tay, ngưng thần cảm ngộ dâng lên. Này pháp tắc thần thạch chính là Nam Châu Thiên Thánh vật, cũng là toàn bộ Nam Châu Thiên thế giới giá trị cao nhất tồn tại, bên trong ẩn chứa Thiên Cơ lão nhân, Hắc Hoàng đế, đại hiền giả ba vị trụ thần vĩ đại pháp tắc, còn có thiên tổ còn sót lại ý chí, còn có thế giới bên ngoài pháp tắc bản nguyên các loại. Tuy nói này chút pháp tắc đều là tàn toái tồn tại, cũng không là hoàn chỉnh, nhưng đối không không thời không người mà nói, nếu như có thể lĩnh ngộ này chút tàn toái pháp tắc, cũng đầy đủ độc bộ chư thiên. Diệp Thần thần biết thả ra ngoài, toàn bộ thẩm thấu vào pháp tắc thần trong đá, lập tức liền thấy đầu ông tác hưởng, tại thức hải bên trong nhìn thấy ba đạo vĩ đại thân ảnh, đó chính là Thiên Cơ lão nhân, Hắc Hoàng đế cùng đại hiền giả Đồ Đằng. Này ba đạo Đồ Đằng là từ vô số phù văn cùng đường cong cấu thành, những phù văn này cùng đường cong liền là trụ thần pháp tắc, ẩn chứa bản nguyên quy luật, ảo diệu vô tận, vô cùng phức tạp. Tại Nam Châu Thiên bên trong, Thiên Tổ Các, Đấu Chiến Phủ, Sát Thiên Điện tam đại thế lực người, lĩnh hội pháp tắc thần thạch bên trong diệu pháp, không biết tìm hiểu bao nhiêu năm, đều không có thể ngộ ra, liền biết này pháp tắc thần thạch bên trong ẩn chứa pháp tắc cùng quy luật, đến cỡ nào quần quần tinh thông. Vô cùng vô tận pháp tắc chiếu rọi vào Diệp Thần trong đầu, cho dù là dùng Diệp Thần Thiên Phú cường đại, cũng bị kích thích đến đầu nhói nhói. Thần thạch bên trong ẩn chứa pháp tắc, có chút là thế giới bên ngoài đặc thù pháp tắc, cùng không không thời không thiên đạo pháp tắc là hoàn toàn xung đột. Tỷ như không không thời không thiên đạo pháp tắc, một cộng một liền là tương đương hai, mặc kệ ở nơi nào đều không có biến, nhưng thế giới bên ngoài pháp tắc lại không phải như vậy, một cộng một có thể đợi tại vô tận, người tu vi có khả năng tùy ý sửa đổi, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Này loại pháp tắc cùng thiên đạo là hoàn toàn xung đột, tại thiên đạo phạm vi bao phủ dưới, này chút pháp tắc hoàn toàn không cách nào sử dụng, bằng không pháp tắc xung đột, thiên đạo muốn trực tiếp sụp đổ. Nghĩ sử dụng này chút pháp tắc, trừ phi trước ngăn chặn thiên đạo lực lượng, nhưng đây đối với Diệp Thần tới nói, rõ ràng là chuyện không thể nào. Cho nên, Diệp Thần đầu hết sức tỉnh táo, một chút cùng thiên đạo xung đột pháp tắc, hắn trực tiếp liền bỏ qua, cũng không đi tìm hiểu, bởi vì coi như lĩnh ngộ cũng không hiệu quả gì, chỉ cần còn tại thiên đạo hệ thống bên trong, một cộng một liền là tương đương hai, sẽ không chờ tại mặt khác. Ta luân hồi sách, pháp tắc cũng cùng thiên đạo xung đột, không biết cuối cùng có thể hay không hoàn chỉnh chế tạo ra tới. Diệp Thần âm thầm nói thầm một thoáng, hắn nghĩ tới chính mình luân hồi sách, có được đủ loại sửa đổi tuyến thời gian nghịch thiên năng lực, nếu quả thật có thể hoàn chỉnh tạo ra lời, đủ để sửa đổi thế giới tầng dưới chót tham số, nhường một cộng một không phải là hai, mà là tương đương vô tận, dạng này hắn liền có được vô tận tài nguyên, có thể nhường tu vi trong nháy mắt tăng lên tới không thể tưởng tượng thế giới. Đương nhiên, muốn rèn đúc ra hoàn chỉnh luân hồi sách, cái kia chỉ sợ hao hết toàn bộ không không thời không tài nguyên, đều không thể làm đến. Diệp Thần lắc đầu, không tiếp tục nghĩ quá nhiều, nhảy qua cùng thiên đạo xung đột pháp tắc về sau, bày ở trước mặt hắn, liền là Thiên Cơ lão nhân, Hắc Hoàng đế, đại hiền giả tam đại trụ thần pháp tắc. Thiên Cơ lão nhân pháp tắc truyền thừa, Thiên Công tạo hóa lục, ta đã có được, mà lại đối cơ giới chi đạo lĩnh ngộ, cũng đến bình cảnh, trong thời gian ngắn không có khả năng lại đột phá. Chương 11228, khai chiến. Chương 11228, khai chiến. Đến mức Hắc Hoàng đế, hắn hắc nguyên thôn thiên pháp, thôn vệ thế gian tội ác ô uế, quá mức thương thân, tinh diên liền là vết xe đổ. Vẫn là đi lĩnh ngộ đại hiền giả pháp tắc, tương đối thỏa đáng. Diệp Thần trong lòng lóe lên đủ loại suy nghĩ, cuối cùng liền đem tầm mắt khóa chặt tại đại hiền giả pháp tắc phía trên. Đại hiền giả là văn minh tiên phong, thế gian hết thảy văn minh đầu nguồn, liền cựu thương cổ hoàng đều có thể nói là đại hiền giả đệ tử. Kinh thiên vĩ địa nói văn, chiếu đến bốn phương nói sáng, liên quan tới văn minh áo nghĩa, Diệp Thần trước đây tại Đạo Thiên Đế thủ hạ, cũng là lĩnh ngộ qua không thiếu, hắn tiểu Đạo Thiên kiếm bên trong, liền đúc nóng một thanh văn minh chi kiếm. Diệp Thần có thâm hậu văn minh pháp tắc nội tình, lại đi lĩnh ngộ đại hiền giả diệu pháp, vậy dĩ nhiên là làm ít công to. Mà lại, hắn đến thiên tổ một điểm tuệ quang chúc phúc, đầu não thiên phú so với Di Vãng, càng là nhạy bén linh hoạt, giờ phút này đi lĩnh hội đại hiền giả pháp tắc truyền thừa, hắn liền thấy nước chảy mây trôi, nước chảy thành sông, phi thường thông thuận, đủ loại diệu pháp hiểu rõ tại tâm. Ba ngày sau, Chu Thiên Đại hội muốn bắt đầu ông. Một chùm thuần trắng hào quang, theo Diệp Thần trên đỉnh đầu dâng lên mà ra, bay thẳng tiêu vũ, theo cái kia bạch quang bên trong tản mát ra vô biên ngâm sướng cùng bài hát ca tụng, vị đại pháp tắc trật tự bao phủ bốn phía khiến cho người động dung. Nay bạch quang, không phải thiên tổ thiên quang kiếm nói, mà là đại hiển giả văn minh chi quang. Đi qua ba ngày tiềm tu, Diệp Thần đối đại hiển giả văn minh pháp tắc đã có bước đầu lĩnh ngộ, phía sau của hắn, vô tận thuần trắng phù văn lấp lánh, hội tụ thành một quyển thiên thư, đó chính là đại hiển giả pháp tắc truyền thừa hội tụ biểu tượng, văn minh thiên thư. Văn minh thiên thư lại gọi chiếu đến sợi ngang sợi dọc đại thiên thư, này cuốn trời sách ngưng tụ ra, đại biểu cho Diệp Thần đối văn minh pháp tắc lĩnh ngộ, cũng là đăng đường nhập thất ông. Tu vi cảnh giới của hắn, tại thời khắc này trực tiếp tăng lên, liền bước vào thiên nguyên cảnh 9 tầng trời sơ giai mức độ. Không tệ, không tệ, đại hiền giả pháp tắc truyền thừa, cũng là một phần không sai tạo hóa cơ duyên, trực tiếp liền để ta tu vi tăng lên. Diệp Thần cảm thụ được trong cơ thể hùng hồn rất nhiều thực lực, cũng không nhịn được mừng tít mắt. Luân hồi chi chủ, chúc mừng đột phá á. Ba ngày này, Lan Tâm Nhị một mực làm bạn tại Diệp Thần bên người, nhìn thấy hắn đột phá, liền cười nhạt lấy chúc mừng nói: "Ừm, nên xuất phát, chắc hẳn đấu chiến phủ người bên kia cũng đã đang đợi lấy chúng ta." Diệp Thần tầm mắt nhìn ra xa hướng phương xa, đó chính là đấu chiến phủ phương hướng. Ba ngày này, Diệp Thần cũng nếm thử ủy thác thiên tổ các người, đi cùng đấu chiến phủ đàm phán, hy vọng bọn họ có thể phóng thích tiểu Mạt Lệ. Nhưng, đấu chiến thần linh hồn đã tô tỉnh, hắn lại làm sao có thể thả đi tiểu Mạt Lệ cái này vật chứa? Đàm phán tự nhiên là không có kết quả gì, đấu chiến thần rất bá đạo, mặc dù biết thiên tổ từng buông xuống, hắn cũng không sợ hãi chút nào, rõ ràng cho rằng thiên tổ sẽ không nhúng tay Chu Thiên Đại hội. Đấu chiến thần khăng khăng muốn cử hành Chu Thiên Đại hội, không thể không nói, lá gan thật sự là lớn đến bao tiên, dù sao hiện tại thiên tổ các cùng sát thiên điện đã liên hợp lại, Thiên Nam Tu cũng hoàn toàn nghe theo Diệp Thần hiệu lệnh, đấu chiến thần muốn dùng sức một mình đối kháng thiên tổ các cùng sát thiên điện hai thế lực lớn, này phần dũng khí đích thật là cuồng ngạo bá đạo. Diệp Thần cũng là không có chuyện gì để nói, nếu đàm phán không thành, vậy liền động thủ đi. Diệp Thần cong ngón đúng ra, thuần trắng hào quang tại đầu ngón tay hội tụ thành tiễn, hưu một thoáng bắn hướng lên bầu trời, sau đó mãnh liệt nổ tung, thiên tổ các mọi người thấy tín hiệu, liền dồn dập gào thét tới. Sát thiên điện bên này cường giả cũng đã sớm đi vào thiên tổ các bên trong chờ về sau mệnh lệnh, vừa nhìn thấy Diệp Thần phát ra tín hiệu, cũng là dồn dập hóa thành lưu quang, bay vụt đến Diệp Thần bên người. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thần bên người lít nha lít nhít, hội tụ mấy vạn người, đều là thiên tổ các cùng sát thiên điện bên trong hào thủ. Diệp Thần cùng Lan Tâm Nhị đứng chung một chỗ, vậy thì thật là như một đôi bích nhân. Mẫu thân. Lăng Thanh Trúc đi tới, kéo lại mẫu thân cánh tay. Lan Tâm Nhị ừ một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu. Lăng Ảnh thấy thê nữ đều đứng tại Diệp Thần bên người, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, bất quá dưới mắt đại chiến buông xuống, hắn cũng không nói gì. Luân hồi chi chủ, muốn lên đường sao? Thiên Nam Tu gánh vác lấy trọng kiếm, hạ xuống Diệp Thần bên người, thân hình cường tráng hắn, tựa như một tòa núi cao hùng vĩ, mắt trong mang theo quyết tử chi ý, ừm, cũng là lúc này rồi, nếu đàm phán không thành, vậy cũng chỉ có so tài xem hư thực. Diệp Thần từ tốn nói. Thiên Nam Tu ha ha cười nói, tốt. Năm đó ta thua ở đấu chiến thần thủ hạ, hôm nay ta nhất định phải báo thù. Sát Thiên Điện đệ tử nghe lệnh, hôm nay chính là liều mạng ngọc thạch câu phần, thịt nát xương tan, cũng muốn chấn áp đấu chiến thần. Sát Thiên Điện mọi người cùng kêu lên đáp, đang lúc như thế. Thiên Nam Tu ngửa mặt lên trời cười to, hiện tại liền dẫn đầu mang theo Sát Thiên Điện các đệ tử, phóng lên tận trời, hướng về đấu chiến phủ phương hướng bay đi. Tuy nói đấu chiến phủ chiếm cứ thiên thời địa lợi, nhưng Diệp Thần bên này trận doanh, thiên tổ các cùng Sát Thiên Điện hai thế lực lớn liên hợp, hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Diệp Thần cũng không do dự nữa, liền lập tức mang theo thiên tổ các rất nhiều cường giả, bay lên trời, cũng chạy tới đấu chiến phủ. Thiên tổ các bên này, liền trấn sơn thủ hộ khôi lỗi cũng vận dụng, có chừng mười mấy con cao ngàn trượng sắt thép khôi lỗi, còn có chút che khuất bầu trời cơ giới bạch tuộc cùng bạch thú, từng chiếc cơ giới thuyền lớn, bay ngang qua bầu trời, tràn diện cực kỳ hùng vĩ. Vì đối kháng đấu chiến phủ, lần này thiên tổ các là liền áp đáy hòm đồ vật, đều toàn bộ móc ra đoàn người trùng trùng điệp điệp, phô thiên cái địa, thẳng bức đấu chiến phủ. Trên nửa đường, Diệp Thần tinh thần câu thông thiên nếu có tình cầu, liền thấy thiên nếu có tình cầu trong thế giới, chú tinh long thần đang chiếu cố tinh diên. Chương 11229. Người gánh gánh vác được. Chương 11229. Người gánh gánh vác được. Tinh diên đã tỉnh, thương ngụm máu tươi cũng đã ngừng lại, hoặc là nói đúng ra, nàng toàn thân máu tươi đã chảy khô, làn da như tử thi u ám cùng khô héo, bờ môi thanh bạch, ngày xưa tú khuôn mặt đẹp bên trên, bảo bọc một tầng thi ban, mười điểm khủng bố. Nàng đang co do thân thể, hai tay ôm đầu gối mình che, núp ở bể tình một bên dưới một cây đại thụ, cô độc mà bất lực, đúc tinh long thần liền ở bên cạnh thủ hộ lấy nàng, hai người đều không nói chuyện. Cảm thấy được Diệp Thần phóng xuống tới tinh thần, tinh diên thân thể run lên, mở to hai mắt, lớn tiếng nói, vì cái gì còn không giết ta? Diệp Thần lắc lắc đầu nói, ta không giết ngươi, ta sẽ dẫn ngươi về nhà. Tinh diên thân thể run lên, chiếu rõ bể tình bên trong cái bóng của mình, cái kia tử thi bộ dáng, để cho nàng mười điểm thần thương, nàng mong muốn rơi lệ, nhưng nàng chống rông khô héo thân thể, liền nước mắt đều chèn không ra ngoài, nói, vì cái gì ta còn không chết? Ta đã là một bộ khô thi, vì cái gì còn chưa chết? Nàng có thể cảm giác được, chính mình mạch sống, tuyến thời gian, đã toàn bộ ma diệt đứt gãy, theo lý mà nói, nàng là chết đến mức không thể chết thêm, nàng bây giờ cũng đích thật là một cỗ thi thể, nhưng hết lần này tới lần khác cho dù là thi thể hình dáng, nàng còn có ý thức, còn có thể cảm nhận được thống khổ, còn có thể cảm nhận được đầu vai vết thương truyền đến tê liệt cùng đau đớn. Diệp Thần nói, thiên tổ bày ra một đầu nhân quả luật, một tháng thời gian bên trong, ngươi sẽ không chết. Tinh diên thân thể run rẩy, đôi mắt tràn ngập bất đắc dĩ, nói, cái kia một tháng sau. Diệp Thần suy nghĩ một chút, nói ra, một tháng sau, vậy ngươi khả năng liền phải chết đi, bất quá ngươi yên tâm, tại ngươi trước khi chết, ta sẽ dẫn ngươi về nhà, nhìn một chút cha mẹ của ngươi. Tinh diên thân thể run run đến lợi hại hơn, nàng không sợ chết, sợ chính là chờ chết, nàng khẽ cắn môi, bực tức nói, luân hồi chi chủ, ta hận ngươi. Diệp Thần lắc đầu, không có xen vào nữa nàng, hướng đúc tinh long thần đạo, tiền bối, ngươi trở về luân hồi mộ địa, cùng huyết long chuẩn bị một chút chờ ta đi đến đấu chiến phủ, nhất định có một trận chiến, ta cần muốn các ngươi trợ lực. Đi qua nhiều ngày điều tức, huyết long khí tức cũng khôi phục, lại thêm đúc tinh long thần, Diệp Thần lần này đi đấu chiến phủ, cũng là nhiều hơn mấy phần lực lượng. Tốt, mộ chủ. Đúc tinh long thần lên tiếng, liền từ thiên nếu có tình cầu thế giới, di chuyển trở lại luân hồi mộ địa bên trong, cùng huyết long liên hợp. Huyết long khí tức đã khôi phục, nói với Diệp Thần, chủ nhân, ta thực lực tương đương với đỉnh cấp thiên đế, có thể giúp ngươi đối phó hùng phách thiên, nhưng mong muốn đối kháng đấu chiến thần, sợ là lực có thua, trừ phi ta có thể chứng đạo siêu thiên. Đấu chiến thần dù sao cũng là xa cổ đại thần, thực lực của hắn không phải bình thường thiên đế có thể so sánh, mong muốn chấn áp hắn, ít nhất phải có siêu phẩm thiên đế thực lực. Huyết long còn không làm được đến mức này. Diệp Thần nói, không sao, có thể đối phó hùng phách thiên là đủ rồi, đến mức đấu chiến thần, tập hợp thiên tổ các cùng sát thiên điện tất cả mọi người lực lượng, chưa hẳn không thể chấn áp. Ngươi cùng đúc tinh long trước thần bối phận, liền chuẩn bị chiến đấu đi. Phân phó thỏa đáng, Diệp Thần tinh thần bánh xe phụ hồi trở lại trong mộ địa ra tới, cùng thiên tổ các, sát thiên điện bên trong người tiếp tục bay hướng đấu chiến phủ, rất nhanh liền đi vào đấu chiến phủ bên trong. Đấu chiến phủ xây dựng ở trong quần sơn, Diệp Thần nhìn xuống xuống, liền thấy dãy núi trung ương bị san thành bình nguyên, bên trên bình nguyên tu kiến có một cái to lớn tế đàn bên trên buộc chặt lấy một cái tiểu nữ hài, chính là Nhỏ Mạt Lị. Nhỏ Mạt Lị toàn thân đều bị xích sắt buộc chặt, ở vào nửa hôn mê nửa tỉnh trạng thái, khí tức hết sức yếu ớt, từng sợi sát khí theo trong cơ thể nàng bay ra, từ từ bay lên không, ở trên không trung ngưng tụ thành một đạo khủng bố như đồ đằng vĩ đại thân ảnh, đó chính là đấu chiến thần linh hồn thân ảnh. Tế đàn bốn phía khảm nạm lấy đại lượng linh thạch, tế đàn bên trên lại chất đống lấy đại lượng thiên tài địa bảo. Những linh thạch này cùng thiên tài địa bảo liên tục không ngừng cung cấp linh khí năng lượng, duy trì lấy đấu chiến thần linh hồn tồn tại. Đấu chiến thần linh hồn quá cường đại, hắn tồn tại bản thân liền cần tiêu hao đại lượng linh khí cùng tài nguyên. Hắn linh hồn thân ảnh tại trong hư không ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm mắt, phảng phất không hỏi thế sự. Tại tế đàn bốn phía thì là đấu chiến phủ các cường giả, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, tất cả mọi người phó vũ trang, mặc áo giáp, cầm binh khí, đằng đằng sát khí, khí thế hùng tráng. Lá thần ca ca, nửa hôn mê bên trong Nhỏ Mạt Lị cảm thấy được Diệp Thần đến, chật vật mở mắt, nhẹ nhàng hô kêu một tiếng đấu chiến phủ phụ chủ sư Tâm Lao Tổ, còn có Hùng Bá gia tộc gia chủ Hùng Phách Tiên, hai người treo lơ lửng ở giữa không trung, liền thủ hộ tại đấu chiến thần linh hồn tà hữu. Thấy Diệp Thần đoàn người tới, hai người nhìn nhau, liền là mang theo 10 cái trưởng lão cấp bậc cường giả bắn ra, đi vào đấu chiến phủ sơn môn bên trên. Hùng Phách Tiên mi tâm khảm nạm lấy tinh chi thạch, toàn thân tinh quang sáng chói, thiên đế khí sục sôi, nhìn thấy Diệp Thần đoàn người trùng trùng điệp điệp bộ dáng, hắn nuốt dâu cười một tiếng, nói ra: "Ha ha, luân hồi chi chủ, các ngươi phô trương không nhỏ a. Hôm nay ta đấu chiến phủ mời các ngươi tới, là tới xem lễ, đấu chiến thần lao tổ vô ý cùng ngươi tranh đấu, ngươi cũng không cần tự mình chuốc lấy cực khổ." Diệp Thần tiến lên trước một bước, nói: "Đã vô ý tranh đấu, vậy liền mau thả Mạt Lị." Hùng Phách Thiên cười hắc hắc, nói: "Chờ chu diệt trong cơ thể nàng thiên đạo nữ thần linh hồn, chúng ta tự nhiên sẽ thả người." Thiên Nam tu ra nhóm, nhưng không có xem Hùng Phách Thiên, tầm mắt chỉ nhìn thẳng đấu chiến thần, quát: "Đấu chiến thần, ngươi như diệt giết thiên đạo nữ thần, đó chính là thí thiên. Thiên đạo nữ thần vừa chết, thiên đạo sụp đổ, mặt pháp buông xuống, như thế sai lầm, ngươi gánh xứng đáng." Chương 11230. Ước định cùng ra tay. Chương 11230, ước định cùng ra tay. Hùng Phách Thiên cười to nói: "Thí thiên liền thí thiên, có đâu chiến thần lão tổ ở đây, chúng ta lại có sợ gì?" Thiên Nam tu chấn nộ, nói: "Rõ ràng." Hắn trực tiếp rút ra sau lưng trọng kiếm, khí thế thôn sân sông, nhất kiếm gào thét cuồng bổ, liền hướng Hùng Phách Thiên phách chạm mà đi. Hùng Phách Thiên nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết xuống tới, chỉ cảm thấy Thiên Nam tu một kiếm này đơn giản hung mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, cho dù là hắn cái này đỉnh cấp thiên đế đều không nắm bắt vô thương tiếp xuống. Một mực nhắm mắt lại đấu chiến thần, tại Thiên Nam tu ra kiếm về sau, ánh mắt hắn cũng đi theo mở ra, thản nhiên nói: "Thiên Nam tu, hà tất cùng ta vợ con bối so đo." Đang khi nói chuyện, đấu chiến thần ra tay, một trưởng vỗ ra, cử trọng lực khinh, trưởng phong quét ngang, liền đem Thiên Nam tu trọng kiếm đẩy ra. Thiên Nam tu lui lại hai bước, ha ha cười nhạt một chút, nói: "Này lao tạp mao cũng không phải cái gì tiểu bối, đỉnh cấp thiên đế, có như phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào không, cũng là phượng mao lân giác tồn tại." Đấu chiến thần yên lặng một thoáng, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi hôm nay là quyết ý muốn đối địch với ta?" Diệp Thần nói: "Đấu chiến thần, ngươi nếu chịu thả Mạt Lị, có lẽ chúng ta còn có thể làm cái bằng hữu." Đấu chiến thần nhãn bên trong lướt qua một tia che lấp, nhìn một chút tế đàn bên trên Nhỏ Mạt Lị, nói: "Tiểu nha đầu này thân thể vốn là thuộc về ta, nàng là ta vật chứa. Là Yên Vũ Điệp khinh người quá đáng, năm đó hủy nhục thể của ta còn chưa đủ, còn muốn chiếm lấy linh hồn của ta." Hắn nói tới Yên Vũ Điệp chính là thiên đạo nữ thần, Điệp Mộng Tình Quân tên thật. Đấu chiến thần trong mắt đã tràn đầy sát khí, nhìn chằm chằm Diệp Thần: "Luân hồi chi chủ, ngươi hôm nay là muốn đứng tại Yên Vũ Điệp bên này, cùng nàng cùng một chỗ đối kháng ta rồi?" Diệp Thần trầm giọng nói: "Đấu chiến thần, ngươi cùng thiên đạo nữ thần ở giữa ân oán, ta vô pháp quyết đoán, nhưng ta không thể nhìn Mạt Lị chết ở trước mặt ta." "Đấu chiến thần đạo, nàng sẽ không chết, chết chẳng qua là Yên Vũ Điệp linh hồn." Diệp Thần lắc đầu nói: "Vậy cũng không được." Đấu chiến thần lập tức khí nộ xung phát, sau đó giận dữ cười to: "Ha ha, ha ha. Rất tốt. Luân hồi chi chủ, ngươi cũng là trọng tình trọng nghĩa." Hắn toàn thân chiến khí sôi trào, liền muốn hướng Diệp Thần động thủ, nhưng dừng một chút, vẫn là khắc chế, nói: "Ta cho ngươi một cái cơ hội, Luân hồi chi chủ, ngươi nếu có thể tại hai nén nhang thời gian bên trong giết chết Hùng Phách Tiên, ta liền thả Yên Vũ Điệp, nếu không, vậy hôm nay không ngừng muốn giết Yên Vũ Điệp, ta còn muốn giết ngươi." Lời nói này hạ xuống, Hùng Phách Thiên nghe được, lập tức sững sờ, nói: "Lao tổ tông, cái này..." Đấu chiến thần khoát khoát tay, tầm mắt chỉ thấy Diệp Thần, nói: "Như thế nào?" Hắn cũng không lập tức động thủ, là kiêng kỵ Diệp Thần đủ loại át chủ bài thủ đoạn, cho nên muốn nhường Hùng Phách Thiên xuất chiến, trước thăm dò Diệp Thần nội tình, cũng có thể khiến cho hắn sớm chuẩn bị. "Thiên Nam tu đạo, luân hồi chi chủ, tuyệt đối không thể. Chớ cùng hắn đơn đả độc đấu, chúng ta nhiều người, cùng tiến lên, liệu nghĩ bọn hắn cũng ngăn cản không nổi." Diệp Thần tầm mắt khẽ động, nói: "Đấu chiến thần, chỉ cần ta có thể tại hai nén nhang thời gian bên trong giết chết này lão tạp mao, ngươi liền thả người." Đấu chiến thần gật đầu nói: "Đúng vậy." Hùng Phách Thiên khủng hoảng, nói: "Lão tổ tông, không được a, ta..." Đấu chiến thần nhãn thần nhất lạnh, nói: "Chẳng lẽ ngươi đường đường đỉnh cấp thiên đế, đối mặt một cái thiên nguyên cảnh đều không dám ứng chiến? Hắn coi như lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể tại hai nén nhang thời gian bên trong giết chết ngươi?" Hùng Phách Thiên lập tức nghẹn lời, nếu như là bình thường thiên nguyên cảnh tồn tại, hắn một ý niệm là có thể đem diệt sát ngàn vạn lần, nhưng đứng ở trước mặt hắn, có thể là Diệp Thần a. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, coi như Diệp Thần lợi hại hơn nữa, nghĩ tại hai nén nhang thời gian bên trong diệt sát hắn, cái kia cơ hồ cũng là chuyện không thể nào. "Lão tổ tông, chỉ cần ta chống nổi hai nén nhang thời gian, là có thể a." Hùng Phách Thiên thanh âm có chút khiếp nhược nói, đấu chiến thần khẽ gật đầu nói, đúng thế. Một màn này, thực sự quá kinh người, một cái đỉnh cấp thiên đế, thế mà e ngại một cái thiên nguyên cảnh tồn tại, thậm chí sợ hãi sẽ bị giết chết, cái này thật sự là chuyện bất khả tư nghị. Bất quá, lại chuyện bất khả tư nghị, đặt ở Diệp Thần trên thân, đó cũng là hợp lý. Luân hồi chi chủ sức chiến đấu, xưa nay không có thể theo lẽ thường mà nói đấu chiến thần đạo, luân hồi chi chủ, ngươi xem coi thế nào, có nguyện tiếp nhận khiêu chiến. Các ngươi đơn đả độc đấu, cũng có thể bớt đi rất nhiều phiền toái, miễn cho máu chảy thành sông. Thiên tổ các cùng sát thiên điện bên này người, nghe được đấu chiến thần, đều là xì xào bàn tán. Diệp Thần xoay chuyển ánh mắt, cũng là không do dự quá nhiều, nói ra, có khả năng, vậy thì tới đi, đỉnh cấp thiên đế, ta cũng không phải chưa từng giết. Dứt lời, Diệp Thần bước ra một bước, ánh mắt cũng là trở nên lăng lệ, nương theo lấy một tiếng kinh thiên long hống, huyết long theo trong cơ thể hắn nổi lên, tại hắn trên thân thể không ngừng xoay quanh, long uy nổ tung. Diệp Thần khí tức cả người, cùng huyết long kết hợp về sau, cũng là hung mãnh bao tác, mặc dù đối mặt Hùng Phách Thiên, cũng là không hề yếu. Hắn dám khiêu chiến Hùng Phách Thiên, tự nhiên là có được chính mình lực lượng đúc tinh long thần đã có thân thể, này loại luận võ quyết đấu, hắn không tiện giúp đỡ, nhưng có huyết long trợ lực, Diệp Thần vẫn là có lòng tin bắt lại Hùng Phách Thiên. Cảm nhận được Diệp Thần hung mãnh khí thế, Thiên Tổ Các, Sát Thiên Điện, đấu chiến phủ tam phương đám người, dồn dập lui về sau đi, nhường ra một mảng lớn không gian. Hư không bên trong, cũng chỉ còn lại có Diệp Thần cùng Hùng Phách Thiên đứng đối mặt nhau. Hùng Phách Thiên nhìn xem Diệp Thần nhân long hợp nhất bộ dáng, cũng là có chút điểm sợ hãi, nói: "Uy, luân hồi chi chủ, đã nói đơn đả độc đấu, ngươi triệu hoán một đầu long ra tới có ý tứ gì?" Chương 11231, nhịp tim. Chương 11231, nhịp tim. Diệp Thần cười nói: "Huyết long liền là một bộ phận của thân thể ta." Tiếng nói vừa ra, Diệp Thần không nói nhảm, trực tiếp uy quyền bạo sát mà ra, trực đánh phía Hùng Phách Thiên đầu. Ngao! Huyết long gào thét, long thân xoay quanh tại Diệp Thần trên cánh tay, long đầu liền cùng Diệp Thần nắm đấm hợp nhất, bá khí thao thiên, muốn một quyền đem Hùng Phách Thiên nổ đầu. Hùng Phách Thiên chấn sợ, trong lòng lại muốn, tiểu tử này không nói võ đức, đã nói đơn đả độc đấu, lại gọi long trợ chiến, ta hơn phân nửa không phải địch thủ của hắn, nhưng muốn chống đỡ hai nén nhang thời gian, nghĩ đến cũng không tính quá khó khăn. Nghĩ như vậy, Hùng Phách Thiên liền có mạch suy nghĩ, chỉ cần kéo dài hai nén nhang thời gian, hắn liền coi như thắng. Mắt thấy Diệp Thần long quyền nổ tung mà tới, Hùng Phách Thiên cũng không dám lên kích, thân thể cấp tốc chớp động, né tránh Diệp Thần một quyền. Diệp Thần long quyền lại lần nữa nổ tung, nhưng Hùng Phách Thiên chỉ biết né tránh, lại không cùng hắn tiếp chiến. Sẽ chỉ tránh sao? Diệp Thần tầm mắt phát lạnh, biết mình chỉ có hai nén nhang thời gian, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đem hết toàn lực mới có thể đem Hùng Phách Thiên giết chết. Vũ trụ mệnh cách, không gian giam cầm, phong tỏa. Diệp Thần huyết mạch bùng cháy, thôi động vũ trụ mệnh cách lực lượng, bộc phát ra mạnh mẽ không gian pháp tắc lực lượng, tại Hùng Phách Thiên trùng quanh thân thể, liền đột ngột xuất hiện một cái như khối du bị trong suốt lồng giam không gian, lập tức liền đem thân thể của hắn vây nốt ở, hắn lập tức thành trong lồng dã thú. Không tốt. Hùng Phách Thiên con ngươi co vào, lập tức đại chấn. Thiên đấu lớn đồ kiếm. Diệp Thần quyết đoán cực nhanh, lập tức rút ra tiểu đạo thiên kiếm, kiếm ý trong nháy mắt ấp ủ đến đỉnh phong, cùng bạo hung ác bạo ngược sát phạt chi khí, theo thân kiếm bên trên bộc phát ra, cuối cùng hóa thành một đầu huyết sắc khủng bố kiếm mang, chém thẳng hướng lồng giam không gian bên trong Hùng Phách Thiên. Ngày nay lớn chừng cái đấu đồ kiếm, chính là thiên đấu sát thần tuyệt kỹ, danh xưng thế gian đệ nhất kiếm, dùng Diệp Thần trước mắt kiếm đạo tu vi, thi triển một kiếm này, cũng là trong nháy mắt bùng nổ, thanh thế kinh lôi, 10 điểm khủng bố. Thấy Diệp Thần một kiếm này chạm ra, toàn trường phải sợ hãi, thiên đấu lớn đồ kiếm cường hành kiếm đạo sát khí, trực tiếp liền phô thiên cái địa, thân kiếm bên trên còn chiếm cứ huyết long thân ảnh, một kiếm này nếu là chém trúng Hùng Phách Thiên, người sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Chiến cuồng nguyên thể, mở. Sống chết trước mắt, Hùng Phách Thiên hai quả đấm nắm chặt, quát to một tiếng, vô tận kim quang theo trong cơ thể hắn bùng nổ, như hãn hải trùng thiên, răng rắc một hồi nổ vang, thế mà trong nháy mắt xông phát nổ Diệp Thần bày ra lồng giam không gian đôi mắt của hắn, lập loè ánh vàng. Tóc của hắn, từng sợi tung bay, cũng là hóa thành như hoàng kim sáng chói màu sắc. Còn có cơ thể của hắn, cũng là từng cục nổ tung, trực tiếp no bạo quần áo, cả người trở nên vô cùng khôi ngô hùng tráng, đây là chiến cuồng nguyên thể đại khí tượng. Chiến cuồng nguyên thể là không không lúc nào không đỉnh cấp siêu phàm nguyên thể, này nguyên thể vừa mở ra, người liền thân hóa chiến cuồng, tựa như một tôn cuồng thần hung mãnh mạnh mẽ. Giờ phút này đối mặt Diệp Thần chém giết, Hùng Phách Thiên không chút do dự, trực tiếp liền mở ra chiến cuồng nguyên thể, hóa thân cuồng thần, xông phá Diệp Thần lồng giam không gian. Hắn mi tâm tinh chi thạch, liền không ngừng nở rộ tinh quang, vô tận tinh quang trong tay hắn cô đọng, hóa thành một cây tinh thần chi thương. Hô! Hùng Phách Thiên vung mạnh chuyển tinh thần chi thương, mãnh liệt quét qua, liền đem Diệp Thần cuồng chạm mà đến thiên đấu lớn đồ kiếm kiếm mang, trực tiếp ép bạo chết. Luân hồi chi chủ, có thể đem ta khiến tình trạng như thế, ngươi cũng là vô địch a. Hùng Phách Thiên đôi mắt hung mang lộ ra, mặc dù ép phát nổ Diệp Thần kiếm mang, nhưng hắn không có chút nào chủ quan cùng tốt sắc, bởi vì hắn biết, Diệp Thần còn có thật nhiều cường hãn át chủ bài không có thi triển đi ra, thiên đấu lớn đồ kiếm chỉ có thể coi là làm nóng người. Thiên tổ các cùng sát thiên điện bên này mọi người, thấy Hùng Phách Thiên mở ra chiến cuồng nguyên thể, lập tức một mảnh giật mình. Này Hùng Phách Thiên dù sao cũng là đỉnh cấp thiên đế à, nghĩ tại hai nén nhang thời gian bên trong giết chết hắn, làm sao có thể? Luân hồi chi chủ nếu là làm không được, vậy phải làm thế nào, chúng ta cứ đi như thế sao? Nói không chừng luân hồi chi chủ còn có thể bị giết ngược lại đâu. Mà cùng hỗn loạn rối loạn mọi người so sánh, Thiên Nam Tu cùng Lan Tâm Nhị thì lộ ra 10 điểm trầm tĩnh, bọn hắn đối Diệp Thần thực lực đều có to lớn lòng tin, đấu chiến thần tắc là giữ im lặng, chỉ yên lặng ngồi xếp bằng ở trong hư không quan chiến. Hai nén nhang thời gian, tại thời khắc này, lộ ra đến vô cùng dài đằng đẵng. Hùng bá phong vân, thần võ thiên kích. Hùng Phách Thiên ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, trong tay tinh thần chi thương của vùng, quấy phong vân, sát phạt bừng bừng, sau đó một thương sâu giết, mãnh liệt đâm về phía Diệp Thần. Hắn biết một vị tránh né sẽ chỉ làm chính mình khí thế suy yếu, căn bản không có khả năng tránh thoát Diệp Thần công kích, chỉ có liều mạng đánh nhau mới có một chút hy vọng sống. Mở ra chiến của nguyên thể hùng phách thiên, lại có tinh chi thạch trợ lực, một thương này thế như bồ lôi, hung mãnh cực điểm, hơn nữa còn mang theo đấu chiến phủ thiên thời địa lợi trợ lực, cái kia càng là không ai bị nổi. Diệp Thần tầm mắt nhất ngưng, biết muốn giết hùng phách thiên, nhất định phải trên khí thế áp đảo hắn. Tinh không đạo thư, thiên đạo đại tinh không, cho ta trấn áp. Mắt thấy hùng phách thiên một thương đâm tới, Diệp Thần phản ứng cấp tốc, lập tức liền tế ra một tờ tinh không đạo thư, cũng thi triển ra thiên đạo lớn tinh không thần thông ông. Tinh không đạo thư thăng thiên, liền hóa thành óng ánh khắp nơi đại tinh không, trực tiếp thay thế đấu chiến trong phủ phương bầu trời, ban ngày chỉ một thoáng hóa thành đêm tối, trong đêm tối có vô tận sao trời lấp lánh, mỗi một viên tinh thần đều cùng Diệp Thần cộng minh lấy. Tại cái kia tinh không bên trong, lại hiện hóa ra một đạo khối rủ biệt hư ảnh, đó chính là thiên đạo khối rủ biệt cái bóng. Phanh phanh, phanh phanh. Này thiên đạo khối rủ biệt hiện hóa ra ngoài, một màn kinh người liền xuất hiện, giữa thiên địa thế mà vang lên một hồi kịch liệt hung mãnh tiếng tim đập. Chương 11232. Điều đó không có khả năng. Chương 11232, điều đó không có khả năng. Chương trước sách trang chương sau đọc ghi chép. Cỗ này tiếng tim đập như thiên cổ lôi đỉnh, Diệp Thần nghe được, cũng là thấy 10 điểm ngoài ý muốn, trước kia phóng thích thiên đạo đại tinh không, nhưng không có như vậy nhịp tim khí tượng. Nay kịch liệt tiếng tim đập, đúng là cùng tiểu mạt lị tương hỗ tương ứng, Diệp Thần thiên đạo đại tinh không cũng là trở nên phá lệ sáng chói, vô tận tinh quang lấp lánh, cái kia thiên đạo khối dù bị hư ảnh, không ngừng cô đọng, trở nên giống như thực chất. Cảm thấy được một màn này, toàn trường người phải sợ hãi. Diệp Thần trong lòng minh ngộ, nghĩ đến là bởi vì có tiểu mạt lị tồn tại, cho nên hắn phóng thích ra thiên đạo đại tinh không, uy thế càng thêm cường đại. Thiên đạo khối rủ bị rơi xuống quần quần chân quang, vô tận thiên đạo hào quang rủ xuống đến, tạo thành một cái thác nước, ngăn tại Hùng Phách Thiên trước mặt. Hùng Phách Thiên đang đỉnh thương cùng đâm, một thương liền quán xuyên thiên đạo thần quang thác nước, cả người cũng theo thác nước bên trong xuyên qua. Nhưng hắn xuyên qua về sau, hắn toàn thân cùng thần khí tức, các loại thiên đế hào quang, liền bị thiên đạo hào quang rửa đi, vọt thẳng xoạt đi. Vừa mới vẫn là kim quang sục sôi, đầu đầy tóc vàng loạn vũ Hùng Phách Thiên, lập tức cơ bắp héo rút, biến trở về bình thường bộ dáng, chiến cuồng nguyên thể khí tức, trực tiếp bị thiên đạo khối du bị hào quang xông tẩy sạch, liền tinh chi thạch hào quang cũng bị tẩy đi, trong tay tinh thần chi thương diệt vong tiêu tán. Cả người khí thế lập tức suy kiệt tới cực điểm, liên đấu chiến phủ thiên thời địa lợi cũng bị rửa đi. Cái này không có khả năng. Hùng Phách Thiên hoảng hốt, chỉ cảm thấy toàn thân mềm yếu vô lực, để không lên khí lực, hắn ngẩng đầu nhìn vùng trời thiên đạo khối dù bị hư ảnh, đôi mắt bên trong hiện ra sợ hãi thật sâu. Diệp Thần này thiên đạo đại tinh không quá hung mãnh, thiên đạo áp chế lực quả thực là khủng bố, một thoáng liền đem Hùng Phách Thiên rất nhiều hào quang, rất nhiều khí tức, rất nhiều thủ hộ, toàn bộ cọ rửa áp chế xuống. Cường đại như vậy áp chế hiệu quả, liên Diệp Thần chính mình cũng thấy ngoài ý muốn, điều này hiển nhiên là bởi vì có tiểu mạt lị tại phụ cận, cho nên hắn thiên đạo đại tinh không uy lực trước nay chưa có hung mãnh. Tiếp theo sát, Diệp Thần cấp tốc lấy lại tinh thần, trong mắt cũng là lướt qua một vệ thần sắc mừng rỡ, nói: Hùng Phách Thiên, ngươi phải chết. Tinh bạo khí lưu chém, Diệp Thần huy kiếm cùng chạm mà ra, đầy trời sao trời rơi xuống, quần quần tinh quang toàn bộ hội tụ đến thân kiếm của hắn bên trong, hắn nhất kiếm cùng chạm liền là một đạo mênh mông tinh thần kiếm khí, mang theo thao thiên sát phạt vai, chém thẳng hướng Hùng Phách Thiên thân thể. Thiên đế cựu đỉnh, cho ta ngăn trở. Sống chết trước mắt, Hùng Phách Thiên quát to một tiếng, toàn thân khí huyết sôi trào, huyết mang bắn ra, hóa thành chín tòa đại đỉnh, quay tròn xoay tròn, làm thành một vòng, đem thân thể của hắn gắt gao bảo vệ được. Cong. Diệp Thần nhất kiếm chạm giết tới, chỉ cảm thấy cựu đỉnh khí tức hợp thành nhất tuyến, hắn như chém trên thế gian kiên cố nhất tường đồng vách sắt phía trên, cuối cùng chỉ miễn cưỡng chạm phá một tòa đỉnh, vẫn còn có 8 tòa. Một đỉnh phá toái, Hùng Phách Thiên phốc một thoáng, khỏe miệng tiết ra máu tươi, bộ dáng có chút chật vật, rõ ràng nhận lấy không ít cắn trả, nhưng cuối cùng miễn cưỡng ổn định thân hình, ngăn trở Diệp Thần mũi kiếm. Luân hồi chi chủ, ngươi thật sự vô địch, ta là đánh không lại ngươi, nhưng hai nén nhang thời gian đã qua một nửa, ngươi nghĩ tại thời gian kế tiếp giết ta, đó cũng là tuyệt đối không thể. Hùng Phách Thiên miết miệng, thôi động còn lại 8 tòa thần đỉnh hộ thân. Người tu luyện đến cựu đỉnh cảnh về sau có thể rèn đúc cựu đỉnh, tấn công địch giết người, thủ hộ tự thân, mọi việc đều thuận lợi. Nay cựu đỉnh, cho dù là đến thông thiên thần vương cảnh, thiên đế cảnh, đều là có thể xưng hoạch tâm tồn tại. Hùng Phách Thiên phóng xuất ra thiên đế cựu đỉnh, xem như đem hoạch tâm át chủ bài đều lộ ra. Nếu như cựu đỉnh phá thoái, hắn chắc chắn phải bỏ ra cực kỳ khốc liệt đại giới. Bất quá, hắn này thiên đế cựu đỉnh cực kỳ kiên cố, Diệp Thần trước mắt chỉ chạm phá một đỉnh, nghĩ tại còn lại thời gian một nén nhang bên trong phá mất 8 đỉnh, vậy đơn giản là chuyện không thể nào. Diệp Thần sầm mặt lại, dừng lại hạ động tác, thân thể liền suy suy toát ra khói trắng, đó là thánh tuyển chi thủy bốc hơi sau khí tức. Nguyên lai vừa mới hắn thi triển thiên đấu lớn đồ kiếm, thiên đạo đại tinh không, tinh bạo khí lưu chạm trở tuyệt chiêu, đều âm thầm điều động đại lượng thánh tuyển chi thủy làm nhiên liệu, có thánh tuyển chi thủy trợ lực, cho nên cho tới bây giờ, hắn tự thân linh khí tiêu hao, cơ hồ có thể không cần tính, trạng thái tinh thần vẫn là vô cùng viên mãn. Nhưng dù vậy, đối mặt Hùng Phách Thiên còn lại 8 đỉnh, Diệp Thần cũng là thấy vô cùng khó giải quyết. Thế nào, thúc thủ vô sách sao? Hùng Phách Thiên giữ tợn cười rộ lên, thật sự là hắn là đánh không lại Diệp Thần, nhưng liều mạng ngoan cố chống lại, muốn kéo dài thời gian cũng không phải chuyện rất khó khăn. Đấu chiến thần nhãn con ngươi híp lại, khẽ bước cằm, đối Hùng Phách Thiên cử động lần này cũng là có chút hài lòng. Tuy nói bây giờ Hùng Phách Thiên vô cùng chật vật, nhưng cuối cùng chỉ cần có thể kiên trì đến 2 nén nhang thời gian, vậy cái này chẳng đánh cược, coi như là đấu chiến phủ bên này thắng. Diệp Thần biết trận chiến này then chốt, chỉ có thể thắng, không thể bại, nhưng hắn cũng biết, dùng ma lực không có khả năng tùy tiện đánh tan ngày đó đế cửu đỉnh. Trong lòng suy nghĩ một hồi, Diệp Thần có biện pháp, lớn tiếng nói: Hùng Phách Thiên, thần phục với ta. Ta lệnh cho ngươi, lập tức đẩy trừ thiên đế cửu đỉnh. Ông một tiếng, từ trên người Diệp Thần toát ra thao thiên thuần trắng hào quang, quán xuyên thương cung, cái tia thuần trắng hào quang bên trong mang theo quần quần phù văn, mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa văn minh đại trật tự, đúng là văn minh chi quang. Văn minh hào quang có thể trấn áp hết thể dã man cùng bạo ngược, giờ phút này, Diệp Thần liền trực tiếp thi triển văn minh chi quang, muốn áp chế Hùng Phách Thiên đạo tâm. Ùm. Hùng Phách Thiên tầm mắt chìm xuống, lập tức liền thấy, cái kia văn minh chi quang bao phủ tới, tựa như kinh đảo hải lãng, thương hải đổ xuống, muốn đem hắn bao phủ hoàn toàn. Chương 11233. Chân chính át chủ bài. Chương 11233 chân chính át chủ bài. Phải chết tiểu tử, ngươi lại đạt được đại hiển giả truyền thừa. Bất quá, ngươi văn minh chi quang, mong muốn trấn áp ta, đó là tuyệt đối không thể. Hùng Phách Thiên gào thét, trên người hắn cũng bắn ra văn minh hào quang, cùng Diệp Thần hào quang đối kháng. Diệp Thần hừ một tiếng, toàn thân hào quang kịch liệt nở rộ, hóa ra văn minh thiên thư đại khí tượng, điên cuồng áp chế Hùng Phách Thiên trên người hào quang. Hùng Phách Thiên khẽ cắn môi, chỉ cảm thấy áp lực núi to lớn, hắn lúc trước thôn phệ Hoàng Phủ Hiên linh hồn, tuy được đến văn minh chi quang truyền thừa, nhưng cùng Diệp Thần so sánh, lại là có lớn vô cùng chênh lệch. Diệp Thần lĩnh ngộ pháp tắc thần thạch bên trong đại hiển giả áo nghĩa, văn minh chi đạo tu vi, đã là đăng đường nhập thất, vượt qua ngày xưa Hoàng Phủ Hiên, tự nhiên cũng vượt qua Hùng Phách Thiên, Hùng Phách Thiên căn bản không thể chống đối. Lại tiếp tục như thế, ta đạo tâm muốn sụp đổ a, muốn triệt để bị tiểu tử này trấn áp. Hùng Phách Thiên kinh khủng, toàn thân run rẩy lên, hắn biết đại hiển giả bí pháp lợi hại đại hiển giả văn minh chi quang có thể trấn áp hết thảy hung bạo, văn minh trật tự thả ra ngoài, lại dã man hung ác ma thần, đều muốn thần phục tại văn minh trật tự dưới, trở thành đại hiển giả tín đồ. Diệp Thần trên người văn minh chi quang không ngừng nở rộ, không ngừng đánh thẳng vào Hùng Phách Thiên, vừa mới chiến đấu đã để Hùng Phách Thiên hao tổn rất nhiều, dùng hắn bây giờ trạng thái, căn bản không có khả năng ngăn trở Diệp Thần nghiền ép, không sớm thì muộn muốn bị văn minh trật tự đè sập. Hùng Phách Thiên, không cần bối rối, ngươi chỉ cần lại chống đỡ một nén nhang bất bại, ngươi liền thắng. Đấu Chiến Thần nhìn thấy Hùng Phách Thiên kinh khủng chảy mồ hôi bộ dáng, liền từ tốn nói. Hùng Phách Thiên toàn thân giật mình, cảm thấy thầm nghĩ, đúng à, đạo tâm của ta hơn phân nửa là ngăn không được tiểu tử này trúng kích, nhưng muốn chống đỡ thời gian một nén nhang, đó là dư xài. Nếu như một mực chiến đấu tiếp, Hùng Phách Thiên đoán chừng trong vòng một khắc đồng hồ, hắn liền sẽ thần phục tại Diệp Thần văn minh chi quang trật tự dưới, nhưng nếu như chẳng qua là chống đỡ thời gian một nén nhang không sụp đổ, hắn tự liệu có thể làm được. Nghĩ như vậy, Hùng Phách Thiên lập tức bình tĩnh rất nhiều, hiện tại nhắm mắt tiến lặng, cố thủ bản tâm, mặc cho Diệp Thần văn minh chi quang như thế nào trùng kích, hắn tự lù lù bất động, chỉ mong có thể kéo qua này thời gian một nén nhang. Thấy thế, Diệp Thần vẻ mặt lập tức chìm xuống, dùng trước mắt hắn văn minh chi quang tu vi, tuy có khả năng đánh tan Hùng Phách Thiên, đem triệt để nghiền ép, nhưng này cần thời gian, ngắn ngủi thời gian một nén nhang bên trong, chỉ sợ khó mà làm đến. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Thời gian không đủ a. Huyết Long con ngươi hơi co lại, cũng là cảm thấy khó giải quyết. Hùng Phách Thiên dù sao cũng là đỉnh cấp thiên đế, hắn chỉ biết phòng thủ, nó cùng Diệp Thần rất khó công phá. Xem ra, chỉ có thể động dụng một điểm lá bài tẩy. Diệp Thần khẽ cắn môi, mắt thấy thế cục nan giải, hắn cũng không do dự quá nhiều, liền lập tức tế ra một chén nhỏ xưa cũ thanh đăng. Ừm. Thấy Diệp Thần tế ra thanh đăng, Đấu Chiến Thần linh hồn sợ động đậy, lập tức cảm thấy có chút bất ổn. Chỉ thấy cái kia thanh đăng, lượn lờ lấy từng sợi thiên đạo lôi đình và sóng, phản phất ẩn chứa diệt thế lôi kiếp tai họa, khí tượng có chút sâm nghiêm. Toàn trường người tầm mắt cũng trong nháy mắt bị này ngọn đèn thanh đăng hấp dẫn. Nhắm mắt cố thủ lấy Hùng Phách Thiên, cũng không nhịn được mở mắt, làm thấy cái kia ngọn đèn thanh đăng, cái kia từng tia nhảy lên thiên kiếp lôi điện, hắn cũng không nhịn được có chút tê cả da đầu. Này thanh đăng chính là thần lôi thanh đăng, Diệp Thần còn có một lần cuối cùng sử dụng cơ hội. Liên nhiệm phi phàm đều có chỗ e ngại tồn tại, Diệp Thần một mực hết sức chân quý, nhưng bây giờ tình huống, hắn không có lựa chọn. Thần lôi thanh đăng, diệt thế lôi kiếp, vung xuống đi. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, toàn thân linh khí quán chú đến thần lôi thanh đăng bên trong, lại chút xuống đại lượng thánh truyền chi thủy. Chỉ ngọn đèn thần lôi thanh đăng, lập tức ông một thanh âm vang lên, vô số thiên kiếp lôi điện, tựa như tránh phá lồng giam như dã thú vọt ra, xoát một tiếng bay thẳng thương khung, sau đó hóa thành cuộn cuộn lôi đỉnh thác nước, mang theo diệt thế chi uy, hung hăng hướng về Hùng Phách Thiên chém giết mà đi. Không tốt. Hùng Phách Thiên hoảng hốt, mắt thấy cuộn cuộn diệt thế lôi kiếp buông xuống, hắn đã vô pháp tránh né, chỉ có thể thôi động thiên đế cửu đỉnh, quay tròn xoay tròn, nở rộ vô tận thiên đế thần quang, cưỡng ép đối kháng chút xuống xuống tới diệt thế lôi kiếp âm ầm. Diệt thế lôi kiếp buông xuống, hung hăng nổ tung tại thiên đế cửu đỉnh phía trên, chỉ thấy cái kia một tòa tòa thần đỉnh, tại to lớn lôi đỉnh thiên uy dưới, răng rắc nứt ra. Nhưng nay thiên đế cửu đỉnh chính là Hùng Phách Thiên suốt đời tâm huyết rèn đúc mà thành, nhưng cũng không phải yếu ớt như vậy, mặc dù đối mặt diệt thế lôi kiếp cũng có thể chống cự thời gian nhất định. Chịu đựng. Hùng Phách Thiên cắn chặt răng, hắn biết nếu như kéo dài chiến đấu tiếp, chính mình thiên đế cửu đỉnh chắc là phải bị Diệp Thần diệt thế lôi kiếp vây bạo, nhưng nếu như chẳng qua là muốn chống đỡ thời gian một nén nhang, cũng không là chuyện không thể nào. Diệp Thần tầm mắt chìm xuống, liền thấy quần quần lôi kiếp chút xuống xuống, Hùng Phách Thiên thiên đế cửu đỉnh mặc dù không ngừng nứt ra, nhưng từ đầu đến cuối không có phá toái, hắn mong muốn triệt để nổ nát lời. Thời gian một nén nhang hiển nhiên là không đủ, nhưng Diệp Thần cũng không hoảng hốt, bởi vì hắn phát hiện tại quần quần tiên kiếp quanh kích dưới, Hùng Phách Thiên đạo tâm phòng ngự cũng là xuất hiện buông lỏng. Hùng Phách Thiên, ngươi còn muốn ngoan cố chống lại tới khi nào? Thần phục với ta. Diệp Thần đột nhiên quát to một tiếng, cho dù là tại quần quần kinh lôi bên trong, thanh âm hắn cũng vô cùng rõ ràng, truyền vào Hùng Phách Thiên trong lỗ tai. Theo Diệp Thần thanh âm truyền đưa tới, còn có vô biên mênh mông văn minh chi quang. Hùng Phách Thiên thân thể khẽ run rẩy, đầu ông tắc hưởng, bị văn minh chi quang bao phủ toàn thân, trong nháy mắt hết thể ý chí chống cự, chiến đấu suy nghĩ toàn bộ hỏng mất, hắn chỉ cảm thấy vô cùng rã rời, chỉ muốn quy y tại văn minh trật tự dưới, được yên nghỉ. Chương 11234, thủ đoạn cao cường. Chương 11234, thủ đoạn cao cường. Chương trước sách trang chương sau đọc ghi chép. Giang giác. Tiếp theo sát, Hùng Phách Thiên đầu gối mềm nhũn, lại liền trực tiếp hướng về Diệp Thần quỳ xuống. Hắn gương mặt tái nhợt, tại văn minh chi quang áp chế dưới, rốt cục mất đi hết thể đấu trí, đạo tâm triệt để hỏng mất, thiên đế cửu đỉnh mất đi hắn chống đỡ, thần quang lập tức toàn bộ ảm đạm đi, sau đó bị quần quần thiên kiếp lôi đỉnh đánh nát. Phốc, cựu đỉnh phá toái, hung phách thiên nhận cực kỳ nghiêm trọng cắn trả, tại chỗ liền thổ huyết khô tàn, thân thể từ trên không trung rơi xuống. Nhìn thấy hung phách thiên lập bại, toàn trường đều là rung động. Luân hồi chi chủ, quả nhiên thủ đoạn cao cường a, ha ha ha. Thiên Nam Tu cười ha hả, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng cuồng nhiệt vẻ mặt, không nghĩ tới Diệp Thần thật có thể hạ gục hung phách thiên. Lan Tâm Nhị cùng Lăng Thanh Trúc nhìn nhau, hai người nhưng không có quá lớn vẻ vui thích, ngược lại có chút lo lắng đánh với hung phách thiên một trận, Diệp Thần dùng hết lá bài tẩy lời, vậy kế tiếp đối mặt đấu chiến thần, lại phải làm như thế nào? Luân hồi chi bàn, thôn phệ. Diệp Thần mắt thấy hung phách thiên rơi xuống, e sợ cho hắn chỉ thương không chết, liền lập tức thi triển luân hồi pháp, ở phía dưới tạo ra một cái to lớn luân hồi chi bàn. Này luân hồi chi bàn, khí tức độ cao ngưng kết, liền giống như thực chất, hung phách thiên rơi xuống, phình một tiếng, liền hung hăng ném tới luân hồi chi bàn phía trên. Giang rắc giang rắc. To lớn luân hồi chi bàn bắt đầu chuyển động, muốn đem hung phách thiên thân thể liên đối lấy hắn linh hồn, cùng nhau nghiền nát. Bị trọng thương hung phách thiên giật mình tỉnh lại, phát hiện mình đặt mình vào tại luân hồi chi bàn bên trong, chậm rãi chuyển động mâm tròn, liền như là một cái cối xay khổng lồ, không ngừng xay nghiền lấy huyết nục của hắn cùng linh hồn, đau đớn kịch liệt khiến cho hắn hét dầm lên, đấu chiến thần lão tổ, cứu mạng a. Bên kia đấu chiến thần, linh hồn một cơn chấn động, mắt thấy đến hung phách thiên bị luân hồi chi bàn xay nghiền, sắc mặt hắn cũng là trở nên vô cùng khó coi, cắn răng, tay cầm hoành không tìm đòi, hóa thành che trời thật lớn, lại mạnh mẽ đem hung phách thiên thân thể theo luân hồi chi bàn phía trên bắt trở về. Lúc này hung phách thiên bị luân hồi chi bàn xay nghiền một phiên, toàn thân máu thịt bé bét, bộ dáng vô cùng thê thảm, liền tình chi thạch cũng bị mất, bị luân hồi chi bàn nuốt mất. Lao tổ tông, đà tạ cứu mạng. Hung phách thiên vẫn chưa hết sợ hãi, run rẩy hướng đấu chiến thần đạo tạ. Phế vật. Đấu chiến thần gương mặt tâm trầm, tiện tay đem hung phách thiên ném qua một bên. Diệp Thần sầm mặt lại, không nghĩ tới đấu chiến thần lại đột nhiên xuất thủ cứu người. Lúc này hai nén nhang thời gian đã đến, Diệp Thần bước ra một bước, nói ra, đấu chiến thần, trận này đánh cược là ta thắng, ngươi thả người đi. Đấu chiến thần hắc hắc một thoáng nghe răng cười, nói, ai nói ngươi thắng, ngươi không thấy hung phách thiên còn sống không? Diệp Thần trầm giọng nói, ngươi có ý tứ gì? Lật lọng, nói chuyện không tính toán gì hết. Nếu không phải ngươi ra tay ngăn cản, này hung phách thiên sớm bị ta nghiền nát. Đấu chiến thần cười nói, đây không phải còn không có nghiền nát sao? Ta nói chuyện dĩ nhiên chắc chắn, nếu như ngươi thật có thể giết chết hắn, ta tự nhiên thả người, nhưng ngươi làm không được, cái kia thì không thể trách ta. Ngươi không ngờ tới ta sẽ nửa đường ra tay, liền là ngươi tính sai. Ta ra tay, ngươi bên này sẽ không xuất thủ cản ta sao? Nói xong, hắn liền nhàn nhạt lườm Thiên Nam Tu liếc mắt. Thiên Nam Tu khí nộ không thôi, nói, đấu chiến thần, ta là không ngờ tới ngươi vô sỉ như vậy à? Vừa mới đấu chiến thần ra tay, hoàn toàn vượt quá Thiên Nam Tu đoán trước, cho nên hắn chưa kịp ngăn cản, cuối cùng bị đấu chiến thần tướng người cứu đi. Diệp Thần hít sâu một hơi, nói, đấu chiến thần, ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì cao nhân tiền bối, không nghĩ tới càng như thế cưỡng từ đoạt lý. Đấu chiến thần lắc lắc đầu nói, miệng lưỡi chi tranh, bất quá phi công, ta chỉ cần không thẹn với lương tâm, vậy liền là đủ. Các ngươi một đám ít ngồi đáy giếng chốn nhất, chỉ biết là ngưỡng vọng thiên đạo liền thỏa mãn tồn tại, lại có thể hiểu cảnh giới của ta. Dừng một chút, hắn liền quát, người tới, khởi động chu thiên tế đàn tối say, diệt sát mưa bụi điệp linh hồn. Thiên nếu không chết, lại có thể đi thiên ngoại. Hôm nay ta liền diệt giết thiên đạo, ta ngược lại muốn xem, ngày này có thể hay không sập. Hắn tiếng nói vừa ra về sau, thủ ở phía dưới tế đàn bốn phía các trưởng lão liền lập tức đánh ra từng đạo ấn quyết, trong miệng ngâm sướng, nói lẩm bẩm, khởi động tế đàn. Toa tế đàn này, nguyên lai vẫn là một cái cối xay, phía trên điêu khắc rất nhiều đại trận phù văn. Tế đàn khởi động về sau, cối xay liền chậm rãi chuyển động, rất nhiều thiên tài địa bảo, linh thú xúc vật tế phẩm, theo cối xay chuyển động, liền hóa thành nguyên thủy linh khí năng lượng, không ngừng xoay quanh, chậm rãi bay lên không. Chính giữa tế đàn tiểu mặt lị, tại cối xay chuyển động về sau, lập tức liền thấy như tê liệt đau đớn, cả người linh hồn đều bị xay nghiền, nàng nhịn không được phát ra thống khổ kêu khóc, lớn tiếng kêu lên, lá thần ca ca. Diệp Thần rất đỗi chấn động, quắc, đấu chiến thần, dừng tay. Đột nhiên một quyền, long đằng gào thét, hướng về đấu chiến thần mặt đánh tới. Đấu chiến thần vẻ mặt lạnh nhạt, con ngón đúng ra, một đạo cực kỳ mạnh mẽ kình khí gợn sóng tuôn ra, càng đem Diệp Thần thân thể đánh bay ra ngoài. Tế đàn phụ cận một trưởng lão bay tới, tại đấu chiến thần bên cạnh nói, lao tổ tông, tế phẩm không đủ a, muốn tiêu diệt thiên đạo nữ thần linh hồn, tuyệt chuyện không phải dễ dàng như vậy, cần đại lượng tế phẩm chống đỡ. Đấu chiến phủ có tài nguyên, hiển nhiên là không đủ. Đấu chiến thần giơ ngón tay lên, chậm rãi chỉ hướng tiên tổ cát, sát thiên điện chờ mấy vạn võ giả, này chút, không đều là tế phẩm sao? Trưởng lão kia thân thể sợ hãi, một bên sư tâm lão tổ đã mở miệng thét ra lệnh, động thủ, đem bọn hắn đều làm thịt rồi, một tên cũng không để lại. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ đấu chiến phủ rất nhiều thủ hộ đại trận, sát lục đại trận, toàn bộ mở ra, đầy trời trận pháp hào quang, ào 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 nở rộ, dị thường hùng vĩ. Chương 11235, điên cuồng quyết tâm. Chương 11235, điên cuồng quyết tâm. Chương trước sách trang chương sau đọc ghi chép. Giết, giết, giết. Đấu chiến phủ rất nhiều đám võ giả, sớm đã là vận sức chờ phát động, tại sư tâm lão tổ mệnh lệnh hạ xuống về sau, rất nhiều võ giả phóng lên tận trời, ngang tàng hướng về thiên tổ các cùng sát thiên điện người xung phong mà đi. Đại chiến trực tiếp bùng nổ, không ngừng có thi thể rơi xuống, tất cả thi thể phảng phất bị cái gì pháp tắc hấp dẫn, lại toàn bộ rơi xuống đến tế đàn kia bên trong đi. Tế đàn cối xay nhất chuyển, thi thể liền hóa thành tàn toái máu thịt, toàn bộ thành tế phẩm, cuối cùng hóa thành xay nghiền thiên đạo nữ thần linh hồn lực lượng. Tiểu Mạt Lệ thân ở chính giữa tế đàn, thừa nhận to lớn xay nghiền thống khổ, khóc lớn tiếng kêu, bộ dáng 10 điểm thê thảm. Phải chết. Diệp Thần khẽ cắn môi, tầm mắt nhìn thẳng đấu chiến thần, hắn biết muốn cứu ra tiểu Mạt Lệ, chỉ có trước trấn áp đấu chiến thần. Bất quá đấu chiến thần mạnh mẽ, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi mức độ, vừa mới Diệp Thần một chút mất tập trung, liền bị hắn một thoáng bắn bay, mong muốn đem chấn áp cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Luân hồi thần giáp, thủ hộ. Diệp Thần một tiếng triệu hoán, trong cơ thể kim quang nổi lên, liền hóa thành một bộ chiến giáp, một mực bao trùm tại hắn trên thân thể. Chiến giáp phía trên, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước tam đại đồ đẳng phụ văn tuyên khắc, khí tượng bằng bạc, có luân hồi thần giáp thủ hộ, Diệp Thần lập tức thấy thân thể trầm ổn rất nhiều. Ban đầu, Diệp Thần thần giáp mệnh tinh, cần dùng tới bảo hộ tinh diên, bảo đảm nàng mạch sống bất diệt, nhưng bây giờ, tinh diên mạch sống trên thực tế đã toàn bộ ma diệt, cả người liền là một cỗ thi thể, chẳng qua là dựa vào thiên tổ nhân quả luật, nàng mới không có chết, nàng cũng không cần Diệp Thần thần giáp mệnh tinh bảo vệ. Nay thần giáp mệnh tinh hóa thành chiến giáp, bảo hộ Diệp Thần, lập tức liền vì hắn cung cấp mạnh mẽ trợ lực, Thanh Long mảnh vỡ sinh mệnh nguyên khí, Bạch Hổ mảnh vỡ canh kim sát khí, Chu Tước mảnh vỡ thiên hỏa liệt diễm, các loại mạnh mẽ khí tức ở trên người hắn vờn quanh gào thét, khí tượng 10 điểm hùng vĩ. Bên kia đấu chiến thần, nhìn thấy Diệp Thần như thế khí tượng, nhẹ gật đầu, nói, không sai, luân hồi chi chủ, ngươi luân hồi huyết mạch, luân hồi thất tinh, đủ loại khí tượng, bàng bạc thao thiên, nếu là lấy ngươi làm tế phẩm, nghĩ đến là đầy đủ diện sát mưa bụi điệp. Thiên Cương Bắc Đầu Quyền, phá. Đột nhiên, đấu chiến thần nhất quyền bạo sát mà ra, Thiên Cương sao bắt đầu tượng lộ ra, thiên địa vạn vật lưu chuyển, càn khôn sơn hà đại khí hội tụ, một quyền này tựa như muốn đánh bạo thương cung, đánh phía Diệp Thần đầu. Kinh thiên quyền phong gào thét tới, Diệp Thần chỉ cảm thấy vô biên áp lực, nếu không phải hắn có luân hồi thần giáp che thân, cả người chỉ sợ đều muốn bị quyền phong đánh bay. Đấu chiến thần thân là xa cổ đại thần, hắn coi như chỉ còn lại có một luồng linh hồn, sức chiến đấu cũng là vô cùng khủng bố mạnh mẽ. Đấu chiến thần, ta tới gặp gỡ ngươi. Diệp Thần còn không có ra tay, bên cạnh Thiên Nam Tu liền gào thét một tiếng, vung lên trọng kiếm cùng chạm tới, nhất kiếm hướng đấu chiến thần quyền đầu bổ tới ầm. Trọng kiếm cùng nắm đấm giao kích, bùng nổ nổ vang rung trời, kiếm khí cùng quyền phong khuấy động xé rách, đem vùng hư không này xé rách ra vô số vết rách, thiên tổ cát, sát thiên điện, đấu chiến phủ ba phe nhân mã đều không dám tới gần. Đây là kinh khủng nhất chiến trường đấu chiến thần linh hồn thân thể lù lù bất động, Thiên Nam Tu lại bị đẩy lui vài chục bước, người sau trên mặt lộ ra một vệt thần sắc kinh hãi, chỉ cảm thấy cầm kiếm tay trận trận run lên, nói, làm sao có thể? Ngươi chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, làm sao sẽ còn mạnh mẽ như thế? Đấu chiến thần lãnh đạm cười một tiếng, nói, mưa bụi điệp linh hồn bị ta ép đến xích sao, ta rút lấy linh hồn của nàng lực lượng, ta liền tương đương với chấp trường thiên đạo, các ngươi lại thế nào là địch thủ của ta? Chỉ thấy đấu chiến thần linh hồn trên người hiện ra từng sợi như thủy tinh thần quang, đây là thiên đạo đặc hữu hào quang. Hắn linh hồn thức tỉnh, mà thiên đạo nữ thần linh hồn còn đang ngủ say, cho nên hắn chiếm cứ lấy tuyệt đối quyền chủ động, càng đem thiên đạo nữ thần linh hồn năng lượng cũng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thời khắc này đấu chiến thần cung cấp chấp trưởng thiên đạo bộ phận năng lượng, vậy dĩ nhiên là bá thiên vô địch, hắn muốn tiêu diệt thiên đạo nữ thần linh hồn, trên thực tế là muốn tiêu diệt thiên đạo nữ thần ý thức, sau đó đem linh hồn của nàng năng lượng toàn bộ thôn phệ hết. Hiện tại hắn chẳng qua là rút ra thiên đạo nữ thần linh hồn bộ phận năng lượng, liền đã có nghiền ép toàn trường tư thái, nếu là toàn bộ thôn phệ, vậy thì thật là quét ngang không không lúc nào không vô địch, thậm chí có khả năng tại bến bờ vũ trụ xưng vương xưng bá. Dừng một chút, đấu chiến thần mục ánh sáng nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói: "Luân hồi chi chủ, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức rời đi, không cần quản mưa bụi điệp sinh tử, ngươi còn có cơ hội sống sót. Ngươi dù sao xem như sư chất ta a, ha ha, ngươi như tức thời, ta không sẽ giết ngươi." Diệp Thần tầm mắt phát lạnh, nói: "Hôm nay ta chỉ có chết trận, không có lùi bước đạo lý." Đúc Tinh Long Thần, ra đi. Ầm ầm. Theo Diệp Thần triệu hoán, một đạo kim giáp võ sĩ thân ảnh, bánh xe phụ hồi trở lại trong mộ địa đạp ra tới, chính là Đúc Tinh Long Thần, một thân màu vàng kim kim loại chiến giáp, dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ lóa mắt. Trong tay một thanh thuần trắng kiếm quang, càng là đằng đằng sát khí. Diệp Thần, Đúc Tinh Long Thần, Thiên Nam Tu ba người liền sóng vai đứng chung một chỗ, đối mặt đấu chiến thần. Ba người chúng ta hợp lại, chưa hẳn không có cơ hội thủ thắng. Diệp Thần ánh mắt đấu trí bốc cháy lên, tay cầm nắm vào trong hư không một cái, ngàn sắc vạn tượng, đúc nóng thành ánh sáng, đạo thiên kiếm hiện hiện. Ầm ầm. Lại là một hồi kinh thiên cự đại chấn động, Diệp Thần trong tay vô số thuần trắng hào quang hội tụ, vô số ngông lung phủ văn bay lượn, còn có vô số kiếm mang suy suy rung động, cuối cùng hóa thành một thanh to lớn trường kiếm, ẩn chứa vô thượng thiên đạo diệu pháp, chính là sự vĩ đại của hắn kỳ quan. Đạo Thiên Kiếm, chương 11236. Còn muốn chấn áp ta. Chương 11236, còn muốn chấn áp ta. Không là tiểu Đạo Thiên Kiếm, mà là chân chính kỳ quan, Đạo Thiên Kiếm. Lấy Diệp Thần Thiên Nguyên cảnh 9 tầng sơ giai thực lực, muốn thôi động Đạo Thiên Kiếm, nhưng thật ra là phi thường gian nan, nhưng may mắn, hắn trước đây chiếm được tất cả Thánh Tuyển Chi Thủy, dựa vào Thánh Tuyển Chi Thủy trợ lực, hắn thì có đại lượng sung túc, nhiên liệu, không cần tiêu hao tự thân quá nhiều linh khí, cũng có thể thôi động thần thông binh khí pháp bảo vân vân. Xuy xuy xuy. Chỉ gặp Diệp Thần sau lưng, không ngừng có khói trắng toát ra. Kia là Thánh Tuyển Chi Thủy không ngừng thiêu đốt bốc hơi, chứng phát ra đến mạch khí. Có Thánh Tuyển Chi Thủy trợ lực, Diệp Thần linh khí tiêu hao có thể xuống đến thấp nhất, không cần giống như kiểu trước đây, động một chút lại hao hết linh khí, thậm chí huyết nhục khô cạn. Cho dù là vĩ đại kỳ quan Đạo Thiên Kiếm, dựa vào Thánh Tuyển Chi Thủy trợ lực, Diệp Thần đều có thể nhẹ nhõm sử dụng. Phía trên Đạo Thiên Kiếm đang bao trùm lấy một tầng thuần trắng sáng chói, kia là Diệp Thần sắc trời kiếm đạo khí tượng bao phủ, ngàn sắc vạn tượng tận ở trong đó. Hống, long hống nổ tung, huyết long thân thể cũng xoay quanh đến Đạo Thiên Kiếm phía trên. Diệp Thần chấp trưởng lấy Đạo Thiên Kiếm, cả người khí tức bao táp, đơn giản có loại uy áp toàn bộ không không thời không bá đạo cảm giác. Đạo Thiên Kiếm đại biểu cho khắc lập thiên đạo pháp tắc, kiếm này vừa ra hiện, thiên địa khắp nơi sụp đổ, tại Diệp Thần hướng trên đỉnh đầu bầu trời, thậm chí xuất hiện một cái lô đen thật lớn vòng xoáy, đang điên cuồng xé rách lấy đấu chiến thần linh hồn. Nếu như là phổ thông thiên đế linh hồn, lọt vào như thế xé rách, chỉ sợ tại chỗ liền muốn hình thần câu diệt, nhưng đấu chiến thần cũng là lợi hại, chiến ý hóa xuất thần mang trung thiên, gắng gượng chặn hấp động kia vòng xoáy xé rách cùng thôn phệ, khoe miệng của hắn lại lộ ra một vòng khinh thường cười, nói: "Luân hồi chi chủ, năm đó ta đạp thiên lang tiêu, liền chân chính thiên đạo đều từng giết được, ngươi nho nhỏ này đạo thiên kiếm, hình thức ban đầu đều không có tồn tại, còn muốn trấn áp ta. Diệp Thần nói, ta không được, nhưng tăng thêm chú tinh long thần cùng thiên nam tu, vậy là đủ rồi. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thần thân thể nổ bắn ra mà ra, dẫn đầu rút kiếm hướng về đấu chiến thần trùng sát mà đi. Thiên Nhược Hữu Tình đồ thế giới bên trong, bể tình bên trong thánh tuyển chi thủy không ngừng sôi trào thiêu đốt, ủng hộ cục rung động, lại suy suy bốc khói, làm cho yêu trên bờ sông Tinh Diên cũng là kinh hãi không thôi. Bên ngoài kinh thiên chiến đấu ba động, Tinh Diên cũng cảm nhận được, nàng không thể tin lẩm bẩm nói, cái này luân hồi chi chủ lại lợi hại như thế, hắn muốn giết ta, ta đã sớm chết, vì sao hắn còn chưa độc thủ? Ngoại giới, chú tinh long thần cùng thiên nam tu nhìn thấy Diệp Thần sông giết ra ngoài, lấy làm kinh hãi, hai người cũng không dám thất lễ, lập tức rút kiếm đi theo mà lên. Ba người lấy hung mãnh nhất thế công, huy kiếm chém giết hướng đấu chiến thần. Ha 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 ha! Đấu chiến thần ngửa mặt lên trời cười to, điên hận muốn điên, sợi tóc phất phới, chiến ý sát khí sôi trào trùng thiên, linh hồn thân thể lại một trận vặn mèo. Ba đầu sáu tay đại pháp tướng mở, nương theo lấy quát to một tiếng, đấu chiến thần linh hồn, thế mà hiện hóa ra ba đầu sáu tay đại pháp tướng, ba cái đầu hoàn toàn giống nhau như lúc, một bài ở giữa, hai bài tả hữu, các huy động hai tay, đón lấy Diệp Thần, chú tinh long thần, thiên nam tu ba người, long tượng chấn thiên thủ, đấu chiến thần ba cái đầu, đồng thời phát ra kinh thế gầm thét, sáu cánh tay tại trong chớp mắt, đánh xuất ra đạo đạo ấn quyết, như rồng giống như, thần uy bừng bừng. Sáu cánh tay phân chụp về phía Diệp Thần, chú tinh long thần, thiên nam tu ba người, trưởng thế mang theo chấn thiên chi uy, càng đem Diệp Thần ba người bước đến liên tiếp lui về phía sau. Diệp Thần nhìn thấy đấu chiến thần huyễn hóa ra ba đầu sáu tay pháp tướng, mà lại lấy một địch ba, thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi, gia hỏa này, thế mà cường hãn đến tận đây. Thiên nam tu trầm giọng nói, hắn rút lấy thiên đạo nữ thần lực lượng linh hồn, đó là đương nhiên là cường hãn, bất quá ưu thế còn tại chúng ta bên này. Đấu chiến thần nghe nói như thế, cười lạnh, nói, thật sao? Dừng một chút, hắn sáu cánh tay cùng nhau kết ấn, quắc, lục đại bảo thạch nhanh nhanh trở về vị trí cũ. Tiếng quát này rơi xuống, chấn động chư thiên vạn giới, toàn bộ không không lúc nào không đều nghe được. Hắn đúng là muốn đem ngày xưa chiến thần bao tay sáu viên bảo thạch, toàn bộ triệu hoán trở về ông. Ông, Diệp Thần cốt chi thạch, còn có vừa mới đánh bại hùng bá thiên thôn vệ đến tinh chi thạch, lập tức liền từ trên người hắn bay ra ngoài, nhận đấu chiến thần tác động, phải hướng đấu chiến thần bay đi. Không được. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, đấu chiến thần đã mạnh mẽ như vậy, nếu là còn được đến lục đại bảo thạch, đây chẳng phải là vô địch? Táng thiên luân hồi, khảm nạm. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức thi triển luân hồi mộ tăng công. Táng thiên luân hồi bản hiển hóa, hắn tướng tinh chi thạch cùng cốt chi thạch đều khảm nạm đến luân hồi bản phía trên ông. Hai viên bảo thạch khảm nạm, năng lượng linh khí nở rộ, làm cho Diệp Thần táng thiên luân hồi bản cũng là bắn ra có chút hào quang sáng chói, một cô mãnh liệt táng thiên ma quang chính là dọi sáng ra đi, chiếu ở đấu chiến thần trên thân. Ừm. Đấu chiến thần kêu lên một tiếng đau đớn, tại đây táng thiên ma quang chiếu xuống, linh hồn cũng là có một cỗ bị xé nứt mai táng như vậy đau đớn đến cuối cùng, hắn tác động rơi xuống, lục đại bảo thạch, chỉ có một viên bảo thạch bay đến bên cạnh hắn. Viên bảo thạch kia tản ra mông lung ánh trăng quang huy, thanh lanh trong sáng. Cả viên bảo thạch phảng phất như là dùng ánh trăng hội tụ mà thành, nghĩ đến chính là Nguyệt Chi Thạch đấu chiến thần đưa tay chộp một cái, bắt lấy Nguyệt Chi Thạch, linh hồn đau đớn giảm xuống, trong mắt của hắn mang theo kiêng kỵ lại thưởng thức thần sắc, nhìn xem Diệp Thần táng thiên luân hồi bản, cười nói: "Luân hồi chi chủ, quả nhiên hảo thủ đoạn, khó trách thiên đấu sát thần sẽ đối với ngươi coi trọng tăng theo cấp số cộng." Chương 11237. Thâm chi lực. Chương 11237. Thâm chi lực. Ngươi khắp nơi cùng ta đối nghịch, ta hôm nay là không tha cho ngươi. Thái âm nguyện luyện, u viễn hư cảnh, thôn vệ. Đương nhiên, đấu chiến thần đem kia Nguyệt Chi Thạch khảm nạm đến chính mình ở giữa kia cái đầu trong mi tâm, Nguyệt Chi Thạch một khảm nạm mang lên, cái kia cái đầu hai con người liền hóa thành trăng sáng thuần trắng trong sáng, như vậy thuần trắng song đồng xuất hiện tại người gương mặt bên trên, lại có vẻ vô cùng kỳ dị, cùng chỗ mi tâm Nguyệt Chi Thạch hóa lẫn, tán phát ra trận trận như mộng ảo huy quang. Diệp Thần tiếp xúc đến đấu chiến thần ánh mắt, lập tức cả người liền phảng phất bị ánh trăng thôn phệ đến một mảnh u tĩnh, hư ảo, ác mộng ảo cảnh bên trong đi. Tại đây phiến trong ảo cảnh, không thấy trời, không kiến đến giải, chỉ có vô tận hư ảo cùng hỗn độn, chỉ có phía trên một vòng vĩnh hằng treo cao trăng sáng. Tại lục đại bảo trong đá, Nguyệt Chi Thạch hiệu quả liền là sáng tạo huyễn cảnh. Bị Nguyệt Chi Thạch quang chiếu sáng diệu đến người, sẽ lâm vào đặc thù Nguyệt Chi trong ảo cảnh, chỉ có thể ở trăng sáng chiếu dọi xuống, một mực lâm vào hư vô cho đến chết đi. Nguyệt Chi huyễn cảnh là không có thời gian khái niệm, hoặc là nói, nơi này thời gian phát tắc, hoàn toàn bị Nguyệt Chi Thạch chủ nhân nắm trong tay đấu chiến thần đem Diệp Thần tinh thần kéo vào Nguyệt Chi huyễn cảnh về sau, lập tức liền trong một ý nghĩ, đem Nguyệt Chi ảo cảnh thời gian pháp tắc lưu tốc, gia tốc 10.000 tỷ ức lần. Cái này dẫn đến Diệp Thần thân thể tại ngoại giới vẫn là vượt qua một cái mắt, nhưng tinh thần của hắn đã tại Nguyệt Chi ảo cảnh bên trong mặt, không biết vượt qua nhiều ít kỷ nguyên. Vô tận thời gian dài dằng dặc, bóng tối vô tận cùng hỗn độn, đủ để cho thiên đế tinh thần cũng vì đó sụp đổ. Nhưng lúc này Diệp Thần đạo tâm đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình cảnh, đỉnh cấp thiên đế đạo tâm đều không có Diệp Thần cường đại như vậy. Mà lại Diệp Thần còn kế thừa vũ trụ mệnh cách, hắn là thời gian cùng không gian pháp tắc trí cao chúa thể giả, cho dù Nguyệt Chi ảo cảnh bên trong thời gian trôi qua không biết nhiều ít ước và năm, nhưng ở tâm cảnh của hắn dưới vạn cổ cùng một sát cũng không khác biệt. Tinh thần của hắn căn bản không có nửa điểm dấu hiệu hỏng mất. Ừm. Đấu chiến thần nhìn thấy Diệp Thần tinh thần lại không có nửa điểm bị dung chuyển bộ dáng, lập tức giật nảy cả mình. Vạn hoa đồng huyết nhãn, hư vô huyết cảnh, phá cho ta. Diệp Thần tinh thần vây ở Nguyệt Chi ảo cảnh bên trong mặt, cho dù vượt qua vô tận tuyết nguyệt cũng không chút nào hoảng, lập tức liền mở ra vạn hoa đồng huyết nhãn. Hắn cũng lợi dụng vạn hoa đồng huyết nhãn chế tạo ra một mảnh huyết cảnh, cùng đem đấu chiến thần huyết cảnh xanh bạo ẩm. Huyết cảnh sụp đổ, đấu chiến thần chỗ mi tâm Nguyệt Chi thạch quang mang cũng là trong nháy mắt giảm đậm đi. Cái kia khỏa ở giữa đầu, gương mặt lập tức liền trở nên vô cùng trắng bệch, phất một chút nôn mửa ra một ngụm khí bẩn. Đấu chiến thần, ngươi theo ta chơi huyễn thuật, kia thật là muốn chết ta. Diệp Thần giữ tợn cười một tiếng, tinh thông vạn hoa đồng huyết nhắn hắn, luận huyễn thuật tạo nghệ, hắn nói thứ hai, không ai dám nhận đệ nhất. Nếu như đấu chiến thần đơn thuần đấu võ, Diệp Thần thật đúng là không phải địch thủ, nhưng so đấu huyễn thuật, hắn lại là nghiền ép không không lúc nào chống không địch. Lần này, đấu chiến thần bày ra nguyệt chi huyễn cảnh, bị Diệp Thần no bạo, chính hắn liền nhận lấy không nhỏ phản vệ. Diệp Thần cái nào chịu buông tha cơ hội ngàn năm một thừa này, nắm chặt đạo thiên kiếm, kiếm quang hội tụ, trên thân kiếm thuần ánh sáng màu trắng, nồng đậm tới cực điểm, cơ hồ muốn bên cạnh chú tinh long thần cùng tiên nam tu con mắt đều trợn mù. Thiên quang luân hồi trảm, đại huyết diệt. Diệp Thần một tiếng quát lên điên cuồng, thừa dịp đấu chiến thần còn không có khôi phục lại, lập tức huy kiếm hướng hắn bổ giết đi qua, hắn hai mắt huyết hồng, vạn hoa đồng huyết nhãn huyễn thuật chi uy cũng đi theo bộc phát, trong lòng của hắn tồn tại huyễn tưởng, một kiếm này, muốn triệt để đem đấu chiến thần diệt sát. Đấu chiến thần vô cùng cường đại, coi như Diệp Thần huy động đạo thiên kiếm, thi triển ra thiên quang luân hồi trảm, cũng là khó mà một kiếm giết hắn, nhưng giờ khắc này, Diệp Thần còn vận dụng vạn hoa đồng huyết nhãn huyễn thuật chi lực. Vạn hoa đồng huyết nhãn huyễn thuật có thể đem chuyện không thể nào biến thành khả năng. Hiện tại, Diệp Thần muốn một kiếm giết chết đấu chiến thần, đây là chuyện không thể xảy ra, hắn liền muốn dùng vạn hoa đồng huyết nhãn biến thành khả năng. Mặc kệ là đạo thiên kiếm, thiên quang luân hồi trảm, vẫn là vạn hoa đồng huyết nhãn, thi triển đều cần hao phí to lớn linh khí, cũng may mắn lúc này Diệp Thần có thánh tuyển chi thủy chèo chống, bằng không mà nói, hắn căn bản không có khả năng bộc phát đến một bước này, cho dù có huyết long duy trì, cũng không có khả năng. Nguy rồi. Đấu chiến thần nhìn thấy Diệp Thần một kiếm bổ tới, lập tức liền thật sâu chấn sợ, cảm thấy Diệp Thần một kiếm này mang theo cùng loại nhân quả luật sát phạt tác chế, chính là muốn hắn chết. Vạn hoa đồng huyết nhãn huyễn tưởng, muốn ở cái này sát biến thành chân thực, cho ta ngăn trở. Sống chết trước mắt, đấu chiến thần tay vồ một cái, đem một thiên đế cấp bậc cường giả bắt tới, ngăn tại trước người mình, mạo xưng làm bia đỡ đạn. Kia là đấu chiến phủ chủ sư Tâm lão tổ, sư Tâm lão tổ nhìn thấy Diệp Thần đạo thiên kiếm bổ tới, trong mắt lập tức lộ ra sợ hãi thật sâu chi sắc, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, liền bị Diệp Thần một kiếm bổ ra hai nửa, huyết nục phun tung tóe, tại chỗ chết đi. Hiện tại Diệp Thần cường đại, liền cường đại đến nước này, một kiếm có thể nhẹ nhõm giết chết thiên đế. Tại chém giết sư Tâm lão tổ về sau, Diệp Thần kiếm thế chỉ là hơi khựng lại, liền tiếp tục lấy tồi khô lạp hủ lý thế, lại chém về phía đấu chiến thần. Nhưng liền là như thế có chút dừng lại, đấu chiến thần đã thở nổi, có ứng đối chu toàn chỗ trống. Thiên đạo ma phương, trái tim của ta, giáng lâm đi. Đấu chiến thần ngửa mặt lên trời phát ra to ngâm sướng, theo tiếng ngâm nga của hắn rơi xuống, một viên to lớn ma phương hiện ra cổ xưa thực chất, thế mà tại trên bầu trời nổi lên. Chương 11238 pháp tắc cùng thần. Chương 11238 pháp tắc cùng thần. Kia lại là thiên đạo ma phương, mà lại cái này thiên đạo ma phương cũng không phải là cái gì cái bóng hư ảo, mà là chân thật tồn tại, chân chính ma phương. Phanh phanh, phanh phanh. Thiên đạo ma phương vừa ra hiện, một trận như thiên cổ như vậy mãnh liệt tiếng tim đập, chính là ở trong thiên địa nổ tung vang lên, khiên động tâm linh của mỗi người. Diệp Thần nhịp tim cũng đi theo kia thiên đạo ma phương nhịp tim, quỷ dị đập động. Một cái mắt, Diệp Thần chỉ cảm thấy trái tim đau thắt, một hơi kém chút thở không được, trước mắt biến thành màu đen, trong tay đạo thiên kiếm cũng là đã mất đi tất cả linh khí trèo trống, kiếm thế lập tức liền suy kiệt xuống tới. Diệp Thần cảm nhận được vô biên nguy hiểm, lập tức bước ra lui lại, đạo thiên kiếm dựng đứng ở trước ngực, vũ trụ mệnh cách không gian pháp tắc bộc phát, tại chính mình quanh người sáng lập gian lận tầng vạn tầng không gian hộ, đem người một mực bảo vệ, miễn bị thương tổn. Nhưng kia thiên đạo ma phương không ngừng truyền đến tiếng tim đập, y nguyên vô cùng rõ ràng truyền đến Diệp Thần trong lỗ tai, kéo theo lấy trái tim của hắn, cùng một chỗ phát ra không tầm thường xung lực, kịch liệt tim đau thắt cơ hồ muốn xé nát tinh thần của hắn linh hồn. May mắn, trái tim của ta kịp thời giáng lâm, nếu không, ta thật muốn bị tiểu tử ngươi một kiếm bổ chết rồi. Đấu chiến thần nhìn xem phía trên thiên đạo ma phương, lập tức thở dài một hơi, vẫn cứ là lòng còn sợ hãi. Đây không phải là tâm của ngươi, là trái tim của ta. Phía dưới trên tế đàn tiểu mạt lị nhìn thấy trên bầu trời thiên đạo ma phương phát ra gian nan thanh âm yếu ớt, không qua thanh âm của nàng quá nhỏ, không ai có thể nghe được. Giữa thiên địa chỉ có phanh phanh, phanh phanh, không ngừng xung lực lấy, như thiên cổ như sấm sét to lớn tiếng tim đập. Kia là từ thiên đạo ma phương bên trong phát ra tiếng tim đập. Tại đây tiếng tim đập ảnh hưởng dưới, mặc kệ là Diệp Thần, chú tinh long thần, vẫn là thiên nam tu, đều hứng chịu tới to lớn tra tấn, trái tim của bọn hắn bị mang theo cùng một chỗ nhảy lên, hoàn toàn không nhận khống chế của mình. Soạt, soạt, soạt. Từ kia thiên đạo ma phương phía trên, còn tách ra từng sợi như thủy tinh thần quang, rơi vào đấu chiến thần linh hồn thân thể bên trên đấu chiến thần linh hồn, điên cuồng bành trướng, trong khoảnh khắc liền hóa thành cao vạn trượng, tựa như một tôn vi thần, cường hành bá đạo vô địch, cái áp thiên địa, Diệp Thần bọn người ở tại linh hồn hắn phụ trợ dưới, đều lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Viên này thiên đạo ma phương, cũng không phải cái gì hư ảnh, mà là thực chất tồn tại, mà lại cùng đấu chiến thần cộng minh. Thời khắc này đấu chiến thần, tựa như chấp trưởng lấy trí cao thiên đạo, thần uy mênh mông, cường đại đến mức độ không còn gì hơn. Ha ha ha, ta chấp trưởng thiên đạo, các ngươi ai là địch thủ của ta? Đấu chiến thần phát ra một trận lãnh khốc cười, quan sát phía dưới Diệp Thần bọn người, như quan sát một bầy kiến hôi. Pháp tắc thần thạch, thần quang treo cao, chiếu rọi thiên nam. Ta Nam Châu trời, là thiên tổ địa bàn, thiên đạo cũng không có tư cách che đậy nơi đây. Ngay lúc này, một đạo thanh lãnh khẽ đều tiếng vang lên. Chỉ gặp Lan Tâm Nhụy thân thể mềm mại bay lên, tiêm vung tay lên, một sợi thần quang ngút trời mà lên, đó chính là Nam Châu trời thánh vật, pháp tắc thần thạch. Nàng phát ra to ngâm sướng, ý chí mãnh liệt, Nam Châu trời là thiên tổ địa bàn, cho dù là thiên đạo, cũng không thể bao phủ nơi đây. Pháp tắc thần thạch lên không, ông tác hưởng, thần quang treo cao, thường hực chiếu rọi, lại cùng thiên đạo ma phương địa vị ngang nhau, toàn bộ Nam Châu trời địa mạch năng lượng đều bị điều động, điên cuồng cùng thiên đạo ma phương đối kháng, đây là hành vi người tiên. Giang giác, giang giác. Nam Châu trời đại địa, tại khắp nơi sụp đổ, vô số đại địa bản khối sụp đổ xuống, rừng rậm sơn nhạc toé diệt thành hư, thời gian không gian pháp tắc đứt gãy, từng mảng lớn cương thổ đi về phía hủy diệt, đây là nghịch thiên đại giới. Bất quá, thiên tổ lưu lại thánh vật, có nghịch thiên tư cách. Tại pháp tắc thần thạch quang huy trùng kích vào, thiên đạo ma phương lực lượng thoáng bị chống cự lại, tiếp như thiên cổ mãnh liệt xung lực tiếng tim đập, cũng là theo chân đình chỉ. Thiên đạo tiếng tim đập tiêu tán, Diệp Thần, Thiên Nam Tu, chú tinh long thần đám người trạng thái tinh thần, cũng là cấp tốc khôi phục bình tĩnh. Bá mẫu, đa tạ. Diệp Thần nhìn về phía Lan Tâm Nhụy, trịnh trọng cảm ơn một tiếng, lại nhìn thấy Lan Tâm Nhụy linh hồn đang nhanh chóng trở nên mỏng manh, hiển nhiên tôi động pháp tắc lực lượng của thần thạch, đối với nàng mà nói, cũng là to lớn gánh vác, cần phải bỏ ra trả giá nặng nề. Ngươi bất quá là thiên tổ chế tạo một cố khối lỗi, ngươi cũng xứng nghịch thiên. Đấu chiến thần quan sát Lan Tâm Nhụy, khinh thường hừ một tiếng, bàn tay nắm tay, giữa trời bạo sát xuống tới. Cho dù thiên đạo tiếng tim đập đã đình chỉ, trời đạo năng lượng cũng thoáng bị áp chế, nhưng vẫn là vô cùng mãnh liệt đấu chiến thần tại thiên đạo lực lượng ra chỉ dưới, quả thực là dũng mãnh phi thường vô địch, một quyền này muốn đem Lan Tâm Nhụy đánh nổ. Bá mẫu cẩn thận. Diệp Thần nắm chặt đạo thiết kiếm, một cái lắc mình, liền xông bay mà ra, huy kiếm đón đỡ đấu chiến thần nắm đấm ầm. Quyền kiếm va chạm, Diệp Thần bị chấn đến mức cả người xương cốt đều sắp rụng rời, cho dù hắn chấp trưởng lấy đạo thiên kiếm, cho dù hắn có huyết long trợ lực, nhưng đối mặt đấu chiến thần, vẫn là quá cố hết sức. Dù sao thời khắc này đấu chiến thần, có thể là có thiên đạo trợ lực, tựa như là thiên đạo chúa tể giả, quá cường đại. Thiên Nam Tu cùng chú tinh long thần thấy tình thế không đúng, cũng nhao nhao rút kiếm xông về phía đấu chiến thần. Tả hữu đấu chiến thần có 3 đầu 6 tay, hắn tả hữu 2 cái đầu, 4 cánh tay, phân biệt đón lấy Thiên Nam Tu cùng chú tinh long thần. Đại hoang man thần trưởng, quát to một tiếng, đấu chiến thần huy trưởng cùng trụ, 4 cái tay bàn tay loạn vũ tung bay, thiên đạo quang huy sáng chói hừng hực, thanh thế dọa người. Thiên Nam Tu vội vàng dựng thẳng kiếm đón đỡ, mà chú tinh long thần ngăn cản không nổi, trực tiếp liền bị một trưởng đánh bay ra ngoài, vô cùng chật vật. Chương 11239, điên cuồng tự bạo. Chương 11239, điên cuồng tự bạo. Đấu chiến thần cười lạnh, nói: "Chú tinh long thần, ngươi đầu này con lươn nhỏ, ngươi không phải địch thủ của ta, gọi thiên đấu sát thần ra đi. Năm đó cùng ta thiên đấu sát thần, kính tặng tướng giết, là tốt nhất địch nhân, cũng là bằng hữu tốt nhất, từ đầu đến cuối bất phân thắng bại. Ngươi gọi hắn tới, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hôm nay là hắn lợi hại, hay là ta lợi hại." Đối với chú tinh long thần, Thiên Nam Tu cùng Diệp Thần, đấu chiến thần đều không đặt ở trong mắt, hắn chỉ mong muốn nhìn một chút thiên đấu sát thần. Ngươi muốn gặp thiên đấu sát thần, trừ phi đem ta cùng luân hồi chi chủ đều giết đi. Chú tinh long thần nết nết miệng, thân thể răng rắc đong đưa và mẹo, từ hình người hóa thành hình rồng, che trời ngập trời, trong con ngươi lộ ra một vòng quyết tuyệt chi ý, hoàn toàn chính xác, đấu chiến thần, trong mắt ngươi, ta chỉ là một đầu con lươn nhỏ, nhưng ta cũng có đạo của ta. Hôm nay, ta liều mạng linh hồn diệt vong, cũng muốn cùng ngươi ngọc thạch câu phần. Mộ chủ. Chú tinh long thần ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Diệp Thần, thanh âm lộ ra một vòng thê lương, ta đi trước một bước, chờ chín thương cổ hoàng thức tỉnh, ngươi nhớ kỹ nói với hắn một tiếng, tạ ơn hắn năm đó đối ta vu trọng. Đúng vậy à, ta là một đầu con lươn nhỏ, nhưng ta cũng là rèn đúc vô ngân tinh không chú tinh long thần a. Kinh thiên long hống, từ chú tinh long thần trong cổ họng bộc phát ra, chấn động đến toàn trường người đều mộng, thiên tổ các, sát thiên điện, đấu chiến phủ ba bên cạnh người, đều đình chỉ chiến đấu, ngơ ngác nhìn xem chú tinh long thần thân ảnh. Mặc dù thời khắc này chú tinh long thần, mặt ngoài là một bộ máy móc kim loại thân thể, nhưng tất cả mọi người có thể từ nơi này phó băng lánh trong thân thể, nhìn thấy hắn nóng bỏng mênh mông linh hồn. Hô hô hô. Chú tinh long thần linh hồn, quần quần năng lượng điên cuồng gào thét, tại trong miệng hắn dần dần hội tụ thành một viên to lớn như ngôi sao viên cầu. Hắn đang thi triển lấy thiên tể chú tinh thuật, đúc tinh sử dụng vật liệu, liền là hắn linh hồn của mình. Không là linh hồn bộ phận năng lượng, mà là chỉnh phó linh hồn, toàn bộ hóa thành đúc tinh vật liệu. Viên địa long hồn đúc tạo thành viên cầu, hóa thành thiên tinh, từ từ bay lên, bành trướng thành huy hoàng mặt trời, ung ung chấn động, thiêu đốt lên, rung động lòng người linh hồn chi lực, từ trong đó nổ tung mà ra, lệnh toàn trường người xem đều động dung. Cho dù là đấu chiến thần, nhìn thấy chú tinh long thần hiến tế long hồn, rèn đúc ra liền nhật, hắn cũng lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Thiên tể chú tinh thuật, đi! Chú tinh long thần cuồng nhiên gào thét, hắn chút xuống tất cả tâm huyết cùng linh hồn, rèn đúc ra liệt nhật cự tinh, liền ung ung hướng về đấu chiến thần oanh tạc mà đi. Liệt nhật cự tinh oanh tạc, tốc độ nhìn như chậm chạp, nhưng trên thực tế chỉ là cùng kia cự thể tích lớn so sánh sinh ra ảo giác. Chỉ là trong khoảnh khắc, kia liệt nhật cự tinh liền hung hăng tạc đến đấu chiến thần linh hồn trên thân thể. Oanh! Liệt nhật cự tinh đánh tới đấu chiến thần linh hồn trên thân thể, trong nháy mắt đã dẫn phát một trận kịch liệt bạo tạc. Toàn bộ không gian đều đang run rẩy, linh hồn chi lực điên cuồng tứ ngược, phản phất muốn đem hết thể thôn phệ. Kia cố năng lượng cường đại, tựa như ngàn vạn khỏa xí dương trong nháy mắt nổ nát, nóng bỏng mà sáng tỏ, đem không gian chung quanh đều sốt đến cháy đen một mảnh, bạo tạc sinh ra sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng quyết tán, cuốn lên vô số bụi đất cùng đá vụn, toàn bộ thiên địa phảng phất đều tại thời khắc này lâm vào trong hỗn độn, để cho người ta cảm thấy vô cùng hoảng sợ cùng kính sợ. Thiên tổ các, sát thiên điện, đấu chiến phủ tam phương nhân mã, tại bạo tạc phát sinh trước đó, đã cảm thấy nguy hiểm, cấp tốc lui lại tránh né, nhưng vẫn là có không ít người không kịp trốn, lọt vào bạo tạc tai họa, đang kêu thảm thiết âm thanh sụp đổ thành huyết vũ, bay bổng rơi đến phía dưới trong tế đàn đi đấu chiến phủ kiến trúc, tại to lớn trong lúc nổ tung, cũng là như giấy mỏng như vậy diệt vong thành cho tàn, chung quanh từng tòa sơn phong đổ sụp, toàn trường chỉ có trung ương tế đàn còn duy trì hoàn chỉnh, tế đàn cối xay còn tại chuyển động, thậm chí bởi vì có đại lượng huyết vũ bay là tả mà xuống, cối xay đạt được huyết nhục năng lượng bổ sung, ngược lại chuyển động đến nhanh hơn. Trên tế đàn tiểu mặt lị kêu lên một tiếng đau đớn, tại bạo tạc trùng kích cùng cối xay xay nghiền dưới, trực tiếp liền mất đi. Loảng xoảng, giang giáp giang giáp, chú tinh long thần kim loại thân thể đã mất đi linh hồn trèo trống, hóa thành một đống đồng nát sát vụn, từ trên không trung rớt xuống, lộ ra đến vô cùng thê lương đến mức chú tinh long thần linh hồn kia đã là hoàn toàn bị hiến tế. Tại vừa mới hóa thành đúc tinh vật liệu, cuối cùng diễn biến thành hiện tại kinh thiên động địa linh hồn bạo tạc tang lễ. Tiền bối, Diệp Thần nhìn thấy Chu Tinh Long thần linh hồn bạo diệt, cũng là rất là chấn động. Quần quần bạo tạc bụi mù, còn có tứ ngược loạn vũ quan mang, bao phủ thiên địa, đợi đến bụi mù thoáng lắng lại, Diệp Thần thấy được đấu chiến thần linh hồn thân ảnh. Thời khắc này đấu chiến thần, tại Chu Tinh Long thần linh hồn bạo tạc phía dưới, cũng là nhận lấy to lớn trùng kích, ba đầu sáu tay bị tạc rơi mất một đầu hai cánh tay, linh hồn thần quang ảm đạm, lộ ra đến vô cùng chật vật. Liên cả trên trời thiên đạo ma phương, cũng dần dần ẩn trốn vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là Chu Tinh Long thần linh hồn liệt nhật bạo tạc, nhường đấu chiến thần cũng thụ trọng thương, không cách nào lại duy trì thiên đạo ma phương tồn tại, ma phương trực tiếp ẩn chui đã mất đi thiên đạo ma phương lực lượng gia trì. Đấu chiến thần lập tức liền lộ ra hư nhược rồi rất nhiều. Tốt, rất tốt. Chú Tinh Long Thần, ngươi đầu này con lươn nhỏ, thật sự là phải cùng ta liều mạng a. Bất quá, ngươi coi như tự bạo, cũng không áp chế nổi ta. Thiên địa hồng lô pháp, mở. Đấu chiến thần nhìn phía dưới Chú Tinh Long Thần lưu lại một đống đồng nát sát vụn, biểu lộ trở nên vô cùng dữ tợn. Chú Tinh Long Thần linh hồn tự bạo, khiến hắn thừa nhận to lớn trùng kích, nhưng cũng không có đả thương được bản nguyên, hắn vẫn là chiếm cứ lấy thượng phòng. Chương 11240. Và ngươi cũng nghĩ giết ta. Chương 11240. Và ngươi cũng nghĩ giết ta. Soạn. Chỉ thấy đấu chiến thần sau lưng xuất hiện một đạo vĩ đại đồ đằng hư ảnh, kia là một tòa cự đại hỏa lò, tòa này hỏa lò ầm ầm phun ra thần quang, mang theo mãnh liệt tác động cùng thôn phệ chi lực. Lao tổ tông, đừng, đừng a. Một trận thảm liệt tiếng thét chói tai vang lên, chỉ gặp tại đấu chiến thần sau lưng hỏa lò hấp xả dưới, cuối cùng bị hấp xả, chính là Hùng Bá Thiên. Hùng Bá Thiên thân thể không tự chủ được bay về phía tòa kia hỏa lò, hoàn toàn không cách nào phản kháng đến cuối cùng, phình một tiếng, Hùng Bá Thiên thân thể rơi vào sấy khô trong lò, trực tiếp ngay tại hỏa lò bên trong bốc cháy lên, hắn phát ra bén nhọn tiêu thảm, trong khoảnh khắc, linh hồn của hắn cùng huyết đục đều bị hỏa lò phân thiêu, hóa thành nguyên thủy nhất khí huyết năng lượng, hội tụ đến đấu chiến thần linh hồn mặt. A a a. Từng đợt tiêu thảm lần lượt vang lên, chỉ gặp đấu chiến phủ vô số cường giả, thân thể của bọn hắn cũng không tự chủ được bị tòa kia hỏa lò hấp xả, cuối cùng bị thôn phệ luyện hóa, đại lượng khí huyết năng lượng cuồn cuộn chảy ra đến, dung nhập đấu chiến thần trong linh hồn đấu chiến thần linh hồn, hấp thu đại lượng cường giả khí huyết, thế mà dần dần tư sinh ra máu thịt xương cốt, muốn sáng lập ra nhục thân. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Diệp Thần cùng Tiên Nam tu nhìn thấy một màn này, lập tức kinh hãi, nếu như bị đấu chiến thần sáng lập ra nhục thân, thì còn đến đâu? Đấu chiến thần, ngươi còn muốn khôi phục nhục thân? Thiên Nam tu ánh mắt phát lạnh, nắm chặt trọng kiếm bàn tay, răng rắc rung động, gân xanh nổi lên. Thôi, chú Tinh Long thần giết không chết ngươi, nhưng ta cùng ngươi liều mạng, luôn có thể giết chết ngươi đi. Hắc Uyên thôn thiên pháp, ma âm địa ngục, đi. Thiên Nam tu cầm kiếm cùng sông, mang theo tồi khô lạp hủ ý thế, hướng về đấu chiến thần cùng sông mà đi. Thân thể của hắn bạo dũng ra vô tận sát khí cùng địa ngục ma khí, cả người cấp tốc bành trướng, vặn mèo. Trong nháy mắt, hắn liền cả người mang kiếm hóa thành một đầu địa ngục ma thú, mở ra hắc cá miệng lớn, muốn đem đấu chiến thần cả người đều thôn phệ hết. Đây là Hắc Uyên thôn thiên pháp cùng luân hồi địa ngục pháp hỗn hợp bộc phát ra khí tượng, Thiên Nam tu đã bị bóp méo, vặn vẹo thành một đầu địa ngục ma thú, hắn muốn đem đấu chiến thần thôn phệ hết, cùng đấu chiến thần đồng quy vu tận, rơi xuống địa ngục. Điên rồi, điên rồi. Vì cái gì? Đấu chiến thần chấn động, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Thiên Nam tu thế mà cũng dám bản thân hy sinh, đồng quy vu tận cùng hắn. Thiên Nam tu, hắn là không muốn khuất thân tại ta phía dưới. Diệp Thần ánh mắt hơi trầm xuống, từ nơi sâu xa, có thể cảm nhận được Thiên Nam tu tâm tư, kia cố bất khuất, cương nghị tâm tư. Thiên Nam tu chịu thiên tổ mệnh lệnh, thần phục với Diệp Thần, túi đầu trước Diệp Thần. Nhưng người này, lòng dạ cao ngạo, loại trừ thiên tổ bên ngoài, ai cũng không nhận, muốn hắn khuất thân tại Diệp Thần, với hắn mà nói, cũng là thiên đại uy khuất. Giờ khắc này, hắn tình nguyện chiến tử, cũng không nguyện ý lại lưu tại Diệp Thần thủ hạ. Hắn cũng không ghét Diệp Thần, chỉ là hắn tính tình như thế, thà chết chứ không chịu khuất phục, thế gian này, loại trừ thiên tổ bên ngoài, liền không ai có thể nhường hắn khuất phục người. Thiên Nam tu mãnh liệt quyết tử chi tâm, liền đấu chiến thần cũng vì đó kinh dị, hắn chỉ có thể chật vật rút lui về sau. Nhưng, Thiên Nam tu biến thành địa ngục ma thú, cuối cùng vẫn bay nào đến trên người hắn, cắn hắn một cái đầu. A a a. Đấu chiến thần thê lương kêu to, lúc này hắn tình trạng cũng không phải là thuần linh hồn trạng thái, đã có một tia huyết nục tồn tại, huyết nục mang tới chân thực đau đớn, vậy đơn giản là tê tâm liệt phế. Đồ chết tiệt, cút ngay cho ta. Đấu chiến thần gầm gừ, hai tay điên cuồng nghĩ muốn cởi bỏ nhào trên người mình địa ngục ma thú, nhưng này địa ngục ma thú rất nhanh liền hóa thành nguyên thủy sát khí cùng địa ngục ma khí, như rọi trong xương, dính bám vào đấu chiến thần trên thân, cuối cùng hòa tan thẩm thấu nhập trong thân thể hắn. Xuy xuy xuy. Lập tức, đấu chiến thần thân thể liền toát ra quần quần khói đen, không ngừng bị ăn mòn, đến cuối cùng, hắn một cái đầu, hai cánh tay, trực tiếp bị ăn mòn hầu như không còn, bộ dáng vô cùng chật vật. Thân thể của hắn vốn là ba đầu sáu tay, bị chú Tinh Long thần nổ rất một đầu hai cánh tay, lại bị Thiên Nam tu ăn mòn rơi một đầu hai cánh tay, hiện nay chỉ còn lại sau cùng một cái đầu cùng hai cánh tay, đầy dây dữ tợn cùng thống khổ, uy thế đã không lớn bằng lúc trước. Chú Tinh Long thần cùng Thiên Nam tu, lấy hy sinh chính mình làm đại giá, mang cho đấu chiến thần vô cùng nặng nề tổn thương. Cơ hội. Diệp Thần nhìn thấy đấu chiến thần như thế bộ dáng chật vật, trong lòng biết đây là chấn giết hắn tuyệt thời cơ tốt, đây cũng là chú Tinh Long thần cùng Thiên Nam tu, dùng tính mệnh đổi lấy cơ hội, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Quyết tử ma nhãn, thiên bi. Diệp Thần mắt trái, trong nháy mắt hóa thành màu sắc đen nhánh, ánh mắt bên trên điêu khắc lấy cổ xưa hoa văn, tản mát ra hắc ám cùng tử vong vô thượng áo nghĩa, bàng bạc tử vong uy áp, gắt gao bao phủ hướng đấu chiến thần. Trên đỉnh đầu của hắn, thiên đế quang mang bắn ra, thiên bi hiện hiện ra, cũng nở rộ vô tận thiên uy thần quang, áp chế đấu chiến thần. Tại quyết tử ma nhãn cùng thiên bi áp chế xuống, đấu chiến thần lập tức không thể động đậy. Kiếm cực chỉ thủy một kiếm, phá. Diệp Thần quát to một tiếng, trong tay đạo thiên kiếm điên cùng chém, chỉ thủy kiếm ý tứ ngược sôi trào, cả thanh đạo thiên kiếm quang mang toàn bộ thu liễm, phù văn toàn bộ ẩn ngấp, nhìn phảng phất chỉ là một thanh thường thường không có gì lạ phổ thông chi kiếm, nhưng cái này phổ thông chi kiếm lại mang theo chém ngược thiên địa càn khôn, phá sát tinh không thời không lớn uy năng. Tiểu tử, ngươi muốn giết ta, bằng ngươi cũng nghĩ giết ta. Đấu chiến thần gầm hét lên, tròn mắt tận nước, hắn vừa mới dựa vào thiên địa hồng lô pháp hấp thu thôn phệ đại lượng huyết đủ, đã dần dần tư sinh ra nhục thân. Chương 11241, kiếm của ta tại ngươi phía trên. Chương 11241, kiếm của ta tại ngươi phía trên. Nhưng giờ khắc này, nhìn thấy Diệp Thần chỉ thủy một kiếm cuồng bổ mà đến, hắn không do dự, lập tức đốt sốt huyết nục của mình, đang thiêu đốt hừng hực đại hỏa bên trong, đầu hắn phát hóa thành kim sắc, từng cây tung bay, hai con ngươi lộ ra cuồng thần bá đạo tùy tiện. Ta từng đạp thiên lang tiêu, kiếm chạm thiên đạo. Kiếm của ta tại ngươi phía trên. Đấu chiến thần thân thể chấn động một cái, ngông cuồng trùng thiên, lập tức liền đem Diệp Thần quyết tử ma nhãn cùng thiên bi áp chế, toàn bộ đánh nổ, trong tay hắn hiện ra một thanh khổng lồ huyết kiếm, đột nhiên phá không chạm thẳng hướng Diệp Thần. Một kiếm này chính muốn chạm thiên. Đây là đấu chiến thần suốt đời tâm huyết, tất cả tinh thần, đạo tâm ý chí hội tụ thành một kiếm, là hắn năm đó đạp thiên lang tiêu, chém tới thiên đạo một kiếm. Là vì lang tiêu phá thiên kiếm. Diệp Thần đồng tử kịch liệt co vào, khi thấy đấu chiến thần phá thiên một kiếm chém tới, là hắn biết, của mình kiếm đạo tuyệt đối đụng bất quá. Cho dù là chỉ thủy kiếm đạo, cũng vô pháp cùng đấu chiến thần phá thiên kiếm đạo va chạm. Chỉ thủy kiếm đạo có thể xưng thế gian đỉnh phong nhất kiếm đạo, không có bất kỳ cái gì kiếm đạo có thể siêu việt, nhưng chỉ thủy kiếm đạo cũng không phải là vô địch. Chân chính vô địch, không phải kiếm, là người, là lòng người. Đấu chiến thần điên cuồng chém mà đến một kiếm, trên bản chất thậm chí không phải kiếm đạo, mà là hắn tâm, phá thiên chi tâm, muốn chạm phá thiên đạo, muốn đột phá thế gian hết thảy hạn chế, muốn đi trước thế giới bên ngoài phá thiên chi tâm. Hắn tâm, ý chí chiến đấu của hắn là bá đạo như vậy, như thế mãnh liệt, như thế vô địch, cho dù là chỉ thủy kiếm đạo cũng vô pháp cùng tranh tài. Diệp Thần có thể tưởng tượng, nếu như mình kiếm cùng đấu chiến thần phá thiên huyết kiếm đụng va vào nhau, cái kia chỉ có tan tác hạ chẳng, thậm chí bản thân hắn đều muốn bị đấu chiến thần vô địch kiếm tâm chém chết thành hư vô. Mộ chủ, nhanh dùng ta kiếm a. Ngay lúc này, Diệp Thần trong lòng nghe được thiên đấu sát thần thanh âm. Diệp Thần toàn thân giật mình, đấu chiến thần phá thiên huyết kiếm đã chém giết đến trước mặt, hắn hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, lập tức chợt quát lên. Tuyệt mệnh thiên kiếm, ra hộp đi. Ông. Nương theo lấy Diệp Thần một tiếng triệu hoán, một thanh phong mang tất lộ trường kiếm màu đỏ ngòm, từ luân hồi mộ trong đất bao táp mà ra, quanh quẩn lấy vô tận sát ý cùng sát khí, quần quần kiếm khí sôi trào ở giữa, lại ẩn ẩn huyễn hóa ra một đạo vĩ đại vô địch, lăng lệ hùng hãn thân ảnh. Kia là thiên đấu sát thần thân ảnh. Thanh kiếm này chính là tuyệt mệnh thiên kiếm. Tuyệt mệnh thiên kiếm, thiên đấu sát thần. Đấu chiến thần nhìn thấy tuyệt mệnh thiên kiếm phong mang, còn có thiên đấu sát thần thân ảnh, lập tức sợ ngây người. Cong. Diệp Thần tuyệt mệnh thiên kiếm, liền mang theo vô song phong mang, hung hăng cùng đấu chiến thần phá thiên huyết kiếm, đụng va vào nhau. Song kiếm va chạm, lập tức liền kích phát ra kinh thiên địa, khiếp quỷ thần kiếm minh cùng năng lượng kích lưu, phảng phất liền thiên địa, đều muốn tại thời khắc này sụp đổ, hủy diệt. Va chạm về sau, Diệp Thần kiếm cùng đấu chiến thần kiếm, dính chung một chỗ, lẫn nhau tranh phòng, lại ai cũng không áp chế nổi ai. Tuyệt mệnh thiên kiếm lại như thế nào, thiên đấu sát thần lại như thế nào, ta kiếm tâm vô địch, phá thiên lăng tiêu, chém giết hết thảy. Đấu chiến thần gào thét, sát ý điên cuồng, chiến ý điên cuồng, tại thời khắc này bị tuyệt mệnh thiên kiếm kích phát, cả người hắn như là điên cuồng dã thú, gầm thét, vơ phá thiên huyết kiếm, không ngừng chém tới tuyệt mệnh thiên kiếm. Diệp Thần nhìn thấy hắn như vậy điên cuồng tư thái, liền biết cuồng phong sợ vũ, không thể bền bỉ. Hắn lúc này ngưng thần tụ khí, chấn định thân hình, trong tay tuyệt mệnh thiên kiếm không ngừng quơ, cùng đấu chiến thần đối công. Chanh chanh chanh, hai thanh kiếm không ngừng đụng va vào nhau, bộc phát ra kinh người kiếm khí năng lượng, cho dù là chúng quanh mấy vạn dặm núi non sông ngòi, tại thời khắc này đều trở nên một mảnh hoang vu, vừa bọn đấu chiến phủ người đã chết tận, liền hùng bá thiên cũng chết sớm, huyết nục của bọn hắn hóa thành đấu chiến thần chất dinh dưỡng, chống đỡ lấy đấu chiến thần chiến đấu, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Vừa mới chú tinh long thần cùng thiên nam tu, lấy hy sinh chính mình làm đại giá, mang cho đấu chiến thần nặng nề thương tích, lúc này đấu chiến thần cùng Diệp Thần chém giết, chỉ đánh nhau chết sống một hồi, khí tức của hắn liền dần dần suy kiệt, rốt cuộc chống đỡ không nổi đi. Kết thúc, đấu chiến thần. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, phía sau hắn linh khí cuồn cuộn, huyễn hóa thành thiên đấu sắt thần hung hãn vô địch thân ảnh, hắn lại huy động tuyệt mệnh thiên kiếm, tựa như thiên đấu sắt thần đích thân tới huy kiếm đồng dạng, kiếm quang mang theo kinh thiên phong mang cùng huyết sát, chém qua đấu chiến thần linh hồn thân thể đấu chiến thần ngẩn ngơ, liền cảm thấy linh hồn một trận như tê liệt đau đớn, cúi đầu xem xét, linh hồn của hắn thân thể đã bị Diệp Thần tuyệt mệnh thiên kiếm từ giữa đó chém ra. Linh hồn của hắn trật tự cùng phát tắc, trong nháy mắt sụp đổ, chỉnh cụ linh hồn không cách nào lại duy trì hình thể, không ngừng hướng đi diệt vong, hóa thành vặn vẹo sương mù. Không, ta còn không có. Đấu chiến thần hai mắt mang theo vô hạn oán hận cùng không cam lòng, tại to lớn đau đớn phía dưới, trơ mắt nhìn xem chính mình linh hồn diệt vong, đến cuối cùng hóa thành một sợi màu đen hơi khói, lùi về tiểu mạt lị trong thân thể. Giang giác giang giác. Diệp Thần trong tay tuyệt mệnh thiên kiếm cũng là xuất hiện từng tầng huyết sắc xiềng xích, đem chọn thanh kiếm thân đều phong tỏa ngăn cản. Cái này là lúc trước kiếm linh máu vũ quân vì tuyệt mệnh thiên kiếm ra chỉ phong tỏa. Thiên đấu sát thần ngắn ngủi đem phong tỏa giải trừ, nhưng tại sau khi chiến đấu kết thúc, cái này phong tỏa lại ngóc đầu trở lại. Diệp Thần lập tức liền cảm thấy cả thanh tuyệt mệnh thiên kiếm vô cùng nặng nề, khó mà nắm giữ. Hắn không thể không đem tuyệt mệnh thiên kiếm thu hồi đến luân hồi mộ trong đất đi, lại cắm vào kiếm trong hộp. Cái chuôi này tuyệt mệnh thiên kiếm, luận sát phạt phong mang, kiếm khí uy lực, kỳ thật cũng không thể cùng Diệp Thần đạo thiên kiếm so sánh, nhưng bởi vì tuyệt mệnh thiên kiếm phía sau mang theo thiên đấu sát thần ý chí, cho nên thanh kiếm này dị thường hung lệ, chém giết hết thảy vô địch. Chương 11242, kỳ vọng của ta. Chương 11242, kỳ vọng của ta. Mộ chủ, không tệ, không tệ. Ngươi có thể đánh bại đấu chiến thần, cuối cùng không có cô phụ kỳ vọng của ta. Luân hồi mộ địa chi bên trong, quanh quần thiên đấu sát thần thanh âm, bất quá, ngươi không thể triệt để diệt sát đấu chiến thần, thủy chung là cái tiếc nuối, ai, có thể muốn chờ ta thức tỉnh, tự mình giáng lâm, mới có thể đem cái này tốc địch cùng bạn thân giết chết đi, ha ha. Một trận chiến này, Diệp Thần nỗ lực cực kỳ giá cả to lớn, biển cả mênh mông thánh truyền chi thủy, chí ít tiêu hao 6 thành, chú tinh long thần cùng thiên nam tu loại này đỉnh cấp thiên đế hy sinh, huyết long cũng cơ hồ hao hết tất cả năng lượng. Nhưng đến cuối cùng, Diệp Thần cũng không thể triệt để diệt sát đấu chiến thần, chỉ là tạm thời đánh tan linh hồn của hắn ý thức, nhưng không có tiêu diệt linh hồn của hắn căn cơ. Giống đấu chiến thần loại cường giả cấp bậc này, muốn triệt để diệt sát, thực sự thật quá khó khăn, năm đó liền xem như thế nào, đều giết không được đấu chiến thần, chớ nói chi là Diệp Thần. Bây giờ có thể đánh tan đấu chiến thần linh hồn ý thức, nhường hắn lâm vào lâu dài yên lặng, cái này chiến tích đã là tương đương đưa hãn, Diệp Thần cũng là có chút hài lòng. Thiên đấu sát thần, ngươi chừng nào thì thức tỉnh? Diệp Thần hỏi. Vừa mới cùng đấu chiến thần chém giết, Diệp Thần cuối cùng có thể thắng được, dựa vào là không chỉ là tuyệt mệnh thiên kiếm phong mang, còn có thiên đấu sát thần ý chí. Thiên đấu sát thần cường đại, vô cho hoài nghi, nếu như hắn có thể thức tỉnh, Diệp Thần liền có thể thêm ra mấy phần lực lượng. Thiên đấu sát thần đạo, ta sao? Ha ha, mộ chủ, hiện tại còn không phải ta chưa tỉnh lại, trên người của ta gánh vác nhân quả quá nhiều, nếu như ta tùy tiện thức tỉnh, ta khí cơ, còn có toàn bộ luân hồi mộ địa, đều sẽ bị thế giới bên ngoài một ít lão quái vật khóa chặt. Vẫn là cẩn thận một chút, chờ ngươi tu vi tiến triển điểm lại nói. Nô, bất quá chú tinh long thần vẫn diệt, luân hồi mộ trống rỗng, vậy cũng đại đại không tốt, ngươi phải nghĩ biện pháp nhường cửu thương cổ hoàng tỉnh lại. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, cửu thương cổ hoàng. Thiên đấu sát thần nói, đúng vậy, thế gian này, ta bội phục người không nhiều, cửu thương cổ hoàng tính một cái. Hắn là chân chính lòng mang thương sinh nhân hoàng, cũng không giống như ta như vậy chỉ biết chém chém giết giết, đáng tiếc hắn cuối cùng bị hồn thiên đế giết chết. Diệp Thần nói, ta muốn làm thế nào mới có thể để cho cựu thương cổ hoàng tỉnh lại. Hắn nhìn về phía cựu thương cổ hoàng mộ bia, kia mộ bia một mực yên lặng, không có một chút quang mang phát ra. Thiên đấu sát thần nói, năm đó cựu thương cổ hoàng chết trong tay hồn thiên đế, cũng nhận hồn thiên đế nguyền rủa, linh hồn chịu gông xiềng giam cầm, không thể vươn mình, muốn hắn thức tỉnh, chỉ cần trước phá mất hồn thiên đế nguyền rủa. Diệp Thần nhíu nhíu mày, lập tức cảm thấy có chút khó giải quyết. Thiên đấu sát thần nói tiếp, phá giải hồn thiên đế nguyền rủa có hai cái biện pháp, một là ngươi tìm tới huyền vũ mảnh vỡ, bổ đủ thần giáp mệnh tinh, dựa vào thần giáp mệnh tinh chúc phúc, đủ để áp chế hết thảy nguyền rủa. Hai là ngươi đi thu thập tài nguyên, chế tạo trùy thủ vũ cái này vĩ đại kỳ quan, dựa vào trùy thủ vũ phong mang, cũng có thể phá mất nguyền rủa. Trùy thủ vũ là năm đó cựu thương cổ hoàng chỗ tư tưởng vĩ đại kỳ quan, cái này vĩ đại kỳ quan nếu là có thể thực hiện, trùy thủ phong mang phô thiên bạo rơi, hết thảy nguyền rủa gông xiềng đều có thể giải quyết dễ dàng. Thần giáp mệnh tinh, trùy thủ vũ. Diệp Thần túi đầu thì thảo, nghĩ thầm hai cái biện pháp đều rất không dễ dàng. Thiên đấu sát thần tự nhiên cũng biết điểm này, nói ra, ngươi xem từng bước đi, cũng không cần gấp tại nhất thời, ngươi có huyết long trợ lực, chương này lớn át chủ bài, đầy đủ ứng đối rất nhiều nguy hiểm, mà lại sau lưng ngươi còn có Mặc Phi Phàm đâu. Huyết Long trở lại luân hồi mộ địa chi bên trong, trầm giọng nói ra, ta không được, lần chiến đấu này, ta tiêu hao quá lớn, ta phải ngủ say một đoạn thời gian. Chỉ gặp Huyết Long thân thể, quang mang ảm đạm, khí tức suy yếu, trong con ngươi tràn đầy vẻ mệt mỏi. Lần này cùng đấu chiến thần chém giết, nó toàn lực giúp đỡ Diệp Thần, tự thân khí tức tiêu hao rất lớn, mà lại cũng nhận rất nhiều trùng kích, nó nhất định phải ngủ say nghỉ ngơi, nếu không muốn sụp đổ. Huyết Long, vậy ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Diệp Thần nói. Thiên đấu sát thần cười ha ha, nói, mộ chủ, ngươi đầu này Huyết Long, khí tức đã đến đỉnh cấp thiên đế, tu vi xem như đến đỉnh phong, muốn đột phá đỉnh phong, chỉ có chứng đạo siêu trời. Diệp Thần thở dài, muốn chứng đạo siêu phẩm thiên đế, nơi nào có dễ dàng như vậy. Thiên đấu sát thần nói, từ từ sẽ đến đi, ha ha, ngươi trước tập hợp đủ cửu vĩ lại nói. Còn có, ngươi nghĩ cửu thương cổ hoàng thức tỉnh lời nói, chính mình tu vi tốt nhất tăng lên tới cửu đỉnh cảnh sau lại nói, chủ yếu là ngươi tu vi không đủ, khả năng không chịu nổi cửu thương cổ hoàng nhân hoàng đại trật tự trùng kích. Diệp Thần nói, cái này không sao, ta đã lĩnh ngộ đại hiền giả một chút văn minh đạo pháp, cho dù cửu thương cổ hoàng thức tỉnh, hắn nhân hoàng uy áp, ta có thể tiếp nhận. Thiên đấu sát thần rất có điểm ý hưng lan san đánh một cánh áp, nói, tùy ngươi đi, tóm lại ta là không có nhanh như vậy thức tỉnh, thế giới bên ngoài còn có thật nhiều lão quái vật đang ngó chúng ta, ta nhất định phải cẩn thận. Diệp Thần khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa, tinh thần từ luân hồi mộ trong đất tới, nhìn quanh đấu chiến phủ sơn môn, liền thấy sơn môn phương viên mấy vạn dặm đều đã bị san thành phế tích, trang diện nhìn thấy mà giật mình đến mức đấu chiến phủ nhân vật kia càng là chết lấy hết, toàn trường chỉ có núi trong cửa tế đàn kia cối xay đang chậm rãi chuyển động. Thiên tổ các cùng sát thiên địa người đi đến trên tế đàn, giải khai buộc chặt tiểu mạt lị thân thể xích sắt, đưa nàng ôm xuống. Tiểu mạt lị vẫn còn đang hôn mê bên trong, Lan Tâm Nhụy dò xét lấy mạch đập của nàng, lông mày gấp vật lấy. Diệp Thần hạ xuống đi, đám người tránh ra một lối, Lan Tâm Nhụy cũng tránh ra. Chương 11244 ở giữa khó xử. Chương 11244 ở giữa khó xử. Ta cũng không có vật gì tốt đưa cho ngươi, liền cho ngươi hai hột đậu phộng đi. Diệp Thần nhãn tỉnh sáng lên, nói, cửu chuyển kim đậu này cũng là đồ tốt. Hắn lúc này liền đem cái này hai viên kim đậu nhận lấy, đa tạ. Vô luận thụ thương cỡ nào nghiêm trọng, ăn cửu chuyển kim đậu đều có thể lập tức khỏi hẳn, nếu là vận dụng thỏa đáng, đủ để tại tuyệt cảnh lựa bàn. Tiên Vũ Điệp cười cười, lại nói, đúng rồi, ngươi đừng lại đi giúp hoang tự tại cùng Thương Thiên Bạch Vũ chế tạo sáng sinh chi trụ. Diệp Thần nghe nói như thế, lập tức thân thể chấn động. Sáng sinh chi trụ sự tình phi thường bí ẩn, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tiên Vũ Điệp đã biết. Ngươi đều biết rồi. Diệp Thần nói. Tiên Vũ Điệp nhẹ nhàng gật đầu nói, ừm, sáng sinh chi trụ tư tưởng người gọi Nam Hoa Lão Quân, cũng là 72 trụ thần một trong, hắn đã chết, hắn muốn dựa vào sáng sinh chi trụ phục sinh, tất cả thiên cơ ta đều nhìn thấy, các ngươi không thể gạt được ta. Diệp Thần im lặng, sáng sinh chi trụ là vĩ đại kỳ quan, chân chính tư tưởng ra cái này vĩ đại kỳ quan người, Diệp Thần trước đó cũng không biết là ai, hiện tại từ Yên Vũ Điệp trong miệng mới biết được sáng sinh chi trụ người sau lưng, gọi Nam Hoa lão quân, mà lại đã chết. Yên Vũ Điệp nói tiếp, luân hồi chi chủ, ngươi tư tưởng đạo thiên kiếm, muốn khắc lập thiên đạo, ta biết, ngươi chỉ là nghĩ viển vông, cũng không phải là thật muốn thay thế thiên đạo, nhưng Nam Hoa lão quân khác biệt, hắn là thật muốn thay thế thiên đạo. Một khi ngày hôm nay nói, bị người thay thế, trái tim của ta liền sẽ sụp đổ, ta cũng sẽ chết đi. Diệp Thần nói, trụ thần không phải sẽ không chết sao? Tiên Vũ Điệp nói, ừm, đúng vậy, chúng ta 72 trụ thần, phi thường cường đại, thân thể là bất tử bất diệt, tử vong đối với chúng ta tới nói, ngược lại là giải thoát. Đã từng tất cả trụ thần đều truy cầu biến thành quang, nhưng về sau phát hiện biến thành quang rất khó khăn, có chút trụ thần liền truy cầu tử vong đối với chúng ta là vĩnh hằng giải thoát, tỉ như thiên tổ, hắn hiện tại liền là một lòng muốn chết, đáng tiếc trụ thần là không có cách nào triệt để chết đi. Ta nói tới chết, là chỉ nhục thân, pháp tắc, linh khí, quy luật, đạo cơ, những vật này triệt để sụp đổ vẫn diệt, chỉ còn lại linh hồn không chết. Không chết linh hồn sẽ phiêu lạc đến hủy diệt chi hải bên trong, tiếp nhận so phần thiên đại kiếp thống khổ vô số lần tra tấn, khó mà xoay người. Bây giờ Thiên Cơ lão nhân, Hắc Hoàng đế, Đại Hiền giả, còn có Nam Hoa lão quân, linh hồn của bọn hắn đều tại hủy diệt chi hải dãy rủa trầm luân tiêu thảm, đối với chúng ta tới nói, bọn hắn thì tương đương với chết rồi. Chỉ còn lại linh hồn, liền là chết. Diệp Thần nói, ta hiểu được, chết là bỏ mình, không phải hồn diệt. Tiên Vũ Điệp nói, đúng vậy, ta là không muốn chết, ta tuyệt không thể nhìn người khác khắc lập thiên đạo, tới lấy thay trái tim của ta. Hoang tự tại cùng Thương Thiên Bạch Vũ, nghĩ muốn rèn đúc sáng sinh chi trụ thay thế ta, ta nhất định sẽ giết chết bọn hắn. Ngươi không muốn liên lụy đi vào, đừng lại giúp bọn hắn khắc lập thiên đạo. Diệp Thần toàn thân giật mình, nói, ngươi muốn giết Hoang lão cùng đại chúa tể. Tiên Vũ Điệp nói, ừm, đúng vậy, ta không giết bọn hắn liền muốn thay thế ta, thiên đạo chỉ có thể có một cái. Diệp Thần nói, chờ một chút, nô, cũng không nên hơi một tí liền têu đánh têu giết ta. Sự tình nhất định còn có cái khác biện pháp giải quyết. Tiên Vũ Điệp lắc lắc đầu nói, không có, chỉ có ngươi chết ta sống. Diệp Thần nói, ai, Hoang lão cùng đại chúa tể đều là đối với ta có đại ân người, ta không thể tùy ý ngươi đi tổn thương bọn hắn. Tiên Vũ Điệp thanh âm buồn bã nói, vậy ngươi cũng muốn đối địch với ta sao? Diệp Thần thở dài nói, không phải, ai, ta kẹp ở giữa, lại cũng khó có thể xử xong, thôi, sau này hay nói đi. Tiên Vũ Điệp đối Thiên Tổ là có ân tình, cho phép Thiên Tổ tại Thiên Đạo bên trên khắc họa luân hồi pháp tắc, Diệp Thần làm Thiên Tổ người thừa kế, cũng thiếu Yên Vũ Điệp một phần nhân quả. Tiên Vũ Điệp cùng Hoang lão, đại chúa tể có mâu thuẫn gì, hắn hai bên đều không tốt tổn thương, thật sự là khó giải quyết cực kỳ. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần cũng không có gì thích đáng biện pháp xử lý. Tiên Vũ Điệp cũng minh bạch Diệp Thần nỗi khổ tâm trong lòng, nói, tốt ta, luân hồi chi chủ, ta biết ngươi khó xử, như vậy đi, nếu như ta về sau muốn động sát thủ, ta sẽ sớm nói cho ngươi một tiếng. Diệp Thần cười khổ nói, tốt, tại ngày đó đến trước, ta nhất định sẽ tìm tới một cái song toàn chi pháp. Tiên Vũ Điệp khẽ thở dài, hy vọng đi, kia lần sau gặp lại. Nàng thanh tịnh con ngươi nhìn xem Diệp Thần, trong con ngươi mang theo thật sâu bất đắc dĩ cùng yêu thương, còn có một chút quyến luyến cùng không bỏ, làn thu thủy đưa tình. Diệp Thần tiếp xúc đến Yên Vũ Điệp ánh mắt, lập tức lại cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đợi đến xoay tròn lắng lại, hắn đã một lần nữa về tới thế giới hiện thực, trước mắt là uống say thiếp đi tiểu Mạc Lệ, chung quanh lăng thanh trúc, Lan Tâm Nhụy chờ thiên tổ các cùng sát thiên điện người tại vây quanh, xì xào bàn tán. Diệp Thần trong tay, không biết lúc nào, xuất hiện một cái hộp nhỏ, chính là mới vừa rồi Yên Vũ Điệp đưa cho hắn lễ vật, bên trong chứa hai viên cựu chuyển kim đầu. Diệp Thần thở dài một tiếng, yên lặng cầm lấy Mạc Lệ tay nhỏ, giao cho Lan Tâm Nhụy trong tay, nói, về sau, Mạc Lệ liền giao cho các ngươi chiếu cố. Lan Tâm Nhụy nói, yên tâm đi, luân hồi chi chủ, ta nhất định sẽ đem thiên đạo nữ thần nuôi dưỡng lớn lên. Hai ngày sau đó đấu chiến phủ trận kia kinh thiên đại chiến dư ba đã dần dần lắng lại, trận kia kinh khủng chiến đấu làm cho Nam Châu trời tọa độ cơ hồ muốn bại lộ. May mắn Lan Tâm Nhụy điều động pháp tắc thần thạch năng lượng che đậy thiên cơ, che đậy kín Nam Châu trời tọa độ, tránh cho bại lộ ngoại giới. Tiểu Mạt Lệ trưởng thành cần một cái an tĩnh hoàn cảnh. Chương 11245 sáng đạo chi hành. Chương 11245 sáng đạo chi hành. Diệp Thần đã vận dụng Thánh Tuyển Chi Thủy cùng luân hồi pháp lực lượng, nhường Lan Tâm Nhụy xuống lại, nàng lần nữa có được nhục thân, như thiếu nữ tướng mạo cùng tư thái. Nhưng nàng cùng Tiểu Mạt Lệ đứng chung một chỗ thời điểm, liền phảng phất tỉ muội. Lăng Thanh Trúc biết Diệp Thần chuẩn bị muốn đi, nàng muốn theo Diệp Thần cùng đi ngoại giới mạo hiểm, nhưng Diệp Thần nguyện chuyển cự tuyệt. Lần này Nam Châu Thiên chuyến đi, Diệp Thần trải qua khó khăn chắc trở cùng nguy hiểm, thật sự là kinh tâm động phách, may mắn kết cục cũng tạm được, hắn kiểm kê được mất, thu hoạch phương diện, là luân hồi mộ táng công đạt được đột phá, bước vào táng thiên chi cảnh, lại lấy được thiên nhược hữu tình đồ, thu lấy tất cả thánh tuyển chi thủy. Cho dù cùng đấu chiến thần một trận chiến, Diệp Thần tiêu hao đại lượng, nhưng còn lại thánh tuyển chi thủy, còn có 4 thành, cũng đầy đủ hắn sử dụng một đoạn thời gian. Tiểu Mạt Lệ là thuận lợi an trí xong, tiếp xuống liền là chờ đợi nàng lớn lên, tinh hải công vị thác, Diệp Thần miễn cưỡng cũng coi như hoàn thành, tinh diên ngay tại thiên nhược hữu tình đồ trong thế giới. Chỉ là, tinh diên trên thực tế đã là một bộ tử thi, chỉ là bởi vì có ngày tổ nhân quả luật treo, nàng mới không có thật chết đi, muốn nhường nàng chủ sinh, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Còn có, chiến thần bao tay 6 viên bảo thạch, Diệp Thần lại lấy được tinh chi thạch cùng nguyệt chi thạch, cũng coi là thu hoạch lớn, chỉ tiếc hắn muốn nhất huyền vũ mảnh vỡ, cũng không tại Nam Châu Thiên, mà là tại sáng đạo nhai. Muốn cầm đến huyền vũ mảnh vỡ, Diệp Thần chỉ có đi sáng đạo nhai một chuyến. Diệp Thần chuẩn bị rời đi. Lan Tâm Nhụy, Tiểu Mạt Lệ, Lăng Thanh Trúc tới đưa tiễn, Tiểu Mạt Lệ mặc một bộ tươi mát quần áo xanh lục, một tả một hữu lôi kéo Lan Tâm Nhụy cùng Lăng Thanh Trúc tay, cười hì hì đi vào Diệp Thần trước mặt, nói ra, "Diệp Thần ca ca, ngươi muốn đi rồi sao?" Diệp Thần gặp Tiểu Mạt Lệ vẻ mặt tươi cười bộ dáng, cũng là cảm giác có chút ngoài ý muốn, ngồi xổm xuống sờ sờ tóc của nàng, cười nói, "Ừm, ta phải đi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ rất thương tâm đâu." Tiểu Mạt Lệ cười nói, Mạt Lệ rất kiên cường, sẽ không khóc, hì hì, bởi vì Lan tỷ tỷ cùng Thanh Trúc tỷ tỷ nói, ngươi sớm muộn sẽ trở lại, trước lúc này, ta phải cố gắng tu luyện, chờ ngươi trở về đi. Nàng giương lên cánh tay của mình, chỉ gặp nàng tay trái trên cổ tay mang theo một cái vòng tay, tay kia còn đính lên lấy một viên thạch rơi, chính là pháp tắc thần thạch. Hiện tại, pháp tắc thần thạch liền từ Tiểu Mạt Lệ đeo ở trên người, nàng sẽ từ từ lĩnh hội thần thạch bên trong pháp tắc, thẳng đến nàng có thể một mình đảm đương một phía, khống chế lại trong cơ thể đấu chiến thần cùng Yên Vũ Điệp lực lượng. Diệp Thần cười nói, "Tốt, Mạt Lệ, ngươi liền ngoan ngoãn đi theo ngươi Lan tỷ tỷ cùng Thanh Trúc bên cạnh tỷ tỷ, chờ ngươi trưởng thành, ta sẽ trở lại gặp ngươi." Tiểu Mạt Lệ trịnh trọng gật đầu nói, "Ừm." Diệp Thần cười nói, "Tốt, ta phải đi." Hắn đứng dậy nhìn xem Lan Tâm Nhụy cùng Lăng Thanh Trúc hai mẹ con, chắp tay cáo biệt. Lan Tâm Nhụy mười phần thoải mái, cho dù từng cùng Diệp Thần tắm rửa bể tình, nàng tựa hồ cũng không có nhiễm cái gì tơ tình, cười phất tay tạm biệt, "Đi thong thả, luân hồi chi chủ, ta Nam Châu Thiên tùy thời hoan nghênh ngươi trở về." Lăng Thanh Trúc ngược lại là mười phần không bỏ, vành mắt thường đỏ, kêu lên, "Uy, Đồ Nhi, nhớ kỹ quải niệm sư phụ a." Diệp Thần trong lòng ấm áp, cười nói, "Nhất định." Diệp Thần ra Nam Châu Thiên, cũng không vội lấy đi Sáng Đạo Nhai, bởi vì hắn căn bản không biết Sáng Đạo Nhai tọa độ. Năm đó Nam Châu Thiên ẩn nấp thiên cơ về sau, cùng ngoại giới ngăn cách, cũng đoạn tuyệt rất nhiều nhân quả, dẫn đến tại Nam Châu Thiên cảnh nội lại không một người biết Sáng Đạo Nhai tọa độ. Diệp Thần muốn biết Sáng Đạo Nhai tọa độ lời nói, chỉ có đến hỏi Tinh Hải Công. Hắn trước tiên phát bệnh ra một đạo phù chiếu, phát hướng kiếm bắc giới, cáo chi Tinh Hải Công, mình lập tức đã sắp qua đi bái phỏng, mà lại cũng chuẩn bị mang Tinh Diên trở về. Phù chiếu phát ra về sau, Diệp Thần tinh thần bắn ra đến Thiên Nhược Hữu Tình Đồ thế giới, hướng Tinh Diên nói, "Ta lập tức mang ngươi về nhà." Tinh Diên thân thể run lên, nàng lúc này phi thường xấu xa, ngày xưa kiểu nộn da thịt trắng nõn, đã hiện đầy thi ban, thân bên trên tán phát lấy mùi sắt tối, nàng thực sự liền là một cỗ thi thể, nàng một cỗ thi thể còn có thể bảo trì ý thức, còn có thể sống động, hoàn toàn là bởi vì có ngày tổ nhân quả luật. Diệp Thần nhìn thấy Tinh Diên thi thể giữ tận xấu xa bộ dáng, cũng là trong lòng hơi ưu tư, chỉ cảm thấy tử vong đại khủng bố, hồng nhan khô lâu, phồn hoa tan mất, thật sự là nhân sinh không thắng chi buồn. "Không, ta không quay về, ta bộ dáng này, làm sao có thể gặp cha mẹ của ta?" Tinh Diên tại bể tình bên trong, chụp thấy mình mặt mũi tràn đầy thi ban, làn da biến thành màu đen xấu xí bộ dáng, nàng chỉ muốn khóc, nhưng khô cạn thi thể thực sự chen không gian nửa điểm nước mắt, nàng chỉ cảm thấy vô cùng ủy khuất cùng thống khổ. Chỉ bất quá, nàng bây giờ bộ dáng này, đã không cách nào phản kháng Diệp Thần, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị Diệp Thần mang về nhà. Rất nhanh, Diệp Thần liền đi tới kiếm bắc giới bên trong, xa xa nhìn thấy chính mình trước đây lưu lại đồng thau tháp cao, đang chấn thủ lấy kiếm bắc giới trung ương, kia đồng thau tháp cao bên trên không khí dơ bẩn, không ngờ trải qua tàn đi. Lúc đầu, ban đầu ở kiếm bắc giới, Diệp Thần cùng Ban Tiên Đế một trận chiến, đồng thau tháp cao lọt vào ô nhiễm, hắn không ngờ tới lúc này đã rửa sạch. Tinh Hải Công thu được Diệp Thần phụ chiếu, sớm dẫn người đang đợi lấy, nhìn thấy Diệp Thần thân hình dáng lâm, hắn lập tức đại hỉ, bay tới, kích động nói: "Luân hồi chi chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Diệp Thần cũng bay đi, cùng Tinh Hải Công bốn tay đem nắm, nói: "Tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Tinh Hải Công nói: "Mặt Lệ Nha đầu kia thế nào?" Nam Châu Thiên Nhân quả phong bế, Tinh Hải Công cũng chưa từng bắt được cụ thể thiên cơ. Diệp Thần nói: "Mọi chuyện đều tốt, ta đã thu xếp tốt nàng." Chương 11246. Bộ dáng như thế. Chương 11246. Bộ dáng như thế. Tinh Hải Công nhìn xem Diệp Thần con mắt, từ trong ánh mắt của hắn, liền mơ hồ bắt được vô tận thiên cơ, hắn không khỏi thân thể chấn động, ngơ ngác nói: "Ngươi, ngươi tại Nam Châu Thiên, chịu khổ?" Diệp Thần nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Không có việc gì, ta rất khỏe." Tinh Hải Công từ Diệp Thần trong mắt, đã nhìn thấy rất nhiều nhân quả vết tích, Diệp Thần tại Nam Châu Thiên bên trong đủ loại kinh tâm động phách sự tình, phảng phất ngay tại trước mắt hắn từng cái lướt qua, hắn thân thể kinh hãi, lại là thở dài, nói: "Nghĩ không ra, ngươi tại Nam Châu Thiên bên trong, lại kinh lịch nhiều như vậy khó khăn chắc trở, thật sự là làm khó ngươi." Diệp Thần cười nói: "Không sao, đều đi qua." Tinh Hải Công ngừ một tiếng, hỏi: "Nữ nhi của ta đâu?" Diệp Thần trầm mặc một chút, nói: "Xuống dưới lại nói." Tinh Hải Công trong lòng siết chặt, gật gật đầu, liền dẫn Diệp Thần tiến vào kiếm bắc giới, cùng hướng về phủ đệ mình đi đến. Bây giờ kiếm bắc giới đã không có vực nội cùng vực ngoại khác biệt, liền thành một khối, Tinh Hải Công cùng Khô Kiếm Si cũng hòa giải, song phương thủ hạ đệ tử đều cư ở cùng một chỗ, tập võ tu luyện, uống rượu đàm tiếu, một bộ thế ngoại đảo nguyên bộ dáng. Diệp Thần hỏi: "Khô Kiếm Si tiền bối đâu?" Tinh Hải Công nói: "Hắn bế quan, ai, vẫn là thị kiếm thành si a, đến, uống rượu đi." Hắn đem bên hông mình hồ lô rượu lấy xuống, đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần cười cười, tiếp nhận hồ lô rượu, mở ra cái nắp uống một ngụm, chỉ cảm thấy rượu thuần hậu, kiếm bắc giới vùng quê gió, lại xen lẫn cây lúa linh mẹ cùng cao linh lương khí tức thổi tới, thật sự là không thắng khoái hoạt, tâm tình của hắn lập tức thoải mái rất nhiều, nói: "Rượu ngon." Tinh Hải Công cười ha ha, dẫn Diệp Thần đi vào phủ đệ mình, bảy quẹo tám rẽ sau liền dẫn hắn đi vào một cái yên lặng tiểu trong đình, lui tả hữu, gương mặt trở nên nghiêm nghị, lại dẫn điểm cháy bỏng hỏi: "Nữ nhi của ta đâu?" Hắn từ trên thân Diệp Thần có thể nhìn thấy đến một chút Nam Châu Thiên nhân quả, nhưng không phải toàn bộ, dính đến cùng nữ nhi của mình tương quan tâm sẽ bị loạn, kia càng là cái gì đều không nhìn thấy. Ở chỗ này, Diệp Thần im lặng, đem Thiên Nhược Hữu Tình Đồ thế giới bên trong Tinh Diên phóng ra. Tinh Diên vừa ra tới, một cỗ nồng đậm thi số vị liền ở trong sân lan tràn ra, nàng liền là một bộ cứng ngắc thi thể, liền ánh mắt đều không thể chuyển động, cũng không có hô hấp nhịp tim, nhưng con mắt mở to, mang theo phức tạp cảm xúc. Cái này thật sự là một màn vô cùng quỷ dị hình tượng, Tinh Diên đã là thi thể, hết lần này tới lần khác nàng còn sống, hết lần này tới lần khác nàng còn có ý biết. Tinh Hải Công nhìn thấy làn da che kín thi ban, hình dung vô cùng xấu xa Tinh Diên, chỉ cảm thấy vang một tiếng, như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, bạch 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 lui lại ba bước, nói: "Ngươi, ngươi là ai? Ngươi không phải nữ nhi của ta. Ngươi là cương thi. Đáng chết quỷ vật, ăn ta một cái ngũ lôi vành đỉnh phủ." Tinh Hải Công cắn răng tức giận, thế ra một đạo linh phủ, lôi đỉnh bạo tạc, liền muốn chụp về phía Tinh Diên đầu. Tinh Diên trầm mặc lên người, mặt mũi tràn đầy đau thương, muốn khóc lại không có nước mắt, chỉ yên lặng kêu một tiếng, nói: "Cha." Diệp Thần vội vàng ngừng Tinh Hải Công, nói: "Tiền bối, tỉnh táo, Tinh Diên cô nương bộ dáng như thế, ta cũng không muốn." Tinh Hải Công chán nản ngồi phịch ở một trương trên băng ghế đá, hỏi: "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Diệp Thần thở dài một tiếng, liền đem mình cùng Tinh Diên đủ loại tranh đấu, còn có tại bể tình bên trong quấn quýt si mê, còn có cuối cùng nàng vì chính mình đỡ kiếm, gặp Thiên Nam tu trọng kích, trọng thương muốn chết, lại cưỡng ép bị Thiên Tổ lấy nhân quả luật sâu mệnh sự tình, kỹ càng nói một lần. Cho dù là hai người tắm rửa bể tình, Diệp Thần cũng không giấu giếm, bởi vì Tinh Hải Công chỉ phải cẩn thận nhìn trộm, luôn có thể nhìn thấy thiên cơ, hắn không thể gạt được, dứt khoát thẳng thắn. Tinh Hải Công ngơ ngác xuất thần, nhìn xem Tinh Diên bây giờ mặt mũi tràn đầy thi ban xấu xí bộ dáng, thực sự không cách nào đem nàng và mình cái kia thanh xuân hoa bát, tươi đẹp xinh đẹp nữ nhi liên hệ đến cùng một chỗ. Hắn hít thở một hơi thật sâu, để cho mình chấn định lại, biết chuyện cho tới bây giờ, lại than thở cũng là vô dụng, chỉ có nghĩ biện pháp giải quyết, nói ra: "Luân hồi chi chủ, nhà ta Tinh Diên là thay ngươi đỡ kiếm, mới lưu lạc đến tận đây, ngươi nhất định phải cứu nàng. Mà lại, ngươi, ngươi cùng nàng có tiếp xúc gia thịt, cũng không thể bội tình bằng nghĩa." Lời nói này nói đến 10 phần nghiêm trọng, Diệp Thần nghe, liền là một trận xấu hổ, nhưng sự tình đã xung ra, hắn tự nhiên cũng sẽ phụ trách. Hồi tưởng lại lúc trước cùng Tinh Diên tắm rửa bể tình tiểu diễm hình tượng, Diệp Thần tâm thần cũng hơi hơi dập dờn, lại nhìn thấy nàng bây giờ xấu xa như cương thi bộ dáng, hắn cũng không thể thờ ơ, nhân tiện nói: "Tiền bối xin yên tâm, ta nhất định sẽ cứu sống Tinh Diên cô nương, nô, muốn ta phụ trách địa phương, ta tử cũng không phải thác." Tinh Diên ngơ ngác nhìn Diệp Thần, thần sắc phi thường phức tạp, cũng may mà nàng hiện tại không có hô hấp và nhịp tim, bằng không mà nói, nàng tất nhiên là hô hấp dồn dập, tim đập như liễu chạy, không biết như thế nào cho phải. Dù sao nàng cùng Diệp Thần có tiếp xúc gia thịt, lại tại cha mình trước mặt cởi trần, thật sự là xấu hổ không thôi. Tinh Hải Công bấm ngón tay tính toán, trong cõi u minh nhìn thấy phá cục chi pháp, nói: "Muốn cứu sống nhà ta Tinh Diên, nhất biện pháp tốt, liền là dùng ngươi thần giáp mệnh tinh." Thần giáp mệnh tinh là thế gian cường đại nhất thủ hộ tinh thần, ngôi sao này thủ hộ quang huy chiếu rọi xuống đi, đủ để người chết sống lại, mọc lại thân thể, nhà ta Tinh Diên nếu là đạt được ngươi chúc phúc, kia nghĩ đến là có thể phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Diệp Thần gật gật đầu, tự nhiên cũng là biết thần giáp mệnh tinh cường đại, thậm chí có thể nhường Mạc Phi Phàm đều chiếm được chúc phúc, thoát khỏi tuổi thọ hao hết nguy hiểm. Nhưng, nhất định phải là hoàn chỉnh thần giáp mệnh tinh mới có cái hiệu quả này. Chương 11247. Chẳng cùng sao? Chương 11247. Chẳng cùng sao? Diệp Thần liền nói với Tinh Hải Công: "Tiền bối, ta phải tập hợp đủ thần giáp mệnh tinh cuối cùng một mảnh vụn, chính là Huyền Vũ mảnh vỡ, mới có thể nhường thần giáp mệnh tinh có được nhất viên mãn thủ hộ chúc phúc chi lực." Huyền Vũ mảnh vỡ, đối Diệp Thần tới nói, có thể nói là vô cùng trọng yếu, đây là thần giáp mệnh tinh cuối cùng một khối ghép hình. Nếu là có thể đạt được Huyền Vũ mảnh vỡ, Diệp Thần thần giáp mệnh tinh khôi phục hoàn chỉnh, không chỉ là có thể cứu sống Tinh Diên, còn có thể chúc phúc Mạc Phi Phàm. Mà Diệp Thần chính mình thực lực, cũng tất nhiên có thể tăng lên tới Cựu đỉnh cảnh. Cựu đỉnh cảnh a, đây chính là thượng vị thần, cùng trung vị thần là hoàn toàn cảnh giới khác nhau, đến Cựu đỉnh cảnh về sau, Diệp Thần cường độ linh khí liền có thể tăng lên rất nhiều, thi triển rất nhiều thần thông đạo pháp, đều có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tinh Hải Công ẩn ẩn nhìn thấy đến cái gì, nói: "Huyền Vũ mảnh vỡ, là đang sáng tạo đạo nhai a?" Diệp Thần nói: "Đúng." Tinh Hải Công đứng dậy, đi qua đi lại, trong tay bóp ngón tay không ngừng suy tính, xem bói cắt hùng, trầm ngâm nói: "Huyền Vũ mảnh vỡ đã biến hóa, là vì Huyền Vũ đế quân, hắn lúc đầu tại Nam Châu Thiên, nhưng biết ngươi muốn đi Nam Châu Thiên, liền lập tức chạy trốn. Bất quá, hắn nhưng không có một mực chạy xuống đi, đoán chừng cũng cảm thấy, một mực chạy trốn không phải biện pháp, bây giờ đi sáng đạo nhai, hơn phân nửa là tìm cái thế lực đầu nhập vào, ngươi muốn cầm đến Huyền Vũ mảnh vỡ, cũng không phải cái gì sự tình đơn giản." Diệp Thần nhìn xem Tinh Hải Công, thành tâm hỏi: "Không biết tiền bối có gì diệu pháp?" Huyền Vũ mảnh vỡ đang sáng tạo đạo nhai, nhưng sáng đạo nhai thế giới, đối Diệp Thần tới nói, chưa quen cuộc sống nơi đây, hắn muốn đi cướp đoạt Huyền Vũ mảnh vỡ, tự nhiên là vô cùng gian nan. Tinh Hải Công trầm ngâm một hồi, nói: "Ta đưa cho ngươi ngọc bội vẫn còn chứ?" Diệp Thần nói: "Đến ngay đây." Liền làm móc ra nửa khối Liên Lương ngọc bội, đây là Tinh Hải Công năm đó, cùng vợ hắn Khương Dít Gạo Vân Tín vật định ước. Tinh Hải Công nói: "Ừm, ngươi mang theo cái này nửa khối ngọc bội, còn có nữ nhi của ta, đi sáng đạo nhai tìm Vân Nhi đi. Vân Nhi là sáng đạo nhai Mưa Kiếm Điện thánh nữ, luân hồi chi chủ, ngươi đi tìm nàng, nàng nhất định sẽ giúp ngươi. Ngươi muốn đoạt lấy Huyền Vũ mảnh vỡ, một người quá gian nan, nhưng nếu có Vân Nhi trợ lực, kia liền có thể dễ dàng một chút." "Ai, Vân Nhi tính tình không tốt lắm, hơn phân nửa cũng sẽ không quản ta cái gì tín vật định ước, nhưng nàng nhìn thấy nữ nhi bộ dáng như vậy, tổng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ." Tinh Hải Công nhìn xem Tinh Diên cương thi đáng thương bộ dáng, lập tức liền lão lệ doanh trọng, không thắng bi thương. Diệp Thần nói: "Tốt, tiền bối, vậy ngươi nói cho ta sáng đạo nhai tọa độ, ta lập tức liền xuất phát." Diệp Thần chỉ muốn nhanh lên xuất phát đi sáng đạo nhai, nếu không thiên cơ khuyết tán ra, Huyền Vũ đế quân biết hắn muốn tới, rất khả năng lại muốn chạy. Tinh Hải Công khoát tay một cái nói: "Không cần vội như vậy, ngày mai tái xuất phát cũng không muộn, ta cùng ta nữ nhi ngoan đêm này họ gặp." Diệp Thần gật đầu nói: "Cũng tốt." Đêm đó, Diệp Thần liền lưu tại Tinh Hải Công trên tòa phủ đệ. Tinh Hải Công, Tinh Diên hai cha con tại đoàn tụ, hắn thì một mình lưu trong phòng tính tọa điều tức, cảm ngộ Nam Châu Thiên lịch luyện được mất. Lần này Nam Châu Thiên chuyến đi, ta được đến Tinh Chi Thạch cùng Nguyệt Chi Thạch, thu hoạch này cũng không tệ. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, liền lấy ra tinh chi thạch cùng nguyệt chi thạch, hai viên bảo thạch lơ lửng trước người, phân biệt tản mát ra tinh nguyệt quang huy, mông lung, như mộng như ảo, hắn có thể từ trong đó bắt được năng lượng bàng bạc linh khí. Diệp Thần bản thân liền tu luyện đủ loại tinh không đạo pháp, như tinh không đạo từ, thiên đạo đại tinh không, huyền thiên tinh lưu quyết, tinh không đỉnh, tinh bảo khí lưu trạng các loại, nếu như có thể luyện hóa tinh chi thạch, hắn tu vi tất có thể tăng lên rất nhiều. Còn có nguyệt chi thạch, khối bảo thạch này mang theo cường đại ảo mộng hiệu quả, nếu là luyện hóa chấp trưởng, hắn vạn hoa đồng huyết nhãn huyền thuật tạo nghệ, cũng có thể nâng cao một bước. Nhưng tinh chi thạch cùng nguyệt chi thạch đều là phi thường cổ xưa bảo thạch, phía trên mang theo viễn cổ cấm chế pháp tắc, người bình thường muốn luyện hóa trường khống, tự nhiên không phải chuyện dễ dàng gì. Đương nhiên, cái này không làm khó được Diệp Thần. Đạo Thiên Sơn Hà Lô, ra. Diệp Thần không nói hai lời, trực tiếp liền trong phòng tế ra Đạo Thiên Sơn Hà Lô, cùng bắn ra một sợi chu tức thiên hỏa, bắn vào trong lò. Lập tức, toàn bộ Đạo Thiên Sơn Hà Lô liền xông lên quần quật liệt diễm. Diệp Thần lại đem tinh chi thạch cùng nguyệt chi thạch đều ném đi vào, không ngừng dùng Đạo Thiên Sơn Hà Lô bên trong thiên hỏa, không ngừng rèn luyện. Tại Đạo Thiên Sơn Hà Lô lực lượng, còn có chu tức thiên hỏa lực lượng mãnh liệt trùng kích vào, tinh chi thạch cùng nguyệt chi thạch cấm chế phía trên phát tắc, rất nhanh liền bị dung xóa đi. Chỉ là ngắn ngủi một cái cách giờ, cái này hai viên bảo thạch liền không có bất kỳ cái gì kháng cự ý chí, tựa như mới quen quả đảo mặc quân ngắt lấy. Diệp Thần không do dự, lập tức vận chuyển luân hồi pháp, tại song trong lòng bàn tay, các huyễn hóa ra một cái nho nhỏ luân hồi mâm tròn, lại đem tinh chi thạch cùng nguyệt chi thạch chụp trong tay, trực tiếp thôn phệ vào trong thân thể. Oeng, tinh chi thạch cùng nguyệt chi thạch nhập thể, Diệp Thần lập tức liền cảm thấy hai cỗ bàng bạc hùng mãnh năng lượng, mang theo vạn cổ tinh nguyệt vĩ đại quang huy, tại thể nội nổ tung mà ra. Có thể tưởng tượng, năm đó đấu chiến thần, vì rèn đúc tinh chi thạch cùng nguyệt chi thạch, đến cùng hao phí bao lớn tâm huyết. Cái này hai viên bảo thạch, là từ chư thế ngàn vạn tinh thần cùng mặt trăng rèn đúc mà thành, còn đúc nóng rất nhiều ma thần máu tươi cùng tinh hồn, thậm chí bên trong còn có thiên đạo pháp tắc tồn tại, năng lượng phi thường khủng bố. Lấy Diệp Thần thiên nguyên cảnh 9 tầng sơ giai tu vi, hắn đương nhiên không có khả năng hoàn toàn hấp thu tinh chi thạch cùng nguyệt chi thạch linh khí, như thế sẽ đem thân thể của hắn no bạo rơi. Chương 11248, kiếm đạo cực hạn. Chương 11248, kiếm đạo cực hạn. Từ tinh chi thạch cùng nguyệt chi thạch chảy ra linh khí, Diệp Thần toàn bộ đem lắng đọng xuống, hóa thành chính mình trong đan điền căn cơ, còn lại một chút thân thể có thể thừa nhận được linh khí, hắn liền đem chi vận chuyển tới toàn thân bên trong, không ngừng làm bản thân mạnh lên gân cốt kinh lạc. Như thế lại qua một cách giờ, Diệp Thần chỉ là hấp thu tinh chi thạch cùng nguyệt chi thạch bộ phận linh khí, hắn toàn thân khí tức đã là ầm ầm bắn ra lôi minh, cả người tinh nguyệt quang huy nổ tung, tu vi cảnh giới tiến mạnh, xương cốt răng rắc rung động, lại có một cỗ luân hồi kim quang từ đỉnh đầu phun ra, nhét đầy gian phòng, tràn đầy đến bên ngoài phòng đi, ào ào chiếu rọi chân trời. Trong chốc ngắn này, Diệp Thần tu vi liền từ phía trên nguyên cảnh 9 tầng sơ giai, liên tục vượt 2 cấp, đạt tới 9 tầng cao giai tình trạng. Rất tốt, vậy mà để cho ta liên tục vượt 2 cấp, cái này tinh chi thạch cùng nguyệt chi thạch, năng lượng quả nhiên dồi dào. Diệp Thần một trận mừng rỡ, hiện tại hắn khoảng cách cựu đỉnh cảnh thượng vị thần cảnh giới, kia là càng ngày càng gần. Không trải qua vị thần, có thượng vị thần pháp tắc, đơn thuần dựa vào đối tài nguyên tăng lên, căn cơ tất nhiên phù phiếm, nhất định phải có cường hãn thâm hậu đường lớn căn cơ. Diệp Thần thần giáp mệnh tinh thiếu một khối, đường lớn không được đầy đủ, hắn nghĩ tấn thăng cựu đỉnh cảnh, mà lại muốn để căn cơ vững chắc, thần giáp mệnh tinh nhất định phải bù đắp, cuối cùng một khối huyền vũ mảnh vỡ ắt không thể thiếu. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, chúc mừng đột phá a, sao không đi ra tụ lại? Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ lấy muốn làm sao cướp đoạt huyền vũ mảnh vỡ thời điểm, bên ngoài truyền đến một trận cười mở tiếng cười. Là Khô Kiếm Si tiền bối thanh âm. Diệp Thần trong lòng hơi động, ra gian phòng, xa xa nhìn thấy kiếm Bắc giới trung ương đồng tháp cao, trên đỉnh tháp rừng có một thân ảnh đứng. Kia là một đạo giả mua thân ảnh khô gầy, chính là Khô Kiếm Si, cho dù cách xa nhau tương đối xa, lại là đêm tối, Diệp Thần cũng có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy, bởi vì trên người Khô Kiếm Si bao phủ một cỗ thuần ánh sáng trắng huy, trong đêm tối lộ ra tương đương chú mục. Diệp Thần xa xa chắp tay, cao giọng nói ra, Khô Kiếm Si tiền bối, nghe nói ngươi bế quan, hiện nay là xuất quan à? Khô Kiếm Si ha ha cười nói, luân hồi chi chủ pháp giá tái nhập, ta lại há có thể bế mà không thấy. Tới họ gặp đi. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, một chút đầu, thân hình lắc động một cái, đã xuyên qua hư không, xuất hiện tại đồng thau tháp cao trên đỉnh tháp, cùng Khô Kiếm Si sóng vai đứng chung một chỗ, kêu lên, tiền bối. Không ngờ, Diệp Thần lời còn chưa dứt, Khô Kiếm Si lại cười ha ha, đồng nhiên gảy ngón tay một cái, một đạo thuần trắng kiếm quang, mang theo cực kỳ hung mãnh bá đạo sát phạt, hướng về Diệp Thần xuyên qua mà tới. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, cái này thuần trắng kiếm quang, chính là Thiên Quang Luân Hồi Trảm Quang mang. Trước kia Khô Kiếm Si, Thiên Quang Luân Hồi Trảm kiếm đạo tu vi, chỉ có thể miễn cưỡng nói nhập môn, nhưng bây giờ đã tiếp cận tinh thông, kiếm khí sát phạt tiến mạnh, hắn bế quan tu luyện hiển nhiên có thu hoạch. Bất quá đạo này thuần trắng kiếm quang, liền là thuần túy kiếm ý sở hóa, cũng không có xen lẫn Khô Kiếm Si tự thân thiên đế tu vi, hắn hiển nhiên chỉ muốn cùng Diệp Thần luận bàn một chút, hay là muốn thi cứu Diệp Thần kiếm đạo tu vi. Diệp Thần thông minh nhanh trí, nhìn thấy điểm này về sau, cũng là lập tức gảy ngón tay một cái rất ra, cũng là thi triển ra Thiên Quang Luân Hồi Trảm, một đạo thuần trắng kiếm mang từ đầu ngón tay bắn ra. Nếu như là Khô Kiếm Si sắc trời kiếm đạo, là tiếp cận tinh thông, kia Diệp Thần liền là chân chính tinh thông, chân chính đăng đường nhập thất. Hắn tại Nam Châu tiên thời điểm, đầu tiên là lĩnh hội kinh hồng bức tượng, về sau lại lấy được thiên tổ chúc phúc, cái này Thiên Quang Luân Hồi Trảm tu vi tạo nghệ, đã đến phi thường cường đại tình trạng, một kiếm ra có thể chạm tinh nguyện, có thể quét hoàn vũ, thậm chí xuyên qua đa duy không gian cũng không thành vấn đề, lấy thiên nguyên cảnh 9 tầng chi thân, chém giết phổ thông thần vương tựa như cát cỏ. Cong, hai đạo thuần trắng kiếm quang trên không trung giao hội va chạm, xuy một tiếng, Diệp Thần kiếm quang lập tức liền đem Khô Kiếm Si kiếm quang nghiền nát, thậm chí kiếm quang phá sát, cuối cùng lại tước mất Khô Kiếm Si một khổ người ra, phía trên mang theo máu tươi cùng tóc. Khô Kiếm Si ngẩn ngơ, cả người đều ngây ngẩn cả người, vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Thần kiếm đạo lại cường đại đến nước này. Diệp Thần thấy mình đã thương Khô Kiếm Si, cảm thấy hảo hảo ấy nấy, nói ra, tiền bối, ngươi làm sao không tránh? Khô Kiếm Si ngây người một chút, sau đó ha ha cười nói, luân hồi chi chủ, lợi hại, lợi hại. Ngươi quả nhiên thiên phú vô địch, ta là không ngờ tới kiếm đạo của ngươi lại tinh tiến đến tình trạng như thế. Hắn trong lời nói lại dẫn một cố cô đơn, ta nguyên lai tưởng rằng ta bế quan lĩnh hội kiếm đạo đã có sở thành, không nghĩ tới tiến bộ của ngươi còn nhanh hơn ta. Ai, người với người thiên phú, quả nhiên không thể cơ đua cả nắm, thiên phú của ngươi mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm. Diệp Thần nói ra, không phải, tiền bối, ta là có. Hắn sát trời kiếm đạo, có thể tinh tiến đến cảnh giới như thế, là bởi vì có đại ái thần phong tinh tuyết cùng thiên tổ chúc phúc trợ lực, bằng không, hắn cũng không có nhanh như vậy tiến bộ. Khô Kiếm Si khoát khoát tay, đánh gậy Diệp Thần, nói, tốt, không nói cái này, tóm lại, luân hồi chi chủ lợi hại hơn ta, ta cũng không tính mất mặt, ha ha. Dừng một chút, hắn lại chỉ vào dưới chân đồng thau tháp cao, nói, ngươi tòa tháp này, lúc đầu bị ban thiên đế ô nhiễm, ta đã dùng ta kiếm, giúp ngươi dọn sạch hết thảy ô uế chứng khí, ngươi có thể mang theo tòa tháp này rời đi, dù sao cũng là ngày xưa cựu thương cổ hoàng vĩ đại kỳ quan a, ta kiếm bắc giới cũng không thể nuốt riêng. Mặt khác, ngươi cũng không cần lo lắng, có ta trấn thủ kiếm bắc giới, giới này sẽ không sụp đổ, tóm lại sẽ không để cho ngươi nhiễm tội lỗi gì nhân quả. Chương 11249, thần thánh phương nào? Chương 11249, thần thánh phương nào? Nghe vậy, Diệp Thần lập tức vui mừng, nói, tiền bối đại ơn, đa tạ. Khâu Kiếm Si con mắt nhắm lại, nói, muốn nói tạ ơn hẳn là ta, ngươi giải khai tâm kết của ta, ngươi mới là ta đại ân nhân, ha ha. Lại hỏi, ngươi là chuẩn bị đi sáng đạo nhai rồi? Diệp Thần nói, đúng thế. Khâu Kiếm Si biểu lộ trở nên có chút nghiêm nghị cùng lo lắng, nói ra, đối với người ngoài tới nói, sáng đạo nhai thế giới vô cùng nguy hiểm, có ai tiếp ứng ngươi sao? Diệp Thần nói, Tinh Hải Công tiền bối nói, vợ hắn Khương Dít Gạo Vân sẽ tiếp ứng ta. Khâu Kiếm Si nhướng mày, nói, Khương Thánh Nữ tính tình, theo năm đó Tinh Hải Công xa vào uống rượu, không chịu mạo hiểm chứng đạo siêu ngày sau, nàng tính tình liền trở nên phi thường táo bạo, bất cận nhân tình. Ân, còn có, ngươi chiếm nữ nhi của nàng trong sạch, lại làm cho nàng nữ nhi biến thành một bộ tử thi, nàng không giết ngươi cũng được rồi, ngươi nhớ nàng tiếp ứng, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Diệp Thần cùng Tinh Diên ở giữa ân oán liên quan, Khâu Kiếm Si hiển nhiên cũng là nhìn thấy thiên cơ. Lập tức, Diệp Thần liền một trận xấu hổ, bất đắc dĩ nói ra, phát sinh sự tình đã phát sinh, nàng mắng ta cũng vô dụng rồi, bây giờ chỉ có cùng một chỗ liên thủ nghĩ biện pháp giải quyết. Khâu Kiếm Si thở dài, tốt à, coi như Khương Thánh Nữ chịu giúp ngươi, nhưng ngươi đi đến sáng đạo nhai thế giới về sau, cũng cần phải cẩn thận, đặc biệt là phải cẩn thận đạo huyền tổ sư, ta suy tính đến, Huyền Vũ Đế Quân đã đầu nhập vào đạo huyền tổ sư, ngươi muốn đoạt lấy Huyền Vũ mảnh vỡ, đạo huyền tổ sư nhất định không cho phép, sợ là sẽ phải có một trận gió tanh mưa máu a. Diệp Thần trong lòng run lên, hỏi, đạo huyền tổ sư? Khâu Kiếm Si nói, đúng vậy, sáng đạo nhai thế giới có bốn thế lực lớn, Thiên Hàng giáo phái, Sáng Đạo Cung, Mưa Kiếm Điện, Tinh Không Đạo, trong đó lấy Sáng Đạo Cung thực lực cường đại nhất. Sáng Đạo Cung cung chủ đạo huyền tổ sư chính là sáng đạo nhai đệ nhất cường giả, năm đó là thiên tổ tại không không thời không cận thân tùy tùng, thậm chí từng cùng thiên tổ luận đạo. Diệp Thần lấy làm kinh hãi nói, đạo này huyền tổ sư thế mà lợi hại như vậy, còn từng cùng thiên tổ luận đạo. Khâu Kiếm Si nói, tại thiên tổ trước mặt, đạo huyền tổ sư đương nhiên là kẻ như run rế, nhưng tư tưởng, đạo tâm, trí tuệ, linh căn, những vật này không phải nói tu vi càng cao liền càng lợi hại. Đạo huyền tổ sư năm đó là có đại tuệ căn, đại trí tuệ, hắn từng giúp thiên tổ giải hoặc. Diệp Thần nói, ồ. Khâu Kiếm Si nói, thiên tổ đã từng có một vị hồng nhan chi kỷ, ân, gọi Phong Tinh Tuyết, xưng là đại ái thần, lúc đầu nàng tự chém thiên cơ về sau, ta là không nhớ ra được tên của nàng, nhưng ngươi giải khai thiên cơ mê vụ, ngày xưa nhân quả lại lần nữa hiện lên. Diệp Thần khẽ gật đầu, ừ một tiếng. Khâu Kiếm Si nói tiếp, thiên tổ cùng Phong Tinh Tuyết, tình cảm dây dưa rắc rối phức tạp, thiên tổ từng một lần buồn rầu, không biết là muốn làm bằng hữu hay là làm người yêu, ngươi phải biết, tình một chữ này, thế gian nan giải nhất, dù cho là thiên tổ cũng không thể giải khai. Đạo huyền tổ sư liền cùng thiên tổ luận đạo, hắn nói, thiên tổ vô luận là muốn trở thành quang, vẫn là muốn lấy được tử vong giải thoát, cũng không thể nhiễm quá nhiều nhân quả. Thơ tình là thế gian đáng sợ nhất nhân quả, một khi bị cuốn quanh, thơ tình kết tại yết hầu bên trong, hình như có còn không, người lại bị trói buộc đến không thể hô hấp. Nghĩ muốn có thành tựu, liền không thể vi tình sở khốn. Đạo huyền tổ sư liền thuyết phục thiên tổ, gọi hắn huy kiếm chạm thơ tình, tuyệt đối không thể bị thơ tình trói buộc. Thiên tổ thuận theo, từ một ngày kia trở đi, hắn liền quyết tâm cùng Phong Tinh Tuyết chỉ làm bằng hữu, không làm người yêu. Hắn chỉ đem Phong Tinh Tuyết xem như thân muội tử. Cũng là từ một ngày kia trở đi, đạo tâm của hắn liền biến đến vô cùng tinh khiết, mất đi thực lực rất nhanh khôi phục, không còn bị khốn ở không không lúc nào không. Chỉ bất quá, về sau Phong Tinh Tuyết rời đi thời điểm, thiên tổ lại là rơi lệ, ta không dám nhìn trộm thiên tổ bản tâm, ta tưởng khả năng tơ tình thực sự không phải tốt như vậy chặt đứt ta. Nói xong lời cuối cùng, Khâu Kiếm Si cũng không nhịn được một tiếng than thở, vô hạn thổ thức. Diệp Thần nghe được ngơ ngác xuất thần, không nói gì với nhau. Khâu Kiếm Si tiếp tục nói, năm đó đạo huyền tổ sư cùng thiên tổ luận đạo địa phương, là một vách núi, kia vách núi về sau liền thành sáng đạo nhai. Thiên tổ lấy sáng đạo nhai làm hệ tâm, chế tạo ra một phương đại thế giới, chính là bây giờ sáng đạo nhai thế giới. Đạo huyền tổ sư bởi vì khuyên can có công, hắn bị thiên tổ ủy thác trách nhiệm, chấp trưởng toàn bộ sáng đạo nhai thế giới chi cao quyền hành, thiên tổ còn đem một cái thánh vật giao cho hắn. Diệp Thần nghe được, thánh vật, hai chữ, lập tức trong lòng hơi động, hỏi, là cái gì thánh vật? Hiện tại hắn thiên tổ lệnh đã không có, thiên tổ nói qua, nghĩ một lần nữa thành lập câu thông, trừ phi hắn có thể tiếp xúc đến sáng đạo nhai thánh vật. Kia sáng đạo nhai thánh vật, có ngày tổ lưu lại ý chí cùng lực lượng, Diệp Thần nếu như có thể tiếp xúc đến, liền có cơ hội một lần nữa nhìn thấy thiên tổ. Cho nên, hắn cũng rất muốn biết, kia thánh vật đến cùng là cái gì. Khâu Kiếm Si lộ xảy ra chút kiêng kỵ cùng run rẩy thần sắc, hơi có chút thần bí nói ra, kia thánh vật là một tôn cổ lão ma tượng, là Thiên Không Thú Hoàng pho tượng. Diệp Thần nói, cổ lão ma tượng, Thiên Không Thú Hoàng. Khâu Kiếm Si nói, đúng vậy, ai, đáng tiếc ta không thể nói quá nhiều, bởi vì ta sợ hãi lọt vào Thiên Không Thú Hoàng tà niệm ác túy xâm lấn, ta chỉ có thể nói cho ngươi, 10 đôi thần thú huyền tưởng khái niệm là từ trên thân Thiên Không Thú Hoàng lưu truyền tới, nói đúng ra, 10 đôi thần thú là Thiên Không Thú Hoàng tâm ma. Nghe nói như thế, Diệp Thần kinh ngạc đến tột đỉnh, nói, cái gì? 10 đôi thần thú là Thiên Không Thú Hoàng tâm ma? Cái này Thiên Không Thú Hoàng đến cùng là thần thánh phương nào? Chương 11250, bầu trời tự thần. Chương 11250, bầu trời tự thần. Thiên Không Thú Hoàng danh hảo, Diệp Thần chưa từng nghe qua, nhưng thập vị thần thú, thế nhưng là như sấm bên tai, toàn bộ không không lúc nào không không ai không biết, không người không hay. Thập vị thần thú đã từng chỉ là ảo tưởng khái niệm, cũng không phải chân thực tồn tại, là Vũ Hoàng cổ đế tương lai thân đả đế cổ thần, đem thập vị thần thú huyết tưởng chế tạo ra chân thực. Nhưng năm đó đả đế cổ thần chế tạo ra thập vị, cũng chỉ là một đầu đấu thú. Thập vị là không không lúc nào không cực kỳ nổi tiếng đại khủng bố, tràn ngập vô biên sát khí cùng ô nhiễm, liền xem như thiên đế cấp bậc cường giả, đều không cách nào nhìn thẳng thập vị, dám can đảm nhìn thẳng liền sẽ bị ô nhiễm tinh thần, đạo tâm muốn sụp đổ. Năm đó đả đế cổ thần chế tạo ra thập vị, chỉ là ấu thú, đã là vô cùng kinh khủng, về sau đại đồ đệ của hắn Dạ Hàn, đem thập vị ấu thú trộm đi về sau, đều không thể trưởng không lấy, chỉ có thể đem cắt phân, biến thành bây giờ 9 đầu vị thú. Thập vị ấu thú đều cường đại như vậy, kia hoàn chỉnh thập vị, quả thực là không thể tưởng tượng đại khủng bố. Mà Khâu Kiếm Si lại nói, thập vị thần thú chỉ là Thiên Không Thú Hoàng tâm ma. Kia Thiên Không Thú Hoàng bản thân, lại sẽ cường đại đến mức nào? Diệp Thần không cách nào tưởng tượng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái này Thiên Không Thú Hoàng, hắn là trụ thần sao? Khâu Kiếm Si lắc đầu thở dài, ta không thể nói quá nhiều, bởi vì Thiên Không Thú Hoàng khí tức quá kinh khủng, liên quan tới hắn sự tình, ta không thể tiết lộ quá nhiều, nếu không ngắt gặp tà ma ác niệm xâm lấn, ta đạo tâm có thể nhịn không được a. Ngươi muốn biết Thiên Không Thú Hoàng sự tình, liền tự mình đi sáng đạo nhai thế giới đi, đến hỏi Khương Thánh Nữ, nàng sẽ trả lời ngươi. Thiên Không Thú Hoàng pho tượng, từ đạo huyền tổ sư sáng đạo cung chủ quản, Huyền Vũ Đế Quân đã đầu nhập vào đạo huyền tổ sư, ngươi muốn đoạt lấy Huyền Vũ mảnh vỡ, khó, khó, khó. Diệp Thần sắc mặt lập tức trầm xuống, cũng là cảm nhận được áp lực lớn, không hiểu có chút cảm giác hít thở không thông. Thiên Không Thú Hoàng, thập vị thần thú, đạo huyền tổ sư, có thể tưởng tượng, đủ loại này khái niệm đều sẽ trở thành hắn cướp đoạt Huyền Vũ mảnh vỡ to lớn lực cản. Khâu Kiếm Si thở dài, nếu như là đi thế giới khác, ta có lẽ có thể giúp ngươi, nhưng thiên tổ thất giới có ngày tổ thất giới quý củ, ta thân là kiếm bắc giới bên trong người, cũng không tiện can thiệp sáng đạo nhai thế giới nhân quả. Ai, lần này đi sáng đạo nhai, luân hồi chi chủ, ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nô, hoặc là ngươi kêu lên Mạc Phi Phàm. Diệp Thần mắt sáng lên, nắm chặt lại quyền, nói, không cần, ta không thể cái gì đều ỷ lại Nhâm tiền bối, sáng đạo nhai coi như lại hung hiểm, ta cũng muốn trước tự mình đi xông vào một lần. Khâu Kiếm Si nói, tốt ta, ân, tòa này đồng thau thác cao, ngươi liền mang về đi, chúc ngươi hết thảy thuận lợi. Diệp Thần nói, được. Chắp tay hướng Khâu Kiếm Si từ biệt, tiền bối, vậy ta liền đi trước, cảm ơn ngươi nói cho ta nhiều như vậy. Khâu Kiếm Si gật gật đầu, lập tức liền đưa Diệp Thần rời đi. Diệp Thần mang đi đồng thau thác cao, Khâu Kiếm Si thân hóa một vệt ánh sáng kiếm, trấn thủ toàn bộ kiếm bát giới. Diệp Thần về tới Tinh Hải Công phủ đệ, lại là khó mà ngủ, chỉ cảm thấy lần này đi sáng đạo nhai, nhất định là hung hiểm vô cùng. Luân hồi mộ địa chi bên trong, Huyết Long tựa hồ cũng cảm thấy Diệp Thần khó xử, từ trong ngủ mê tỉnh lại, nói ra, chủ nhân, sáng đạo nhai hung hiểm, ta nhất định phải thủ hộ ngươi. Diệp Thần nói, ngươi trạng thái còn không có khôi phục a. Trước đó tại Nam Châu Thiên, cùng đấu chiến thần một trận chiến, Huyết Long tiêu hao quá lớn, mà lại, Huyết Long còn nhận lấy to lớn trùng kích, sức sống đại thương. Nó trạng thái như vậy, muốn đến giúp Diệp Thần, hiển nhiên rất không có khả năng. Huyết Long nói, chủ nhân, ta trạng thái hoàn toàn chính xác còn không có khôi phục, nhưng ngươi có thể đem bát vĩ cho ta, ta thôn phệ bát vĩ, trạng thái tất có thể khôi phục đỉnh phong, thậm chí siêu việt. Nó tâm tâm niệm niệm, liền là thôn phệ tất cả vĩ thú năng lượng, chứng được đường lớn, đột phá vào siêu phẩm thiên đế cảnh giới. Diệp Thần nhướng mày, bát vĩ phong ấn tại kia tiểu cương thi tiểu mộng trong cơ thể, bây giờ tiểu mộng cùng thân hạc ở tại luân hồi trời trong nước, lấy trước mắt Diệp Thần thủ đoạn, muốn đem bát vĩ năng lượng từ nhỏ trong mộng bên trong lấy ra, cũng không phải việc khó. Nhưng vấn đề là, bát vĩ kim ô tước, thực lực phi thường nhỏ có thể, một khi lấy ra, Diệp Thần rất khả năng khống chế không nổi. Nếu là bát vĩ hòa loạn, vậy nhưng liền phiền toái. Ta khả năng không chấn áp được bát vĩ, nếu là đem bát vĩ phong xuất, sợ sinh hòa loạn, vẫn là chờ ta cầm tới Huyền Vũ mảnh vỡ lại nói. Diệp Thần nếu có thể cầm tới Huyền Vũ mảnh vỡ, đường lớn đủ đắp, tấn thăng đến cửu đỉnh cảnh, hắn liền có đầy đủ lòng tin, có thể chấn áp bát vĩ, nhường Huyết Long thuận lợi thôn vệ. Về phần hiện tại, hắn tử liệu thực lực còn chưa đủ. Huyết Long nói, chủ nhân, ngươi muốn cầm đến Huyền Vũ mảnh vỡ, có thể không dễ dàng như vậy a. Không bằng ngươi liền đem bát vĩ phong xuất, tuy nói có chút mạo hiểm, nhưng nếu như ta có thể nuốt mất bát vĩ, trạng thái khôi phục, ta sẽ có thể giúp đến ngươi. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, sau này hay nói đi, hiện tại thả ra bát vĩ vẫn là quá nguy hiểm. Huyết Long lập tức câm lặng, thở dài một tiếng, nói, vậy rằng này, chủ nhân, ngươi đi đến sáng đạo nhai, muốn là đụng phải nguy hiểm gì, ta sẽ rất khó giúp một tay. Trước mắt Huyết Long trạng thái 10 phần không tốt, nếu là Diệp Thần gặp lại hiểm, nó khó mà thủ hộ. Diệp Thần nắm chặt lại quyền, cười nói, không sao, bằng vào ta thực lực hôm nay, đụng phải phổ thông thần vương có thể nghịch phạt chiến thắng, đụng phải thiên đế vậy khẳng định đánh không lại, nhưng ta có thể chạy. Diệp Thần trước mắt tu vi là thiên nguyên cảnh 9 tầng cao giai, mặt đối thiên đế cấp bậc cường giả, đơn dựa vào chính mình lực lượng vậy khẳng định là đánh không lại, nhưng muốn chạy trốn tránh né mũi nhọn cũng không phải là việc khó gì. Chương 11251, sáng đạo nhai thế giới. Chương 11251, sáng đạo nhai thế giới. Huyết Long bất đắc dĩ nói, tốt à, nô, lại cho ta nghỉ ngơi 10 ngày qua, ta trạng thái liền có thể khôi phục, đến lúc đó, chủ nhân, ta nhất định sẽ thủ hộ ngươi. Diệp Thần nói, được. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần liền chuẩn bị xuất phát đi sáng đạo nhai. Lần này đi sáng đạo nhai, Diệp Thần là cùng Tinh Diên kết bạn mà đi, mục tiêu là cầm tới Huyền Vũ mảnh vỡ, đưa nàng cứu sống, còn phải nghĩ biện pháp tiếp xúc đến sáng đạo nhai thánh vật, cùng thiên tổ một lần nữa thành lập câu thông. Tinh Diên mặc vào một thân màu đen che đậy bảo, bao lấy toàn thân, mang theo đầu sa cùng mạng che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, trên người nàng thi xú vị cùng cương thi xấu xí bộ dáng, đều bị che đậy kín, nhưng cặp mắt kia vẫn là như cương thi kinh dị, ánh mắt lộ ra cá mú chấm cam, ảm đạm vô thần, nàng kỳ thật đã là người chết, chỉ là bởi vì có ngày tổ nhân quả luật treo, cho nên mới có thể bảo trì ý thức. Tinh Hải Công nắm Tinh Diên tay, mang trên mặt thương cảm thống khổ chi ý, toàn thân lại tản ra nồng đậm mùi rượu, thấy rõ hắn tối hôm qua nhất định là uống rất nhiều rượu. Nữ Nhi ngoan, chờ ngươi cùng luân hồi chi chủ đi đến sáng đạo nhai, nhìn thấy ngươi mẫu thân, ngươi nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời. Bây giờ ngươi thành cương thi, chỉ có mẫu thân ngươi có thể cứu ngươi. Tinh Hải Công thở dài, lại hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, ngươi muốn đoạt lấy Huyền Vũ mảnh vỡ, không có Vân Nhi hỗ trợ là không được. Bất quá Vân Nhi tính tình cổ quái, ngươi đến cẩn thận một chút, ngàn vạn không thể chọc giận nàng sinh khí, nàng xem ở nữ nhi phân thượng, thế nào đều sẽ giúp ngươi. Ai, lúc trước ngươi cầm Vân Nhi bảo tàng chế tạo tuyệt mệnh hộ kiếm, ta nói muốn ngươi tướng Tinh Diên mang về, không nghĩ tới ngươi lại mang theo một cỗ thi thể. Nói đến đây, tiếng nói một trận nghẹn nào, liền không cách nào nói thêm nữa. Tinh Diên nói, tốt cha, đừng nói nhiều, thi thể liền thi thể, ta mặc dù bỏ mình, nhưng linh hồn còn bất diệt đâu, ta khí số chưa hết, coi như không có cái này luân hồi chi chủ hỗ trợ, ta cũng nhất định có thể sống tới. Nàng hiện tại đã là một người chết, nhưng ngựa khí hoàn toàn như trước đây cường ngạnh bất khuất. Tinh Hải Công lại hít một tiếng, đột nhiên hỏi, đúng rồi, nữ nhi ngoan, ngươi giúp luân hồi chi chủ ngăn cản một kiếm, lưu lạc đến tận đây, ngươi hối hận không? Tinh Diên bây giờ bỏ mình, hoàn toàn là bởi vì ngày đó thay Diệp Thần đỡ được Thiên Nam Tu một kiếm. Nghe được Tinh Hải Công cái này tra hỏi, Tinh Diên thân thể run rẩy một chút, bình tĩnh nói, hối hận thì có ích lợi gì, sự tình đã phát sinh, vẫn là nghĩ biện pháp tốt dễ giải quyết đi. Bất quá luân hồi chi chủ đoạt ta trong sạch, hừ hừ, chờ ta khôi phục về sau, ta nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Diệp Thần thầm nghĩ, rõ ràng là chính ngươi thiếp qua tới tốt lắm không tốt. Bất quá trong lòng, tại Tinh Hải Công trước mặt, Diệp Thần tự nhiên cũng không tốt nói, chỉ yên lặng lắc đầu. Tinh Hải Công nói, tốt, không nói, các ngươi lên đường đi. Trở ngại thiên tổ thất giới quý củ, cha không tiện đi theo các ngươi đi, nơi này có một vỏ long mật thần hoàng cửu, các ngươi cố gắng cầm, sáng đạo nhai thế giới hung thú tứ ngược, cái này vỏ rượu có thể giúp các ngươi chống cự hung thú. Nói, Tinh Hải Công liền lấy ra một vỏ rượu lớn, giao cho Diệp Thần. Diệp Thần trong lòng hơi động, đem long mật thần hoàng cửu nhận lấy, nói, đa tạ tiền bối. Tinh Hải Công nói, ừm, các ngươi đi thôi. Lúc này đem sáng đạo nhai tọa độ báo cho Diệp Thần. Cái này sáng đạo nhai tọa độ, lúc đầu Tinh Diên cũng biết, nàng từng đang sáng tạo đạo nhai cùng mẫu thân Khương Dít Gào Vân, sinh hoạt qua một đoạn thời gian, bất quá từ khi nàng đi Nam Châu Thiên về sau, Nam Châu Thiên ngăn cách, nàng cũng liền dần dần quên đi sáng đạo nhai tọa độ chỗ. Lúc này Tinh Hải Công nói ra tọa độ, Tinh Diên mới nhớ kỹ, nàng cũng không đợi Diệp Thần, trực tiếp xé rách hư không, tiến về sáng đạo nhai. Diệp Thần bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, khóa chặt lại Tinh Diên khí tức, miễn cho nàng lạc đường, hướng Tinh Hải Công nói cáo biệt, tiền bối, ta đi. Liền rời đi kiếm bắt giới, cũng xé rách hư không, chạy tới sáng đạo nhai thế giới. Nương theo lấy một trận không gian năng lượng ba động, Diệp Thần tại hạ một sát, liền đi tới sáng đạo nhai thế giới bên trong. Ra hiện tại hắn trước mắt là một cái thiên thanh thoải mái thế giới, cỏ ngọc kỳ hoa khắp nơi trên đất, mậu lâm tu trúc sinh huy, thọ hiệu tiên hồ, huyền chim linh hạc, khắp nơi thấy rõ, liên miên dãy núi, tiên hà tường thụy lưu quang tán màu, ngũ sắc vân khí phô thiên doanh địa, một mảnh bầu trời nước thánh cảnh khí tượng. Cái này sáng đạo nhai thế giới, linh khí ngược lại là dồi dào. Diệp Thần âm thầm gật đầu, liền thấy Tinh Diên đang đứng ở phía trước, ngơ ngác nhìn xem phương xa một tòa núi cao. Sáng đạo nhai thế giới trung ương là một tòa cao có ngàn trượng dốc đứng vách núi. Vách núi trên núi tuyên khắc lấy bốn chữ lớn, Ôn Kiếm Luận Đạo. Sơn lấy kim vấn, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Kia vách núi chính là sáng đạo nhai, là ngày xưa thiên tổ cùng đạo huyền tổ sư luận đạo địa phương, chỉ gặp sáng đạo nhai chi đỉnh, đứng sừng sững lấy một tòa màu đen nhánh hình người pho tượng, mặc dù cách nhau rất xa, nhưng Diệp Thần có thể rõ ràng cảm nhận được, tòa kia hình người pho tượng đang tản ra âm trầm khí tức kinh khủng, tựa hồ là tội gì ác ô uế lại tràn ngập tà ma gì đó. Cái kia chính là sáng đạo nhai thánh vật, thiên tổ năm đó ban cho đạo huyền tổ sư gì đó. Thiên Không Thú Hoàng pho tượng. Diệp Thần trong lòng run lên, Khâu Kiếm Si nói qua, không không lúc nào không rất có hung danh thập vị thần thú, trên thực tế là thiên không thú hoàng tâm ma. Kia thiên không thú hoàng kinh dị cùng cường đại, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần nếu như đem linh khí hội tụ hai mắt, tự nhiên có thể đột phá khoảng cách hạn chế, nhẹ nhõm thấy rõ ràng tòa kia đen nhánh pho tượng bộ dáng, nhưng hắn vô ý thức không có làm như thế. Bởi vì hắn dự cảm đến, nếu như mình dám nhìn thẳng pho tượng kia, rất có thể sẽ dao động đạo tâm. Chương 11252. Nhìn xem con mắt của ta. Chương 11252. Nhìn xem con mắt của ta. Mà lúc này Tinh Diên lại ngơ ngác nhìn xem sáng đạo nhai phía trên pho tượng, như nói mê lẩm bẩm nói, thiên không thú hoàng, hắn đang kêu gọi ta. Đúng rồi, hắn có thể cứu ta, thiên không thú hoàng có thể cứu ta. Nàng con ngươi lộ ra một vòng kiên quyết cùng vẻ khát vọng, như triều thánh nhanh chân hướng về thế giới trung ương vách núi chạy mà đi. Uy, ngươi đi rồi. Dừng lại. Diệp Thần sầm mặt lại, vội vàng đem Tinh Diên giữ chặt. Tinh Diên cả giận nói, thả ta ra. Nàng kịch liệt muốn dây giụa, nhưng lấy nàng bây giờ bộ này trạng thái, cổ tay bị Diệp Thần bắt lấy, liền không cách nào tránh thoát. Diệp Thần nói, kia là thiên không thú hoàng pho tượng, hắn đang kêu gọi ngươi. Tinh Diên nói, chuyện không liên quan ngươi. Diệp Thần nói, ngươi về sau muốn chết muốn sống, ta mặc kệ, nhưng hôm nay, ta nhất định phải dẫn ngươi đi gặp mẫu thân của ngươi. Nói, Diệp Thần móc ra kia nửa khối Uyên Ương Ngọc bội, chính là Tinh Hải Công cùng Khương Dít Gạo Vân năm đó tín vật đính ước, mặt khác nửa khối ngay tại Khương Dít Gạo Vân trong tay. Diệp Thần dựa vào trong tay nửa khối ngọc bội, một chút cảm ứng, liền bắt được Khương Dít Gạo Vân khí tức chỗ, ánh mắt của hắn nhìn về phía phía bắc, nói, mẫu thân ngươi ở chỗ này đúng không? Ân, nàng là Mưa Kiếm Điện thánh nữ, đi thôi, ta dẫn ngươi đi Mưa Kiếm Điện. Sáng Đạo Nhai có bốn thế lực lớn, chính là Sáng Đạo Cung, Thiên Hàng Giáo Phái, Mưa Kiếm Điện, Tinh Không Đảo, Tinh Diên mẫu thân Khương Dít Gạo Vân, chính là Mưa Kiếm Điện thánh nữ. Lập tức, Diệp Thần liền lôi kéo Tinh Diên, hướng phía bắc Mưa Kiếm Điện phương hướng bay đi. Sáng Đạo Nhai không gian pháp tắc kiên cố, người bình thường muốn phá không mà đi, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, lấy Diệp Thần thủ đoạn, mặc dù có thể làm được, nhưng có thể sẽ dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết, cho nên hắn vẫn là thành thành thật thật ngự phong phi hành. Hắn mang theo Tinh Diên, một đường hướng Mưa Kiếm Điện bay đi, ven đường thấy Sáng Đạo Nhai thế giới khắp nơi sơn thanh thủy tú, linh thú bút đầu, tường thụy khắp nơi trên đất, hắn không khỏi nhướng mày, thầm nói, Tinh Hải Công nói Sáng Đạo Nhai hung thú tứ ngược, cũng không thấy có cái gì hung tàn manh thú. Tinh Diên âm thanh lạnh lùng nói, hung thú muốn buổi chiều mới ra ngoài. Nàng trước kia đang sáng tạo đạo nhai thế giới ở lại qua, đối hoàn cảnh nơi này, hiển nhiên là hết sức quen thuộc. Diệp Thần nói, ừm, vậy chúng ta liền đuổi tại trời tối trước, đi gặp mẫu thân ngươi. Tinh Diên hờ hững nói, không kịp, Sáng Đạo Nhai thế giới rất lớn, ngươi muốn đi Mưa Kiếm Điện, kia đến ngày mai mới có thể đuổi tới, buổi chiều cũng không thể đi đường, ta không muốn chết. Sáng Đạo Nhai thế giới, cương thổ mênh mông bao la, Tinh Diên liệu định hôm nay không cách nào đến Mưa Kiếm Điện, chờ ban đêm đại lượng hung thú ẩn hiện, lại không thể lại đi đường, nếu không liền là muốn chết. Diệp Thần cười nói, ngươi đã là người chết. Tinh Diên cáu giận nói, đều là ngươi hại. Diệp Thần cười cười không có lại nói tiếp, tiếp tục đi đường, tới lúc chạm vào tối, sắc trời dần dần đen, Diệp Thần phát hiện khoảng cách Mưa Kiếm Điện còn có rất đường xa đổ. Tinh Diên nói không sai, Sáng Đạo Nhai thế giới cương thổ quá lớn, Diệp Thần trước lúc trời tối, căn bản đuổi không đến. Mà theo mặt trời xuống núi, lúc đầu thiên thanh khí sảng, tường thụy hào quang khắp nơi trên đất Sáng Đạo Nhai thế giới, cũng là phát sinh kinh khủng dị biến. Chỉ gặp có từng sợi màu đen sương mù từ thế giới trung ương lan tràn tới, cấp tốc phủ kín toàn bộ Sáng Đạo Nhai thế giới, khói đen che phủ đại địa, như ác mộng kinh dị, rất nhiều kỳ lân, tiên hạc, linh hổ, tê giác, sư tử chờ linh thú, tiếp xúc đến xương đen về sau, liền tựa như chúng ta đồng dạng, từng đầu linh thú song đồng hóa thành huyết hồng, toàn thân có hắc khí bốc lên, khí tức biến đến vô cùng hung lệ, dữ tợn, tàn bạo, đủ loại bén nhọn to rõ tiếng thú gào, liên tiếp không ngừng quanh quẩn, chấn nhân tâm phách. Diệp Thần cảm thấy được ngoại giới dị biến, không khỏi lấy làm kinh hãi, hắn nhìn xem quanh thân tràn ngập xương đen, ánh mắt liền nhìn về phía Sáng Đạo Nhai đỉnh núi pho tượng kia, nói: những này xương đen là từ trên thân thiên không thú hoàng lan tràn tới. Thật tà ác khí tức, linh thú đều thành hung thú. Diệp Thần xem như minh bạch, kia thiên không thú hoàng pho tượng liền là tà ma cùng ma lệ ô hế quỷ dị đầu nguồn. Màn đêm vừa xuống, khí tức quỷ dị phát ra, sẽ để cho linh thú mất lý trí, ác đoạ biến thành hung thú. Toàn bộ thế giới cũng bị xương đen bao phủ, người đặt mình vào trong đó, liền cảm thấy tức ngực thở hổn hển, phi thường khó chịu. Cũng may Diệp Thần thủ đoạn cường đại, trực tiếp phóng xuất ra thiên đế kim luân, chí cao thần khí kim quang tràn ngập ra đi, đem chung quanh xương đen xua tan, mở ra một cái phương viên hơn 10 bước tịnh thổ lĩnh vực. Tại vùng tịnh thổ này trong lĩnh vực, không khí nhẹ nhàng khoan khoái, đồng dạng hung thú cũng không dám tới gần. Diệp Thần mượn thiên đế kim luân thủ hộ, liền ổn định lại tâm thần, ngồi xếp bằng, bàn tay còn đang nắm Tinh Diên cổ tay, sợ nàng chạy. Tinh Diên hừ một tiếng, lại cũng không thể tránh được, đành phải ngồi tại Diệp Thần bên người. Diệp Thần nhìn thấy nàng vải lấy cá mú chấm cam tử thi con mắt, cảm thấy có chút không đành lòng, nói ra, nếu là mẫu thân ngươi nhìn thấy ngươi bộ dáng này, nàng nhất định rất thương tâm. Được rồi, ta giúp ngươi một chút, ngươi nhìn xem con mắt của ta. Tinh Diên nói, cái gì? Diệp Thần nói, nhìn ta con mắt. Tinh Diên âm thầm nói thầm, không biết Diệp Thần muốn làm gì, nhưng vẫn là theo bản năng nhìn về phía Diệp Thần hai mắt. Chỉ gặp Diệp Thần hai mắt, con ngươi bỗng nhiên hóa thành vạn hoa đồng vỡ vụn, một mảnh huyết sắc vỡ vụn phải trong mắt, lại hiện ra nhất câu trăng khuyết đồ đằng, tản mắt ra vô biên mộng ảo sát thái. Tinh Diên, à, một tiếng kinh hô, chỉ cảm thấy vô biên mộng ảo bao phủ lại chính mình, chỉ một sát, trên người nàng che đậy bảo liền hóa thành tinh xảo màu đen quần áo, trên người nàng thi ban đều rút đi, làn da khôi phục mượt mà cùng quang trạch, đồng tử cũng lần nữa khôi phục trong suốt thanh minh, ngũ quan như phấn điêu ngọc trác, so trước kia xinh đẹp hơn một chút. Chương 11253. Đầu nhập vào tà ác. Chương 11253. Đầu nhập vào tà ác. Ôi! Ngươi! Ngươi đối với ta làm cái gì? Tinh Diên sờ lên gương mặt của mình, chỉ cảm thấy vô cùng phẫn nộ chân nhắn, lại nhìn thấy thân thể làn da khôi phục như lúc ban đầu, cũng không còn là cương thi cứng ngắc, mà là một lần nữa trở nên mềm mại, nàng không khỏi kinh hỉ và phẫn. Diệp Thần nhắm mắt lại mở ra, con mắt đã khôi phục nguyên dạng, nói ra, chỉ là một chút chướng nhãn huyết thuật, ngươi vẫn là một người chết đâu. Nói chuyện có chút thở hổn hển đây là bởi vì Diệp Thần vừa mới thi triển vạn hoa đồng huyết nhãn, thậm chí vận dụng nguyệt chi thạch mộng ảo năng lực, hắn huyễn tưởng Tinh Diên khôi phục như lúc ban đầu, thế là Tinh Diên nhìn từ bề ngoài liền khôi phục bộ dáng của ban đầu. Cái này trên thực tế chỉ là Diệp Thần thi triển huyễn thuật, căn bản không phải thật. Nhưng cái này huyễn thuật lại đạt tới dĩ giả loạn chân hiệu quả. Chỉ ít hiện tại Tinh Diên thoạt nhìn là cùng đã từng xinh đẹp như vậy thanh thuần. Chỉ bất quá cái này huyễn thuật lại tiêu hao Diệp Thần không ít linh khí, cho nên hắn hiện tại có chút thở hổn hển. Nguyên lai chỉ là huyễn thuật sao? Tinh Diên lập tức có hơi thất vọng, nhưng nhìn xem chính mình trắng non sáng long lanh da thịt, nàng trong lòng vẫn là tuôn ra đi lại một cỗ cảm kích cùng ấm áp cảm xúc, nói ra: thôi, bất kể như thế nào, ta đều phải cảm ơn ngươi. Diệp Thần cười nói: nguyên lai ngươi sẽ còn nói tạ ơn sao? Tinh Diên hừ một tiếng, liền không có nói nữa. Diệp Thần cũng buông ra cổ tay của nàng, nàng yên lặng ngồi vào một bên khác, ôm đầu gối nghỉ ngơi đêm dần khuya, Diệp Thần cùng Tinh Diên đang nghỉ ngơi, chợt nghe phương xa truyền đến một trận ầm ầm cự đại thanh âm, tựa hồ là ngàn con vạn con hung thú, ở trên mặt đất lao vụt phát ra thanh âm, chấn động thiên địa, thanh thế to lớn, quần quần bụi mù xông về bầu trời đêm. Là thú triều sao? Tinh Diên đứng dậy, xa xa nhìn thấy kia quần quần bụi mù, lập tức hơi kinh ngạc, bấm ngón tay tính toán, à, thật là thú triều. Tính toán thời gian, vạn năm một lần thú triều thiên tai, bây giờ chính là buộc phát thời điểm. Diệp Thần trong lòng căng thẳng, cũng đứng lên thân, nói, cái gì thú triều thiên tai? Tinh Diên xinh đẹp mặt trầm xuống, nói, liền là thiên không thú hoàng tà ma đưa tới tai họa. Thiên không thú hoàng pho tượng đứng sừng sững ở sáng đạo nhai, đạo huyền tổ sư chậm chạp không dám luyện hóa mặc cho pho tượng tà khí lan tràn, pho tượng tà khí không ngừng tích lũy, cách mỗi vạn năm liền sẽ hình thành tà trướng, giá thú bị tà trướng ăn mòn về sau, liền sẽ triệt để đến cuồng, mà lại sẽ tụ tập lại, khắp nơi va chạm thứ ngược, đây chính là thú triều thiên hai. Diệp Thần nói, xem ra sáng đạo nhai sự tình, ngươi đều biết rất tinh tường a. Cái này thiên không thú hoàng là ai, tà ma thế mà lợi hại như vậy, hắn là 72 chủ thần. Nếu là lúc trước Diệp Thần đặt câu hỏi, Tinh Diên tuyệt lờ đi, nhưng nàng vừa mới thụ Diệp Thần ân huệ, cảm thấy thái độ đối với Diệp Thần cũng thoáng đổi cái nhìn một chút, lập tức cũng không giấu giếm, nói ra: "Ừm, Thiên Không Thú Hoàng, liền là 72 trụ thần một trong, ban sơ chúng ta cái này phạn thiên thế giới, vừa mới sáng lập thời điểm, còn không có sinh linh sinh ra, muốn sinh sôi xuất sinh linh, phải vô cùng thời gian dài dằng dặc. Thiên Không Thú Hoàng giáng lâm, hắn quyết định sớm sáng tạo sinh mệnh, là vì tranh đoạt sáng thế đại công đức, bất quá, hắn là không dám tạo ra con người, bởi vì là nhân hình là thế gian hoàn mỹ nhất trật tự, tạo ra con người công đức mặc dù lớn, nhưng có cái gì là kém, hậu quả tội nghiệp cũng là thiết tượng không chịu nổi. Thế là, hắn liền đã sáng tạo ra dã thú." Hắn là hết thể giã thú khởi nguyên, là thú tổ. Diệp Thần giật mình, lại hỏi, kia Thiên Không Thú Hoàng, chính hắn là hình người, vẫn là hình thú? Tinh Diên nói, vậy dĩ nhiên là hình người, tuy nói 72 trụ thần, hình thể đều có thể biến hóa ngàn vạn, nhưng chỉ có hình người mới là cao quý nhất cùng hoàn mỹ nhất, cho nên đồng dạng không có gì tình huống đặc biệt, 72 trụ thần đô sẽ bảo trì hình người. Diệp Thần gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía thế giới trung ương sáng đạo nhai. Sáng đạo nhai trên đỉnh núi Thiên Không Thú Hoàng pho tượng, trong đêm tối mông lung khó phân biệt, nhưng này cỗ xâm nghiêm tà ác khí tức, lại là phi thường khủng bố, so lúc ban ngày còn kinh khủng hơn rất nhiều. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, không tiếp tục nhìn nhiều, nói: "Cái này Thiên Không Thú Hoàng, nếu là hết thể dã thú khởi nguồn của sự sống cùng tổ tông, kia hẳn không phải là cái gì tà ác tồn tại, vì sao hắn pho tượng lại sẽ tràn ngập như thế nồng đậm tà khí?" Tinh Diên lắc lắc đầu nói: "Ta không dám nói quá nhiều, như ngươi lời nói, Thiên Không Thú Hoàng tà khí quá mức kinh dị, nếu như ta tiết lộ quá nhiều, sợ rằng sẽ lọt vào hắn tà ma xâm lấn, đạo tâm sụp đổ, đợi ngày mai nhìn thấy mẹ ta thân, ngươi lại đi hỏi nàng đi." Diệp Thần nhún vai một cái nói: "Tốt a. Xem ra, cái này Thiên Không Thú Hoàng đích thật là vô cùng thần bí kinh dị." Khâu Kiếm Si không dám tiết lộ quá nhiều thiên cơ, Tinh Diên cũng không dám lộ ra toàn bộ, đều sợ hãi lọt vào tà ma xâm lấn. Diệp Thần muốn biết Thiên Không Thú Hoàng toàn bộ bí mật, chỉ sợ cũng chỉ có tự mình đi hỏi Khương Dít Gào Vân. Chỉ là bây giờ, phương xa thú triều, bụi mù cuồn cuộn đang không ngừng tới gần, kia ầm ầm như tiếng sấm bộ pháp âm thanh, chấn động đến Diệp Thần đầu óc ong, hắn bắt được dị thường khí tức nguy hiểm. Thú triều hướng về chúng ta bên này vào tới, rút lui trước đi. Diệp Thần cẩn thận nói. Tinh Diên gật gật đầu, lúc này liền cùng Diệp Thần rút lui. Diệp Thần hỏi, đã Thiên Không Thú Hoàng khủng bố như thế, ngươi làm sao còn muốn đi đầu quân hắn? Tinh Diên hừ một tiếng, nói, coi như Thiên Không Thú Hoàng lại tà ác, hắn chí ít cũng sẽ không đoạt ta trong sạch ra. Diệp Thần lập tức im lặng, một trận sọ não đau, chỉ có thể nói Tinh Diên tính tình quá xảo trá, không thể thuyết phục, hắn dứt khoát liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ đem lấy nàng hướng nơi xa rút lui mà đi, miễn bị thú triều chủ kích. Chương 11254. Thế cục rõ ràng. Chương 11254. Thế cục rõ ràng. Ô ô ô. Đông nhiên, xa xa thú triều bên trong, truyền đến một trận kinh thiên giống lên một tiếng, hình thành một cỗ mãnh liệt sóng âm, càn quét thiên địa tứ phương làm cho trong vòng phương viên trăm dặm, từng tòa sơn phong răng rắc rung động, khắp nơi băng liệt, sóng âm càn quét lướt qua, thậm chí khơi dậy trận trận phong bạo. Diệp Thần tu vi cường đại, ngược lại là có thể tại kia kinh thiên tiếng thú gào đứng vững, cũng không nhận được quá đại xung kích, nhưng Tinh Diên liền ngăn cản không nổi, tại thú hống trùng kích tới về sau, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, gương mặt tái nhợt, trực tiếp liền té ngã trên đất. "Uy, ngươi thế nào?" Diệp Thần ngồi xổm người xuống đi, liền thấy Tinh Diên sắc mặt trắng bệch, bờ môi tím xanh, màng nhĩ thậm chí có máu tươi chảy ra, hiển nhiên kia thú hống mang cho nàng trùng kích, quả thực là kinh dị. Diệp Thần cầm tay của nàng, đem linh khí của mình quán thâu đến trong cơ thể nàng. Nhưng như thế chỉ hoãn một chút, kia thú triều đã quần quật gào thét mà đến, Diệp Thần nhìn thấy từng đầu hung tàn kinh khủng thân ảnh, phượng lôi rừng, mực vảy mãng, kim cương gấu, u minh hổ, hỏa kỳ lân, kim ma hống các loại, lít nha lít nhít khoảng chừng mấy trăm đầu hung thú, hợp thành thú triều, như bài sơn đảo hải gào thét phi nước đại, trà đạp đại địa. Tại kia thú triều cầm đầu ở giữa chỗ, là một đầu thân cao trăm trượng cự viên, toàn thân màu lông tuyết trắng, đồng tử huyết hồng, cả người vòng quanh từng sợi hắc khí, hai tay cắp dẫn theo một thanh cự hình đại phủ, trong cổ họng đang bộc phát ra ô ô ô giống lên một tiếng, chấn động thiên địa càn khôn, làm cho người động dung. Mà tại thú triều phía trước, đang có hơn 10 người bỏ mạng chạy trốn, bọn hắn hiển nhiên là nhận lấy thú triều truy kích, tất cả mọi người vô cùng chật vật, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Kia hơn 10 người nhìn thấy Diệp Thần cùng Tinh Diên, lập tức lấy làm kinh hãi. Tinh Diên tiểu thư, là nàng. Tinh Diên tiểu thư không phải là đi Nam Châu Thiên, đầu nhập vào sát thiên điện, nàng lúc nào trở về rồi? Nàng người bên cạnh là ai? Khí tức cũng không tụ. Kia mười mấy người nhận ra Tinh Diên, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có nhìn thấy Diệp Thần thân phận, chỉ cảm thấy Diệp Thần khí tức trầm ổn, phong thái anh vĩ, hiển nhiên không phải hạng người tầm thường ầm ầm. Thú triều thúc ép mà gần, đám người nhìn lại đàn thú mãnh liệt, đều là hoảng hốt, nhao nhao hô, Tinh Diên tiểu thư, chạy mau à. Tiểu tử kia, mau dẫn Tinh Diên tiểu thư chạy a. Đám người từ Diệp Thần cùng Tinh Diên bên người vội vã mà qua, ai cũng không dám dừng lại, tuy nói bọn hắn quan tâm Tinh Diên an nguy, nhưng dưới mắt thú triều truy kích, Úc còn không mang nổi mình Úc, tự nhiên không cách nào cứu viện. Tinh Diên chịu kia lông trắng cự viên tiếng giống chỗ chấn, ngực phiền muộn muốn nói, khí tức tắc nghẽn trệ, căn bản bất lực chạy trốn. Là Hỗn Độn Ma Viên. Tinh Diên nhìn xem kia thân cao trăm trượng, không ngừng gào thét cuồng sông mà đến cự viên, trong mắt cũng là toát ra một vòng vẻ hoảng sợ. Diệp Thần gặp những hung thú kia sát khí lở lở, ta lệ chủ thiên, nên cũng không dám chủ quan, từ cũng không thể vứt xuống Tinh Diên từ trốn, liền đứng dậy, thân thể tựa như núi cao đứng sừng sững, hai tay bóp cái Phật quyết, trong đan điền linh khí tuôn ra, quắc. Luân hồi Phật pháp, lui tránh chư tà, mở. Chỉ nghe ông một thanh âm vang lên, Diệp Thần toàn thân tạc lên ngập trời Phật quang, cả người cất cao ngàn trượng, toàn thân tựa như hoàng kim rèn đúc, nở rộ vô biên Phật pháp hà thải, sau đầu từng vòng vòng ánh sáng, không ngừng dập dờn, phối hợp với đỉnh đầu Thiên Đế Kim Luân, hắn giờ phút này, đơn giản huy hoàng đến để cho người ta không thể nhìn thẳng tình trạng, bầu trời đêm đều bị trên người hắn đồng bộ Phật pháp kim quang chiếu sáng. Tinh Diên sợ ngây người, kinh ngạc nhìn xem Diệp Thần thân ảnh, kia đang chạy trối chết 10 cái võ giả, cũng là dừng lại xuống bước chân, hít sâu một hơi, ngước nhìn Diệp Thần vĩ nạn vô biên thân thể. Giờ khắc này Diệp Thần trực tiếp liền mở ra Phật tổ chân kinh bên trong vô thượng diệu pháp, hóa thân luân hồi Phật, lại phối hợp Thiên Đế Kim Luân, quần quần Phật quang nổ tung mà ra, một màn kinh người liền xuất hiện. Chỉ gặp kia từng đầu hung thú, lọt vào luân hồi Phật quang chiếu rọi, trên thân sát khí suy suy rung động, cấp tốc bước hơi rơi, biến trở về nguyên bản linh thú bộ dáng, nhưng sức sống đại thương, nhao nhao ngã trên mặt đất kêu rên rên rỉ. Hững, chỉ có kia cầm đầu Hỗn Độn Ma Viên, lại cưỡng ép chặn Diệp Thần Phật quang, nhè răng nước mắt, tại Phật quang chiếu rọi xuống, toàn thân sát khí suy suy sôi trào, hiển nhiên cũng là phi thường khó chịu. Nó phát rít lên một tiếng, hai tay các dẫn theo cự phủ, múa như gió, hoành không hướng Diệp Thần chạm đập tới tới. Xuất sinh, còn dám cản rỡ. Uy tự quyết. Diệp Thần tay trái bóp Phật quyết, tay phải đánh ra thuần thú bát tự quyết bên trong uy tự quyết, lập tức một cái cự đại uy ký tự tại lòng bàn tay hiện hiện, theo bàn tay hắn giữa trời bổ giết tiếp thầm. Kia Hỗn Độn Ma Viên còn không có tới gần Diệp Thần thân thể, liền bị Diệp Thần hung hăng một bàn tay đánh té xuống đất, cao trăm trượng thân thể thật sâu lâm vào đại địa bên trong đi, mặt đất xuất hiện một cái kinh khủng hố sâu. Hỗn Độn Ma Viên thê lương tiếng giống thảm thiết, căn bản là không có cách phản kháng. Diệp Thần mở ra luân hồi Phật pháp về sau, khí tức thập phần cường đại, mà lại hắn uy tự quyết đối hung thú còn có to lớn khắc chế hiệu quả, kia Hỗn Độn Ma Viên tự nhiên không phải địch thủ của hắn. Chỉ gặp Hỗn Độn Ma Viên toàn thân sát khí đều bị đánh tan, thân thể không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến trở về một cái nho nhỏ linh hầu, song tay mang theo cự phủ, nguyên lai đúng là hai cây thụ nha. Thấy thế, Diệp Thần lập tức lấy làm kinh hãi. Một con tiểu linh hầu, hai cây thụ nha, tại bầu trời kia thú hoàng tà chướng sát khí ăn mòn ở dưới, thế mà dị hóa thành cự ma hung thú, liền nho nhỏ hai cây thụ nha cũng có thể hóa thành cự phủ. Kia thiên không thú hoàng khí tức, quả thực là không thể tưởng tượng nổi đại khủng bố. Hết thảy đều kết thúc, vừa mới vẫn là vô cùng mãnh liệt thú triều, giờ phút này đã bị Diệp Thần đánh nổ, đông đảo hung thú bị đánh quay về nguyên hình, chết thì chết, thương thì thương, không chết liền chật vật chạy trốn đi. Chương 11255. Trong mắt thế nhân luân hồi chi chủ. Chương 11255. Trong mắt thế nhân luân hồi chi chủ. Luân hồi Phật, luân hồi Phật. Nguyên lai ngươi là luân hồi chi chủ a. Vô vô thời không cái thứ hai Phật tổ. Kia 10 cái võ giả, nhìn thấy Diệp Thần vừa mới trấn áp thú triều như thế, đều là vô cùng kinh hãi, lại là sùng bái, nhao nhao đi lên phía trước, hướng Diệp Thần quỳ xuống. Luân hồi chi chủ tại thượng, xin nhận chúng ta cúi đầu. Chúng ta là Tinh Không Đạo đệ tử, hôm nay vô ý lọt vào thú triều trùng kích, may mắn được luân hồi chi chủ cứu giúp, cảm kích không cùng. Luân hồi chi chủ, ngươi là thiên tổ người đại diện, thiên tổ không tại, ngươi chính là chúng ta thiên tổ thất giới chí tôn chúa tể a. Ngươi đại giá quang lâm, chắc là tới đón bàn tay sáng đạo nhai quyền hành. Đám người mừng rỡ nhảy cẫng, nhao nhao tán tụng Diệp Thần cường đại, lại đông 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 hướng hắn dập đầu. Diệp Thần trước đây tại Nam Châu thiên thời điểm, có phần bị lạnh nhạt, cơ hồ không người tán thành hắn luân hồi quyền hành, hiện tại đi vào sáng đạo nhai, lại có người hướng hắn quỳ bái, quả thực nhường hắn có chút ngoài ý muốn. Tinh Diên thoáng thở ra một hơi, có chút mệt mỏi xoa đầu của mình, nói: "Các ngươi không cần quỳ, hắn không có các ngươi nói đến lợi hại như vậy." Đám người ngẩn ngơ, ánh mắt tại Diệp Thần cùng Tinh Diên trên thân di động, sau đó tất cả mọi người lộ xảy ra chút mập mờ thân sắc. Bởi vì bọn hắn bắt được, Diệp Thần cùng Tinh Diên ở giữa, tồn tại cực kỳ mật thiết nhân quả, nghĩ đến đã có tiếp xúc ra thịt, có mấy người nhẹ giọng ho khan, có chút ngoạn vị bộ dáng. Tinh Diên gương mặt xoát một chút đỏ lên, nghĩ bác bỏ cũng không biết nói cái gì cho phải. Diệp Thần thu hồi luân hồi Phật khí tượng, khôi phục nguyên bản bộ dáng, hướng mọi người nói: "Các ngươi đứng lên đi." Đám người cùng kêu lên đáp: "Đúng." Liền nhao nhao đứng dậy. Diệp Thần nói: "Ừm, các ngươi là Tinh Không Đạo đệ tử." Một người đệ tử tiến lên một bước, nói ra: "Chính là, tại Hạ Triệu Thiên Tưởng, chính là chấp sự, gặp qua luân hồi chi chủ." Diệp Thần gật gật đầu, sáng đạo nhai thế giới có 4 thế lực lớn, chính là sáng đạo cung, Thiên Hàng giáo phái, Tinh Không Đạo, Mưa Kiếm Điện, hiện tại cái này Tinh Không Đạo đối với hắn quỷ bái, ngược lại để hắn an tâm không ít, dạng này coi như Khương Dít Gạo Vân chỗ Mưa Kiếm Điện, không muốn tiếp ứng hắn, hắn cũng có một cái chỗ. "Các ngươi nhận biết Tinh Diên?" Diệp Thần lại hỏi. Triệu Thiên Tưởng nói: "Nhận biết, nhận biết, Tinh Diên tiểu thư là Khương Thánh Nữ Thiên Kim, ai người không biết. Ta Tinh Không Đạo cùng Khương Thánh Nữ chỗ Mưa Kiếm Điện, cũng là minh hữu quan hệ, chúng ta những này phổ thông đệ tử, đối Tinh Diên tiểu thư tự nhiên là cùng kinh có thừa ra." Nói liền lặng lẽ nhìn về phía Tinh Diên, như ngưỡng vọng một tôn nữ thần, không dám có chút khinh nhẫn. Diệp Thần gặp Triệu Thiên Tường sau lưng đệ tử, đối Tinh Diên cũng là kính nếu thần nữ, liền biết Tinh Diên đang sáng tạo đạo nhai bên trong địa vị, 10 phần tôn quý, là rất nhiều nam tử trong suy nghĩ nữ thần. "May mắn, may mắn, may mắn ta dùng huyền thuật che giấu Tinh Diên thi thể bộ dáng, không phải bọn hắn nhìn thấy Tinh Diên thành một bộ cương thi, cũng không biết làm cảm tưởng gì." Diệp Thần trong lòng thầm kêu may mắn, mặt ngoài bất động thanh sắc, xuất ra tinh hải công cho hắn Long Mật Thần Hoàng Cửu, đưa cho Triệu Thiên Tưởng, nói ra, nơi đây ban đêm sát khí tràn ngập, chỉ sợ lại có hung thú đột kích, các ngươi đem cái này vỏ rượu vậy ở trung quanh, có thể để xua tan hung thú. Triệu Thiên Tưởng tiếp nhận vỏ rượu, vừa mừng rỡ lại là cung kính nói, vâng. Lập tức hắn liền cùng thủ hạ đệ tử, đem Long Mật Thần Hoàng Cửu vậy vào bốn phía, cái này Long Mật Thần Hoàng Cửu là dùng long mật phượng huyết sản xuất mà thành, đối hung thú có cường đại khu trục hiệu quả, rượu mùi vị của nước phát tán ra, hung thú cũng không dám đột kích. Tinh Diên liếc mắt lạnh liếc Diệp Thần, nói, ngươi ra lệnh, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, ngược lại là lợi hại đâu. Diệp Thần không muốn cùng với nàng so đo, cười nói, ta đây không phải sợ hung thú đánh tới, đem ngươi ăn. Tinh Diên gương mặt đỏ lên, thừ một tiếng liền không nói. Triệu Thiên Tưởng vậy xong rượu về sau, trở lại Diệp Thần bên người, đứng xuôi tay, nhìn thấy Diệp Thần cùng Tinh Diên bộ dáng, hắn còn tưởng rằng hai người liếc mắt đưa tình, âm thầm một cười. Diệp Thần tăng háng một cái, háng giọng một cái, hướng Triệu Thiên Tưởng nói, Triệu huynh, các ngươi làm sao lại bị thú triều truy kích? Buổi chiều hung thú ẩn hiện, không cách nào đi đường, Diệp Thần tối nay là muốn ở đây đóng quân giã ngoại. Triệu Thiên Tường hoảng hốt vội nói, Triệu huynh hai chữ không dám nhận, luân hồi chi chủ, ngươi gọi tên ta liền có thể. Ân, chúng ta là đưa một nhóm dược liệu đi Mưa Kiếm Điện, không ngờ nửa đường lọt vào Thiên Hàng giáo phái chặn giết, chật vật đào thoát về sau, hoảng hốt chạy bừa, lại dẫm nhập hung thú địa bàn, vì vậy lọt vào truy kích, đã có hơn 20 sư huynh đệ bị dẫm chết, chỉ còn lại chúng ta, may mà luân hồi chi chủ cứu rút, không phải chúng ta sợ rằng cũng phải mất mạng tại đây. Diệp Thần ánh mắt chớp lên, quay đầu quan sát phía sau hắc ám, nhướng mày, nói, Thiên Hàng giáo phái, các ngươi tinh không đạo, cùng Thiên Hàng giáo phái không cùng. Ngày này Hàng giáo phái tựa hồ còn có người ở phía sau. Tâm hắn nghĩ cực kỳ nhạy cảm, đang nghe Triệu Thiên Tường nói, Thiên Hàng giáo phái, bốn chữ về sau, lập tức bắt được thiên cơ cùng sát khí đến từ phía sau, Thiên Hàng giáo phái người chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Triệu Thiên Tường nghe được Diệp Thần, lập tức lấy làm kinh hãi, nói, cái gì, Thiên Hàng giáo phái người còn không hết hy vọng, còn muốn đuổi giết chúng ta sao? Đáng chết, chúng ta dược liệu tất cả đều bị bọn hắn cướp đi a. Diệp Thần ngắm nhìn Triệu Thiên Tường, nói, thật sao? Triệu Thiên Tường toàn thân giật mình, chỉ cảm thấy mình cả người phản phất đều bị Diệp Thần xem thấu. Cố Quýt từ trong ngực móc ra một cái hộp ngọc, đem mở ra, nói ra, còn có một vị dược tài, vạn năm ngọc kết quả, không có bị Thiên Hàng giáo phái cướp đi, luân hồi chi chủ nếu làm ớn. Chương 11256, cơ hội duy nhất. Chương 11256, cơ hội duy nhất. Diệp Thần gặp kia trong hộp ngọc, giả vờ một viên nóng ánh tuyết trắng quả, linh khí nồng đậm, lượng trước dược hiệu không nhỏ, bất quá hắn cũng không phải người tham lam, lắc lắc đầu nói, nhận lấy đi, ta không muốn đồ đạc của các ngươi. Triệu Thiên Tường kinh sợ, vừa tối ám may mắn, đem hộp ngọc khép lại thu hồi. Diệp Thần nói, đều thức tỉnh tinh thần đi, Thiên Hàng giáo phái khả năng còn có người đuổi theo. Triệu Thiên Tường trong lòng run lên, nói, vâng. Lúc này liền rút ra bên hông bội kiếm, dưới tay hắn các đệ tử cũng là nhao nhao cảnh giới, rút ra binh khí, canh giữ ở bốn phía. Diệp Thần lại lần nữa hỏi, các ngươi tinh không đạo cùng Thiên Hàng giáo phái là có cái gì ân oán? Triệu Thiên Tường hoảng hốt vội nói, vâng, bây giờ Sáng Đạo Nhai bốn thế lực lớn, ta tinh không đạo cùng Mưa Kiếm Điện kết minh, Thiên Hàng giáo phái liền cùng Sáng Đạo cùng kết minh, song phương thế thành nước lửa, đã đánh giết không biết bao nhiêu năm. Ngày đó Hàng giáo phái đẩy môn trên dưới, bất quá là đạo huyền tổ sư chó săn. Tinh Diên nói ra, các ngươi cùng đạo huyền tổ sư đấu nhiều năm như vậy, còn không có phân ra thắng bại, đáng tiếc ta tại Nam Châu Thiên xảy ra chút ngoài ý muốn, nếu không ta kế thừa Hắc Hoàng Đế quyền hành, thử hử. Nàng tiến về Nam Châu Thiên, bái nhập Sát Thiên Điện môn hạ, kỳ thật liền là hướng về phía Hắc Hoàng Đế quyền trôi đi, nếu như có thể hoàn mỹ hòa tan Hắc Hoàng Đế quyền trôi, nàng có lòng tin quét ngang chư thiên, đến lúc đó vương giả trở về, một lần nữa trở lại Sáng Đạo Nhai thế giới, nàng liền là chí cao thần minh. Chỉ bất quá, Diệp Thần xuất hiện, lại làm cho Tinh Diên mộng đẹp thành không, mà lại nàng hiện tại đã là một bộ tử thi, thân sau khi chết, suy nghĩ rất nhiều, cũng cảm thấy Hắc Hoàng Đế quyền hành, kia Hắc Nguyên thôn thiên pháp, thôn phệ thế gian hết thảy tội ác ô uế, tác dụng phụ thực sự quá lớn, căn bản không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Liên liên Hắc Hoàng Đế chính mình, năm đó cũng là thừa nhận vô cùng thống khổ to lớn. Diệp Thần hướng Tinh Diên nói, "Tốt, biết ngươi lợi hại, bất quá ngươi bây giờ thân thể bộ dáng như vậy, vẫn là bất tranh cãi đi." Lại hướng Triệu Thiên Tường hỏi, "Triệu huynh, các ngươi cùng Thiên Hàng giáo phái, Sáng Đạo cung như thế tranh đấu, không biết là vì sao mà lên?" Trong lòng của hắn đoán trước, Tinh Không Đạo cùng Mưa Kiếm Điện, còn có Thiên Hàng giáo phái cùng Sáng Đạo cung, song phương liên minh ở giữa tranh đấu, hơn phân nửa là cùng Thiên Không Thú Hoàng có quan hệ, chỉ là không biết nguyên nhân cụ thể. Triệu Thiên Tường đang muốn nói chuyện, chợt nghe xoát xoát một tràng tiếng xé gió vang lên, chỉ gặp phương xa có hơn 10 đạo lưu quang bay vụt mà đến, liền thấy có 10 cái võ giả đạp trên phi kiếm lăng không mà tới, xuất hiện tại doanh địa bên ngoài, từng cái thần sắc bưu hãn. Thiên Hàng giáo phái người đến. Triệu Thiên Tường thân thể run rẩy một chút, lập tức lộ ra vô cùng cảnh giới thần sắc. Trung quanh Tinh Không Đạo các đệ tử cũng là trong nháy mắt đề phòng, từng cái trở nên khẩn trương. Kia 10 cái đạp kiếm mà đến võ giả chính là Thiên Hàng giáo phái người. Ha ha, Triệu Thiên Tường, các ngươi còn sống à? Ta còn tưởng rằng các ngươi đều bị hung thú dâm thành thịt nát, đem vạn năm ngọc tuyết quả giao ra. Một cái Thiên Hàng giáo phái võ giả phát ra cười lạnh thanh âm, nhưng chợt nhìn thấy Tinh Diên cùng Diệp Thần thân ảnh, hắn liền nhướng mày, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác bất an. Tinh Diên, còn có tiểu tử này là ai? Nô. Các ngươi nhìn chung quanh, nơi này có thật nhiều linh thú thi thể, là vừa mới thú triều bên trong hung thú, làm sao đều bị đánh chết? Là ai trấn sát thú triều? Một đám Thiên Hàng giáo phái võ giả vốn là vênh váo tự đắc bộ dáng, nhưng nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh về sau, bọn hắn liền cảm nhận được to lớn bất an. Triệu Thiên Tường cười ha ha một tiếng, nói: "Ta nhìn, các ngươi là muốn tìm cái chết, liền luân hồi chi chủ ở chỗ này cũng không biết." Thiên Hàng giáo phái chúng người thất kinh, ánh mắt nhao nhao tập chú trên người Diệp Thần, cùng kêu lên cả kinh kêu lên. "Ngươi là luân hồi chi chủ?" "Ai?" Diệp Thần thở dài một hơi, nhàn nhạt một giọng nói, các ngươi có thể chết rồi. Câu nói này rơi xuống, một chùm thuần ánh sáng trắng huy từ trên thân Diệp Thần tuôn ra, như phi kiếm suy suy cùng giết, đem Thiên Hàng giáo phái kia 10 cái võ giả, trái tim toàn bộ xuyên qua, thời gian tuyến cũng toàn bộ chém giết đám người một tiếng không hử, vô thanh vô tức liền trực tiếp ngã xuống mất mạng. Thấy thế, Triệu Thiên Tường giật mình kêu lên, nói, Luân Hồi chi chủ, ngươi, ngươi thế nào giết người? Diệp Thần nói, địch nhân không giết, giữ lại ăn Tết sao? Ta đêm nay còn muốn ngủ ngon giấc. Triệu Thiên Tường lập tức kinh ngạc, lập tức không nói gì với nhau. Hắn không nghĩ tới, Diệp Thần sát phạt cư nhiên như thế quả quyết, mà lại giết những ngày kia Hàng giáo phái võ giả, tựa như cắt cỏ đồng dạng, thực lực cứng hãn, đã đến không thể tưởng tượng hoàn cảnh, liền xem như thần vương, khí thế cũng không sánh nổi Diệp Thần cái này Thiên Nguyên cảnh 9 tầng cao giai trung vị thần. Diệp Thần thản nhiên nói, "Tốt, nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ lên đường." Triệu Thiên Tường chờ một đám Tinh Không Đạo đệ tử, hai mặt nhìn nhau, sau đó không người đáp, "Vâng." Liền yên lặng hạ trại nghỉ ngơi. Tinh Diên ôm mình đầu gối, yên lặng ngồi dưới đất, ánh mắt lại nhìn về phía phương xa khắp mặt đất ương sáng đạo nhai, nhẹ nhàng nỉ non nói, "Thiên Không Thú Hoàng đang kêu gọi ta." Diệp Thần nhướng mày, đi đến bên người nàng, nói ra, "Ngươi lại nói hiệu nói vượn thứ gì?" Tinh Diên chỉ vào phương xa Thiên Không Thú Hoàng pho tượng, ngựa khí mang theo một tia kiên quyết, còn có không che giấu được nôn nóng, nói với Diệp Thần, "Không phải, Thiên Không Thú Hoàng thật đang kêu gọi ta. Hắn nói hắn có thể ban thưởng ta cứu rỗi, hắn là ta cơ hội duy nhất." Diệp Thần có chút im lặng vỗ vô khuôn mặt của nàng, lại nhéo nhéo cái mũi của nàng, nói, "Ngươi nói hiệu nói vượn nữa, ta thật là liền tức giận, chỉ có ta và ngươi mẫu thân có thể cứu ngươi." Chương 11257. Động thủ. Chương 11257. Động thủ. Tinh Diên trầm mặc, vành mắt đỏ lên, đúng là lã chã chứ khóc, rất là hủy khuất bộ dáng. Diệp Thần thở dài một hơi, bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm, nghĩ thầm nữ nhân này tính tình thật sự là xảo trá hai quái, không thể phỏng đoán, hắn tình nguyện cùng Thiên Đế cấp bậc cường giả chiến đấu, đều không muốn cùng nàng dây dưa, quay đầu hướng Triệu Thiên Tường nói, "Triệu huynh, ngươi phái người chiếu khán nàng." Triệu Thiên Tường cuốn quýt đáp, "Đúng." Liền dẫn hai người đệ tử thủ hộ tại Tinh Diên bên người. Diệp Thần tĩnh tọa nghỉ ngơi, khôi phục tinh thần, nhưng không đầy một lát, hắn lại cảm thấy phương xa bầu trời đêm, khí lưu bạo tạc, cương phong mãnh liệt, một đạo tiếng cười to truyền tới từ xa xa. "Ha ha ha, Luân Hồi chi chủ, đại giá ngươi quang lâm, làm sao cũng không cáo chi ta Thiên Hàng giáo phái một tiếng." Chỉ gặp một đạo người mặc đạo bào màu xanh ra trời thân ảnh, phá không bay đến mà đến, trên thân còn quấn từng sợi thiên đế khí, hiển nhiên tu vi thập phần cường đại, nhưng thân ảnh mông lung, vô cùng hư ảo, lại cũng không là chân thân, mà là một cái bóng mở hóa thân. Là Thiên Hàng giáo phái giáo chủ, Thiên Hàng chân nhân. Hắn sao lại tới đây? Triệu Thiên Tường ngẩng đầu thấy đến đạo thân ảnh kia, lập tức hít sâu một hơi. "Ha ha, Luân Hồi chi chủ, đã có người giới thiệu, ta liền không tự báo danh hiệu, đại danh của ngươi, ta thế nhưng là như sấm bên tai a." Thiên Hàng chân nhân nhìn tới trên mặt đất, vừa mới bị Diệp Thần giết chết 10 cái trong giáo đệ tử, thi thể còn đang chảy máu, trong mắt của hắn lập tức liền lướt qua một vòng chế lốc. Diệp Thần biết, khẳng định là hắn vừa mới giết người, mùi máu tươi xúc động thiên cơ, lại rước lấy Thiên Hàng giáo phái giáo chủ đích thân tới. Bất quá cái này Thiên Hàng chân nhân, hiển nhiên là hết sức cẩn thận, cũng không có sử dụng chân thân, chỉ là dáng lâm một cái bóng mờ hóa thân, muốn thử dò xét Diệp Thần hư thực. Diệp Thần hiện tại không có huyết long trợ lực, không có luân hồi lớn có thể trợ lực, nếu như muốn độc chiến Thiên Đế cường giả lời nói, kia không thể nghi ngờ là phi thường khó giải quyết cùng hung hiểm. Nhưng nếu như chỉ là muốn đối mặt một cái bóng mờ hóa thân, kia vẫn có chút phân khích. Nguyên lai là Thiên Hàng giáo phái giáo chủ, hạnh ngộ. Lập tức, Diệp Thần liền khách sáo hướng Thiên Hàng chân nhân ôm quyền, ngựa khí không mặn không nhạt. Thiên Hàng chân nhân cười tủm tỉm nói, "Luân Hồi chi chủ, ta Thiên Hàng giáo phái, không có đắc tội ngươi à? Làm sao vừa thấy mặt, lại giết ta rất nhiều đệ tử? Lại là Tiểu Lý Tàng Đao." Diệp Thần cười nói, "Vậy ngươi có thể đến hỏi bọn họ một chút, nửa đường chặn giết, đoạt nhân dự tài, cái này cũng không giống là người tốt làm sự tình a." Thiên Hàng chân nhân nói, "Đây là ta Thiên Hàng giáo phái cùng Tinh Không Đạo ân oán, còn xin Luân Hồi chi chủ không nên nhúng tay." Diệp Thần cười nói, "Nếu là ta nhất định phải nhúng tay đâu." Hắn biết Huyền Vũ Đế Quân đầu nhập vào Đạo Huyền Tổ sư, mà theo Triệu Thiên từng nói, Thiên Hàng giáo phái cả nhà trên dưới đều là Đạo Huyền Tổ sư chó săn. Tương lai hắn muốn đoạt lấy Huyền Vũ mảnh vỡ, cùng Đạo Huyền Tổ sư, Thiên Hàng giáo phái ở giữa, chỉ sợ tránh không được một phen tranh đấu, cho nên hiện tại hắn đối Thiên Hàng giáo phái, thế nhưng là không có chút nào lễ nhượng. Thiên Hàng chân nhân biến sắc, vừa cười nói, "Nếu là Luân Hồi chi chủ nhất định phải nhúng tay, kia chỉ sợ cũng tổn thương hòa khí." Diệp Thần cười nói, "Tổn thương hòa khí thì tính sao?" Thiên Hàng chân nhân ra mặt co giật một chút, tiếng cười cũng biến thành âm trầm, nói, "Đã như vậy, vậy ta Thiên Hàng giáo phái, nhưng phải trước lĩnh giáo một chút Luân Hồi chi chủ công phu." Tiếp theo sát, Thiên Hàng chân nhân phát ra một đạo linh phủ, trên không trung nổ tung, vô tận thần quang tách ra đi, lớn tiếng kêu lên, "Vũ Nhi, các ngươi bảy huynh đệ, tới trước hướng Luân Hồi chi chủ lĩnh giáo." Chỉ gặp Thiên Hàng chân nhân thoại âm rơi xuống về sau, bầu trời đêm cương phong gào thét, phương xa khoảng chừng thất đạo thần quang bao táp mà đến, hà thải ngàn vạn, võ đạo khí tức như nước thủy triều bành trướng, chính là bảy cái thần vương cấp bậc cường hãn thanh niên. Võ Thiên Thất Tử, Võ Thiên Vũ, Võ Thiên Lương, Võ Thiên Phong, Võ Thiên Lang, Võ Thiên Long, Võ Thiên Vân, Võ Thiên Hổ. Tham kiến sư tôn, gặp qua Luân Hồi chi chủ. Kia bảy cái thanh niên nam tử hàng lâm xuống về sau, các báo danh số, trước hướng Thiên Hàng chân nhân không mình hành lễ, lại hướng Diệp Thần Vân An, thanh âm đều nhịp như lôi đỉnh chấn thiên, khuấy động cả thôn, lay tâm thần người. "A, là Võ Thiên Thất Tử. Ta sáng đạo nhai bên trong, thế hệ trẻ tuổi lợi hại nhất thiên tài. Từng cái đều là thần vương a." Triệu Thiên Tường cùng một đám Tinh Không Đạo các đệ tử, nhìn thấy kia Võ Thiên Thất Tử giáng lâm, lập tức thần sắc của biến, lộ ra vô cùng e dè kinh hãi biểu lộ, lại nhao nhao lui lại. Trong toàn trường, chỉ có Tinh Diên không quan tâm, yên lặng nhìn về phía phương xa sáng đạo nhai phía trên, thiên không thú hoàng pho tượng. Diệp Thần nhìn thấy Võ Thiên Thất Tử giáng lâm, cũng là hơi cảm nhận được một chút áp lực, bất quá còn tại hắn có thể trấn áp phạm chủ, liền mỉm cười, nói: "Thiên Hằng chân nhân, ngươi không động thủ, lại gọi ngươi bảy cái đồ nhi động thủ, ta chỉ sợ đợi chút nữa đánh nhau, bọn hắn bảy cái đều muốn biến thành tử thi." Thiên Hằng chân nhân sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống, nói: "Tiểu tử, ta cho thiên tổ một bộ mặt, bảo ngươi một tiếng luân hồi chi chủ, ngươi còn được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ là một trung vị thần, còn dám ở trước mặt ta cuồng vọng làm càn. Nếu không phải sau lưng ngươi có Nhậm Phi Phàm bảo hộ, ngươi sớm không biết chết bao nhiêu lần." Võ Thiên Thất Tử nghe lệnh, vận dụng các ngươi suốt đời tuyệt học, hôm nay liền trấn sát luân hồi chi chủ. Yên tâm, Nhậm Phi Phàm sẽ không tới. Dứt lời, Thiên Hằng chân nhân đánh xuất ra đạo đạo thiên đế pháp tắc, phong tỏa phiến thiên địa này hư không, ngăn cách thiên cơ, để tránh Diệp Thần kêu gọi giúp đỡ. Diệp Thần cười ha ha, nói: "Đối phó các ngươi, ta còn cần gọi người." Võ Thiên Thất Tử nhìn nhau, ánh mắt đều là phát lạnh, đồng nói: "Đạo thủ." Chương 11258. Cường đại cỡ nào? Chương 11258. Cường đại cỡ nào? Thoại âm rơi xuống, bảy người thân hình cùng nhau nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt ký kết thành một cái bắt đầu thất tinh trận, bảy người khí cơ nối liền thành một thể, lại cùng nhau rút kiếm ra khỏi vỏ, bảy chuôi kiếm đều nhịp, bộc phát ngập trời kiếm khí, cuối cùng hội tụ thành một cỗ kiếm khí thác nước, giữa trời liền hướng về Diệp Thần bạo giết tiếp. Bọn hắn đều có thần vương cấp bậc cường giả, tuy là cấp thấp thần vương, nhưng bảy người khí tức liên hợp, lại mượn nhờ đại trận cùng thiên thời địa lợi, khí thế quả thực là kinh thiên động địa, thác nước kia kiếm lưu như ngân rơi cửu thiên, muốn đem Diệp Thần rào sắt thành mảnh vỡ. Tinh chi thạch, tinh không đỉnh. Diệp Thần gặp nguy không loạn, nhất thanh thanh hát, thế ra tinh không đỉnh. Chỉ gặp kia tinh không đỉnh phía trên, tuyên khắc lấy từng đạo huyền ảo phù văn, kia là tinh không đạo thư phù văn, thân đỉnh bên trên khảm nạm lấy một viên bảo thạch, đúng là lục đại bảo thạch bên trong tinh chi thạch. Tại tinh chi thạch khảm nạm dưới, tinh không đỉnh khí tức xa so với di vãng bành trướng, mà đỉnh thân bên trong lại có đại lượng nước suối đang sôi trào, ủng ngục cục bước lên ra bong bóng, đó chính là thánh tuyển chi thủy. Diệp Thần khảm nạm tinh chi thạch, lại chút xuống đại lượng thánh tuyển chi thủy, toàn bộ tinh không đỉnh như thế, liền biến đến vô cùng hung mãnh bạo tạc, một đỉnh ra, thiên địa chấn động. A, tiểu tử này còn chưa tới cựu đỉnh cảnh, sao có thể đúc đỉnh? Thiên Hằng chân nhân nhìn thấy một màn này, lập tức lấy làm kinh hãi, mà lại Diệp Thần chỗ phóng thích ra thần đỉnh, còn không phải bình thường thần đỉnh, mà là vô cùng thần bí tinh không đỉnh. Võ Thiên Thất Tử nhìn thấy Diệp Thần tinh không đỉnh, cũng là cảnh giới, bảy người kiếm thế nhất chuyển, quần quận kiếm khí hướng về kia tinh không đỉnh bạo rơi mà đi, như ngân hà treo ngược, sáng chói bá đạo. Một đỉnh hóa và kiếm, giết. Diệp Thần không chút nào hoảng, thôi động tinh không đỉnh, cả tòa tinh không đỉnh ầm ầm chấn động, thánh truyền chi thủy điện cuồn sôi trào, hóa thành quần quận năng lượng nguyên khí, toàn bộ dung nhập tinh không đỉnh bên trong. Ong ong ong. Tinh không đỉnh đến đại lượng thánh truyền chi thủy quan chú, năng lượng bạo tạc, tinh quang phủ văn cực hạn lập lòe, từ thân đỉnh bên trong, ào ào phun ra vô tận tinh quang, quần quận tinh quang lại hóa thành ngàn vạn kiếm khí, chém ngược xung lên, cùng Võ Thiên Thất Tử kiếm khí thác nước đối va vào nhau. Suy suy suy, hai cỗ dòng thác kiếm khí va chạm, tinh quang không ngừng trôi bụi, thời không nổ tung sụp đổ, trang diện cực kỳ hùng vĩ, cuối cùng lại là Diệp Thần tinh quang kiếm khí phá sát nghịch sông, đem Võ Thiên Thất Tử dòng thác kiếm khí toàn bộ cắn nát. Hiu hiu hiu, Diệp Thần còn sót lại tinh quang kiếm khí, một chút nghịch sông tràn bổ, liền đem Võ Thiên Thất Tử bên trong cường đại nhất Võ Thiên Vũ chém giết. Võ Thiên Vũ hoàn toàn ngăn cản không nổi, bị Diệp Thần còn sót lại tinh quang kiếm khí chém giết xoắn nát thành huyết vũ, bay là tả từ không trung phiêu rơi xuống dưới. Đại sư Minh, còn lại Võ Thiên Lục Tử lập tức kinh hãi chấn động. Thiên Hằng chân nhân cũng là, à, một tiếng kinh hô, vạn vạn không nghĩ tới Diệp Thần lấy một địch thất, còn có thể phản giết một người. Đây không phải thực lực của hắn, đây là thánh tuyển chi thủy uy lực. Đáng chết tiểu tử, sẽ chỉ mượn dùng ngoại lực a. Thiên Hằng chân nhân nội tâm phẫn nộ gào thét, hắn nhìn ra được, chỉ dựa vào Diệp Thần chính mình, tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy liền chiến thắng Võ Thiên Thất Tử. Diệp Thần có thể phản sát, hoàn toàn là bởi vì có thánh tuyển chi thủy năng lượng trợ lực. Kia thánh tuyển chi thủy là thiên tổ một giọt nước mắt sở hóa, ẩn chứa trong đó vô tận năng lượng, Diệp Thần mượn dùng cố lực lượng này, nghịch phạt thần vương cũng là trở nên đơn giản rất nhiều. Võ Thiên Vũ bỏ mình, Võ Thiên Lục Tử hai con ngươi rừng, mười phần phẫn nộ, lại kiêng kỵ Diệp Thần thực lực cường đại. Cơ hội. Diệp Thần nhìn thấy Võ Thiên Lục Tử cảm xúc phấn khích, liền biết bọn họ nói tâm lay động, đây là hắn nhất cử diện sát tuyệt thời cơ tốt. Vạn Hoa Đồng Huyết Nhãn, mở. Diệp Thần không do dự, lập tức mở ra Vạn Hoa Đồng Huyết Nhãn, phải mắt trong con mắt, thậm chí dâng lên nhất câu trắng quyết, kia là Nguyệt Chi Thạch. Tại Nguyệt Chi Thạch trợ lực dưới, Diệp Thần Vạn Hoa Đồng Huyết Nhãn, huyền thuật khí tức tấn mãnh bao táp, đồng thuật vừa mở ra, thiên địa phảng phất đều điên đảo rối loạn. Võ Thiên Lục Tử tiếp xúc đến Diệp Thần ánh mắt, lập tức liền cảm thấy tâm thần lay động, đạo tâm của bọn họ vừa mới xuất hiện lay động, giờ phút này tinh thần liền bị Diệp Thần huyền thuật xâm lấn. Võ Thiên Thất Tử, các ngươi đều là tử thi a. Bất quá mộ bên trong xương khô, còn muốn cùng ta đấu a? Diệp Thần phát ra to ngâm sướng, trong thanh âm mang theo điên đảo thật giả lực lượng kinh khủng. Hắn nói Võ Thiên Thất Tử là tử thi, là mộ bên trong xương khô, đây đương nhiên là giả, Võ Thiên Thất Tử chỉ chết một người, còn lại 6 cái còn là người sống. Nhưng, Diệp Thần Vạn Hoa Đồng Huyết Nhãn, nhưng lại có biến giả trở thành sự thật, điên đảo hư thực lực lượng, tại Nguyệt Chi Thạch ra chỉ dưới, hắn huyền thuật càng là kinh dị, liền thần vương đều muốn bị ăn mòn. Võ Thiên Lục Tử hoảng hốt, liền cảm thấy tinh thần hoảng hốt, trong thức hải toát ra một cái đáng sợ suy nghĩ, như tư tưởng giấu chạm nổi không thể xóa nhòa, kia suy nghĩ liền là bọn hắn vốn chính là từng cô khâu thi, bọn hắn đã chết, sinh mệnh đã sớm tan biến. Diệp Thần huyền thuật, điên cuồng ăn mòn thân thể bọn họ cùng đạo tâm đủ loại pháp tắc trật tự, không ngừng tan rã tính mạng của bọn hắn tuyến, trong khoảnh khắc, đáng sợ một màn liền xuất hiện, chỉ gặp Võ Thiên Lục Tử thân thể, không ngừng khô quắc khô héo, huyết nhục bốc hơi, rất nhanh liền thành từng cố khô thi, đã mất đi tất cả linh khí, từ không trung rơi xuống, răng rắc vỡ nát thành tro cốt. Diệp Thần căn bản không có động thủ, chỉ là dựa vào huyền thuật, liền gắng gượng đem Võ Thiên Lục Tử từ người sống nghiền thành khô thi. Một màn này, thực sự quá kinh khủng, quả thực là không thể tưởng tượng nổi đại thần thông. Ông trời ơi. Triệu Thiên Tường chờ một đám Tinh Không Đạo đệ tử, thấy cảnh này về sau, đều kinh hãi sợ nổi da gà, không dám tin vào hai mắt của mình, lại sợ hãi tán thưởng Diệp Thần thần thông cường đại. Chương 11259, Vô Tận Hận. Chương 11259, Vô Tận Hận. A a a, các đồ nhi, các ngươi. Thiên Hằng chân nhân triệt để sợ ngây người, nếu như Diệp Thần dựa vào cứng đối cứng thực lực, giết chết hắn thương yêu nhất 7 cái đồ đệ, hắn có lẽ còn có thể tiếp nhận. Nhưng, Diệp Thần trực tiếp dựa vào huyễn thuật, chỉ là một câu, liền để các đồ đệ của hắn biến thành khô thi bạch cốt, hắn vô luận như thế nào đều không thể nào tiếp thu được, càng không thể tin được chính mình dưới trướng cường đại nhất võ thiên thất tử, thế mà trong khoảnh khắc liền toàn bộ chết tận. "Tiểu tử, ta muốn giết ngươi, đưa ta đồ nhi mệnh đến." Thiên Hằng chân nhân triệt để mất lý trí, hắn chỉ muốn hết thảy trước mắt đều là ảo giác, chỉ muốn giết chết Diệp Thần, các đồ nhi của hắn liền có thể sống sót. Thiên Đế Phong Bạo Kiếm. Thiên Hằng chân nhân đại thủ giết ra, quét sạch lên quần quần khí lưu, hóa thành kiếm nhận phong bạo, mang theo cường đại uy áp, liền hướng về Diệp Thần bạo sát mà đi. Diệp Thần con ngươi ngưng tụ, cái này Thiên Hằng chân nhân tuy là một cái bóng mờ, nhưng dù sao chân thân là thiên đế, cái này hư ảnh thực lực cũng là có chút cường hãn, không thể khinh thường. Vũ trụ mệnh cách, thời gian phát tắc, thời gian kéo dài, tuế nguyệt đứng im. Diệp Thần một tiếng ngâm sướng, quần quần thần quang từ trong cơ thể bạo dũng mà ra, hắn biết cùng loại cao thủ cấp bậc này, cứng đối cứng, hắn tuyệt đối phải ăn thiệt thòi. Lập tức, Diệp Thần liền mở ra vũ trụ mệnh cách, điều động thời gian pháp tắc lực lượng, ở chung quanh triển khai một cái thời gian lĩnh vực, tại mảnh này thời gian lĩnh vực bên trong, thời gian trôi qua trở nên tốc độ như rùa chậm chạp. Thiên Hằng chân nhân thôi động kiếm nhận phong bạo, vốn là vô cùng hung hãn bạo sát hướng Diệp Thần, nhưng trong khoảnh khắc, tại Diệp Thần thời gian lĩnh vực triển khai về sau, hắn liền cảm thấy trước mặt không khí tràn ngập vô cùng sền sệt chất keo, hắn giống như bị vây ở bột nhão bên trong, động tác một chút trở nên chỉ trệ xuống tới. Diệp Thần không cùng hắn cứng đối cứng, mà là dùng thời gian pháp tắc thủ đoạn, triển khai thời gian lĩnh vực, nhường tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm, kể từ đó, Thiên Hằng chân nhân tấn mãnh cuồng bạo thế công, liền trở nên con kiến tốc độ như rùa chậm chạp. Nếu như là đối chiến Thiên Hằng chân nhân chân thân, Diệp Thần như vậy thời gian pháp tắc thủ đoạn, không có mảy may hiệu quả, dù sao cảnh giới chênh lệch quá xa, thân là Thiên Đế Thiên Hằng chân nhân, không có khả năng bị Diệp Thần thời gian lĩnh vực cầm cố lại. Nhưng bây giờ, Thiên Hằng chân nhân chỉ là một cái bóng mờ hóa thân, hắn đạo này hóa thân Thiên Đế pháp tắc, hoàn toàn không thể cùng Diệp Thần thời gian pháp tắc chống lại, thậm chí năng lực phòng ngự còn không bằng Thần Vương. "Tiểu tử, ngươi..." Cảm nhận được chính mình vô cùng ngưng trệ động tác, Thiên Hằng chân nhân liền sắc mặt đại biến, cảm thấy không ổn. Hắn không nghĩ tới, Diệp Thần đối thời gian pháp tắc trường khống, thế mà lợi hại đến nước này, lập tức liền đem hắn khống trụ, tại bị kéo dài vô số lần thời gian dưới, hắn tất cả động tác cùng thế công đều biến đến vô cùng trì trệ chậm chạp, một chút lực uy hiếp đều không có. Thiên Đế Kim Đỉnh, bạo. Trong lúc nguy cấp, Thiên Hằng chân nhân gọi ra một tòa chiếc thần đỉnh màu vàng nóng, chính là Cựu Đỉnh một trong. Hắn một cái bóng mở hóa thân, không cách nào đem Cựu Đỉnh toàn bộ triệu hoán đi ra, chỉ có thể gọi ra một đỉnh. Bất quá coi như chỉ có một đỉnh, uy thế cũng là 10 phần hung mãnh, Kim Đỉnh ra, kim quang dâng lên, chiếu rọi thiên cung, cuồn cuộn năng lượng bạo dũng, Thiên Hằng chân nhân liền chuẩn bị đem Kim Đỉnh dẫn bạo, cũng không để ý cái gì đại giới, chỉ muốn trước phá mất Diệp Thần thời gian lĩnh vực. Tại lĩnh vực của ta bên trong, còn muốn tự bạo. Tinh Không Đỉnh, cho ta đụng nát. Diệp Thần cơ biến cực nhanh, vừa nhìn thấy Thiên Hằng chân nhân tế ra Kim Đỉnh, liền biết hắn nghĩ dẫn bạo, liền lập tức thôi động Tinh Không Đỉnh, hung hăng hướng về cái sau Kim Đỉnh đánh tới ầm. Tinh Không Đỉnh cùng Kim Đỉnh va chạm, phát ra một tiếng nổ vang rung trời, lập tức hai tòa thần đỉnh song song sụp đổ, cuồn cuộn canh kim khí lưu cùng tinh không sức sống, điên cuồng hỗn hợp loạn vũ thứ ngược, bụi mù lên không hóa thành sáng chói hỗn loạn mây hình ấm. Tinh Không Đỉnh vỡ vụn, Diệp Thần khoẹt miệng liền tiết ra máu tươi, gương mặt tái nhợt, nội tạng một trận kịch liệt đau thắt, nhận lấy to lớn phản vệ. Cái này Tinh Không Đỉnh có thể nói là hắn bản mệnh thần đỉnh, một chút vỡ vụn, hắn chịu phản vệ tổn thương vô cùng nghiêm trọng, đúc nóng đến Tinh Không Đỉnh bên trong một tờ tinh không đạo thư, còn có vừa mới khảm nạm tinh chi thạch, toàn bộ rụng xuống, hóa thành lưu quang trở lại trong cơ thể hắn. Thiên Hằng chân nhân dù sao cũng là thiên đế, coi như hắn chỉ là một cái bóng mờ hóa thân, chô gọi ra Kim Đỉnh, cũng là hàng thật giá thật thiên đế thần đỉnh, tự nhiên không phải tốt như vậy đụng nát. Diệp Thần Tinh Không Đỉnh là siêu việt Cựu Đỉnh thứ 10 đỉnh, mang theo tinh không đạo thư cùng tinh chi thạch uy thế cùng năng lượng, cuối cùng mới miễn cưỡng khó khăn lắm đụng nát Thiên Hằng chân nhân Kim Đỉnh, chính mình Tinh Không Đỉnh cũng bể nát, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Bất quá, Diệp Thần có thể là chân thân ở đây, Thiên Hằng chân nhân chỉ có một cái bóng mờ, coi như lưỡng bại câu thương, một trận chiến này thắng lợi cán cân nghiêng, cũng là hướng về Diệp Thần nghiêng về xuống tới. Liền thấy Kim Đỉnh sau khi vỡ vụn, Thiên Hằng chân nhân hư ảnh thân thể, một trận kịch liệt lay động, trở nên hư ảo cùng làm giảm bớt rất nhiều, trong đó chỗ năng lượng ẩn chứa khí tức cũng là suy yếu rất lớn. Đáng chết tiểu tử, thật sự là không muốn sống nữa. Thiên Hằng chân nhân khẽ cắn môi, cũng là cảm thấy Diệp Thần thủ đoạn cường hãn, lại đánh như vậy đi xuống, hắn đạo này hóa thân liền muốn hủy diệt, chân thân sợ rằng cũng phải nhận to lớn phản phệ thương tích. Siêu. Lập tức, Thiên Hằng chân nhân phi thân lên, liền muốn hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Ta ra máu, ngươi cũng phải ra điểm huyết a. Diệp Thần nhe răng cười một chút, co ngón tay bắn liền, từng đạo sắc trời kiếm khí biểu trảm mà ra, mang theo vô cùng khí thế bén nhọn, thuần ánh sáng trắng huy đem toàn bộ bầu trời đêm đều chiếu sáng. Thiên Hằng chân nhân một tiếng hét thảm, thân thể lọt vào Diệp Thần sắc trời kiếm khí vây trảm, chỉ một thoáng sụp đổ cho bụi, tiêu tán vô hình. Chương 11260, tung tích. Chương 11260, tung tích. Tiểu tử, ta không để yên cho ngươi. Phương xa truyền đến một đạo thanh âm tức giận, kia là Thiên Hằng chân nhân chân thân phát ra gào thét, đạo này tiếng gầm gừ rơi xuống về sau, giữa thiên địa liền dần dần an tĩnh lại, Diệp Thần tăng hắng một cái, quỳ một chân xuống đất, khóe miệng tràn ra càng nhiều máu tươi. Hắn cuối cùng chỉ là một trung vị thần, cùng thiên đế cấp bậc cường giả chiến đấu, coi như chỉ là đối chiến một sợi hư ảnh, cũng là quá mức miễn cưỡng, vừa mới trận chiến kia, hắn hao tổn phi thường lớn, mà lại bị thương không nhẹ. Trước đó Điệp Mộng Tinh quân Yên Vũ Điệp đưa cho hắn hai viên cựu chuyển kim đậu, sau khi phục dụng có thể lập tức nhường thương thế khỏi hẳn, nhưng hắn hiện tại cũng không nợ ăn, yên lặng điều động yêu trong sông Thánh Tuyển chi thủy năng lượng, tư nuôi thân thể của mình. Luân hồi chi chủ, người không sao chứ? Triệu Thiên Tường cùng một đám Tinh Không Đạo đệ tử, cuốn quýt tới vị Diệp Thần, bọn hắn đều bị Diệp Thần thực lực cường đại rung động. Diệp Thần nói, không có việc gì, còn chưa chết. Hắn đứng người lên, ánh mắt liếc nhìn một chút, sắc mặt lập tức liền trầm xuống, trái tim đột nhảy một cái, Tinh Diên người đâu? Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện Tinh Diên không thấy. Vừa mới hắn cùng Võ Thiên Thất Tử chiến đấu, lại cùng Thiên Hàng Chân Nhân đại chiến, tinh thần cao độ tập trung, căn bản hoàn mỹ lưu ý Tinh Diên tình trạng. Triệu Thiên Tường bọn người nhìn một chút xung quanh, cũng phát hiện Tinh Diên không thấy, nhất thời dọa đến hồn phi phách tán, nói ra, "Ta, bên ta mới chỉ chú ý quan chiến, lo lắng luân hồi chi chủ an nguy của ngươi, lại chưa từng lưu ý Tinh Diên tiểu thư." Diệp Thần trái tim lập tức lạnh một nửa, phẫn nộ nói, "Nhanh đi tìm nàng." Hắn hao phí thiên đại tâm huyết cùng đại giới, mới đưa Tinh Diên từ Nam Châu Thiên mang về, chỉ đợi ngày mai nhìn thấy mẫu thân nàng, liền coi như là công đức viên mãn, nếu là tại cuối cùng này một đêm phát sinh cái gì ngoài ý muốn, vậy hắn thật là muốn thổ huyết. Triệu Thiên Tường bọn người hoảng hồn, vội vàng ra đi tìm. Diệp Thần khẽ cắn môi, nhắm mắt lại, cũng âm thầm thăm dò thiên cơ, tìm kiếm Tinh Diên tung tích. Nhưng hắn thăm dò phía dưới, lại không nhìn thấy Tinh Diên thân ảnh, chỉ có thấy được một đầu kinh khủng cự thú, kéo lấy 10 đầu cái đuôi, cự thú thân thể tựa như là dùng bùn nhão cùng mùi hôi thi hải ngưng tụ mà thành, vô cùng xấu xí cùng kinh dị, trên thân lại hiện đầy từng khỏa quỷ dị ánh mắt, chảy xuôi thanh sắc cùng màu đỏ sẫm huyết thủy chất lỏng, rõ ràng chỉ là thiên cơ hình tượng, nhưng hắn lại tựa hồ như có thể ngửi được một cỗ nồng đậm hôi thối cùng hư thối mùi. Quỷ dị như vậy hình tượng, liền xem như lấy Diệp Thần đạo tâm, đều có chút không chịu nổi trùng kích, hắn đành phải lập tức đình chỉ nhìn trộm, mở to mắt. Đầu này cự thú, là Thập Vĩ. Chuyện gì xảy ra, ta rõ ràng là muốn nhìn trộm Tinh Diên hạ lạc, làm sao lại nhìn thấy Thập Vĩ? Diệp Thần nhíu chặt lông mày, nhịp tim đến lợi hại hơn, cả người giống như muốn bị vô biên ác ngộng bao phủ. Hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống, điều tức tính tâm, gọi ra Thiên Đế Kim Luân, lơ lửng ở trên đỉnh đầu, chậm rãi nhường đạo tâm của mình an tĩnh lại. Chỉ chốc lát sau, Triệu Thiên Tường bọn người trở về, tất cả mọi người mang theo vẻ ngoài khó xử, bất đắc dĩ, hổ thẹn chờ các loại thần sắc. Thế nào? Diệp Thần hỏi. Triệu Thiên Tường bịch một chút liền cho Diệp Thần quỳ xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nói ra, "Luân hồi chi chủ, thật xin lỗi, là ta trông coi bất lực, Tinh Diên tiểu thư giống như đã chạy rơi mất, chúng ta ở chung quanh nhìn thấy vết chân của nàng, là dọc theo sáng đạo nhai phương hướng đi. Trong đêm tối, hung thú hoành hành, đã không cách nào đuổi theo." Diệp Thần sầm mặt lại, nói, "Sáng đạo nhai, các ngươi không dám truy, ta theo đuổi." Trước đó Tinh Diên nói qua, Thiên Không Thú Hoàng đang hô hoán nàng, nàng cũng một bộ mê mang si ngốc bộ dáng, giống như bị mê hoặc, thật muốn đi đầu quân Thiên Không Thú Hoàng. Vừa mới Diệp Thần cùng Võ Thiên Thất Tử, Thiên Hàng Chân Nhân chiến đấu, Tinh Diên khẳng định là thừa dịp chạy loạn. Diệp Thần đứng dậy liền muốn đuổi theo, nhưng khi hắn toát ra đuổi theo suy nghĩ, tinh thần thật giống như lọt vào cái gì tà ma xâm lấn, trong đầu nhịn không được hiện hóa ra Thập Vĩ thần thú thân ảnh, phình to, xấu xí, hung ác, quỷ dị, tản ra bẩn thỉu mùi hôi. "Nô!" Diệp Thần kêu lên một tiếng đau đớn, ngừng dừng chân lại, chỉ cảm thấy ngực phiền muộn muốn nói. Triệu Thiên Tường luống cuống, nói, "Luân hồi chi chủ, ngươi thế nào?" Diệp Thần cắn răng nói, "Có chút cổ quái, thôi, ngày mai đi đến Mưa Kiếm Điện lại nói." "Không, không đi Mưa Kiếm Điện, vẫn là đi trước các ngươi Tinh Không Đảo." Hiện tại Tinh Diên mất đi, Diệp Thần từ không thể tùy tiện bước vào Mưa Kiếm Điện sân môn, nếu là mẫu thân nàng Khương Dít Gạo Vân bạo tẩu, hắn liền phiền toái. Hắn dự định đi trước Tinh Không Đảo một chuyến, từ Tinh Không Đảo ra mặt, nói rõ sự tình nguyên nhân, đủ loại này khó khăn chắc trở, thực sự không thể trách hắn, là Tinh Diên thực sự rất khó khăn quản, hắn cũng vô cùng náo tâm. Triệu Thiên Tường bọn người không dám nói lời nào, hết thảy đều y theo Diệp Thần phân phó đợi đến sáng sớm ngày thứ hai, đi qua một đêm nghỉ ngơi, Diệp Thần trạng thái đã khôi phục, liền cùng Triệu Thiên Tường một bọn người, tiến về Tinh Không Đảo sơn môn đêm tối sáng đạo nhai thế giới. Vô cùng âm trầm kinh dị, hung thú tứ ngược, nhưng đến ban ngày, lại là một bộ thiên quốc thánh cảnh bộ dáng, khắp nơi hào quang tường thụy tràn ngập, linh thú bước đầu, thiên địa linh khí mười phần nồng đậm cùng. Nhẹ nhàng khoan khoái, toàn bộ thế giới duy nhất hắc ám, liền là trung ương đại địa kia sáng đạo nhai trên đỉnh núi, tòa kia bầu trời tăm tối thú hoàng pho tượng. Thiên Không Thú Hoàng, hắn kêu gọi Tinh Diên, hắn muốn làm gì? Hắn pho tượng kia, là có ý thức, là sống. Diệp Thần trong lòng chuyển qua đủ loại suy nghĩ, đáng tiếc hiện tại không chiếm được giải đáp, hắn chỉ có thể đi trước Tinh Không Đảo một chuyến, nếu có thể nhìn thấy Tinh Không Đảo đạo chủ, có lẽ có thể biết nhiều bí mật hơn. Chương 11261, đấu tranh. Chương 11261, đấu tranh. Tinh Không Đảo là quần đảo, từ mấy ngàn tòa hòn đảo tạo thành, những hòn đảo này phân bố tại một cái cự hồ nước lớn bên trong, kia hồ nước gọi Tinh Thiên Hồ, linh khí mười phần dồi dào, chính là sáng đạo nhai thế giới nổi danh thánh địa, đảo chủ Tinh Thiên Chân Nhân, là năm đó Thiên Tổ tùy tùng hậu duệ. Năm đó Thiên Tổ từng đang sáng tạo đạo nhai thế giới ở lại, bên người có bốn cái tay sai, cái này bốn cái tay sai, các sáng lập một cái thế lực, chính là bây giờ sáng đạo nhai thế giới bốn thế lực lớn. Bốn thế lực lớn sư tổ, chỉ có sáng đạo cung sư tổ, đạo huyền tổ sư sống tiếp được, cái khác ba vị sư tổ đã sớm tại tuế nguyệt mài mòn, mặt pháp thai kiếp, thú triều thiên thai các loại thai loạn phía dưới, bỏ mình vẫn diệt, cho nên bây giờ toàn bộ sáng đạo nhai thế giới lấy đạo huyền tổ sư địa vị cao nhất, tất cả mọi người là hắn hậu bối. Năm đó sáng lập Tinh Không Đảo thế lực người, danh tự đã không thể thi, tuế nguyệt quá xa xưa, bây giờ Tinh Không Đảo quyền hành là Tinh Thiên Chân Nhân chấp trưởng, thiên đế trung kỳ thực lực, không tính đỉnh cấp, nhưng muốn tự vệ là đầy đủ. Triệu Thiên Tường trước tiên phát bệnh tín phủ, bẩm báo Tinh Không Đảo các trưởng bối, muốn dẫn Diệp Thần bái phỏng, cùng tại phủ trong thư. Nói rõ tối hôm qua đủ loại biến cố đương Diệp Thần đi vào Tinh Không Đảo thời điểm, liền thấy tinh không đảo cao tầng các lão giả đều ra nên tiếp. Lão phu tinh thiên chân nhân, cung nên luân hồi chi chủ đại giá. Một người cầm đầu lão giả, râu dài tóc trắng, người mặc đạo bào màu xanh nhạt, vừa thấy được Diệp Thần đi vào, lập tức nổi lòng tôn kính, tiến lên chắp tay không người nên đón. Tinh không đảo chư trưởng lão càng là nhao nhao quỳ xuống lễ bái. Diệp Thần là thiên tổ người đại diện, bọn hắn là vô cùng công nhận. Diệp Thần gật gật đầu, không muốn tại lễ tiết bên trên lãng phí quá nhiều thời gian, liền hướng tinh thiên chân nhân nói, kính chào lão tiền bối. Lại hướng chư trưởng lão nói, chư vị mau dậy đi. Tất cả trưởng lão liền đứng dậy, tinh thiên chân nhân khẽ bước cằm, con mắt nhắm lại, trên dưới dò xét Diệp Thần, chỉ cảm thấy Diệp Thần nhìn như bình thường tu vi phía sau, ẩn giấu đi biển cả thâm thúy lực lượng, hắn cũng là âm thầm hài lòng cùng mừng rỡ gật đầu, nói ra, luân hồi chi chủ, ngươi quả thật là khí vũ hiên ngang, nhân trung lòng vượng a. Thiên tổ có ngươi cái này truyền nhân, chắc hẳn hắn cũng có thể an tâm. Diệp Thần nói, lão tiền bối khen ngợi. Tinh thiên chân nhân ánh mắt liếc nhìn Triệu Thiên Tường, gương mặt lại là trầm xuống, nói, Thiên Tường, luân hồi chi chủ bảo ngươi trông coi tinh diên tiểu thư, ngươi lại làm cho nàng trốn thoát, ngươi sai lầm quá lớn, chính mình đi hắc tù đảo lãnh phạt đi. Triệu Thiên Tường mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lại cũng không dám trái lời, nói, vâng, đạo chủ. Liên vẻ mặt đau khổ, hướng Diệp Thần cáo biệt, hướng phía xa chỗ một tòa đèn tấm đảo nhỏ bay đi. Tinh thiên chân nhân ánh mắt chuyển hướng Diệp Thần, lại trở nên vẻ mặt ôn hòa, cười nói, luân hồi chi chủ, mời, ta đã dọn xong yến hội, thay ngươi bày tiệc mời khách. Diệp Thần gật gật đầu, lúc này đi theo tinh thiên chân nhân, đặt vào một tòa trường tiểu, cái này trường tiểu liên thông tinh thiên hồ các nơi hòn đảo. Tinh thiên chân nhân mang theo Diệp Thần, nhanh chân đi đến trung tâm tinh không đảo bên trong, dẫn Diệp Thần đi vào tinh không đảo sơn môn chủ điện. Đây là một tòa to lớn cung điện, trong cung điện sớm bày xong mỹ vị món ngon. Diệp Thần đi vào ngồi xuống, qua ba lần rượu, hắn còn chưa mở miệng, tinh thiên chân nhân đã ngừng cụp thở dài. Luân hồi chi chủ, nếu là tinh diên tiểu thư, thật bị thiên không thú hoàng hoán đi, vậy nhưng liền phiền toái. Diệp Thần nói, kia thiên không thú hoàng, đến cùng là bực nào tồn tại, còn xin lão tiền bối nói rõ. Ta chỉ nghe nói qua thập vi thần thú là tâm ma của hắn, nhưng cụ thể nhân quả như thế nào lại chưa từng biết được. Tinh thiên chân nhân khoát tay một cái nói, không phải, bây giờ nguy hiểm không phải thiên không thú hoàng, là sáng đạo cung, là đạo huyền tổ sư. Diệp Thần sững sờ, nói, cái gì? Tinh thiên chân nhân trầm giọng nói, coi như tinh diên tiểu thư thật nhận thiên không thú hoàng pho tượng kêu gọi, nhưng đợi nàng bước vào sáng đạo nhai địa giới về sau, nàng cũng là không thể nào tới gần pho tượng, sáng đạo cung người sẽ lập tức đưa nàng bắt lại. Diệp Thần nói, vì sao? Tinh thiên chân nhân nói, tinh diên tiểu thư thân phận quá đặc thù, nàng thế nhưng là khương thánh nữ nhi duy nhất à? Sáng đạo cung bắt lấy nàng, liền có một con tin, một lá bài tẩy, có thể đem ra áp chế khương thánh nữ. Diệp Thần nói, tựa hồ đúng là như thế. Tinh thiên chân nhân thở dài một tiếng, nói tiếp, luân hồi chi chủ, ta nói cho ngươi nói bây giờ sáng đạo nhai thế giới tình huống, ta tinh không đạo cùng kiếm vũ điện kết thành liên minh, chúng ta cương thổ chủ yếu tại phía bắc, cho nên cứ gọi bắc minh. Mà sáng đạo cung cùng thiên hàng giáo phái, bọn hắn cũng kết minh, bởi vì địa bàn của bọn hắn chủ yếu tại phía nam, liền cứ gọi nam minh. Nam minh bắc minh, song phương lấy sáng đạo nhai làm ranh giới. Không biết tranh đấu tàn sát đã bao nhiêu năm, song phương có thể nói là thế thành nước lửa, thậm chí nhiều lần tạo thành đại quy mô thương vong, để chúng ta võ đạo đều không thể tiến thêm một bước. Diệp Thần gật đầu nói, ừm, bốn thế lực lớn, chia hai phái liên minh đánh giết, ta cũng có biết một hai, chỉ là không biết tranh đấu từ đâu mà lên. Tinh Thiên Chân Nhân nói, tranh đấu bắt đầu từ Thiên Không Thú Hoàng pho tượng mà lên. Diệp Thần nói, Thiên Không Thú Hoàng pho tượng. Tinh Thiên Chân Nhân nói, đúng vậy, năm đó Thiên Tổ cùng Đạo Huyền Tổ sư luận đạo, Đạo Huyền Tổ sư giải hoặc có công, giải khai Thiên Tổ tơ tình chi nghi ngờ, Thiên Tổ liền ban thưởng Thiên Không Thú Hoàng pho tượng. Hắn nói, chỉ cần đạo huyền tổ sư có thể chấn áp pho tượng tà khí, liền có thể kế thừa thiên không mệnh cách. Nhưng đạo huyền tổ sư chậm chạp không dám bắt đầu chấn áp, bởi vì hắn sợ chết, hắn sợ chính mình chấn áp thất bại, bị pho tượng tà khí phản vệ. Không chỉ là hắn sợ chết, chúng ta sáng đạo nhai thế giới tất cả mọi người sợ chết. Chương 11262, mệnh cách kinh dị. Chương 11262, mệnh cách kinh dị. Thiên tổ vẫn là đánh giá quá cao chúng ta những này vô thời không người thực lực, chúng ta cũng không phải bến bờ vũ trụ người, muốn chấn áp pho tượng kia tà khí, đỉnh cấp thiên đế, thậm chí siêu phẩm thiên đế, thậm chí là không thể nói cường giả, đều chưa hẳn có thể làm được a. Diệp Thần nói, cái gì? Thiên không thú hoàng pho tượng, tà khí cư nhiên như thế kinh dị, liền không thể nói cường giả, cũng không thể chấn áp sao? Tinh Thiên Chân Nhân nói, đương nhiên, thiên không thú hoàng, đây chính là 72 trụ thần một trong a. Như thế vĩ đại trí cao, pho tượng kia hay là hắn một chút thịt thân hải cốt chế tạo, tà khí cực kỳ khủng bố, muốn chấn áp lại nói nghe thì dễ. Thiên tổ thật là đánh giá quá cao chúng ta. Pho tượng này tồn tại, không ngừng phóng thích tà khí, mỗi đến tối, linh thú liền lại nhận tà khí ô nhiễm, hóa thân thành hung thú, khắp nơi tứ ngược, mà lại cách mỗi vài năm, tà khí tích lũy thành tà trướng, linh thú chịu ô nhiễm, càng là vô cùng kinh khủng, hóa thân hung thú về sau, lại hội tụ thành thú triều, có thể xương thiên thai. Cái này thú triều thiên thai, chính là ta sáng đạo nhai thế giới vạn năm một lần kiếp nạn. Mỗi lần thiên thai đều sẽ kéo dài hơn một tháng thời gian, đằng sau xuất hiện hung thú sẽ càng ngày càng cường đại, đến cuối cùng thậm chí cường đại đến không ngất đế đều khó mà chống lại. Mỗi khi thú triều thiên thai bộc phát, ta tinh không đảo, kiếm vũ điện, còn có thiên hàng giáo phái, thậm chí là đạo huyền tổ sư chính hắn sáng đạo cung, đều muốn đóng chặt cửa nẻo, mở ra đủ loại phòng thủ đại trận, miễn bị thú triều trùng kích. Nhưng thú triều thiên thai càng đi về phía sau càng khủng bố hơn, mặc kệ chúng ta như thế nào phòng thủ, tổng sẽ xuất hiện tử thương, có thể nói là khổ không thể tả. Diệp Thần chấn động trong lòng, hồi tưởng lại tối hôm qua thú triều, đầu kia cường đại nhất hỗn độn ma viên, trên thực tế chỉ là một đầu tiểu linh hầu, lây dính thú hoàng pho tượng tà khí về sau, liền hóa thân thành hỗn độn ma viên, trong tay cầm hai cây cây nhỏ nhà, đều có thể biến thành ngập trời chiến phủ, hắn cũng là cảm thấy kinh dị, hỏi: "Lần này thú triều thiên thai bộc phát, đã là bao lâu? Tinh Thiên Chân Nhân thở dài, tối hôm qua là ngày đầu tiên, có chút vội vàng đột phát, so ta dự đoán thời gian muốn trước thời hạn hơn nửa tháng. Ân, luân hồi chi chủ, đoán chừng là ngươi giáng lâm, khí tức quấy thiên địa, sớm đã dẫn phát thú triều. Diệp Thần nói, thật sao? Kia thật là của ta tội trạng. Tinh Thiên Chân Nhân nói, đó cũng không phải, coi như ngươi không giáng lâm, chậm một chút thú triều thiên thai vẫn là phải bộc phát, chỉ cần kia thú hoàng pho tượng một ngày không hủy đi, thiên thai liền sẽ không đình chỉ. Ta tinh không đảo có một kiện thần vật, chỉ cần hiến tế, liền có thể hủy đi pho tượng kia, nhưng đạo huyền tổ sư từ đầu đến cuối không chịu đồng ý, hắn vẫn là mơ ước chính mình một ngày kia có thể trấn áp thú hoàng pho tượng tà khí, kế thừa thiên không mệnh cách, tiến mà phi thăng bến mở vũ trụ. Mộng đẹp của hắn càng làm càng sâu, đã là không có thuốc chữa, cho nên ta tinh không đảo cùng kiếm vũ điện tạo thành bất minh, mới cùng bọn hắn tranh đấu không ngớt. Diệp Thần nghe xong Tinh Thiên Chân Nhân, cũng là đại khái hiểu, nói, ta hiểu được, lao tiền bối, liền là các ngươi Bắc Minh muốn hủy đi pho tượng, nhưng Nam Minh không chịu, cho nên song phương thế thành nước lửa, không ngừng tranh đấu chém giết. Tinh Thiên Chân Nhân gật đầu nói, đúng là như thế. Diệp Thần ánh mắt ngưng lại, lại nói, lao tiền bối, ngươi mới vừa nói thiên không mệnh cách, tựa hồ là thiên đạo lục mệnh một trong a. Thiên đạo ma phương có 6 mặt, mỗi một mặt đều điêu khắc thần bí đại đạo pháp tắc, 6 mặt pháp tắc, theo thứ tự là sinh sinh đạo, tử hồn đạo, thiên không đạo, vũ trụ đạo, vận mệnh đạo, sát lục đạo. Cái này 6 mặt pháp tắc chính là trong truyền thuyết thiên đạo lục mệnh. Tinh Thiên Chân Nhân nói, không sai. Thiên không mệnh cách chính là thiên đạo lục mệnh một trong, thuộc thiên không đạo. Năm đó thiên không thú hoàng sau khi chết, linh hồn của hắn rơi vào hủy diệt quang hải, tiếp nhận vô biên dày vò cùng tra tấn, nhưng hắn khí huyết, đạo thống của hắn, pháp tắc của hắn, rất nhiều thứ đều hóa thành linh khí, bị thiên đạo ma phương hấp thu, cuối cùng hóa thành đặc thù pháp tắc, khắc sâu tại ma phương phía trên. Hắn một chút còn sót lại huyết đủ, tràn ngập cực kỳ khủng bố tà khí, thiên tổ sợ tai họa chúng sinh, liền thu thập lại, rèn đúc thành một bộ pho tượng, chính là bây giờ đứng sừng sững ở sáng đạo nhai đỉnh núi pho tượng kia. Nếu là có thể trấn áp pho tượng kia tà khí, liền có thiên đạo chúc phúc, kế thừa thiên không mệnh cách. Diệp Thần nói, thiên không mệnh cách, rất lợi hại phải không? Tiêu đạo huyền tổ sư, đã nhiều năm như vậy, còn nhớ mãi không quên, từ đầu đến cuối không chịu hủy đi pho tượng mặc cho tà khí tứ ngược, thú triều thiên thai kéo dài, chính hắn cũng muốn chịu khổ, há tất phải như vậy? Thiên đạo lục mệnh, Diệp Thần cũng kế thừa nhất mệnh, chính là vũ trụ mệnh cách. Cái này vũ trụ mệnh cách, đích thật là cường đại, ẩn chứa thời gian không gian pháp tắc vô thượng áo nghĩa, nhưng tuyệt sẽ không nhường Diệp Thần mê luyến đến điên cuồng tình trạng. Mà đạo huyền tổ sư, lại là điên cuồng. Tinh Thiên Chân Nhân nói, đương nhiên lợi hại, đây chính là thiên đạo lục mệnh một trong a. Luân hồi chi chủ, ngươi kế thừa vũ trụ mệnh cách, nhưng chính ngươi cuối cùng chỉ là thiên nguyên cảnh, còn không thể hoàn toàn phát huy cái này mệnh cách lực lượng. Nếu là tương lai ngươi bước vào thần vương, thậm chí thiên đế cảnh giới, ngươi liền biết thiên đạo lục mệnh lợi hại đến mức nào. Ngươi suy nghĩ một chút, bây giờ vô thời không cường đại nhất hai người, nguyên thiên đế cùng hồn thiên đế, bọn hắn một cái là sinh sinh đạo hóa thân, một cái là tử hồn đạo hóa thân, bọn hắn cắt chấp trưởng lấy thiên đạo lục mệnh một trong, liền có thể khinh thường toàn bộ vô thời không. Thiên đạo lục mệnh nội tình cùng năng lượng, ngươi bây giờ cảnh giới không đến, trải nghiệm không sâu, về sau ngươi liền biết đến cỡ nào không hợp thói thường cùng kinh dị. Chương 11263, lực lượng chân chính. Chương 11263, lực lượng chân chính. Liền xem như nguyên thiên đế cùng hồn thiên đế, cũng còn không có phát huy ra chính mình mệnh cách chân chính lực lượng đâu. Diệp Thần thân thể chấn động, nói, nguyên lai thiên đạo lục mệnh lại cường đại như vậy sao? Ân, là ta kiến thức nông cạn. Tinh Thiên Chân Nhân trầm ngâm một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì, do dự một chút, vẫn là nói, ừm, luân hồi chi chủ, ngươi đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn thiên không thú hoàng bộ dáng của ban đầu. Hiện tại sáng đạo cung bên kia, đạo huyền tổ sư muốn dựa vào huyền vũ mảnh vỡ thủ hộ chi lực, cường hành chấn áp thú hoàng pho tượng tà khí, nhưng hắn cũng không phải luân hồi chi chủ, làm sao có thể chấn áp được? Ta trước dẫn ngươi đi nhìn thiên không thú hoàng, ngươi chính mình nhìn xem, có nắm chắc hay không chấn áp hắn pho tượng tà khí? Ai, kia tà khí thật, ngươi có thể chấn áp, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn, không phải hiến tế ta tinh không đạo thần vật, một cái tổn thất quá lớn. Thứ hai trực tiếp hủy đi pho tượng, tà khí bộc phát, chỉ sợ cũng phải dẫn phát một lần cực kỳ khủng bố tai họa. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, huyền vũ mảnh vỡ, bây giờ là trong tay đạo huyền tổ sư. Tinh Thiên Chân Nhân nói, xem như trước đây huyền vũ đế quân trốn vào giới này, lập tức đi ngay đầu nhập vào đạo huyền tổ sư, hắn nguyện ý giao ra huyền vũ mảnh vỡ, chỉ cầu đạo huyền tổ sư bảo hộ tính mạng hắn, không bị ngươi giết chết. Nếu là đạo huyền tổ sư chấp trưởng huyền vũ mảnh vỡ, thật sự là hắn có như vậy một chút xíu khả năng, dựa vào huyền vũ thủ hộ chi lực, trấn áp thú hoàng pho tượng tà khí, nhưng hắn dù sao không phải luân hồi chi chủ a. Ngươi cái này chính hiệu luân hồi chi chủ ở đây, coi như muốn trấn áp tà khí, cũng là ngươi xuất thủ cho thỏa đáng. Diệp Thần có chút buồn bực nói, ta cùng kia huyền vũ đế quân chưa từng gặp mặt, cũng không nói muốn giết hắn, hắn đã nguyện ý giao ra huyền vũ mảnh vỡ, vì sao không trực tiếp giao cho ta? Vì cái này huyền vũ mảnh vỡ, Diệp Thần trải qua bốn ba, nào nghĩ tới huyền vũ đế quân dễ dàng như thế, lại liền muốn đem mảnh vỡ giao cho người bên ngoài. Tinh Thiên Chân Nhân cười nói, ngươi đi lại võ vân chiến tích quá mức lóa mắt, huyền vũ đế quân tâm sinh sợ hãi bị ngươi gạt bỏ, cũng là không gì đáng trách. Mà lại hắn tại Nam Châu Thiên, làm ác gặp rắc rối quả thực không ít, cũng sợ bị ngươi thẩm phán trách phạt. Dù sao ngươi bây giờ, thế nhưng là thẩm phán chi chủ Thiên Pháp Lộ Thắng. Khụ, hảo hữu chí giao a. Đối thiên tổ thất giới người mà nói, Thiên Pháp Lộ Thắng có thể nói là trên danh nghĩa thủ lĩnh. Dù sao cái gọi là thiên tổ thất giới, trên thực tế là bảo vệ lấy thương linh thuốc giới vận chuyển, kia thương linh thuốc giới mới là hạch tâm. Tuy nói tại thiên tổ ẩn độn về sau, cỗ này hạch tâm cùng phụ thuộc quan hệ đã triệt để vỡ vụn, nhưng bất kể như thế nào, tại thiên tổ thất giới trong lòng của người ta, Thiên Pháp Lộ Thắng vẫn là chiếm cứ lấy cực nặng phân lượng. Thẩm phán chi chủ uy danh, mọi người đều biết, tất cả phạm phải sai lầm người đều sợ hãi lọt vào Thiên Pháp Lộ Thắng thẩm phán. Mà Diệp Thần cùng Thiên Pháp Lộ Thắng quan hệ quá mật thiết, tại thiên tổ thất giới rất nhiều người trong mắt, Diệp Thần cũng là chấp trưởng thẩm phán vĩ đại tồn tại, cho nên Huyền Vũ Đế Quân đối Diệp Thần cũng là phi thường sợ hãi. Tại Nam Châu thiên thời điểm, Huyền Vũ Đế Quân giết chết Lan Tâm Nghị, cướp đi pháp tắc thần thạch, không biết xông ra nhiều ít tội ác, hắn nơi nào còn dám đối mặt Diệp Thần. Diệp Thần minh bạch, Huyền Vũ Đế Quân như thế sợ hãi hắn, loại trừ hắn đi lại huy hoàng chiến tích bên ngoài, cũng bởi vì hắn đứng phía sau thiên pháp lộ thắng, hắn lắc đầu thở dài. Ai, nếu là kia Huyền Vũ Đế Quân, thật nguyện ý giao ra Huyền Vũ mảnh vỡ, ta cũng có thể tha thứ hắn trước kia sai lầm, bây giờ hắn đầu nhập vào đạo huyền tổ sư, nhân quả lại trở nên phức tạp. Tinh Thiên Chân Nhân nói, đúng vậy à, hắn rơi xuống đạo huyền tổ sư trong tay, kia rất nhiều chuyện liền không phải do hắn, bây giờ đạo huyền tổ sư ngay tại bố cục, muốn đem Huyền Vũ Đế Quân thân thể cùng linh hồn chia cắt ra tới. Huyền Vũ Đế Quân thân thể, liền là Huyền Vũ mảnh vỡ bản thân, nhưng linh hồn lại là độc lập, hắn nguyện giao ra thân thể của mình, chỉ cầu linh hồn đạt được che chở, vĩnh sinh bất tử. Diệp Thần cười ha ha, nói, cái này Huyền Vũ Đế Quân ngược lại là nhát như chuột, vì cầu sống tạm, thế mà liền thân thể của mình đều muốn dứt bỏ sao? Tinh Thiên Chân Nhân khoát khoát tay, nói, luân hồi chi chủ, ngươi phải biết, không phải mỗi người đạo tâm cũng giống như ngươi cường đại như vậy. Huyền Vũ Đế Quân bỏ qua nhục thân, bảo tồn linh hồn, tại áp lực thật lớn dưới, cũng vẫn có thể xem là tráng sĩ chặt tay đại phách lực tiến hành. Diệp Thần nhún nhún vai nói, ta cũng không cho hắn cái gì áp lực, là chính hắn suy nghĩ lung tung. Tinh Thiên Chân Nhân thở dài, tốt, không nói trước cái này, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi xem nhìn Thiên Không Thú Hoàng bàn sơ thân ảnh. Nói, Tinh Thiên Chân Nhân liền đứng dậy, hướng nội điện đi đến. Diệp Thần cũng đứng dậy, tòa bên trong chư trưởng lão cũng hoảng đội vàng đứng dậy cùng hắn tạm biệt, hắn chắp tay cảm ơn về sau, liền đi theo Tinh Thiên Chân Nhân tiến vào trong nội điện. Chỉ gặp Tinh Thiên Chân Nhân đi vào nội điện về sau, đi đến một cái giá phía trước, đem trên kệ bình hoa chuyển động một cái, liền nghe răng rắc một trận vang, giá đỡ phía sau vách tường mở ra một đạo cửa ngầm. Luân hồi chi chủ, mời. Tinh Thiên Chân Nhân làm cái mời giấu tay xin mời, chính mình trước đi vào ám bên trong, biến mất tại trong bóng tối. Diệp Thần sau đó mà vào, chỉ thấy cửa ngầm sau là một đầu cầu thang, thông hướng phía dưới. Nguyên lai ở phía dưới có một cái tầng hầm, bố trí từng đạo tụ linh phủ, quang minh phủ, thanh tâm phủ, làm cho toàn bộ tầng hầm sáng trưng một mảnh, không khí cũng mười phần rõ thoải mái. Ở phòng hầm trung ương, có một cái tinh xảo bệ đá, trên bệ đá trưng bày một viên thủy tinh cầu. Hình cầu bên trong ánh sao lấp lánh, như ẩn chứa vô tận vũ trụ huyền bí, có chút huyền diệu. Đây là. Diệp Thần ánh mắt ngưng lại, nhìn xem kia thủy tinh cầu. Chương 11264. Thanh liên bắt đầu. Chương 11264. Thanh liên bắt đầu. Tinh Thiên Chân Nhân nói ra, đây là ta Tinh Không Đạo sư tổ lưu lại thủy tinh cầu. Năm đó sư tổ là thiên tổ bốn vị tay sai một trong, nghe thiên tổ nói qua rất nhiều thế giới bên ngoài truyền kỳ cố sự, những này cố sự cùng truyền kỳ đều ghi lại ở cái này trong thủy tinh cầu, rất nhiều ghi lại ở tuế nguyệt mài mòn dưới đã di thất, nhưng duy chỉ có quan tại Thiên Không Thú Hoàng ghi chép, chưa từng ma diệt mảy may, có thể là bởi vì Thiên Không Thú Hoàng pho tượng liền ở cái thế giới này đi. Diệp Thần gật gật đầu, chỉ thấy Tinh Thiên Chân Nhân chậm rãi chuyển động thủy tinh cầu, đem thủy tinh cầu điều chỉnh đến vị trí thích hợp, lại đem tự thân linh khí quán thâu đi vào ông. Tại Tinh Thiên Chân Nhân linh khí quán thâu trở ra, toàn bộ thủy tinh cầu liền tách ra từng sợi quang mang trong suốt, chiếu rọi toàn bộ tầng hầm, như mộng huyễn hình chiếu, lại cực kỳ chân thực, thế mà làm cho cả tầng hầm biến thành một cái chân thực kỳ huyễn thế giới. Đây là một mảnh hoang vu hỗn độn thế giới, một tia thê lương gió phá tại Diệp Thần trên gương mặt, ngắm nhìn một phía, chỉ thấy vô biên hoang mạc cùng vách núi, đại địa bên trên lưu động bạo loạn gió, không có một tia sinh mệnh vết tích. Thế giới này, Diệp Thần có chút ngạc nhiên nhìn xem cái này hoang vu thế giới. Tinh Thiên Chân Nhân nói, đây là Phạn Thiên thế giới ban sơ thế giới, vẫn là vô cùng hỗn độn tồn tại, không có bầu trời, không có nhật nguyệt, hỗn độn mà hoang vu. Diệp Thần ngắm nhìn một phía, mảnh thế giới này đích thật là vô cùng hỗn độn, không có bầu trời tồn tại, đại địa bên trên mặt là một tầng nặng nề vẻ lo lắng cùng trọc khí. Tại vô biên hỗn độn cùng hoang vu bên trong, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, kia là một cái mày kiếm mắt sáng, ngọc thụ lâm phong thiếu niên nam tử, hắn chưa hề biết phương xa đi tới cái này hoang vu thế giới. Người kia là ai? Là Thiên Không Thú Hoàng. Diệp Thần hỏi. Đúng thế. Tinh Thiên Chân Nhân đáp. Diệp Thần ngưng mắt nhìn xem Thiên Không Thú Hoàng, không nghĩ tới Thiên Không Thú Hoàng ngoại hình, lại là như thế một cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Tinh Thiên Chân Nhân lại nói, Thiên Không Thú Hoàng bàn sơ không gọi Thiên Không Thú Hoàng, tại còn không có sáng tạo ra giá thu sinh linh trước đó, hắn cứ gọi Thiên Không Thiếu Hoàng, ngươi bây giờ thấy được, liền là hắn thiếu hoàng lúc bộ dáng, hắn trụ thần pháp tắc cùng giá thu không quan hệ, chỉ cùng bầu trời có quan hệ. Thiên Không pháp tắc đại biểu cho tự do cùng bao dung, còn có thủ hộ, sinh mệnh từ khắp mặt đất sinh ra, nhưng nếu như không có bầu trời thủ hộ, trong vũ trụ hỗn độn, hư vô, lang ra, ánh sáng, đủ loại thiên thạch, đủ để nhẹ nhõm đem sinh mệnh phá hủy. Thiên Không Thú Hoàng muốn sáng tạo sinh mệnh, vậy hắn trước hết chống ra một khoảng trời, bảo đảm hắn sáng tạo sinh mệnh sẽ không bị trong vũ trụ đủ loại nguy hiểm bóp chết. Diệp Thần nghe Tinh Thiên Chân Nhân, chỉ cảm thấy một cỗ tuyên cổ thần bí. Liền thấy kia nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, cũng chính là Thiên Không Thú Hoàng, hắn từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, mở ra nắp bình, từ trong bình ngọc nghiêng đổ ra từng sợi màu xanh biếc linh dịch, đổ vào hoang vu bên trong lòng đất. Chỉ gặp kia màu xanh biếc linh dịch rót vào đại địa về sau, nguyên bản hoang vu đại địa lập tức bắn ra sinh cơ bừng bừng, một gốc thanh liên phá đất mà lên, mạnh mẽ sinh trưởng, ầm ầm cất cao, lại chống ra hỗn độn, trèo chống ra hoàn toàn u ám thương thiên. Nhìn thấy cái này gốc thanh liên chống lên, Diệp Thần lập tức giật nảy cả mình, nói, đây là sáng thế thanh liên. Nơi này là nguyên sơ thế giới. Cái này gốc thanh liên, Diệp Thần thực sự quá quen thuộc, đó chính là sáng thế thanh liên, truyền thuyết ban sơ chống lên nguyên sơ thế giới hỗn độn vĩ đại tồn tại. Về sau thanh liên đạo tổ, liền là sáng thế thanh liên hóa thân. Sáng thế thanh liên chống ra nguyên sơ thế giới, sinh sôi ra vô số cường giả, thanh liên đạo tổ, đời thứ nhất thảo thần Tử Lan, thiên mẫu nương nương, độc thủ dự thần, hoa tổ Mạc Uyên Mạn Đà, bá đao thương lôi, kiếm tử tiên trần, thậm chí còn có sửu thần, cũng là từ nguyên sơ thế giới đản sinh. Diệp Thần vạn vạn không nghĩ tới, cái này thủy tinh cầu hình chiếu ra thế giới, lại chính là nguyên sơ thế giới, thiên không thú hoàng bàn sơ giáng lâm đến nơi đây. Tinh Thiên Chân Nhân nói, đúng vậy, đây chính là nguyên sơ thế giới, phản thiên thế giới đản sinh ra thứ một cái thế giới. Thiên không thú hoàng vừa mới khuynh đảo linh dịch, trên thực tế là sáng thế chi thụ linh khí sở hóa, kia sáng thế thanh liên, liền là sáng thế chi thụ linh khí biến thành thần vận. Tuy nói không thể cùng chân chính sáng thế chi thụ so sánh, nhưng muốn chống ra hỗn độn, sáng tạo ra một phiến thế giới, vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Diệp Thần có chút chấn động, không nghĩ tới nguyên sơ thế giới khởi nguyên, có thể truy tố đến như thế xa xôi. Liền thấy sáng thế thanh liên, chống ra hỗn độn, mở ra một mảnh thương thiên về sau, thiên không thú hoàng thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, là lúc này rồi. Chỉ gặp trên người hắn, bắn ra từng sợi u ánh sáng màu xanh lam, quang huy bay thẳng thiên cung, liền để u ám thương thiên, hóa thành màu xanh thẳm, phóng ánh sáng long lanh như bảo thạch, lộ ra thâm thúy mà mênh mông, bao la hùng vĩ mà vĩ đại. Tinh Thiên Chân Nhân nói, như ngươi thấy, ban sơ sáng thế thanh liên, chống ra hỗn độn về sau, bầu trời cũng không phải là trước tiên liền hình thành, là thiên không thú hoàng dùng lực lượng của mình, gia tốc bầu trời hình thành. Bầu trời này tựa như một cái nắp nồi bự, bảo bọc đại địa bên trên sinh linh, có bầu trời che chở, liền có thể phồn vinh sinh trưởng. Chỉ gặp nguyên sơ thế giới trong tấm hình, thiên không thú hoàng tại bồi dưỡng ra sáng thế thanh liên, chống lên bầu trời về sau, hắn liền cắt vỡ lòng bàn tay của mình, huy sái ra máu tươi, máu nhuộm thương thiên, thiên đạo hạ xuống chúc phúc, từng đạo huyết quang bao phủ đại địa, liền dần dần tư nuôi thành sinh mệnh. Thiên không thú hoàng sáng tạo sinh mệnh, cũng không phải là chống rông sáng tạo, mà là muốn dựa vào thiên đạo, dù sao phản thiên thế giới, là thiên đạo bao phủ thế giới, nghĩ duy trì thế giới này ổn định không sụp đổ, liền không thể tùy tiện vượt qua thiên đạo quy củ. Chương 11265, Nam Hoa. Chương 11265, Nam Hoa. Chỉ gặp thiên không thú hoàng sáng tạo ra sinh mệnh, chính là từng đầu phi cầm tẩu thú, những này phi cầm tẩu thú tại nguyên sơ thế giới bút đầu, lập tức nhường hoang vu nguyên sơ thế giới, tràn đầy sinh cơ. Thiên không thú hoàng thỏa mãn nhìn xem một màn này, tiếp tục huy sái máu tươi, sáng tạo ra càng nhiều dã thú sinh mệnh, hắn máu tươi tiêu hao quá nhiều, dung mạo liền dần dần ra đi, không còn là người thiếu niên bộ dáng, mà là biến thành một nửa lão chưa lão trung nhân nhân. Hắn thổi sạch hoa lệ áo bào, đổi lại một thân da thú, cùng dã thú làm bạn, tự giải trí. Diệp Thần lặng lặng nhìn xem một màn này, nói ra, cái này thiên không thú hoàng, nhìn cũng không giống là có cái gì tâm ma bộ dáng. Thinh Thiên Chân Nhân cười khổ nói, ngươi tiếp tục xem tiếp. Diệp Thần ừ một tiếng, tiếp tục xem tiếp đi. Phong vân lưu chuyển, tuế nguyệt tăng thương, cũng không biết trải qua bao lâu, thiên không thú hoàng sáng tạo dã thú thế giới, đột nhiên sinh ra dị biến. Chỉ gặp kia sáng thế thanh liên, run run một hồi, ánh sáng xanh dâng lên, cuối cùng lại thu nhỏ lại, lắc lư biến đổi, liền biến thành một người, người kia chính là Thanh Liên đạo tổ. Đối Diệp Thần tới nói, Thanh Liên đạo tổ có thể nói là vô cùng quen thuộc, là Bá Đao Thương Lôi cùng Độc Thủ Dược Thần sư phụ, là Thiên Mẫu Nương Nương trợ phụ, mà Diệp Thần chính mình, thậm chí cũng có thể xem như Thanh Liên đạo tổ truyền nhân, kế thừa chín cánh kim liên. Thanh Liên đạo tổ giáng sinh, cùng Thiên Không Thú Hoàng cùng tồn tại một cái thế giới, một màn này hình tượng, lại là lộ ra mười phần hiếm lạ. Thiên Không Thú Hoàng thấy được Thanh Liên đạo tổ giáng sinh, cũng lộ ra vô cùng kinh hãi thần sắc, hét lớn, người, là người. Làm sao có thể? Là ai sáng tạo ngươi tới? Mọi người trong nhà a, cho ta ăn hắn. Khi nhìn đến Thanh Liên đạo tổ sinh ra về sau, Thiên Không Thú Hoàng trước nay chưa từng có hoảng sợ, thậm chí không nói hai lời, trực tiếp liền điều động ngàn vạn hung thú, điên cuồng hướng về Thanh Liên đạo tổ đánh giết mà đi, muốn đem hắn xé nát. Thanh Liên đạo tổ nhìn thấy dã thú quần quật đến, không chút nào hoảng, hắn vung tay lên, kêu một tiếng, lao quân giúp ta. Liền có ước vạn đạo thanh liên kiếm khí, từ trong tay hắn bạo sát mà ra, đem phía trước quần quật gào thét mà đến hung thú, toàn bộ chém giết hầu như không còn. Thiên Không Thú Hoàng sợ hãi, tại thiên đạo quy tắc hạn chế dưới, hắn không thể trực tiếp hướng Thanh Liên đạo tổ động thủ, nếu không quy tắc muốn sụp đổ, phản thiên thế giới rất có thể muốn hủy diệt, đến lúc đó hắn liền là tội nhân lớn, tiếp nhận không cách nào tưởng tượng to lớn đại giới ầm ầm. Thiên Không Thú Hoàng lại gọi đến đếm không hết cự thú, muốn đem Thanh Liên đạo tổ dâm chết. Lao quân giúp ta. Thanh Liên đạo tổ ánh mắt sắc bén, phía sau phảng phất có cái gì ý chí cường đại trợ lực, hắn một mạch hóa vật kiếm, mặc kệ Thiên Không Thú Hoàng điều đến nhiều ít hung thú, hắn đều chém chết. Đáng chết. Nam Hoa lão quân, là ngươi. Ngươi dám tạo ra con người, thật sự là không sợ chết ta. Thiên Không Thú Hoàng phẫn nộ kêu to, mình không thể tự mình xuất thủ tình huống dưới, hắn không cách nào lại cùng Thanh Liên đạo tổ đánh nhau, đành phải thối lui. Thanh Liên đạo tổ ánh mắt sắc bén, kiếm khí không dứt, quét ngang nguyên sơ thế giới, lần lượt đem tất cả hung thú chém hết, phía sau hắn xuất hiện từng đạo bóng người, những người này không biết từ đâu mà tới. Diệp Thần đơn thuần nhìn xem cái này cổ xưa thiên cơ hình tượng, cũng vô pháp phán đoán, chỉ thấy được thật nhiều người xuất hiện, một chút là thiên đạo sinh dưỡng, một chút là Thanh Liên đạo tổ sáng tạo, còn có một số không biết là từ đâu giáng lâm. Tóm lại, thiên thiên trăm trăm nhân khẩu xuất hiện, nhường nguyên sơ thế giới thành lập được ban sơ bộ lạc, Thanh Liên đạo tổ liền là thủ lĩnh, hắn dẫn đầu tộc nhân mở cương thổ, chém giết hung thú, dần dần thành lập văn minh hỏa chủng, trong lúc đó thiên không thú hoàng, nhiều lần sáng sinh hung thú tập kích, nhưng đều không công mà lui. Diệp Thần nhìn thấy thiên không thú hoàng, khắp nơi nhằm vào Thanh Liên đạo tổ, trong lòng mười phần nghi hoặc, hỏi, làm sao thiên không thú hoàng, giống như hận không thể đem Thanh Liên đạo tổ chém thành muôn mảnh giống nhau. Tinh Thiên Chân Nhân thở dài một tiếng, nói, bởi vì Thanh Liên đạo tổ là người a, tại phạm thiên thế giới, vốn là không có người tồn tại, nhân thể có được hoàn mỹ nhất trật tự, nhưng 72 chủ thần, ai cũng không dám tạo ra con người, bởi vì một khi đem người sáng tạo mới tới về sau, người liền có khả năng tu luyện, liền có khả năng nghịch thiên cải mệnh, đánh vỡ thế giới, kia phản thiên thế giới liền muốn sụp đổ, thậm chí chủ thần chính mình cũng có thể là nhận trùng kích. Nhưng không có người thế giới, không có ý nghĩa, sáng thế muốn có được thái sơ tán thành, nhất định phải tạo ra con người, tạo ra con người là đại công đức, nhưng ai cũng không dám đi một bước, thẳng đến Nam Hoa lão quân xuất thủ. Diệp Thần run lên trong lòng, nói: "Nam Hoa lão quân." Hắn nghĩ tới, Nam Hoa lão quân chính là sáng sinh chi trụ tư tưởng người. Tinh Thiên Chân Nhân nói: "Ừm, Nam Hoa lão quân lại gọi nhân tổ, là hắn trước hết nhất mạo hiểm, sáng tạo ra người, hắn tạo nên người, chúng ta vô thời không xưng là cổ thần, viên cổ thời điểm chư thiên cổ thần tranh đấu, những cổ kia thần có rất nhiều đều không biết mình từ đâu mà đến, kỳ thật bọn hắn đều là Nam Hoa lão quân sáng tạo ra, Nam Hoa lão quân chính là nhân tổ." Diệp Thần ngơ ngác xuất thần, lẩm bẩm nói: "Nhân tổ." Hai chữ này, hắn chỉ cảm thấy phân lượng vô cùng nặng nề. Tinh Thiên Chân Nhân nói: "Bất quá, lúc mới bắt đầu nhất, Nam Hoa lão quân còn không dám trực tiếp tạo ra con người, hắn cầm sáng thế thanh liên thử tay nghề, lấy ý chí của mình, thôi động sáng sinh thanh liên biến hóa làm người, chính là thanh liên đạo tổ." Thiên Không Thú Hoàng nhìn thấy thanh liên đạo tổ sinh ra, liền biết Nam Hoa lão quân muốn tạo ra con người, mà lại muốn giết sạch hắn sáng tạo dã thú. Bởi vì không đem dã thú hung thú toàn bộ giết sạch, người là không có cách nào sinh tồn. Nhưng những dã thú kia hung thú, đối Thiên Không Thú Hoàng tới nói, thế nhưng là mệnh căn tử tồn tại, là con của hắn, hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ con của mình bị người đồ sát. Chương 11266. Không kiểm soát. Chương 11266, không kiểm soát. Mà lại một khi hắn sáng tạo dã thú sinh mệnh, toàn bộ bị giết sạch, hắn sáng sinh đại công đức cũng triệt để băng diệt cùng cấp toi công bận rộn một trận. Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, thì ra là thế. Hắn hiểu được, Thiên Không Thú Hoàng cùng Thanh Liên Đạo Tổ tranh đấu, là thú cùng người tranh đấu. Thanh Liên Đạo Tổ là nhân tổ Nam Hoa lão quân người đại diện, sứ mệnh là dọn sạch hung thú, thành lập nhân tộc văn minh hòa chủng. Mà Thiên Không Thú Hoàng đại diện người, thì là kia ngàn vạn hung thú. Thú cùng người tranh đấu, hiển nhiên là Thanh Liên Đạo Tổ chiếm hết thượng phong. Ta cũng là một cái đại diện người, là thiên tổ người đại diện, thiên tổ muốn gọi ta làm cái gì, hắn một lòng muốn chết, còn cần ta làm cái gì? Diệp Thần không hiểu lại nghĩ tới chính mình, một trận mờ mịt. Ngay tại Diệp Thần mờ mịt thời điểm, trước mắt hắn nguyên sơ thế giới cảnh sắc lại lần nữa biến hóa, chỉ gặp nguyên bản vĩnh viễn bầu trời xanh thẳm, đột nhiên trở nên vẻ lo lắng dày đặc, mây đen áp đỉnh, ầm ầm lôi đỉnh vang vọng. Thanh Liên Đạo Tổ cùng tộc nhân của hắn, ngay tại trong bộ lạc xâm lược lấy con mồi, nhìn thấy đột nhiên biến hóa sắc trời, tất cả mọi người đều là nhướng mày. Hững. Trên bầu trời, truyền đến một trận kinh thiên tiếng thú gào, liền gặp được một đầu to lớn nguy nga, vô cùng kinh khủng cự thú, tại thiên không xuất hiện. Tiếc cự thú thân thể, tựa như là dùng vô số bùn nhão cùng hư thối thi hài hỗn hợp mà thành, phía trên còn có sinh từng khỏa quỷ dị ánh mắt, vô biên hôi thối từ trên thân thể tản ra, cự thú phía sau kéo lấy 10 đầu thịt hồ, sền sệt như bạch tuộc cái đuôi, mỗi một đầu cái đuôi đều lộ ra càn quét tinh hà kinh thiên thần uy. Đây là Thập Vĩ. Thập Vĩ thần thú. Diệp Thần nhìn thấy đầu này cự thú xuất hiện, lập tức giật nảy cả mình, đây chính là Thập Vĩ thần thú, trong mắt của hắn hình tượng là ngày xưa thiên cơ hình tượng, vô cùng chân thực, cho nên hắn như đích thân tới kỳ cảnh. Kia Thập Vĩ thần thú xuất hiện trong nháy mắt, hắn phảng phất cũng có thể cảm nhận được kia cỗ kinh khủng uy áp, trong lỗ mũi giống như có thể ngửi được một cỗ nồng đậm hôi thối. Đầu này Thập Vĩ thần thú, trên thân lại còn cuốn như mộng ảo ám hắc quang mang, nó tồn tại thực sự quá cường đại đến thế giới chân thật không cách nào dung nạp, cho nên trên thân mang theo đạo đạo huyễn tượng pháp tắc, vô cùng thần bí. Thanh Liên Đạo Tổ cùng các tộc nhân của hắn, nhìn thấy Thập Vĩ thần thú xuất hiện, cũng là sợ ngây người. Cái này Thập Vĩ thần thú kinh dị cùng cường đại, so với bọn hắn trước kia đụng phải hung thú, cộng lại đều muốn đáng sợ. Tinh Thiên Chân Nhân thở dài, đúng vậy, đây chính là Thập Vĩ thần thú, là Thiên Không Thú Hoàng sáng tạo ra vĩ đại kỳ quan, cũng là hắn mới nhất đại diện người. Hắn cần nhờ Thập Vĩ thần thú diệt sát Thanh Liên Đạo Tổ. Diệp Thần kinh hãi, liền thấy Thập Vĩ thần thú gào thét, từ phía chân trời hàng lâm xuống, tựa như một tòa núi thây bạo rơi, đặt ở Thanh Liên Đạo Tổ bộ lạc bên trên. Trận trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, Thanh Liên Đạo Tổ bộ lạc trực tiếp liền bị phá hủy rơi mất, hắn vô số tộc nhân chết đi, hắn vô cùng bi phẫn, huy kiếm chém tới Thập Vĩ thần thú. Nhưng Thập Vĩ thần thú quá cường đại, Thanh Liên Đạo Tổ đem hết toàn lực đều không thể tổn thương đến nó. Bất quá Thanh Liên Đạo Tổ cũng là hết sức lợi hại, trực diện Thập Vĩ không chút nào hoảng, cùng Thập Vĩ thần thú chém giết chiến đấu, duy trì lâu dài ngàn năm, vạn năm, mười vạn năm, song phương lại bất phân thắng bại. Tại dài dằng dặc trong chiến đấu, Thanh Liên Đạo Tổ đã sáng tạo ra rất nhiều thần thông thuật pháp, một chút cường đại thần thông thuật pháp về sau bị hắn thu nhận sử dụng đến chín cánh kim liên bên trong đi. Thiên Không Thú Hoàng gặp đánh lâu không xong, cũng không ngừng huy sái máu tươi của mình, không ngừng lớn mạnh Thập Vĩ thần thú khí tức. Thập Vĩ trở nên càng ngày càng cường đại, Thanh Liên Đạo Tổ dần dần không địch lại, Thập Vĩ trên thân kinh khủng hai khí đã che mất toàn bộ nguyên sơ thế giới, khắp nơi đều là bạo loạn nạn báo cùng lôi điện. Thanh Liên Đạo Tổ cũng già rồi, hắn sắp chống đỡ không nổi, sắp bị Thập Vĩ thôn phệ. Diệp Thần vô cùng khẩn trương nhìn xem một màn này, tâm hắn biết Thanh Liên Đạo Tổ là sẽ không thua, nhưng trước mắt đến xem, hắn thực sự không biết Thanh Liên Đạo Tổ muốn làm sao thắng. Cái này Thập Vĩ thực sự quá cường đại kinh dị. Trên bầu trời có một thân ảnh đang quan sát Thập Vĩ thần thú cùng Thanh Liên Đạo Tổ chiến đấu. Kia là Thiên Không Thú Hoàng. Thập Vĩ thần thú chiếm hết thượng phong, đã nhanh đánh bại thôn tính vệ Thanh Liên Đạo Tổ, nhưng Thiên Không Thú Hoàng nhưng không có một điểm vẻ vui thích, gương mặt âm trầm đến đáng sợ, trong mắt tràn đầy lo lắng nặng nề thân xác. Diệp Thần cảm thấy được Thiên Không Thú Hoàng sắc mặt có chút kỳ dị, hỏi: "Thập Vĩ đều nhanh giết chết Thanh Liên Đạo Tổ, làm sao Thiên Không Thú Hoàng không có chút nào cao hứng?" Tinh Thiên Chân Nhân trầm giọng nói: "Bởi vì cái này Thập Vĩ đã nhanh không kiểm soát." Diệp Thần nói: "Cái gì?" Tinh Thiên Chân Nhân nói: "Thập Vĩ thần thú là Thiên Không Thú Hoàng dùng chính mình nội tâm phẫn nộ, ngang ngược, cừu hận các loại mặt trái cảm xúc, dung hợp phạn thiên thế giới hắc ám năng lượng, còn có hắn chính mình bản thân phần thiên đại kiếp thống khổ, tạo ra, sinh ra liền là vô cùng tà ác kinh khủng tồn tại." Đang không ngừng giết chóc cùng trong chiến đấu, Thập Vĩ trở nên càng ngày càng hung bạo, cũng làm cho Thiên Không Thú Hoàng đạo tâm tình tiêu cực càng ngày càng đậm hơn. Hắn đến lúc này, đã biết mình đã sáng tạo ra đáng sợ đến mức nào quái vật, một khi quái vật này mất khống chế, sợ là toàn bộ phạn thiên thế giới đều muốn bị nuốt hết. Diệp Thần trong lòng run lên, ngưng mắt lại nhìn tiếp, liền thấy Thanh Liên đạo tổ khí tức càng ngày càng suy kiệt, rốt cuộc chống đỡ không nổi, bị Thập Vĩ một bàn tay đập bay trên mặt đất. Thập Vĩ lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn, lập tức liền mở ra huyết bùn đại khẩu, hướng về Thanh Liên đạo tổ thôn vệ mà đi. Thập Vĩ, trở về.